đây chính là linh khí mang tới chỗ tốt. Trần Ngạn Chí vì mưu sinh, tại ngoài thành Tương Dương xây một tòa tư thục, dạy bọn nhỏ đọc sách. Thông qua nửa năm dạy học, Trần gia tư thục tại phương viên 10 dặm tám thôn, xem như có một chút danh khí. Dạy học Trần tiên sinh, bởi vì học vấn uyên bác, tính tình hiền lành, thích hay làm việc thiện, mà bị dân chúng tán thưởng. Hôm qua ta dạy cho các ngươi quân tử lục nghệ, đều ôn tập đi. Trần Ngạn Chí cười hỏi các học sinh. 20 cái học sinh trăm miệng một lời nói ra, cần tuân tiên sinh dạy bảo. Đều ôn tập. Trần Ngạn Chí cũng không muốn học sinh của mình là ngốc tử đến, hoặc là sẽ chỉ ngâm một chút chi, hồ, giả, giả hủ nho. Hắn chẳng những muốn truyền thụ học vấn, còn muốn dạy bọn họ mưu sinh thủ đoạn. Quân tử lục nghệ là thời cổ người đọc sách phải học chương trình học. Tống triều trước đó người đọc sách cũng không phải thư sinh yếu đuối. Bọn hắn đều là có vũ lực, cầm bội kiếm, liền có thể du lịch thiên hạ, gặp sơn tặc thổ phỉ, bọn hắn có thể rút kiếm chém giết. Đường triều Lý Bạch, Tam Quốc thời kỳ Từ Thứ đều là người đọc sách đại biểu. Bọn hắn học vấn cao thâm, võ công đồng dạng không thể khinh thường. Có thể nói là văn võ song toàn. Trần Ngạn Chí nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hôm nay học tập mới nội dung. Mọi người lật ra. Mặt trời chiều ngã về tây, học đường hạ học. Trần Ngạn Chí đón trời chiều tu luyện. Động tác của hắn cùng hô hấp trở nên càng chậm hơn. Một bộ động tác đánh xong, tối thiểu muốn nửa canh giờ trở lên. Dưỡng sinh đạo dẫn thuật là một môn phi thường cần kiên nhẫn công pháp. Tâm ý của người ta là nhanh nhất. Tư duy thay đổi thật nhanh chính là để hình dung tâm ý nhanh chóng. Thâm viên ý mã, nói chính là người tâm nhạy thoát. Muốn làm cho lòng người chân chính yên tĩnh, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Đã là công pháp luyện thể, đồng thời cũng là tu tâm công pháp. Nếu là có thể đem tâm ý chậm đến cực hạn, như vậy thì học tập bất kỳ vật gì đều có thể tùy tiện làm được một môn xâm nhập, không có gì bất lợi. Thân tâm hợp nhất. Trần Ngạn Chí hiện tại miễn cưỡng có thể làm được, thế nhưng là còn chưa đủ. Hắn nhất định phải để tâm linh cảnh giới lần nữa tăng lên mới được. Tu luyện xong một bộ động tác, Trần Ngạn Chí cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, tinh thần phi thường buông lỏng, tâm tình vui vẻ. Tu hành là một chuyện vui sướng tỉnh. Càng là tu hành, càng là có thể cảm thấy khoái hoạt, vậy nói rõ tu hành phương pháp cùng phương hướng đúng rồi. Nếu là tu hành về sau, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thống khổ, nói rõ phương pháp tu hành là sai lầm, hoặc là đường đi sai. Trần Ngạn Chí lỗ tai hơi động một chút, nghe được sau lưng sau tiếng bước chân, nói ra, Lý Triết, trời sắp tối rồi, làm sao vẫn chưa về nhà? Lý Triết là phụ cận trong thôn thôn dân, 18 tuổi. Hắn là Trần Ngạn Chí tư thuộc bên trong lớn tuổi nhất học sinh, đồng thời hắn cũng là học tập nhất dụng công học sinh. Lý Triết trong nhà rất nghèo, cha mẹ niên kỷ đều lớn rồi, phía dưới có 4 cái muội muội cùng 2 cái đệ đệ. Lý Triết đến tư thuộc lên lớp, Trần Ngạn Chí chỉ là tượng trưng thu lấy hắn một đấu gạo bổ tu. Lý Triết lớn tuổi, so học sinh của hắn càng hiểu chuyện, biết học tập cơ hội kiếm không dễ. Hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ trưởng thành, Trần Ngạn Chí rất xem trọng hắn. Gặp qua tiên sinh, Lý Triết đi đến Trần Ngạn Chí bên người, hành đệ tử chi lễ, ta ngày mai không liền đến đi học. Trần Ngạn Chí nhướng mày, nói ra, vì cái gì? Lý Triết nói ra, đệ tử dự định đi trong thành Tương Dương tìm một phần công việc. Trần Ngạn Chí trầm tư một hồi, nói ra, trong nhà có khó khăn. Cũng tốt. Như vậy đi, buổi sáng ngày mai ngươi tìm đến ta. Ta cùng trong thành Tương Dương tiền ra thương hội lưu trưởng quỹ quen biết, ta để cử ngươi đi thương hội làm phòng thu trì học đồ. Ngươi cùng ta học được hơn nửa năm học vấn, làm tiên sinh kế toán, vấn đề không lớn. Nhớ kỹ ta, làm người muốn kiêm tốn. Làm việc, phải nhìn nhiều, nhiều học, sẽ không, muốn nhiều hỏi. Coi như rời đi tư thục, cũng không thể từ bỏ đọc sách, võ công không thể rơi xuống, phải chuyên cần luyện. Lý Triết gia đình tình huống, Trần Ngạn Chí rất rõ ràng. Lý Triết muốn tiếp tục đi học, có chút khó khăn. Đã như vậy hắn đi Tương Dương thành tìm phần việc làm, vì gia đình giảm bớt gánh vác, là lựa chọn tốt. Lý Triết có 6 cái đệ muội phải nuôi sống, thực sự quá khó khăn. Trần Ngạn Chí không có tính toán trực tiếp cứu tế bọn hắn một nhà, cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. Lý Triết một mặt kích động nói, đà tạ tiên sinh. Sáng ngày thứ hai, Trần Ngạn Chí đem Lý Triết đưa đến trong thành Tương Dương tiền gia thương hội, tìm tới Lưu trưởng quỹ, đem Lý Triết đề cử cho hắn. Lưu trưởng quỹ tại chỗ thi Lý Triết mấy đạo toán thuật đề. Lý Triết tùy tiện đáp ra. Lưu trưởng quỹ đáp ứng cho Lý Triết mỗi tháng 3 lượng bạc lương đồng. Đây là xem ở Trần Ngạn Chí trên mặt mũi. Nếu là bình thường người, làm phòng thu chi học đồ, một mực ăn ở, là không có lương đồng nhưng cầm. Trần Ngạn Chí ra khỏi thành thời điểm, bị một tên ăn mày nhỏ va vào một phát. "Hả?" Trần Ngạn Chí sững sờ, mang trên mặt vẻ mỉm cười, dưới chân thi triển bộ pháp, thân ảnh lóe lên, liền đến tiểu ăn mày trước người. Trần Ngạn Chí một trường đặt tại tiểu ăn mày trên bờ vai, cười nói ra, "Tuổi con nhỏ liền không học tốt, lấy ra đi." Tiểu ăn mày giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, ra vẻ trấn định nói ra, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thả ta ra, nếu không ta cũng không khách khí với ngươi." Trần Ngạn Chí nói ra, "Ngươi trộm túi tiền của ta, thủ pháp mặc dù cao minh, nhưng là ở trước mặt ta thi triển, cũng có chút làm trò hề cho thiên hạ." Tiểu ăn mày lớn tiếng nói, "Ngươi ít vu khống người. Ta tuy nghèo, nhưng là tuyệt sẽ không trộm đồ. Thả ta ra." Trần Ngạn Chí lắc đầu, không còn nói nhảm, bàn tay tại tiểu ăn mày trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, túi tiền liền từ tiểu ăn mày trong tay áo rơi ra. Trần Ngạn Chí tùy tiện đem túi tiền bắt được trong tay. Tiểu ăn mày thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, "Ngươi thư sinh này, ta hôm nay không phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Xem ta lạc anh thần kiếm trưởng." Lấy được túi tiền, Trần Ngạn Chí nhưng không có tâm tư bồi tiểu ăn mày chơi. Hắn thi triển thân pháp, để tiểu ăn mày đánh không, sau đó đầu cũng sẽ không đi ra ngoài thành. Tiểu ăn mày hừ lạnh một tiếng, "Muốn đi, không dễ dàng như vậy." Tiểu ăn mày thi triển khinh công hướng Trần Ngạn Chí đuổi theo. Thế nhưng là Trần Ngạn Chí tốc độ thực sự quá nhanh, vừa ra khỏi thành không đến 10 cái hô hấp, chỉ thấy không đến tung ảnh của hắn. Thật là lợi hại khinh công thân pháp. Không nghĩ tới trong thành Tương Dương còn có cao nhân như thế. Hắn cùng cha ta so sánh, không biết ai lợi hại hơn. Tiểu ăn mày trên mặt bẩn thỉu, ánh mắt lại đặc biệt linh động, "Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi."
Hừ.
Chương 151, vô sự mà ân cần. Trần Ngạn Chí nhãn lực là bực nào cao minh, liếc mắt liền nhìn ra tiểu ăn mày là cái nữ hài tử. Đương nàng hô lên Lạc Anh thần kiếm trưởng thời điểm, càng là xác định thân phận của nàng. Trần Ngạn Chí thi triển khinh công, về tới tư thục, bắt đầu dạy bọn nhỏ đọc sách. Hắn vốn cho rằng có thể đem tiểu ăn mày cho vứt bỏ, nhưng hắn còn đánh giá thấp tiểu ăn mày bản sự. Tiểu ăn mày võ công chẳng ra sao cả, nhưng cổ quái kỳ lạ bản sự cũng không phải ít. Thì như nói, cái mũi của nàng phi thường linh mẫn. Tiểu ăn mày nghe Trần Ngạn Chí lưu lại mùi, quả thực là tìm được tư thục bên trong tới. Giữa trưa, Trần Ngạn Chí bưng bát nước lớn, ngồi tại ngưỡng cửa ăn cơm. Tiểu ăn mày khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, trừng mắt hai mắt thật to, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem Trần Ngạn Chí. Bụng của nàng đã đói đến đủ cuộc gọi, thế nhưng là Trần Ngạn Chí không có mời nàng ăn cơm ý tứ. Trần Ngạn Chí vừa ăn cơm, một bên nói ra, ngươi nha đầu này còn thật có ý tứ á, vậy mà theo tới tư thục bên trong tới. Ngươi không phải là còn muốn đến trộm túi tiền của ta à? Ta cho ngươi biết, không cần nghĩ. Ngươi điểm này võ công, lừa gạt một chút bất nhập lưu người trong giang hồ vật vẫn được. Muốn ở trước mặt ta chơi hoa văn, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu ăn mày lớn tiếng nói ra, ai muốn trộm tiền của ngươi túi rồi? Ngươi thư sinh này không đi hỏi thăm một chút, ta Hoàng Dung là loại kia trộm tiền người sao? Ta chỉ là trong tay có chút túng quẫn, nhìn ngươi cũng không giống là cùng khổ bách tính, lúc này mới dự định trước tìm ngươi mượn trước một chút tiền. Đúng, chính là vay tiền. Ta sau này sẽ trả cho ngươi. Còn có, nếu biết ta là nữ hài tử, ngươi còn không biết xấu hổ một thân một mình ăn cơm. Bụng của ta đã sớm nói bụng. Trần Ngạn Chí cười nhạo một tiếng, ý của ngươi chính là ta là thư sinh, không có bản lĩnh gì, có vẻ như dễ khi dễ, tiện hạ thủ chứ sao? Trộm chính là trộm, còn vay tiền. Ngươi nói cấp phú tế bẩn, ta nghe còn dễ nghe một điểm. Trần Ngạn Chí đã ăn xong cơm trưa, nói với Hoàng Dung, đồ ăn trong nồi, mình đi thịnh. Chẳng lẽ lại còn muốn ta đem đồ ăn bưng đến trong tay của ngươi? Trần Ngạn Chí biết, Hoàng Dung đích thật là đói bụng. Hoàng Dung nghe xong, Trần Ngạn Chí đáp ứng cho mình cơm ăn, trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung. Hoàng Dung cầm lấy bếp lò bên trên bát nước lớn, đựng đồ ăn, lớn ăn một miếng. Hả? Hoàng Dung nhướng mày. Cũng không phải đồ ăn có độc, mà là hương vị có điểm lạ. Hương vị chẳng ra sao cả, không thể ăn. Hoàng Dung phán đoán đồ ăn cấp độ, giới hạn tại không thể ăn, ăn ngon, mỹ vị. Vì ăn vào mỹ vị đồ ăn, chính Hoàng Dung thế nhưng là hạ khổ công, nàng có thể đốt ra một tay thức ăn ngon. Trong thức ăn, thế mà có nhiều như vậy dược liệu. Nhưng đều là đại bổ chi vật, ta thư sinh kia liền không sợ đem chính hắn cho bổ chết rồi. Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Dung nhiều nhất chỉ có thể ăn non nửa bát, nhiều đối thân thể có hại. Thế nhưng là nàng vừa rồi nhìn thấy, Trần Ngạn Chí trọn vẹn ăn tam đại hải bát đồ ăn. Hoàng Dung ăn cơm xong, Trần Ngạn Chí nói ra, ăn no rồi. Ăn no rồi liền rời đi đi. Hoàng Dung nói ra, gấp gáp như vậy đuổi ta đi. Ta là tới sông sáo giang hồ, không có cố định mục tiêu muốn đi, ta quyết định ngay tại ngươi nơi này ở lại mấy ngày này. Trần Ngạn Chí lắc đầu, ta chỗ này là tư thục, là dạy người đọc sách địa phương, cũng sẽ không nuôi một cái người rảnh rỗi. Hoàng Dung nói ra, ta không phải người rảnh rỗi, ta có thể giúp ngươi nấu cơm nấu đồ ăn. Ta cho ngươi biết, ta làm đồ ăn, ăn rất ngon đấy. So ngươi làm đồ ăn, ăn ngon gấp 10. Ngươi liền không lo lắng, ta là người xấu. Ngươi một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có, còn lưu lạc giang hồ. Ngươi có thể sống đến bây giờ, là cái kỳ tích a. Trần Ngạn Chí cười lạnh nói, đại tiểu thư, ngươi dịch dung thuật không tệ, thế nhưng là còn lừa gạt không được con mắt của ta. Chính ngươi nhìn xem, ngươi kia trên cổ làn da, da mịn thịt mềm, trắng loáng như tuyết, xem xét chính là không có nếm qua khổ dáng vẻ. Giúp ta nấu cơm. Quên đi thôi, ta cũng không dám sai xử ngươi. Hoàng Dung đùa nghịch lên vô lại, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta chính là ở tại ngươi nơi này. Trần Ngạn Chí tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi. Hoàng Dung có thể trải nghiệm được. Trần Ngạn Chí nếu thật là người xấu, trong Tương Dương thành túi tiền bị trộm thời điểm, khẳng định sẽ đem mình đánh cái gần chết. Thế nhưng là Trần Ngạn Chí không có làm như vậy, mà là tránh đi công kích của mình, trực tiếp rời đi. Trần Ngạn Chí hiển nhiên là không nguyện ý chấp nhặt với mình. Chính vì vậy, Hoàng Dung mới dám đổ thừa Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí thở dài, nói ra, ta muốn đi cho các học sinh lên lớp. Tiểu Hoàng Dung, ta cho ngươi biết, ngươi làm gì, ta mặc kệ, thế nhưng là không nên quấy rầy ta lên lớp. Nếu không, ta khẳng định thu thập ngươi. Trần Ngạn Chí nói xong, trực tiếp hướng lớp học đi đến. Hoàng Dung đối Trần Ngạn Chí bóng lưng, lớn tiếng nói, "Uy, võ công của ngươi cao như vậy, ta làm sao chưa nghe nói qua danh hiệu của ngươi? Ngươi đến cùng là ai?" Trần Ngạn Chí phất phất tay, cũng không quay đầu lại nói ra, "Thiên hạ chi lớn, ngọa hổ tàng long, ngươi chưa nghe nói qua ẩn sĩ cao nhân, nhiều nữa đâu." Trạm vào tối, hạ học về sau, Trần Ngạn Chí về đến nhà, Hoàng Dung đã làm tốt đồ ăn. Người người mùi thơm, ân, Hoàng Dung tay nghề thật là không tệ. Hoàng Dung giờ phút này đã khôi phục nữ hài tử trang phục. Bất quá nàng mặc quần áo, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Hoàng Dung gặp Trần Ngạn Chí nhìn mình chằm chằm, gương mặt bên trên lộ nở một nụ cười khổ, ta không có đổi tắm giặt quần áo, liền dùng y phục của ngươi cắt may một chút, đổi thành nữ trang. Ngươi xem một chút, thế nào, còn vừa người sao? Trần Ngạn Chí bình tĩnh nói ra, vẫn được. Ăn cơm đi. Hoàng Dung không đi, Trần Ngạn Chí liền không đổi nàng. Trần Ngạn Chí sinh hoạt phi thường quy luật, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cơ hồ đều chính xác đến phút bên trong. Lúc nào nên làm gì, đều là máy móc mà tinh chuẩn. Ngoại nhân xem ra, phi thường buồn tẻ không thú vị, thế nhưng là Trần Ngạn Chí lại thích như mật ngọt, thích thú. Có lẽ, qua không được mấy ngày, Hoàng Dung cảm tờ hờn 45, y không thú vị, tự nhiên là sẽ rời đi. Hoàng Dung cho Trần Ngạn Chí xới cơm, Trần Ngạn Chí nhìn nàng một cái, nói ra, vô sự mà ân cần, tất có sở cầu. Ngươi có chuyện gì, nói đi. Hoàng Dung nói ra, dạy ta võ công. Trần Ngạn Chí nói ra, ngươi người mang thượng thừa võ học, nhất định là xuất từ danh môn. Luyện tốt của ngươi gia truyền võ học, đủ để dương danh giang hồ. Làm gì lại học cái khác? Hoàng Dung thở dài, nói ra, cha ta võ công là rất lợi hại, thế nhưng là ta không thích. Hoàng lão tà người này là kỳ tài, đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa, không chỗ không tinh, nhưng cũng không phải là người hoàn mỹ. Hắn sẽ không dạy đồ đệ. Đào Hoa đảo môn hạ mấy người đệ tử đều là thiên phú cực giai, thế nhưng là toàn bộ bị Hoàng lão tà cho dạy phế đi. Hoàng Dung không thích cha nàng võ công, tự nhiên là có thể lý giải. Luyện võ nhất định phải trước thích, tu luyện mới có thể làm ít công to. Một khi trong lòng có mâu thuẫn, lại thế nào luyện, công phu đều sẽ không tiến. Trần Ngạn Chí nhìn kỹ Hoàng Dung, sau đó lắc đầu nói ra, ngươi nha đầu này, tính tình nhảy thoát, cổ linh tinh quái, không thích hợp luyện võ. Lại nói, ta cũng không muốn dạy hư học sinh. Đừng đến lúc đó không có đưa ngươi dạy tốt, cha ngươi ngược lại chạy đến tìm ta phiền phức, vậy nhưng liền được không bù mất. Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, nói ra, nếu không, ta cầm đồ vật cùng ngươi trao đổi. Ngươi dạy ta võ công, ta đem cha ta thôi diễn ra kỳ môn độn giáp chi thuật cho ngươi. Thế nào? Kỳ môn độn giáp là trận pháp. Trần Ngạn Chí rất có hứng thú. Hắn cười nói ra, ta chỗ này có hổ khiếu long ngâm khổ luyện công phu, ương chảo lật tử quyền, bắt cực quyền, hình ý quyền, thái cực quyền, vịnh xuân quyền, hổ hạc song hình quyền, bắt quái trưởng, hàng long trưởng, cửu dương thần công, cửu âm chất kinh, thuần dương vô cực công, dưỡng ngô kiếm pháp, độc cô cửu kiếm, thái cực kiếm pháp, tịch tà kiếm pháp, còn có dưỡng sinh đạo dẫn thuật. Không biết tiểu Hoàng Dung ngươi muốn học tập dạng gì võ công? Hoàng Dung nhìn xem Trần Ngạn Chí nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Ngạn Chí nói những ngày võ công, nàng thật nhiều đều chưa nghe nói qua, nhưng là cảm giác đều thật là lợi hại bộ dáng. Thế nhưng là cửu âm chân kinh cùng hàng long trưởng, nàng là biết đến. Đây chính là nhất đẳng thần công tuyệt học. Trần Ngạn Chí ở đâu là cái tiên sinh dạy học, hắn căn bản chính là một cái biết di động võ học bảo khố a. Chương 152, kỳ môn độ giáp. Trần Ngạn Chí nói ra, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một môn võ học. Nhiều, ta là sẽ không dạy. Hoàng Dung suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, ta tuyển cửu âm chân kinh. Khổ luyện công phu, Hoàng Dung một cái nữ hải tử tu luyện, khẳng định không thích hợp. Kiếm pháp cùng trường pháp, Đào Hoa đảo cũng không thiếu. Hàng long trưởng là cái bang tuyệt học. Học được về sau, nếu như bị người của cái bang phát hiện, sẽ có phiền toái rất lớn. Hoa Sơn luận kiếm đã qua hơn 20 năm, nhưng mà năm đó Trung Nguyên ngũ tuyệt tranh đoạt cửu âm chân kinh sự tình, Hoàng Dung là phi thường rõ ràng. Năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương chân nhân đều coi trọng như vậy cửu âm chân kinh, có thể nghĩ môn võ công này điểm mạnh. Trần Ngạn Chí gật đầu, Hoàng Dung lựa chọn hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nàng không biết cái khác võ công lợi hại, đương nhiên muốn lựa chọn mình quen thuộc nhất. Đi, ngày mai bắt đầu, ta liền dạy ngươi cửu âm chân kinh. Trần Ngạn Chí nói. Hoàng Dung trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chỉ cần ngươi nói cửu âm chân kinh là chân thật, ta nhất định sẽ đem kỳ môn độn giáp không giữ lại chút nào dạy cho ngươi. Ngày thứ hai bắt đầu, Trần Ngạn Chí ngoại trừ dạy các học sinh đọc sách, thời gian còn lại chính là nghiên cứu kỳ môn độ giáp. Trần Ngạn Chí đem cửu âm chân kinh kinh văn viết cho Hoàng Dung, nàng có thể hay không luyện thành, liền muốn nhìn chính nàng tạo hóa. Tục nữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Hoàng Dung nộ tính cao như vậy, tin tưởng nàng nhất định có thể học được. Trần Ngạn Chí chào hỏi qua nàng, tu luyện cửu âm chân kinh thời điểm, tốt nhất trước tu luyện dịch cần đoán cốt trường, tăng lên thân thể tiềm năng, đem cơ sở đánh vững chắc. Dạng này về sau thành tựu mới có thể lớn hơn. Hoàng Dung dạy Trần Ngạn Chí kỳ môn độ giáp chi thuật, lấy Trần Ngạn Chí trí tuệ. Rất nhanh liền hiểu kỳ môn độn giáp nguyên lý. Kỳ thật, kỳ môn độn giáp cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, chỉ là lợi dụng hoàn cảnh địa lý cùng từ trường đến vây khốn địch nhân, nhiều loạn địch nhân thị giác mà thôi. Ẩn chứa trong đó rất nhiều phong thủy cùng kiến trúc cơ quan phương diện tri thức. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, kỳ môn độn giáp hoàn toàn chính xác phi thường có ý tứ. Thế nhưng là một khi gặp cường giả chân chính, liền không có tác dụng. Hoàng Dược Sư cùng cái khác người trong võ lâm, đầu tiên cân nhắc chính là giết địch. Kỳ thật, kỳ môn độn giáp chi thuật hoàn toàn có thể dùng đến tạo phúc nhân loại. Nho gia theo đuổi là thành tâm thành ý chi đạo, chi hành hợp nhất. Đạo gia theo đuổi là thanh tĩnh vô vi, thiên nhân hợp nhất. Cái gì là thiên nhân hợp nhất? Lấy Trần Ngạn Chí lý giải, chính là người cùng môi trường tự nhiên đạt đến hoàn mỹ hài hòa thống nhất. Tự nhiên khí tức cùng tự thân khí tức hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cái này chính là thiên nhân hợp nhất. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng người tâm cảnh cùng khí tức. Sơn thanh thủy tú địa phương có thể để cho lòng người thư sướng, bãi tha ma thì có thể khiến người ta cảm thấy kinh khủng âm trầm, thời gian đợi dài khẳng định sẽ cho người thần kinh thác loạn, điên cuồng mà chết. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, đợi tại hài hòa hoàn cảnh bên trong, đối với tu hành là phi thường có chỗ tốt. Liền xem như người bình thường, tại hài hòa hoàn cảnh bên trong, đều có thể tâm tình vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Trong truyền thuyết, các tiên nhân đều muốn dụng tâm chế tạo thuộc về động phủ của mình, nghĩ đến chính là như vậy nguyên nhân. Một tòa tốt động phủ, đối với tiên nhân đến nói, thực sự quá trọng yếu. Minh bạch kỳ môn độn giáp nguyên lý. Trần Ngạn Chí lại nhìn mình ở lại phòng nhỏ, đơn giản khó coi, phi thường không hài hòa. Trung quanh khí tức từ trường đều là tán loạn. Nhất định phải đem phòng cải tạo một phen, còn muốn tăng thêm một chút vật. Chỉ có dạng này mới có thể đem trung quanh từ trường sắp xếp như ý, để tự thân khí tức cùng kiến trúc khí tức hài hòa thống nhất, hòa làm một thể. Trần Ngạn Chí mặc dù không có hoàn toàn lĩnh nội chi hành hợp nhất cảnh giới, nhưng là hắn làm việc lôi lệ phong hành, nghĩ đến liền làm. Trần Ngạn Chí động thủ năng lực cực mạnh, so với triều đình công bộ bên trong những cái kia đại tượng còn muốn lợi hại hơn, chế tạo tinh xảo phòng nhỏ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là muốn đem trung quanh khí tức hoàn toàn sắp xếp như ý cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lý tưởng cùng hiện thực là có khoảng cách. Trần Ngạn Chí có thể làm chính là đã tốt muốn tốt hơn, tranh thủ làm được tốt nhất. Hào tốn 3 ngày, Trần Ngạn Chí rốt cục đem phòng nhỏ cải tạo hoàn tất. Giờ phút này, hắn ở lại phòng nhỏ hoàn cảnh, thay đổi hoàn toàn. Phòng mặc dù nhỏ, thế nhưng là cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái, nhìn một cái, liền biết bất phàm. Mặc dù bình thường người không biết bất phàm ở đâu, nhưng là bọn hắn có thể cảm thấy đẹp, mà lại là đẹp đến cực hạn. Hết thảy hài hòa đồ vật đều là mỹ lệ phi thường. để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hoàng Dung nhìn trước mắt phòng nhỏ, cả kinh nói, Trần tiên sinh, thật là ngươi kiến tạo, thật là lợi hại. Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất phòng nhỏ. Không nghĩ tới, ngươi còn có như thế một tay. Đi vào trong nhà, Hoàng Dung phát hiện trong phòng nhiệt độ cùng ngoài phòng rõ ràng khác biệt. Trong phòng nhiệt độ không nóng không lạnh, để cho người ta phi thường dễ chịu, tựa như là về tới mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng. Liền ngay cả không khí đều so phía ngoài muốn tươi mát không ít. Bài biện trong phòng nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là không bàn mà hợp kỳ môn độn giáp chi thuật. Trần Ngạn Chí đi vào trong nhà, nói ra, cái nhà này chính là ta dùng kỳ môn độn giáp chi thuật cải tạo. Người ở bên trong tính cách lại vội vàng sao động, thời gian dài cũng sẽ trở nên trầm ổn. Hoàng Dung, ngươi có thể trong phòng luyện công, đối ngươi có chỗ tốt. Ta đây là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trường, địa phương tuy nhỏ một chút, bất quá chỉ cần đủ là được. Ta hiện tại đối kỳ môn độn giáp chi thuật lĩnh ngộ có hạn, chỉ có thể làm được dạng này. Trần Ngạn Chí lời này cũng không phải khiêm tốn, hắn cảm thấy kỳ môn độn giáp chi thuật còn có thật nhiều học vấn có thể đào móc. Theo đối kỳ môn độn giáp chi thuật nghiên cứu dần dần làm sâu sắc, Trần Ngạn Chí tin tưởng mình cuối cùng cũng có một ngày có thể chế tạo một cái hoàn mỹ hài hòa đạo phủ. Hoàng Dung hiểu được kỳ môn độn giáp, trong lòng mới rung động. Trần tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem kỳ môn độn giáp dùng về việc tu hành. Cha ta chỉ là dùng nó đến vây khốn địch nhân. Hoàng Dung nói, xinh đẹp như vậy phòng nhỏ, ta nhưng chế tạo không được. Trần tiên sinh, ngươi thật lợi hại. Ngươi kỳ môn độn giáp chi thuật đã siêu việt ta. Hoàng Dung trong mắt lóe lên một tia vẻ bại. Trần Ngạn Chí học tập kỳ môn độn giáp mới nửa tháng, đối kỳ môn độn giáp nghiên cứu liền siêu việt chính mình. Mà mình đâu, dịch cân đoán cốt chương mới vừa vặn nhập môn. Người so với người làm người ta tức chết. Hoàng Dung vẫn cảm thấy mình là người thông minh nhất, coi như cùng qua đời mẫu thân phùng hành so sánh, nàng cũng sẽ không nhận thua. Mẫu thân có đã gặp qua là không quên được chi năng, chính mình đồng dạng cũng có. Thế nhưng là cùng Trần Ngạn Chí so sánh, Hoàng Dung liền cảm thấy mình kém một chút. Trần Ngạn Chí đồng dạng có thể đã gặp qua là không quên được, mà lại lực lĩnh ngộ càng không phải là Hoàng Dung có thể so sánh, hắn thậm chí có thể suy một ra ba, sửa cũ thành mới, nắm giữ kỳ môn độn giáp nguyên lý. Trần Ngạn Chí nói ra, kỳ môn độn giáp tuy tốt, chúng ta vẫn là phải lấy người vì bản. Tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, còn lại dù sao cũng là ngoại lực. Tốt, đi trước nấu cơm. Ăn cơm, ta còn muốn đi cho các học sinh lên lớp đâu. Hoàng Dung có tốt như vậy nấu cơm tay nghề, nấu cơm nấu đồ ăn việc, dĩ nhiên chính là nàng bao hết. Nàng trong khoảng thời gian này tại Trần Ngạn Chí nơi này học được không ít dùng thuốc lý lẽ. Hoàng Dung làm ra đồ ăn, chẳng những mỹ vị, còn càng thêm dinh dưỡng, phù hợp đạo dưỡng sinh. Hoàng Dung gật đầu nói, vâng, tiên sinh. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người tâm tính, lời ấy không giả. Hoàng Dung tại trong phòng nhỏ luyện công thời điểm, tâm bất chi bất giác liền thành tịnh xuống tới. Có được tâm tính bình tĩnh, luyện công tự nhiên là có thể rất mau tiến vào trạng thái. Ra phòng nhỏ, Hoàng Dung liền lại trở nên hoạt bát sáng sủa, cổ linh tinh quái, tính cách nhảy thoát. Bình tĩnh thời gian, qua nửa năm, Hoàng Dung đem dịch cân đoán cốt chương luyện thành, công lực tăng trưởng không ít. Càng quan trọng hơn là, nàng căn cốt đạt được cải biến, võ thuật cơ sở đánh phi thường vững chắc. Về sau vô luận nàng tu luyện võ công gì, đều sẽ làm ít công to. Ngày này, hạ học về sau, Trần Ngạn Chí trở lại trong phòng, nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy rượu ngon món ngon. Hoàng Dung lại đổi lại nàng trang phục cắt mày, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trở nên bẩn thỉu, hiển nhiên là trang điểm qua, dịch dung. Trần tiên sinh, ta muốn rời đi. Hoàng Dung cho Trần Ngạn Chí rót chén rượu, nửa năm qua này là ta vui sướng nhất thời gian. Thế nhưng là ta muốn tiếp tục đi hành tẩu giang hồ. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, hiểu rõ. Ngươi vốn là không thuộc về nơi này. Về sau hành tẩu giang hồ, mọc thêm cái tâm nhãn. Hành tẩu giang hồ, mặc dù nghĩa khí làm đầu, thế nhưng là còn có một câu, lòng người hiểm ác. Đừng để ác nhân đưa ngươi cho tình kế, ngươi còn không tự biết. Hoàng Dung nói ra, Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta nửa năm qua này, võ công tăng trưởng rất nhiều. Bình thường giang hồ mao tặc không phải là đối thủ của ta. Huống chi, ta sẽ cẩn thận. Chuẩn bị đi nơi nào? Trần Ngạn Chí hỏi. Hoàng Dung trầm mặc một hồi, nói ra, ta dự định đi phương Bắc đi một chút. Ân, lần này liền đi Kim Quốc đi. Nghe nói nơi đó phong thổ cùng chúng ta nơi này không giống, ta muốn đi mở mang một chút. Trần Ngạn Chí xuất ra 20 lượng bạc, phóng tới Hoàng Dung trước mặt, trên đường bảo trọng. Chương 153, thanh sang khách. Hoàng Dung rời đi Tương Dương thành, chạy tới Kim Quốc đô thành bên trong đều, Tiên Kinh, gặp tiểu tử ngốc Quách Tĩnh, lại nhúng tay Mục Niệm Từ luận võ chọn rể, cùng Dương Khang kết thủ. Hoàng Dung tu luyện Cửu Âm chân kinh, võ công tăng nhiều, thật không có ăn cái thiệt tỏi gì. Hoàng Dung đi tiêu sái, du lịch giang hồ đi, còn đụng phải Như Ý Lang Quân. Thế nhưng lại cho Trần Ngạn Chí lưu lại phiền phức. Hoàng Dung sau khi đi tháng thứ tư, đông nhiên một ngày, Trần gia tư thục tới một vị mang theo mặt nạ, người mặc trường bào màu xanh quái nhân. Người này chính là Hoàng Dung cha nàng, Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung lặng lẽ rời đi Đào Hoa đảo, thế nhưng là đem Hoàng Dược Sư cho gấp gần chết. Hoàng Dung hành tung bí ẩn, tận lực che giấu tung tích, muốn tại biển người mênh mông người tìm tới nàng, khẳng định giống như mò kim đáy biển. Bất quá, Hoàng Dung bản sự lại cao hơn, hành tung lại thế nào bí ẩn, luôn có chút dấu vết để lại có thể tìm ra. Hoàng Dược Sư hao tốn không ít tinh lực cùng thời gian, rốt cuộc tìm được Tương Dương thành. Dù sao, Hoàng Dung những này cổ quái kỳ lạ bản sự đều là Hoàng Dược Sư dạy. Hoàng Dược Sư vốn cho rằng Trần Gia Tư Thục chỉ là một cái bình thường tú tài dạy học địa phương, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Ngạn Chí dùng kỳ môn độn giáp chi thuật cải tạo phòng nhỏ, liền lập tức biết nơi này cất giấu cao nhân. Trên giang hồ sẽ kỳ môn độn giáp người không nhiều. Hoàng Dung tính một cái, thế nhưng là Hoàng Dung bản sự tuyệt đối xây làm không được như thế mỹ lệ phòng nhỏ. Hoàng Dược Sư cảm giác một chút, không có phát hiện Tư Thục bên trong có võ công cao cường người. Hắn quyết định dùng âm ba công thăm dò một chút. Hoàng Dược Sư âm ba công tạo nghệ xuất thần nhập hóa, coi như lấy lao ngoan đồng chu bá thông công lực đối kháng hắn Bích Hải Triều Sinh Cúc đều phi thường phí sức. chớ nói chi là những người khác. Trần Ngạn Chí ngay tại cho các học sinh lên lớp. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức. Đột nhiên, Trần Ngạn Chí nhướng mày, hắn nghe được kỳ dị tiếng tiêu. Nhạc khúc thanh thúy, êm hay, thế nhưng là lại ẩn chứa một loại thần kỳ ma lực, đoạt tâm thần người, để cho người ta bất chi bất giác lâm vào trong đó. Quỷ dị tiếng tiêu, so với thuật thôi miên nhưng là muốn cao minh nhiều lắm. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, thật là tinh thuần thâm hậu nội công tu vi, âm luật tạo nghệ đang phong tạo cực. Là Hoàng Dược Sư. Nhìn thấy các học sinh xuất hiện dị trạng, Trần Ngạn Chí trong miệng phát ra hạo nhiên hùng vị thanh âm, Hoàng lão tả, quá mức, ta chỗ này còn có học sinh đâu. Trần Ngạn Chí đi ra tư thục. Tiếng tiêu đình chỉ. Hoàng Dược Sư liền đứng tại tư thục bên ngoài, nhìn thấy Trần Ngạn Chí ra, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Trần Ngạn Chí tướng mạo quá trẻ tuổi, thế nhưng là tu vi lại thâm bất khả chắc. Giữa thiên địa có linh khí, Trần Ngạn Chí hấp thu linh khí, chẳng những công lực tăng trưởng, liền ngay cả tướng mạo đều xuất hiện nghịch sinh trưởng, biến thành 25-26 tuổi. Nếu không phải Trần Ngạn Chí vừa rồi phát ra thanh âm hùng vĩ, ẩn chứa trấn áp tâm ma lực lượng, Hoàng Dược Sư tuyệt đối không phát hiện được Trần Ngạn Chí biết võ công. Phản pháp quy chân. Hoàng Dược Sư thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ngươi biết lão phu? Hoàng Dược Sư thanh âm khàn khàn, khẳng định không phải hắn lúc đầu thanh âm, Dung Nhi quả thật tới qua ngươi nơi này. Trần Ngạn Chí nói ra, Hoàng Dung hoàn toàn chính xác tới qua ta chỗ này. Bất quá nàng 4 tháng trước liền đã đi. Ngươi đến nơi khác đi tìm nàng đi. Hoàng Dược Sư tính cách cổ quái, không phải, hắn liền sẽ không bị giang hồ võ lâm xưng là Hoàng lão tà. Hắn cũng không phải phân rõ phải trái người. Hừ, tiểu tử ngươi rất thần bí, tuổi còn trẻ, thế mà người mang thượng thừa võ công. Lão phu há có thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Nói ra Dung Nhi hạ lạc. Hoàng Dược Sư cười lạnh nói. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói ra, ta không biết nàng đi nơi nào. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Trần Ngạn Chí công kích. Đào Hoa đảo võ công, đi là phiêu giật quỷ dị một mạch. Hoàng Dược Sư vừa ra tay, chính là chiêu bài của hắn võ công Tiêu Ngọc kiếm pháp. Trần Ngạn Chí âm thầm kinh hãi, Hoàng Dược Sư được xưng là đồng tà, trung nguyên ngũ tuyệt một trong, võ công quả nhiên không thể khinh thường. Nếu là vừa tới nơi này, không có hấp thu linh khí lại đụng phải Hoàng Dược Sư, Trần Ngạn Chí chưa chắc là đối thủ của hắn. Cũng không phải nói Hoàng Dược Sư cảnh giới võ học liền cao hơn Trần Ngạn Chí, mà là bởi vì Hoàng Dược Sư là này phương thế giới sinh trưởng ở địa phương người, từ nhỏ đã hấp thu thiên địa linh khí, công lực của hắn đương nhiên càng mạnh. Không nói võ thuật cảnh giới, chỉ luận chiến lực. Hoàng Dược Sư sức chiến đấu cùng ỷ thiên thế giới Trương Tam Phong tương đương. Ỷ thiên thế giới không có linh khí, nếu có linh khí, Trương Tam Phong công lực khẳng định sẽ tăng lên mấy lần, nói không chừng lão nhân gia ông ta sống đến 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Trần Ngạn Chí một cái hoạt bộ, tùy tiện tránh đi Hoàng Dược Sư chiêu thứ nhất công kích. Hoàng Dược Sư gặp chiêu thứ nhất thất bại, lại thi triển ra chiêu thứ hai. Trần Ngạn Chí lần nữa tránh đi. Hoàng Dược Sư vẫn không thuận không dung tha. Ba chiêu về sau, Trần Ngạn Chí nói ra, Hoàng lão tả, đủ chứ? Ta đã nhường ngươi ba chiêu, tiếp tục công kích, ta muốn phải hoàn thủ. Hoàng Dược Sư cười lạnh nói, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Gặp được Hoàng Dược Sư loại này không nói lý người, Trần Ngạn Chí tính tình cho dù tốt, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút nổi nóng. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, đã ngươi không nói đạo lý, vậy ta liền đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nên động thủ thời điểm, vẫn là phải động thủ. Hoàng lão tả, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Tốt, bản tọa cùng ngươi. Trần Ngạn Chí hít sâu một hơi, khí huyết vận chuyển, gân trên người xương phát ra lốp bốp giòn vang. Cả người giống như cất cao mấy tấc. Trần Ngạn Chí khiến cho nhất thuận tay võ công, là Ưng Trảo Thiết Bố Sam. Ưng Trảo Quyền đã sớm bị Trần Ngạn Chí tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lệ. Trần Ngạn Chí đánh ra Ưng Trảo Quyền, bộc phát cũng không phải là cự long chi trảo, mà là to lớn diều hâu chi trảo. Võ công đến Trần Ngạn Chí dạng này cảnh giới, có thể theo tâm ý tùy ý biến hóa. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ lấy chính là cái gì, hắn liền có thể đánh ra dạng gì thần vật tới. Trần Ngạn Chí phía sau giống như xuất hiện diều hâu hư ảnh. Móng vuốt còn không có đánh tới Hoàng Dược Sư trên thân, Ưng Trảo Quyền lăng lệ khí kình, liền để hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hoàng Dược Sư con ngươi co lại đến to bằng lỗ kim, toàn thân công lực phát huy đến cực hạn. Hắn không định né tránh, bởi vì coi như né tránh, cũng né tránh không được. Trần Ngạn Chí chẳng những Ưng Trảo Quyền lợi hại, khinh công thân pháp đồng dạng lợi hại. Công phu chênh lệch một tấc, vậy coi như là cách biệt một trời. Hoàng Dược Sư công lực không bằng Trần Ngạn Chí, muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Đón đỡ. Hoàng Dược Sư hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, trường lực hùng hậu, còn mang theo vô cùng sắc bén khí kình. Chính là Đào Hoa đảo võ công tuyệt thế Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng. Hoàng Dược Sư Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng so với Hoàng Dung trường pháp lợi hại hơn rất rất nhiều. Nếu như nói Hoàng Dung lực lượng chỉ muốn đến một con dê cừu con, như vậy Hoàng Dược Sư lực lượng chính là một đầu cự tượng, cả hai căn bản không thể so sánh. Bành, một tiếng to lớn trầm đục. Hoàng Dược Sư con mắt bỗng nhiên hiện đầy tơ máu, con ngươi phóng đại, đây là dùng sức quá độ, cũng lọt vào trọng kích trạng thái. Trần Ngạn Chí một chảo này quá mạnh, chảo kinh trực tiếp đem Hoàng Dược Sư chấn thương. May mắn Trần Ngạn Chí cũng không có hạ tử thủ, nếu không Ưng Trảo Quyền làm cầm nã kỹ pháp bên trong thượng thừa tuyệt học, xé ra kéo một cái, hoàn toàn có thể đem Hoàng Dược Sư cánh tay xé rách xuống tới. Quốc thuật đấu pháp không phiêu giật, mà là phi thường hung tàn, sao có thể cho địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương, liền làm sao tới. Hoàng Dược Sư bay rất ra ngoài, đứng tại 10 trượng bên ngoài, cảm giác yết hầu ngọt ngọt, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá hắn không có đem tụ huyết phun ra, mà là nuốt xuống. Hoàng Dược Sư trong lòng kinh hãi, ám đạo, tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể có lợi hại như thế tu vi võ công. Coi như Vương Trùng Dương lão đạo sĩ kia tại thế, sợ là cũng không thể so với tiểu tử này mạnh bao nhiêu đi. Tiếp qua mấy năm, tiểu tử này há không lại là một cái Vương Trùng Dương. Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, Vương Trùng Dương lấy một địch bốn, đoạt được Cửu Âm chân kinh cùng đệ nhất thiên hạ xưng hảo. Có thể nghĩ Vương Trùng Dương cường hãn đến loại tình trạng nào. Trần Ngạn Chí hiện tại hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, thế nhưng là cùng Vương Trùng Dương so sánh, còn kém một chút. Vương Trùng Dương là đại tông sư, cảnh giới võ học vào thời khắc này Trần Ngạn Chí phía trên. Hoàng Dược Sư kiêng kỵ nhìn xem Trần Ngạn Chí, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngạn Chí nói ra, tại hạ Trần Ngạn Chí, ngoài thành Tương Dương một cái tiên sinh dạy học mà thôi. Chương 154, thần bí Trần tiên sinh. Oa, không nghĩ tới tiên sinh lợi hại như vậy. Hắn là võ lâm cao thủ. Tiên sinh dạy cho chúng ta luyện võ công, chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể giống tiên sinh lợi hại như vậy?
Đúng, đúng.
Cái kia áo xanh quái nhân lập tức liền bị tiên sinh đánh lui. Các học sinh ghé vào trên cửa sổ, từng cái đều là một mặt chấn kinh. Có cái nhỏ tuổi nhất học sinh, quá thấp bé, còn không có bệ cửa sổ cao, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, hắn gấp đến độ xoay quanh, để cho ta nhìn xem, các ngươi để cho ta nhìn xem. Trần Ngạn Chí đối Tư Thục bên trong các học sinh nói ra, hôm nay nghỉ học, tất cả mọi người trở về đi. Các học sinh nghe xong nghỉ học, đều phát ra một tiếng vui sướng kinh hô, nghỉ học nha. Đi, chúng ta về nhà. Trần Ngạn Chí đem Hoàng Dược Sư mời đến trong phòng, giúp hắn chỗ sửa lại một chút nội thương. Hoàng Dung xác thực đã sớm rời đi. Trần Ngạn Chí nói với Hoàng Dược Sư, ngươi muốn là không tin, ta cũng không có cách nào. Hoàng Dược Sư nói ra, ta tin tưởng ngươi. Võ công của ngươi cao như vậy, không cần thiết lựa gạt lão phu. Trần Ngạn Chí nói ra, Hoàng Dung rời đi thời điểm, nói qua muốn đi Kim Quốc dạo chơi. Hoàng lão tà ngươi có thể đi Kim Quốc thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới nàng. Kỳ thật, Hoàng lão tà ngươi không cần đến quá lo lắng, ngươi nữ nhi này, cổ linh tinh quái, tâm nhãn không ít, gặp sự tình gì, khẳng định là sẽ không lỗ. Toàn bộ giang hồ võ lâm, có thể để cho Hoàng Dung thua thiệt người, không có mấy cái. Hoàng Dược Sư giật mình, Dung Nhi đi Kim Quốc, đó cũng không phải là chúng ta người Hán quốc gia, quá nguy hiểm. Trần Ngạn Chí đem mình cùng Hoàng Dung là như thế nào gặp nhau, nói một cách đơn giản một lần. Khi biết được kỳ môn độn giáp chi thuật, Trần Ngạn Chí chính là tại Hoàng Dung nơi đó học được, hắn nhìn về phía Trần Ngạn Chí ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể đem kỳ môn độn giáp chi thuật nghiên cứu đến cao thâm như vậy trình độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Dược Sư vẫn cảm thấy mình là kỳ tài, thế nhưng là gặp Trần Ngạn Chí, hắn mới biết được cái gì là chân chính kỳ tài. Hoàng Dược Sư tại Trần Ngạn Chí nơi này dưỡng thương nửa tháng, thương thế mới khỏi hẳn. Tại Trần Ngạn Chí trong phòng nhỏ luyện công, từ trường khí tức cùng tự thân khí tức hài hòa thống nhất, để Hoàng Dược Sư nội công có rất nhỏ đột phá. Hoàng Dược Sư phi thường kinh hỉ. Hoàng Dược Sư được xưng là đồng tà, hắn có sự kiêu ngạo của mình, thế nhưng là làm việc xưa nay không gò bó theo khuôn phép, không có đem thế gian lễ pháp để vào mắt. Hơn 20 năm trước, lần thứ nhất Hoa Sơn luật kiếm, Hoàng Dược Sư không có đoạt được cùng thiên hạ đệ nhất xưng hào, kỳ thật trong lòng của hắn là không cam lòng. Thế nhưng là không có cách nào, Vương Trùng Dương võ công sát thực cao hơn Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Đoàn Chí Hưng, còn có mình một cảnh giới. Vì võ công có thể tiến thêm một bước. Hoàng Dược Sư hướng Trần Ngạn Chí nghiên cứu thảo luận võ công, nhưng thật ra là thỉnh giáo. Trần Ngạn Chí cũng sẽ hướng Hoàng Dược Sư thỉnh giáo một chút có quan hệ kỳ môn độn giáp cùng âm ba công phương diện vấn đề. Trần Ngạn Chí sẽ không bởi vì Hoàng Dược Sư võ công không bằng mình liền xem thường hắn. Ba người đi, tất có thời ta chỗ này. Tâm thái của người ta, chỉ có từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn, mới có thể không ngừng tiến bộ. Khổng Tử làm nho ra thánh nhân, đều có thể hướng nông phu cùng tiểu nhi học tập, Trần Ngạn Chí lại có tư cách gì cao ngạo tự đại? Hoàng Dược Sư âm ba công tạo nghệ, cũng không phải là Trần Ngạn Chí có thể so sánh. Huống chi, Trần Ngạn Chí là lập chí muốn truy cầu trường sinh người, không khiêm tốn, nơi nào sẽ có cơ duyên. Hoàng Dược Sư không nhìn lễ pháp, Trần Ngạn Chí coi trọng quy củ, hai người tính cách chênh lệch cách xa vạn dặm, thế nhưng là bọn hắn lại còn có thể cho tới cùng một chỗ. Thật có thể nói là một kiện chuyện lạ. Trần Ngạn Chí đối với võ học lý giải rất thấu triệt, để Hoàng Dược Sư lau mắt mà nhìn. Hoàng Dược Sư tại kỳ môn độn giáp bên trên tạo nghệ cao, đồng dạng để Trần Ngạn Chí kinh ngạc. Hai người tương hỗ nghiên cứu thảo luận, đều có đột được. Hoàng Dược Sư nói ra, Trần tiên sinh tu vi võ công, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Không biết Trần tiên sinh sư thừa người nào? Trần Ngạn Chí nói ra, gia sư đã qua đời nhiều năm. Kỳ thật, ta một thân tu vi này, đại bộ phận đều dựa vào mình lĩnh ngộ mà tới. Năm đó Đạt Ma tổ sư sáng chế ra Dịch Cân kinh cùng Tẩy Tủy kinh, hoàng thường tại bên trong tìm hiểu ra Cửu Âm chân kinh, Vương Trùng Dương chân nhân đem nho thích đạo tam giáo hợp nhất, sáng chế ra Tiên Thiên công. So sánh với bọn họ, vãn bối còn kém xa lắm đâu. Trần Ngạn Chí chí hướng sự cao xa, để Hoàng Dược Sư nhìn mà than thở. Hoàng Dược Sư còn đang vì giành, nghĩ biện pháp tranh đoạt thiên hạ đệ nhất danh hiệu, thế nhưng là Trần Ngạn Chí đã sớm không quan tâm những ngày hư danh. Hắn tại cùng Đạt Ma, hoàng thường, Vương Trùng Dương dạng này đại tông sư so sánh với, chắc không được Trần Ngạn Chí tuổi còn trẻ, võ công lại cao như vậy. Hoàng Dược Sư làm sao biết, Trần Ngạn Chí chân thực niên kỷ chưa hẳn liền so với hắn nhỏ, chỉ là Trần Ngạn Chí võ công tinh xảo, tâm linh tu vi cao thầm, dưỡng sinh có thuật, lúc này mới lộ ra tuổi trẻ. Kim Quốc nơi nào đó, Hoàng Dung mang theo Quách Tĩnh cùng Thụ Thương Hồng Thất Công vừa mới đào thoát Dương Khang, Mai Siêu Phòng, Âu Dương Khắc đám người truy sát. Thất Công, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Hoàng Dung nói, ngươi trúng độc rắn, không thể vận công, ta cái này đi cho ngươi tìm một chút thảo dược, nghĩ biện pháp giải độc cho ngươi. Ta trước đó cùng Trần Tiên Sinh học được một chút dược lý. Hồng Thất Công gật đầu nói, ngươi nha đầu này so cha ngươi nhưng tốt hơn nhiều lắm. Ngươi mặc dù cổ linh tinh quái, nhưng tâm địa tốt. Lao khiếu hóa tử ta đích xác mệt mỏi, trước nghỉ một lát. Quách Tĩnh nói ra, Dung Nhi, ngươi đi tìm thảo dược, cũng không nên đi được quá xa. Thất Công liền từ ta tới chiếu cố. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, thi triển khinh công, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Quách Tĩnh nói với Hồng Thất Công, Thất Công, lần này may mắn mà có Dung Nhi. Nếu không phải nàng, chúng ta thật đúng là trốn không thoát Kim Quốc đô thành. Thật không nghĩ tới, Dương Khang biết mình thân thế, y nguyên muốn nhận giặc làm cha, mà lại hắn còn cùng Âu Dương Khắc cùng Mai Siêu Phong bọn hắn quấy hòa vào nhau. Hồng Thất Công gật đầu nói, là muốn cảm tạ tiểu Hoàng Dung. Âu Dương Khắc không hổ là lao độc vật chuyên nhân, hắn cùng lao độc vật đều là am hiểu âm mưu quỷ kế, tâm tư ngoan độc. Lao khiếu hóa tử đều trúng hắn gian kế, thật sự là đáng hận. Quách Tĩnh nói ra, thất công không nên quá lo lắng. Dung Nhi bản sự, chúng ta đều kiến thức qua, nàng nói có thể cho thất công ngươi giải độc, kia nàng liền khẳng định sẽ có biện pháp. Chỉ là không biết, Dung Nhi nói vị này Trần Tiên Sinh, rốt cuộc là ai? Thất công, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng biết Trần Tiên Sinh là thần thánh phương nào? Hồng Thất Công lắc đầu, nói ra, không rõ ràng. Ta cũng là đoạn thời gian trước mới tại Khâu Sử Cơ nơi đó nghe được có quan hệ vị này Trần Tiên Sinh tin tức. Trần Tiên Sinh tên là Trần Ngạn Chí, học vấn cao thâm, võ công thông huyền. Một năm trước, hắn một thân một mình bên trên Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, muốn lĩnh hội Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công, không thể toàn nguyện. Toàn chân thất tử kiếm trận đều không làm gì được hắn. Người này thật đúng là rất lợi hại. Sau đó hắn liền biến mất. Không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn cư tại ngoài thành Tương Dương. Hồng Thất Công trong mắt quang mang lóe lên, tiếp lấy nói ra, Tiểu Hoàng Dung học được Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp, công lực của nàng không bằng Mai Siêu Phong, thế nhưng lại có thể khắc chế Mai Siêu Phong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Hoàng lão tà năm đó chỉ là đạt được Cửu Âm Chân Kinh quyền hạn, chỉ có võ công chiêu thức, không có nội công tâm pháp. Tiểu Hoàng Dung Cửu Âm Chân Kinh là ở nơi nào học? Cửu Âm Chân Kinh bị Vương Trùng Dương chia làm trên dưới hai quyển, thượng quyển là nội công, quyển hạ là chiêu thức. Thượng quyển sớm đã bị Chu Bá Thông ẩn nấp rồi. Quách Tĩnh nói ra, vị này Trần Tiên Sinh thần thông quảng đại, nói không chừng Dung Nhi Cửu Âm Chân Kinh chính là tại Trần Tiên Sinh nơi đó học được. Dung Nhi không phải nói, Trần Tiên Sinh tinh thông nhiều nhà võ học, sẽ Cửu Âm Chân Kinh, không kỳ quái đi. Hồng Thất Công gật đầu nói, thật là có khả năng. Có cơ hội, Lão Khiếu Hóa Tử nhất định phải đi gặp một lần vị này thần bí khó lường Trần Tiên Sinh. Quách Tĩnh, Lão Khiếu Hóa Tử quyết định chuyển cho ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chương 155, Lưu Trưởng Quý tới chơi. Hoàng Lão Tả, ngươi muốn đi? Trần Ngạn Chí hỏi nói, ngươi không phải nói ta chỗ này thích hợp tu hành sao? Vậy liền nhiều ở ít ngày. Ta mặc dù gia cảnh không giàu có, nhưng là tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, vẫn là có thể làm được. Nhiều cái người, chính là nhiều một đôi đũa mà thôi. Hoàng Dược Sư lắc đầu nói ra, không được. Lão phu thương thế đã khỏi hẳn, nhất định phải nhanh chóng cảm thấy Kim Quốc tìm kiếm Dung Nhi, đi trễ, sợ nàng gặp nguy hiểm. Trần Tiên Sinh, lần tiếp theo Hoa Sơn Luận Kiếm, ngươi nhưng nhất định phải tham gia. Trần Ngạn Chí bình tĩnh nói ra, nói sau đi. Hoa Sơn Luận Kiếm, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Trần Ngạn Chí một chút hứng thú đều không có. Hoàng Dược Sư ôm quyền nói, vậy Lão phu liền cáo tử. Trần Ngạn Chí hoàn lễ, bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Hoàng Lão Tả đi về sau. Trần Ngạn Chí lại qua gần 2 tháng bình tĩnh sinh hoạt. Buổi sáng, Trần Ngạn Chí ngay tại dược viên bên trong quản lý dược liệu. Sau đó trở về chế biến dầu cao. Lên núi hái thuốc, quá phiền phức. Có kỳ môn độn giáp chi thuật, Trần Ngạn Chí liền kiến tạo 3 mẫu đất dược viên. Trong tại dược viên bên trong dược liệu, bởi vì có trận pháp phụ trợ, chẳng những dược liệu sinh trưởng được nhanh, dược lực so với hoang dại càng là không kém chút nào, thậm chí còn mạnh không ít. Trần Ngạn Chí căn cứ từ mình đối dược lý nghiên cứu, hợp với một loại dầu cao, tu luyện hổ khiếu long ngâm khổ luyện công phu thời điểm, bôi lên ở trên người, có thể tráng cốt mạnh gân. Trần Ngạn Chí vốn cho rằng khổ luyện công phu đã tu luyện tới đỉnh, thế nhưng là không nghĩ tới có dầu cao phụ trợ, thân thể còn có thể dần dần mạnh lên. Tiềm năng của người là vô tận. Trần Ngạn Chí chế biến dược cao thời điểm, tăng thêm dầu thực vật, dược cao sền sệt mà hiện kim hoàng sắc, tản mát ra cỏ cây mùi thơm ngát vị. Mỗi một giọt đều phi thường quý giá. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, ta dược cao này, thành dầu hình, lại là kim hoàng sắc, liền cứ gọi hoàng kim dầu cao tốt. Thông tục dễ hiểu, lại dễ nhớ. Trần Ngạn Chí xuất ra đặc chế cái bình, lấy ra đem hoàng kim dầu cao toàn bộ chứa vào, đặt ở trong ngăn tủ dự bị. Nhưng vào lúc này, "Tiên sinh, ngươi có nhà không?" Ngoài phòng, truyền đến thanh âm. Trần Ngạn Chí sững sờ, là Lý Chết tiểu tử kia. Hắn không tại thương hội bên trong làm việc, tại sao trở lại? Hôm nay nghỉ. Lúc bình thường, Trần Ngạn Chí bình thường là sẽ không dùng cảm giác lực đi điều tra người khác. Thứ nhất là làm chuyện như vậy, phi thường không lễ phép, thứ hai thì là sử dụng cảm giác lực cần tiêu hao tinh thần. Không cần thiết tiêu hao tinh thần, Trần Ngạn Chí là sẽ không làm. Trần Ngạn Chí nói ra, "Vào đi." Cùng Lý Chết cùng một chỗ tiến đến, còn có Lưu Trường Quý. Hai người sắc mặt phi thường không tốt. Trần Ngạn Chí xem xét tinh thần của bọn hắn trạng thái, liền biết hai người gặp việc khó. "Lưu Trường Quý, hôm nay làm sao có thời gian đến ta cái này nhỏ nhỏ tư thuộc làm khách?" Trần Ngạn Chí vừa cười vừa nói, "Mau mời ngồi." "Lý Chết, cho Lưu Trường Quý châm trà." Lý Chết vội vàng nói, "Vâng, tiên sinh." Lý Chết cho Lưu Trường Quý cùng Trần Ngạn Chí rót trà, sau đó cung kính đứng ở bên cạnh. Trần Ngạn Chí nói ra, "Tiền gia thương hội công việc nhiều, Lưu Trường Quý bận rộn. Vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì, Lưu Trường Quý cứ việc nói thẳng đi." Lưu Trường Quý thở dài, nói ra, "Trần tiên sinh, ta lão Lưu biết ngài học vấn cao, bản lĩnh lớn. Lần này chúng ta thương hội gặp phải phiền toái, ta là tới tìm ngươi xin giúp đỡ." Lưu Trường Quý đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Tiền gia thương hội trong Tương Dương thành mặc dù xem như số một số hai đại thương đi, thế nhưng là tại toàn bộ đại tống cảnh nội, liền chỉ có thể coi là nhị lưu thương hội. Vài ngày trước, tiền gia thương hội tại triều đình bên trong chỗ dựa, bị hoàng đế bãi quan vào tù, tiền gia thương hội sinh ý liền khó làm. Tây đổ đám khỉ tán, tường đổ mọi người đầy. Tiền gia thương hội chỗ dựa đổ, nó đối thủ cạnh tranh nhóm, tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Đại tống thương hội đều là xử lý truyền thống ngành nghề mua như nói lương thực, muối, vải vóc, lá trà, súc vật, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Thương hội mua bán dựa vào là không phải thương hội bản sự, mà là xem ai chỗ dựa cứng rắn, thế lực lớn. Tiền gia thương hội hiện tại đã là đến phá sản biên giới, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Trần Ngạn Chí nói ra, "Lưu Trường Quý, ta chỉ là cái tiên sinh dạy học, ngay cả tú tài công danh đều không có. Triều đình nếu thật là tra xuống tới, ta ở đây xây dựng tư thục, có thể sẽ có phiền phức. Ta không phải đại tống quan viên, ngươi tìm đến ta hỗ trợ, ta bất lực a." Lấy Trần Ngạn Chí bản sự, đi một lần hoàn thành, tìm tới hoàng đế cầm tới một chương thánh chỉ, sự tình khẳng định lập tức liền giải quyết. Thế nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Dùng vũ lực đè người là cấp thấp nhất làm việc thủ đoạn. Vũ lực không thể lạm dụng. Nếu không, vũ lực sẽ biến thành bạo lực. Lưu trưởng quý gật đầu nói ra, Trần tiên sinh nói đúng lắm. Ta đương nhiên biết, dùng phương pháp bình thường, khẳng định là cứu không được tiền ra thương hội. Lão Lưu, ta lần thứ nhất cùng Trần tiên sinh gặp nhau thời điểm, Trần tiên sinh không phải đã nói, có thể đem thảo dược chế thành dược hoàn sao? Lúc ấy, ta còn bắt ngươi dược hoàn, cứu được trong nhà vợ. Chúng ta đông ra nói, hắn không có ý định lại làm ngựa cùng lương thực sinh ý, trong này nước quá sâu. Ta liền muốn, có hay không có thể làm dược tài sinh ý, đặc biệt là Trần tiên sinh ngươi loại kia cứu mạng dược hoàn. Chỉ cần Trần tiên sinh nguyện ý đem dược hoàn phối phương bán cho chúng ta thương hội, phương diện giá tiền, tuyệt đối sẽ không để Trần tiên sinh ăn thiệt thòi. Không thể không nói, Lưu trưởng quý hoàn toàn chính xác có đầu óc buôn bán, thương nghiệp khứu giác cũng rất nhạy cảm. Hắn biết Trần Ngạn Chí có y thuật, còn nghiên cứu ra một loại cứu mạng dược hoàn. Loại thuốc này hoàn thần kỳ, Lưu trưởng quý thế nhưng là thể nghiệm qua. Thê tử của hắn vốn đã bệnh nguy kịch, ăn 10 hạt dược hoàn liền bình phục. Chỉ cần có thể cầm tới dược hoàn phối phương, tiền ra thương hội chẳng những có thể vượt qua nguy cơ lần này, còn có thể tiến thêm một bước, trở thành đại tống số một thương hội. Đương nhiên, cái này cần Trần Ngạn Chí đồng ý mới được. Trần Ngạn Chí cười nói ra, Lưu trưởng quý ánh mắt tinh tường, nhìn ra ta cái kia dược hoàn có thể kiếm tiền, mà lại là kiếm nhiều tiền. Phối phương ta không bán, nhưng là có thể tặng cho các ngươi thương hội. Lưu trưởng quý chấn kinh, lập tức đứng lên, đưa cho chúng ta. Trần Ngạn Chí nói ra, đương nhiên là có yêu cầu, ta cần dược hoàn một thành lợi. Tiền ra thương hội nếu có thể đáp ứng, Lưu trưởng quý tùy thời có thể đến nay đem phối phương lấy đi. Một thành lợi nhuận nhìn như không nhiều, thế nhưng là một khi dược hoàn mở bán về sau, đó chính là một món tài sản khổng lồ. Lưu trưởng quý mặc dù tại thương hội bên trong quyền lợi lớn, thế nhưng là hắn dù sao không phải đồng gia, chỉ là tương đương với tiền gia quản gia mà thôi. Việc này hắn không làm chủ được. Lưu trưởng quý nói ra, Trần tiên sinh, việc này ta cần trở về bẩm báo đông gia. Đông gia nếu là đồng ý, ta liền lại đến. Trần Ngạn Chí cười nói ra, hẳn là, dù sao can hệ trọng đại. Đúng, không biết Lý Chết tại thương hội bên trong làm việc thế nào. Lưu trưởng quý nhìn Lý Chết một chút, nói ra, Lý Chết làm việc rất dụng tâm, là một nhân tài. Trần Ngạn Chí nói ra, vậy là tốt rồi. Lưu trưởng quý, nếu là chúng ta ở giữa hợp tác có thể thành, ta hy vọng về sau Lý Chết làm ta đại biểu thường trú thương hội. Có Trần Ngạn Chí phối phương, tiền gia thương hội nhất định có thể khởi tử hồi sinh, mà lại làm lớn làm mạnh. Người nhà họ Tiền chỉ cần không phải đầu có vấn đề, khẳng định sẽ đáp ứng Trần Ngạn Chí yêu cầu, nhường ra dược hoàn một thành lợi nhuận. Lưu trưởng quý nói ra, được, cứ dựa theo Trần tiên sinh ý tứ xử lý. Nếu là Đông gia đáp ứng, về sau Lý Chết liền cùng ở bên cạnh ta, trưởng quản thương hội. Lý Chết kích động đến mặt đỏ dần. Hắn lần này có thể nói là một bước lên trời. Chương 156, tuyệt tình cốc chủ. Không đến thời gian 10 ngày, Tiền gia thương hội người lại tới. Lần này không còn là Lưu trưởng quý làm chủ, mà là Tiền gia gia chủ đích thân đến. Tiền gia gia chủ cũng chính là Lưu trưởng quý Đông gia, là một cái hơn 40 tuổi trung nhân, giữ lại tròm râu dê rừng, ánh mắt bên trong lộ ra thương nhân khôn khéo. Tiền gia có thể đem thương hội làm lớn, trở thành đại tống nhị lưu thương hội, có thể thấy được Tiền gia gia chủ khẳng định không phải một nhân vật đơn giản. Trần Ngạn Chí giao ra cứu mạng dược hoàn phối phương, cùng Tiền gia gia chủ ra hạn khế ước, chính thức hợp tác coi như bắt đầu. Trần Ngạn Chí làm một trận phong phú dưỡng sinh dược thiện, mời Tiền gia gia chủ cùng Lưu trưởng quý bọn hắn ăn cơm. Về sau mới đưa bọn hắn rời đi. Lúc chia tay, Tiền gia gia chủ nói ra, "Trần tiên sinh, có ngươi dược hoàn phối phương, chúng ta thương hội nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Dược hoàn mở bán, mỗi tháng mùng 6, lão phu sẽ cho người đem bạc cho người đưa tới." Trần Ngạn Chí cười nói ra, "Tiền gia chủ tín dự, ta là tin tưởng. Ta học sinh kia Lý Chiết, tại thương hội làm việc, còn hy vọng các ngươi chiếu cố nhiều hơn." Tiền gia gia chủ nói ra, "Kia là nhất định. Trần tiên sinh, lão phu cáo tử." Trần Ngạn Chí ôm quyền nói, "Sau này còn gặp lại." Cùng Tiền gia thương hội có hợp tác, Trần Ngạn Chí yêu cầu Lý Chiết xế chiều mỗi ngày đều muốn đến tư thục, muốn đích thân huấn luyện hắn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tiêu cứu mạng dược hoàn công hiệu, Trần Ngạn Chí trong lòng là lại quá là rõ ràng. Một khi bắt đầu tiêu thụ, khẳng định sẽ khiến doanh động, đến lúc đó thu tiền nhà thương hội chủ ý người, tuyệt đối không ít. Muốn bảo vệ được tài phú, không có cường đại vũ lực không thể được. Cùng quan phủ cùng cái khác thương hội lục đục với nhau, đấu trí đấu dũng việc nhỏ, Trần Ngạn Chí chắc chắn sẽ không tự mình đi làm. Hắn nhất định phải bồi dưỡng một cái có thể một mình đảm đương một phía cao thủ mới được. Lý Chết vốn là Trần Ngạn Chí học sinh, hắn là lựa chọn tốt nhất. Trần Ngạn Chí hiện tại không thiếu bạc, thế nhưng là không có người sẽ ghét bỏ nhiều tiền. 20 năm về sau, Tương Dương Thành sẽ trở thành ngăn cản Mông Cổ đại quân quân sự trọng trấn, có đủ nhiều bạc, có thể để tương lai Quách đại hiệp nhiều chi chống đỡ mấy năm. Có thể hay không ngăn cản Mông Cổ đại quân xuôi nam, Trần Ngạn Chí không có nắm chắc, thế nhưng là hắn muốn tận lực lượng lớn nhất của mình, bảo hộ càng nhiều bách tính. Lý Chết buổi chiều đi vào tư thục. Trong học đường vừa vặn nghỉ học, Trần Ngạn Chí cầm một bản luận ngữ trở lại phòng nhỏ. "Thiên sinh, đệ tử trở về." Lý Chết cung kính nói. Trước kia, Lý Chết chẳng qua là cảm thấy Trần Ngạn Chí rất có học vấn, cái gì đều hiểu. Trần Ngạn Chí cùng Tiền gia thương hội hợp tác sau khi thành công, Lý Chết liền càng thêm cảm thấy Trần Ngạn Chí không tầm thường. Tiền gia thương hội Đông gia, tại Lý Chết trong mắt, đây chính là có thể thông thiên nhân vật, tại trong hoàng thành đều có quan hệ. Nhưng là thương hội Đông gia, tại tiên sinh trước mặt, đều muốn bảo trì tôn kính. Có thể thấy được, tiên sinh so với thương hội Đông gia, còn muốn lợi hại hơn. "Ân." Trần Ngạn Chí nhẹ gật đầu, "Lý Chết ngươi đợi ta một chút, ta chuẩn bị ít đồ." Lý Chết nói ra, "Được rồi, tiên sinh." Trần Ngạn Chí buông xuống, lấy ra hoàng kim dầu cao, sau đó đối Lý Chết nói ra, "Cầm quần áo đều thoát." Lý Chết sững sờ, không thể tin nói ra, "Tiên sinh, ngài là nói cởi quần áo? Ban ngày ban mặt không tốt ta." Trần Ngạn Chí nhướng mày nói ra, "Tu luyện nội công là mài nước cơ vu, muốn tiêu hao thời gian dài, muốn nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể luyện khổ luyện ngoại gia công phu. Khổ luyện công phu, cần tại toàn thân bôi lên bí chế dầu cao, nếu không, thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ mất. Thoát, ngươi không cởi quần áo, ta như thế nào cho ngươi bôi lên dầu cao? Lý Chết một mặt thẹn thùng, nhưng vẫn là cởi bỏ quần áo. Trần Ngạn Chí giúp Lý Chết bôi lên tốt hoàng kim dầu cao, sau đó dùng trường lực ở trên người hắn rất nhỏ đập. Trần Ngạn Chí đập cùng xoa bóp không sai biệt lắm, có rất nhiều giảng cứu cùng học vấn. Thỉnh thoảng lại, Trần Ngạn Chí còn tại trường lực bên trong vận dụng ám kình, kích thích Lý Chết làn da cùng cơ bắp. Dạng này mới có thể cam đoan thân thể của hắn đem dầu cao triệt để hấp thu hết. Lý Chết làn da có chút đen nhánh, thông qua Trần Ngạn Chí trường lực đập, rất nhanh liền trở thành màu đỏ sậm. Lý Chết cắn hàm răng, cố nén thân thể khó chịu. Hoàng kim dầu cao bôi lên ở trên người, lúc bắt đầu rất thanh lương, thế nhưng là theo Trần Ngạn Chí đánh đập, Lý Chết liền cảm thấy thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao, giống như hỏa thiêu giống như. Tốt, hiện tại đánh quyền. Trần Ngạn Chí nói, liền luyện ta giáo quyền pháp của ngươi, luyện đến thân thể không còn cực nóng là đủ. Lý Chết liên tục đánh quyền nửa canh giờ, thân thể mới không còn cực nóng. Thế nhưng là lúc này, hắn đã tinh bị lực tấn. Bất quá, Lý Chết lại cảm thấy toàn thân thoải mái, xương cốt đều có rất nhỏ cảm giác tê dại. Đây chính là gân cốt hấp thu hoàng kim dầu cao, dần dần mạnh lên triệu chứng. Chưa tới nửa năm, Lý Chết thân cao chẳng những cao lớn không sai biệt lắm 10 cm, dáng người trở nên càng thêm phon dài cường tráng, không mập không ốm, làn da trở thành màu đồng cổ. Để cho người ta xem xét, đã cảm thấy điêu luyện bức người. Lý Chết trên thân, hiện tại nhưng không có nửa điểm người đọc sách khí chất. Lý Chết đã là nhất lưu võ giả trong giang hồ, xem như cao thủ, miễn cưỡng có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là ngoại luyện nhất định không được. Trần Ngạn Chí lại truyền Lý Chết dưỡng nô kiếm. Dưỡng nô kiếm có thể nuôi dưỡng trong lòng chính khí, chính là cái gọi là hạo nhiên chi khí, có thể nhất dưỡng tâm. Tu luyện dưỡng nô kiếm, Lý Chết mới tính là chân chính nội ngoại kiêm tu. Lý Chết dưỡng nô kiếm thi triển rất thuần thục, chiêu thức rất chính xác, thế nhưng là ý cảnh kém một chút. Trần Ngạn Chí biết không thể miễn cưỡng. Lý Chết căn cơ võ thuật vốn là yếu kém, dùng hoàng kim dầu cao pH 9 trợ hắn tu luyện khổ luyện công phu, kỳ thật có chút đốt cháy giai đoạn. Trần Ngạn Chí hiện tại để hắn cường điệu tu luyện dưỡng nô kiếm pháp, chính là vì triệt để đem căn cơ đánh vững chắc. Lấy Lý Chết thiên phú, 10 năm về sau, có lẽ có thể trở thành kiếm pháp nhất tuyệt khổ luyện tông sư. Mùng 6 tháng 9, Lý Chết áp tài bạc trở lại tư thủ. "Thiên sinh, đây là tháng trước kiếm bạc, ta mang về." Lý Chết nói. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, "Thả trong sân đi, vào nhà uống trà." Lý Chết cười nói ra, "Đà tạ tiên sinh." Lý Chết ngồi xuống, rót cho mình chén trà, nói ra, "Tiên sinh, ta muốn rời khỏi Tương Dương thành một đoạn thời gian." Trần Ngạn Chí hỏi, "Ồ, là dự định đi du lịch giang hồ sao?" Lý Chết lắc đầu nói, không phải. Chúng ta thương hội nhận tuyệt tình cốc mời, đi tham gia cốc chủ Công Tôn Chỉ cùng Thiết trưởng Hoa Sen Cựu Thiên Xích hôn lễ. Chúng ta thương hội cùng tuyệt tình cốc từng có một chút trên buôn bán hợp tác, Đông gia cùng Lưu trưởng quỹ cũng không nguyện ý đi, liền đem việc này giao cho đệ tử. Trần Ngạn Chí kinh ngạc nói, không nghĩ tới, các ngươi thương hội cùng tuyệt tình cốc còn có hợp tác. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Tuyệt tình cốc ở nơi nào? Lý Chết nói ra, ngay tại Tương Dương thành phía đông, không xa, ra roi thúc ngựa, một ngày lộ trình. Tuyệt tình cốc giống như thiên cảnh, nhưng người ở bên trong cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Công Tôn Chỉ có thể cưới Thiết trưởng giúp Cửu Thiên Xích, lại cùng Tiền gia thương hội hợp tác làm ăn, liền một điểm không kỳ quái. Tuyệt tình cốc bên trong người cũng là muốn ăn muốn uống, cần dùng tiền. Trần Ngạn Chí cười lạnh nói, Tuyệt tình cốc, nghe xong danh tự này, liền biết cốc chủ tám thành là cái tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Lý Chết, cùng Tuyệt tình cốc làm ăn, cần phải lưu thêm cái tâm nhãn. Lấy suy đoán của ta, cốc chủ Công Tôn Chỉ không phải một nhân vật đơn giản. Tóm lại, đi Tuyệt tình cốc phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Chết một mặt thận trọng nói ra, vâng, tiên sinh. Lý Chết không biết Trần Ngạn Chí vì cái gì nói như vậy, nhưng là hắn biết, tiên sinh nói lời cho tới bây giờ còn chưa từng sai lầm. Chương 157. Trần Ngạn Chí bỗng nhiên nói ra, Lý Chết, ta đi chung với ngươi đi Tuyệt tình cốc. Lý Chết nói ra, Tuyệt tình cốc tại giang hồ trong trốn võ lâm thanh danh không hiện, mặc dù cốc chủ Công Tôn Chỉ cưới Tương Tây đệ nhất đại bang phái Thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhẫn muội muội, thế nhưng là tiên sinh cũng không cần tự mình đi à? Như thế chẳng phải là quá cho Công Tôn Chỉ bọn hắn mặt mũi? Tiên sinh nếu đang có chuyện, hoàn toàn có thể bàn giao đệ tử nhất định sẽ đem trước sinh sự tình làm thỏa đáng. Tại Lý Chết trong mắt, nhà mình tiên sinh thế nhưng là thần bí nhất, nhân vật lợi hại nhất. Trải qua tiên sinh huấn luyện, mình chỉ dùng thời gian nửa năm, liền trở thành nhất lưu cao thủ. Thiết trưởng bang danh khí lại lớn, Cửu Thiên Nhẫn võ công lại cao hơn, cho tiên sinh sách giày cũng không xứng. Huống chi, lần này chỉ là Cửu Thiên Nhẫn muội muội cùng Công Tôn Chỉ thành thân mà thôi, cũng không phải Cửu Thiên Nhẫn thành thân. Có hắn Lý Chết tiến đến tham gia hôn lễ, như vậy đủ rồi. Trần Ngạn Chí mỉm cười, nói ra, ta đi Tuyệt Tình Cốc, cũng không phải cho Công Tôn Chỉ cùng Thiết trưởng bang mặt mũi, mà là Tuyệt Tình Cốc bên trong có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Lý Chết hỏi, thứ gì? Trần Ngạn Chí nói, Thính Hoa. Thính Hoa? Lý Chết trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngạn Chí gật đầu, nghe nói Tuyệt Tình Cốc có một loại phi thường diễm lệ hoa, gọi là Tình Hoa. Loại này hoa có kỳ độc, ta cảm thấy có chút ý tứ, muốn đi nghiên cứu một chút. Lý Chết nói, vậy căn bản liền không cần đến tiên sinh tự mình đi, ta trở về thời điểm đem Tình Hoa cho tiên sinh mang về là được. Trần Ngạn Chí lắc đầu, nói ra, Tình Hoa rời đi Tuyệt Tình Cốc liền sống không được. Nếu không, loại này hoa không có khả năng chỉ là tại Tuyệt Tình Cốc mới có. Độc dược là độc, dĩ nhiên chính là thuốc. Không biết Tình Hoa kỳ độc có thể hay không phối chế thành tăng trưởng công lực linh dược. Trần Ngạn Chí cùng Hoàng Phi Hồng, Bình Nhất Chỉ, Hồ Thanh Nhu học tập nghiên cứu thảo luận qua y thuật cùng dược lý. Đặc biệt là Bình Nhất Chỉ cùng Hồ Thanh Nhu, vậy tuyệt đối là y thuật giới nhu nhân, là thần y cấp bậc. Trần Ngạn Chí đối y thuật của mình tạo nghệ vẫn là rất tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đạt được Tình Hoa, mình nhất định có thể nghiên cứu ra một điểm thành tựu tới. Lý Triết nói ra, kia tốt, 3 ngày sau chúng ta liền xuất phát, chạy tới Tuyệt Tình Cốc. Trần Ngạn Chí nói ra, ân, vậy liền 3 ngày sau. Ta còn cần đưa cho ngươi học đại học mọi nhóm bố trí việc học. Ta không tại tư thục bên trong, đồng dạng không thể để cho những cái kia tiểu quỷ nhóm nhẹ nhõm. Ngươi, một khi buông lỏng tâm tính, muốn lại tiến vào học tập trạng thái, liền khó khăn. Nhất định phải quen thuộc thành tự nhiên. Tiểu hài tử tâm tính, càng là hiếu động nhảy thoát khó mà khắc chế. 3 ngày sau, buổi sáng, Trần Ngạn Chí cùng Lý Triết cưỡi tuấn mã, hướng Tương Dương thành phía đông chạy đi. Bọn hắn tuấn mã là thương hội cung cấp. Đuổi tới Tuyệt Tình Cốc thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Trời sắp tối rồi. Lý Triết nói ra, cuối cùng đã tới. Trần Ngạn Chí nói ra, đi, chúng ta vào cốc. Tuyệt Tình Cốc, phong cảnh tú lệ, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Trần Ngạn Chí học được kỳ môn độn giáp, liếc mắt liền nhìn ra đến, Tuyệt Tình Cốc là một cái thiên nhiên đại trận, có tụ tập linh khí hiệu quả. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, Tuyệt Tình Cốc quả nhiên là một cái tuyệt hảo chỗ tu hành. Thiên nhiên đại trận, cái này không thì tương đương với các thần tiên động phủ sao? Tinh hoa kiều quý, chỉ có thể ở Tuyệt Tình Cốc sinh trưởng, là không có chút nào kỳ quái. Đến đây nên đón Trần Ngạn Chí cùng Lý Triết chính là một cái râu dài trung niên nhân, cái đầu không cao, dáng dấp rất có vui cảm giác. Hắn chính là Công Tôn Chỉ đại đệ tử, phiền nhất ông. Là tiền gia thương hội Lý Triết thiếu hiệp đến đi. Phiền nhất ông vừa cười vừa nói, không biết vị này là. Phiền nhất ông nhìn Trần Ngạn Chí một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngạn Chí tướng mạo tuổi trẻ, anh tuấn. Thế nhưng là trên thân không có chút nào võ công. Lý Triết tốt xấu là người trong võ lâm, làm sao bên người sẽ cùng theo một người bình thường đâu. Lý Triết đối Trần Ngạn Chí một mặt cung kính nói ra, đây là nhà ta tiên sinh, Trần Ngạn Chí. Không đợi Lý Triết cụ thể giới thiệu mình, Trần Ngạn Chí cười đánh gậy hắn, nói ra, ta đích xác là Lý Triết tiên sinh, dạy hắn đọc nửa năm thi thư. Trần Ngạn Chí võ công cao cường, có thể so với năm đó Vương Chủ Dương. Thế nhưng là hắn không có khoe khoang tất yếu. Vũ lực không phải Trần Ngạn Chí theo đuổi, hắn theo đuổi là Trường Sinh. Phiền nhất ông cười nói ra, nguyên lai là Trần tiên sinh. Hai vị nhanh mời vào bên trong. Phiền nhất ông lời nói đến mức xinh đẹp, nhưng là trong lòng của hắn đối Trần Ngạn Chí sinh ra khinh bỉ, cảm thấy Trần Ngạn Chí bất quá là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh. Có thể tới Tuyệt Tình Cốc, khẳng định là đã chiếm Lý Triết ánh sáng. Phiền nhất ông ánh mắt lóe lên, Trần Ngạn Chí liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Bất quá, Trần Ngạn Chí không có chút nào quan tâm. Mình cùng Phiền nhất ông dạng này người, theo đuổi đồ vật căn bản cũng không đồng dạng. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Trần Ngạn Chí không cần thiết hướng Phiền nhất ông giải thích. Lý Triết nói với Trần Ngạn Chí, "Tiên sinh, người trước hết mời." Trần Ngạn Chí nói ra, "Cùng đi đi." Lần này tới Tuyệt Tình Cốc, Lý Triết là chủ đạo, Trần Ngạn Chí nhất định phải cho hắn đầy đủ mặt mũi. Công Tôn Chỉ tổ tiên, là phi thường có người có bản lĩnh. Tuyệt Tình Cốc bên trong kiến trúc bố cục không đơn giản, cùng hoàn cảnh chung quanh tôn nhau lên, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bình thường người chơi không ra dạng này thủ bút. Tiến vào đại sảnh, Trần Ngạn Chí phát hiện một vị nội công thâm hậu người. Nếu là không có đoán sai, hắn chính là Thiết trưởng bang ban chủ Cựu Thiên Nhẫn. Công Tôn Chỉ cùng Cựu Thiên Xích hôn lễ, Cựu Thiên Nhẫn làm ca ca, hắn không có khả năng không tới. Lý Triết thiếu hiệp, rốt cục chờ được ngươi. Ta coi là ngươi muốn ngày mai mới có thể tới đâu. Công Tôn Chỉ vừa cười vừa nói. Công Tôn Chỉ tuấn tú lịch sự, 27-28 tuổi dáng vẻ, tu vi võ công không yếu, ít nhất là nhất lưu đỉnh phong. Bất quá cùng Cựu Thiên Nhẫn so sánh, còn kém đến xa. Chỉ là Công Tôn Chỉ trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia tà dâm quan mang, để Trần Ngạn Chí nhíu mày. Công Tôn Chỉ đứng bên người một vị 20 tuổi nữ tử, rất xinh đẹp, dung mạo của nàng coi như cùng Hoàng Dung so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Nàng này chính là có Thiết trưởng Hoa Sen danh xưng Cựu Thiên Xích, Cầu Tam tiểu thư. Võ công của nàng tu vi, thế mà không kém Công Tôn Chỉ. Không thể không nói, thời khắc này Cựu Thiên Xích thật rất xinh đẹp. Nàng cùng Công Tôn Chỉ đứng chung một chỗ, coi là trai tài gái sắc. Cựu Thiên Xích cười đối Lý Triết nói ra, tiểu nữ tử Cựu Thiên Xích gặp qua Lý Triết thiếu hiệp. Thiếu hiệp có thể đại biểu tiền gia thương hội tới tham gia ta cùng Công Tôn Chỉ hôn lễ, chúng ta thật rất vui vẻ. Đồng nhiên, Cựu Thiên Xích nhìn về phía Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí tuổi trẻ, anh tuấn. Liếc nhìn qua, rất phổ thông, thế nhưng là cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Trần Ngạn Chí tu vi võ công phản pháp quy chân, tâm linh cảnh giới càng là cao thâm mặt chắc. Hắn là thuộc về loại kia phi thường dễ nhìn loại hình. Trần Ngạn Chí đối nam tử đương nhiên không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, thế nhưng là đối với khác phái lực hấp dẫn là chí mạng. Cựu Thiên Xích ánh mắt đặt ở Trần Ngạn Chí trên thân, liền rốt cuộc rời không ra. Lý Triết thiếu hiệp, không biết vị này là? Cựu Thiên Xích hỏi. Lý Triết nói ra, vị này là nhà ta tiên sinh, Trần Ngạn Chí. Cựu Thiên Xích trên mặt tách ra bông hoa tiểu dung, nguyên lai là Trần tiên sinh. Tiểu nữ tử Cựu Thiên Xích gặp qua Trần tiên sinh. Trần Ngạn Chí ôm quyền hoàn lễ, nói ra, tại hạ Trần Ngạn Chí, gặp qua Cầu Tam tiểu thư. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, Cựu Thiên Xích nhìn mình ánh mắt, làm sao cổ quái như vậy? Hẳn là nàng có ý đồ gì? Cựu Thiên Xích loại ánh mắt này, Trần Ngạn Chí còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn đoán không ra Cựu Thiên Xích tâm tư. Công Tôn Chỉ nói ra, Lý Triết thiếu hiệp, Trần tiên sinh, mau mau nhập tọa. Chúng ta đang định ăn cơm chiều. Ta cái này phân phó, để phòng bếp nhiều chuẩn bị một chút thịt rượu, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Chương 158, đêm khuya không gõ cửa. Công Tôn Chỉ bởi vì gia truyền bế huyệt công, không thể ăn thức ăn mặn, chỉ có thể ăn chay, nếu không, hắn khổ luyện 20 bế huyệt công khẳng định sẽ tàn công. Bất quá, Công Tôn Chỉ vẫn là để phòng bếp đã làm một ít món ăn mặn đến chiêu đãi tân khách. Công Tôn Chỉ cùng Cựu Thiên Xích thành thân, một là coi trọng Thiết trưởng bang thế lực, hai là coi trọng Thiết trưởng bang võ công. Thành thân là đại sự, nếu như hôm nay hắn dùng thức ăn chay, thậm chí cánh hoa đến chiêu đãi đám người, khẳng định sẽ khiến Cựu Thiên Nhẫn bất mãn. Cựu Thiên Nhẫn võ công chi cao, Công Tôn Chỉ là lại quá là rõ ràng. Đây chính là cùng Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái bọn người một cái cấp độ cường giả. Cửu Thiên Nhẫn đối đầu bọn hắn một người trong đó, có lẽ không thể thủ thắng, thế nhưng là bảo mệnh là không có vấn đề. Có thể tại Thiên Hạ Ngũ Tuyệt trước mặt bảo mệnh, toàn bộ trong giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có đạt được Thiết Trưởng Bàng võ công trước đó, Công Tôn Chỉ tuyệt đối không dám chậm trễ chút nào. Lúc ăn cơm tối, bầu không khí tương đối bông lỏng. Tất cả mọi người không có nói chuyện chính sự. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trần Ngạn Chí bỗng nhiên nói ra, "Công Tôn cốc chủ, ta lần này đến Tuyệt Tình cốc, có cái yêu cầu quá đáng." Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí cùng Tuyệt Tình cốc không có chút nào giao tình, thế nhưng là Trần Ngạn Chí vậy mà lần thứ nhất gặp mặt, liền đá ra yêu cầu quá đáng, không quá phù hợp đi. Công Tôn Chỉ cười nói ra, "Trần tiên sinh là Lý Chiết thiếu hiệp tiên sinh, có yêu cầu gì, cứ việc nói. Chỉ cần Tuyệt Tình cốc có thể làm được, ta Công Tôn Chỉ tuyệt không chối từ." Trần Ngạn Chí nói ra, "Tuyệt Tình cốc có một loại rất đặc biệt hoa, tên là Tình Hoa. Ta rất có hứng thú, hy vọng nghiên cứu một chút. Công Tôn cốc chủ, không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này." Công Tôn Chỉ khẽ chau mày, thầm nghĩ trong lòng, Trần Ngạn Chí muốn nghiên cứu Tình Hoa làm gì? Đây chính là kịch độc thực vật. Huống chi, Tình Hoa chính là Tuyệt Tình cốc độc hữu, coi như cấy ghép đến địa phương khác, Tình Hoa cũng sống sót không được. Tình Hoa kịch độc giải dược, chỉ có Tuyệt Tình cốc mới có. Chẳng lẽ, Trần Ngạn Chí muốn nghiên cứu ra Tình Hoa kịch độc giải dược? Cửu Thiên Sích nhìn thấy Công Tôn Chỉ không nói lời nào, ánh mắt do dự, lập tức bất mãn trong lòng, vội vàng nói với Trần Ngạn Chí, "Tình Hoa cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, toàn bộ Tuyệt Tình cốc bên trong, khắp nơi đều là. Trần tiên sinh muốn nghiên cứu, đương nhiên không có vấn đề. Ta đại biểu Tuyệt Tình cốc đáp ứng." Trần Ngạn Chí gật đầu nói, "Vậy liền đa tạ cầu Tam tiểu thư cùng Công Tôn cốc chủ." Công Tôn Chỉ đối Cửu Thiên Sích tự tác chủ trương, là phi thường không thoải mái. Thế nhưng là giờ phút này, hắn căn bản không thể phản bác. Một khi hắn không đồng ý Trần Ngạn Chí yêu cầu, chẳng những bác Cửu Thiên Sích mặt mũi, sẽ còn để Cửu Thiên Nhẫn trong lòng còn có bất mãn. Công Tôn Chỉ còn muốn cùng Tiền Gia Thương hội hợp tác, ngay trước Lý Chiết mặt, cự tuyệt Trần Ngạn Chí, khẳng định không được. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa còn muốn mặt mỉm cười, không thể đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra ngoài. Công Tôn Chỉ trong lòng bị khuất, có thể nghĩ, "Ha ha, Trần tiên sinh cái này nho nhỏ yêu cầu, ta đương nhiên phải đáp ứng." Công Tôn Chỉ vừa cười vừa nói, "Trần tiên sinh có thể tại ta Tuyệt Tình cốc tùy ý nghiên cứu Tình Hoa." Tình Hoa kịch độc, là tốt như vậy nghiên cứu sao? Công Tôn Chỉ tổ tiên mấy đời, không biết tìm nhiều ít danh ý để, mới nghiên cứu ra Tình Hoa kịch độc giải dược. Trần Ngạn Chí bản sự lại lớn, Công Tôn Chỉ cũng không cho rằng hắn có thể nghiên cứu ra manh mối gì tới. Cửu Thiên Nhẫn đông nhiên đối Lý Chiết nói ra, "Lý Chiết thiếu hiệp tuổi còn trẻ, liền luyện thành một thân võ công, nhìn ngươi mang theo bộ kiếm, nghĩ đến là am hiểu kiếm pháp. Không bằng cho mọi người bộc lộ tài năng kiếm pháp, trợ trợ hứng, như thế nào?" Lý Chiết có chút khó khăn. Trần Ngạn Chí nói ra, "Cửu bang chủ, Lý Chiết đuổi đến một ngày đường, có chút mỏi mệt. Múa kiếm trợ hứng, ta nhìn thôi được rồi." Cửu Thiên Nhẫn cười lạnh một tiếng, "Trần tiên sinh một giới thư sinh, không biết võ công, làm thế nào biết Lý Chiết thiếu hiệp sẽ mỏi mệt?" Trần Ngạn Chí khí chất trên người giống như người bình thường, ngoại trừ vóc người anh tuấn điểm, không có cái gì đặc biệt. Cửu Thiên Nhẫn nhìn Trần Ngạn Chí thời điểm, nhưng không có muội muội nàng như thế cẩn thận. Lý Chiết biến sắc, Cửu Thiên Nhẫn vậy mà như thế xem nhẹ tiên sinh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, giờ phút này không phải lúc trở mặt. Lý Chiết cười nói ra, "Cửu bang chủ, cơm tối hôm nay đã ăn không sai biệt lắm. Múa kiếm trợ hứng, coi như xong. Ngày mai là Công Tôn cốc chủ cùng Cầu Tam tiểu thư ngày đại hỷ, Lý Chiết chắc chắn đều xấu một phen." Lý Chiết tại thương hội bên trong làm việc gần một năm, thông qua lịch luyện, hắn không còn là cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử, hắn đồng dạng học xong nhìn mặt mà nói chuyện. Lý Chiết đáp ứng ngày mai múa kiếm, cho Cửu Thiên Nhẫn bậc thang dưới, lại cho Trần Ngạn Chí lưu lại mặt mũi. Cửu Thiên Nhẫn cười ha ha, "Kia tốt. Ngày mai, Lý Chiết thiếu hiệp kiếm pháp, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng." Công Tôn Chỉ để hạ nhân cho Lý Chiết cùng Trần Ngạn Chí an bài chỗ ở. Hai người nơi ở, cách xa nhau xa xôi. Lý Chiết gian phòng là thuộc về thượng đẳng phòng, Trần Ngạn Chí gian phòng là thuộc về hạ đẳng phòng. Trần Ngạn Chí vừa đi vào phòng, Lý Chiết liền đến. Nhìn thấy Trần Ngạn Chí gian phòng như thế đơn sơ, Lý Chiết sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Tuyệt Tình cốc thật sự là khinh người quá đáng. Lý Chiết lạnh giọng nói, hắn Công Tôn Chỉ là cái thứ gì? Vậy mà xem thường tiên sinh, chỉ cấp tiên sinh an bài hạ đẳng gian phòng. Ta hiện tại liền đi tìm hắn lý luận, hắn nếu là không cho cái giải thích, chúng ta lập tức rời đi Tuyệt Tình cốc, thương hội hợp tác với Tuyệt Tình cốc sự tình, như vậy coi như thôi. Trần Ngạn Chí cười nói ra, Lý Chiết, chớ giận dữ như vậy. Tuyệt Tình cốc cùng Thiết Trưởng Bang như thế nào nhìn ta, ta không có chút nào quan tâm. Gian phòng kia đã rất tốt. Nhớ năm đó ta vì tu hành, trời làm chăn đất làm giường, còn không phải thích như mật ngọt. Ta nếu là muốn cao cao tại thượng, tùy ý bộc lộ tài năng võ công, Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Nhẫn sợ là đều muốn đem ta xem như thượng khách. Thế nhưng là vì hư binh, khoe khoang hiển lộ võ công, không cần thiết, càng không có ý nghĩa. Lý Chiết, ta đã sớm từng nói với ngươi, làm người làm việc, muốn không nóng không đổi, tâm tính muốn bình thản, ngươi dưỡng nô kiếm mới có thể tinh tiến. Tính cách của ngươi nếu là còn không thể biến càng thêm trầm ổn, dưỡng nô kiếm pháp, sợ là sẽ phải biến thành cuồng phong kiếm pháp. Lý Chiết một mặt hổ thẹn nói ra, tiên sinh dạy phải. Đệ tử ghi nhớ. Đệ tử gặp Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Nhẫn như thế đối ngươi, ta liền tức giận. Xem ra, ta dưỡng khí công phu hoàn toàn chính xác kém chút. Tiên sinh, chúng ta lần đầu tiên tới Tuyệt Tình cốc, Công Tôn Chỉ bọn hắn lại muốn xử chỗ nhằm vào chúng ta, thật sự là không thể nói lý. Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Nhẫn biểu hiện hôm nay, hoàn toàn chính xác để cho người ta phản cảm. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Chỉ có Cầu Tam tiểu thư là chăm chú tiếp đãi khách nhân dáng vẻ. Trần Ngạn Chí cười nói ra, Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Nhẫn đối với chúng ta như vậy, không ở ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, muốn thăm dò võ công của ngươi tu vi, đồng thời chứng minh Tuyệt Tình cốc cùng Thiết Trưởng Bang so tiền ra thương hội càng mạnh. Thứ hai, bọn hắn muốn ép giá, tranh thủ càng nhiều thương nghiệp lợi ích, cho chúng ta một hạ mã uy, đây là đàm phán chính sự trước đó thường dùng mánh khóe. Tốt, Lý Chết, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi dưỡng Ngô kiếm pháp. Lý Chết gật đầu nói, vâng, tiên sinh. Sau nửa đêm ánh trăng, giống như lụa trắng, ban đêm tuyệt tình cốc, phong cảnh có một phen đặc biệt hương vị. Trần Ngạn Chí nhốt cửa sổ, nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi, rất mau tiến vào ngủ say trạng thái. Theo tâm linh của hắn tu vi càng ngày càng cao sâu, Trần Ngạn Chí đi ngủ đã tương đương với ngủ đông. Hô hấp và nhịp tim đều phi thường chậm, tựa như là tiến vào ngủ đông đồng dạng. Giờ phút này Trần Ngạn Chí trạng thái tựa như là người chết sống lại, thế nhưng là trong cơ thể hắn lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, Trần Ngạn Chí mở mắt, mặc xong quần áo, nhẹ nhàng nhảy lên, lên xả nhà. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị mở ra. Trần Ngạn Chí ánh mắt như điện, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng là mượn một tia đi vào phòng ánh trăng, Trần Ngạn Chí đem người tới nhìn lông tóc tất hiện. Cửu Thiên Sích. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này ban đêm không ngủ được, đến trong phòng của ta làm gì? Cửu Thiên Sích đóng cửa lại, đi vào trước giường, không có người. Nhìn quanh một tuần, trong phòng đều không có Trần Ngạn Chí thân ảnh. Cửu Thiên Sích nhỏ giọng nói ra, Trần tiên sinh làm sao không có ở? Chẳng lẽ hắn nghiên cứu tình hoa đi? Sờ lên chăn mền, là ấm áp. Nói rõ Trần Ngạn Chí vừa rời giường không lâu. Trần Ngạn Chí thanh âm từ Cửu Thiên Sích phía sau truyền đến, "Cầu Tam tiểu thư, đêm đã khuya, có chuyện gì muốn cùng ta đàm, đại khái có thể đợi đến ngày mai." Huống chi, Tam tiểu thư trực tiếp phá cửa mà vào, nhớ người thanh ngộng, cũng không phải thuộc nữ gây nên. Cửu Thiên Sích tựa như là bị kinh hãi mèo, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng xoay người lại, nhìn xem Trần Ngạn Chí, làm mấy cái hít sâu, mới tỉnh hồn lại. Cửu Thiên Sích lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ngạn Chí thời điểm, bản năng cảm thấy hắn không phải một người bình thường. Nếu không, Trần Ngạn Chí trên thân không có khả năng có loại kia lực hấp dẫn. Trần Ngạn Chí tu hành là vì cầu đạo, truy cầu trường sinh. Sinh mệnh cấp độ của hắn so với người bình thường đã cao hơn nửa cái cấp độ. Mặc dù hắn đem khí tức trên thân thu liễm rất khá, nhưng có thời điểm vẫn là sẽ lơ đãng hiện hiện ra một số khác biệt. Cửu Thiên Sích cảm thấy Trần Ngạn Chí bất phàm, không phải nàng nhãn lực cao, mà là ra ngoài một loại nữ nhân bản năng. Bởi vì Trần Ngạn Chí sinh mệnh cấp độ cao hơn nàng nửa bậc. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân có đôi khi so giác quan thứ 6 còn muốn nhạy cảm cùng thần kỳ. Cửu Thiên Sích cười nói ra, Trần tiên sinh quả nhiên thâm tàng bất lộ, thế mà có thể vô thanh vô tức tiến vào tiểu nữ tử trong vòng ba thước. Lý Chết thiếu hiệp võ công hẳn là ngươi truyền thụ cho a. Ta Cửu Thiên Sích cũng không phải cái gì thuộc nữ, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Công tôn chỉ còn không quản được ta. Hiện tại, ta đối Trần tiên sinh ngươi, thế nhưng là rất có hứng thú. Trần Ngạn Chí vậy mà lại võ công. Cửu Thiên Sích suy đoán, Trần Ngạn Chí tại khinh công tạo nghệ phương diện, sợ là không thể so với mình nhị ca trên lệnh. Cửu Thiên Nhẫn được xưng là tiết trưởng thủy thượng phiêu, nói chính là hắn trưởng lực cùng khinh công tuyệt đỉnh. Trần Ngạn Chí ở trong mắt Cửu Thiên Sích là như thế thần bí, nàng là càng ngày càng muốn giải Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí con mắt thanh tịnh, tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh nói ra, "Cầu Tam tiểu thư, ta muốn nghỉ ngơi. Mời ngươi rời đi." Cô nam quả nữ, trong đêm khuya chung sống một phòng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là bị người phát hiện, khó tránh khỏi gây nên hiểu lầm. Ta là không quan tâm, thế nhưng là có hại Cầu Tam tiểu thư danh dự. Chương 159, khổ luyện công cùng bế về công. Quân tử động khẩu không động thủ. Thế nhưng là đối mặt vô lễ người, liền không thể không động thủ. Cửu Thiên Sích tính cách còn không phải về sau như thế cực đoan, giống như gia thú, trong lòng tràn đầy ngang ngược cùng cừu hận. Thế nhưng là nàng hiện tại đã không phải là đèn đã cạn dầu. "Cầu Tam tiểu thư, ngươi không đi ra đúng không?" Trần Ngạn Chí vừa cười vừa nói, "Vậy ta chỉ có thể mời ngươi đi ra." "Đã tội." Không đợi Cửu Thiên Sích kịp phản ứng, Trần Ngạn Chí liền bắt lấy cánh tay của nàng. Cửu Thiên Sích chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền ra gian phòng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Trần Ngạn Chí đã trở lại trong phòng, khép cửa phòng lại. "Thật nhanh." Cửu Thiên Sích trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Ngạn Chí tốc độ quá nhanh, nhanh đến nàng đều không kịp phản ứng. Trần Ngạn Chí muốn giết nàng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nàng có thể xác định, Trần Ngạn Chí khinh công tuyệt đối tại mình nhị ca phía trên. Trên giang hồ, lúc nào xuất hiện mạnh như thế người, ta làm sao không có chút nào biết. Cửu Thiên Sích ánh mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, Trần Ngạn Chí, ta biết ngươi mềm lòng, sẽ không tổn thương ta, ta là sẽ không bỏ qua. Cửu Thiên Sích còn muốn vào nhà. Đương tay của nàng đặt tại trên cửa phòng, lập tức bị một cỗ cường đại khí kình đẩy lui. Trong phòng truyền đến Trần Ngạn Chí kia thanh lãnh thanh âm, "Cầu Tam tiểu thư, nếu là ngươi lại hung hăng càn quấy, nhưng cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hy vọng ngươi tự trọng." Cửu Thiên Sích nói ra, "Được. Trần tiên sinh không nguyện ý gặp tiểu nữ tử, vậy ta ngày mai lại đến. Trần tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi." "Cáo tử." Cửu Thiên Sích lại không phân rõ phải trái, nàng lúc này cũng không dám chọc giận Trần Ngạn Chí. Ngày thứ hai, toàn bộ Tuyệt Tình Cốc lâm vào sung sướng bầu không khí ở trong. Công Tôn Chỉ cốc chủ cùng Tiết trưởng bang Tam tiểu thư thành thân, cho dù có ai trong lòng khu phục, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ít nhất phải ở trên mặt giả ra phi thường vui vẻ bộ dáng. Kỳ thật, Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Sích thành thân, tại lễ nghi bên trên là có chút không hợp quy củ. Bởi vì bọn hắn hai người còn không có bái đường, Cửu Thiên Sích liền đã ở đến Tuyệt Tình Cốc, chỉ là còn không có động phòng mà thôi. Nhất bái thiên địa, phu thê ra bái. Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Sích đều không có trưởng bối. Nhị bái cao đường liền miễn đi. Về phần đưa vào động phòng, đồng dạng không có. Hiện tại vẫn là buổi sáng đâu, bái đường, Cửu Thiên Sích còn muốn đi theo Công Tôn Chỉ cùng một chỗ cho các tân khách mời rượu. Giang hồ nhi nữ, không có nho già kẻ sĩ như vậy giảng cứu. Lý Chết uống vài chén rượu, đứng lên nói ra, "Hôm qua ta đã đáp ứng Cửu bang chủ, muốn tại Công Tôn cốc chủ cùng Cầu Tam tiểu thư thành thân ngày này, mua kiếm trợ hứng. Ta Lý Chết mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng tuyệt đối là nói là làm, nói lời giữ lời." "Được." Trung quanh các tân khách đều lớn tiếng gọi tốt. Lý Chết rút ra trường kiếm, đi tới trong đại sảnh, tay phải cầm kiếm, tay trái bóp một cái kiếm quyết. ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên lăng lệ. Trần Ngạn Chí âm thầm gật đầu, Lý Chiết thời khắc này trạng thái, so trước kia luyện kiếm thời điểm, đã khá nhiều. Lý Chiết kiếm thuật đến làn danh đột phá. Lý Chiết dưỡng nô kiếm, chỉ được hình, không được thần. Bất quá, kiếm pháp của hắn phi thường thuần thục, không phải kiếm pháp đại sư, căn bản nhìn không ra Lý Chiết kiếm thuật sơ hở cùng khuyết điểm. Toàn bộ trong đại điện, chỉ có Trần Ngạn Chí cùng Cửu Thiên Nhẫn có thể nhìn ra Lý Chiết kiếm pháp bên trong thiếu hụt. Những người khác đều cảm thấy Lý Chiết kiếm thuật phi thường lăng lệ, rất là lợi hại. Chuyện này cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Công Tôn Chỉ trong lòng có chút đố kỵ. Lý Chiết tuổi mụ mới 20, thế nhưng là kiếm thuật của hắn đã đạt đến nhất lưu cấp độ, dạng này võ học thiên phú, so với hắn Công Tôn Chỉ thế nhưng là mạnh hơn không ít. Lý Chiết thiếu hiệp kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Bất quá, một người mua kiếm trợ hứng, không khỏi quá mức đơn điệu không thú vị, không nếu như để cho bổn cốc chủ hòa ngươi luận bàn mấy chiêu. Công Tôn Chỉ lớn tiếng nói. Trần Ngạn Chí nhướng mày, Công Tôn Chỉ làm tân lang quan, ra sân cùng Lý Chiết so kiếm, tính chuyện gì xảy ra? Không đợi Lý Chiết đáp lời, Công Tôn Chỉ liền cầm lấy hắn kim đao hắc kiếm, sử xuất tuyệt học gia truyền âm dương ngược lại loạn lưỡi đao pháp hướng Lý Chiết công tới. Lý Chiết sững sờ. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Trần Ngạn Chí thanh âm, "Lý Chiết, xuất ra toàn bộ thực lực, cùng Công Tôn Chỉ đánh. Ngươi coi như hắn là đá đặt chân, nếu là ngươi có thể thắng hắn, có lẽ liền có thể tại võ công bên trên tiến thêm một bước, lĩnh ngộ dưỡng ngô kiếm ý cảnh." Lý Chiết thầm nghĩ trong lòng, là tiên sinh cho mình truyền âm. "Tốt, vậy liền buông ra cùng Công Tôn Chỉ đánh." "Đến hay lắm." Lý Chiết lớn tiếng nói, "Công Tôn cấp chủ, hai người chúng ta quen biết đã có hơn 1 tháng, thế nhưng là một mực không có cùng ngươi luận bàn võ công, chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay đi. Hy vọng Công Tôn cấp chủ đừng cho Lý Chiết thất vọng mới tốt." Công Tôn Chỉ nói ra, "Lý Chiết thiếu hiệp, bổn cốc chủ sẽ không để cho người thất vọng." Công Tôn Chỉ âm dương ngược lại loạn lưỡi đao pháp, là rất quỷ dị đao kiếm hợp kích chi thuật. Không có sở chuẩn võ công của hắn phong cách trước đó, Lý Chiết có chút ăn thiệt thòi. Lý Chiết dưỡng nô kiếm, là đường đường chính chính kiếm pháp, là quân tử chi kiếm. Công kích cùng phòng thủ đều phi thường ổn, không có rõ ràng sơ hở. Chỉ cần làm gì chắc đó, Lý Chiết chưa chắc sẽ thua. Đinh đinh đinh. Đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng vang lên, hai người thân pháp đều rất không tệ. Mặc dù còn không có đạt tới tinh tế nhập vi trình độ, nhưng ở nhất lưu võ giả bên trong, đã là người nổi bật. Lý Chiết nội lực không có Công Tôn Chỉ mạnh, nhưng là hắn trải qua Trần Ngạn Chí đặc huấn, khổ luyện công phu đăng đường nhập thất, gân cốt trải qua kéo duôi, thân thể cân bằng lực, bật lên lực, phản ứng thần kinh tốc độ đều chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là tại sức chịu đựng bên trên, Lý Chiết khẳng định phải toàn thắng Công Tôn Chỉ. Hai người luận võ rất đặc sắc, đám người lớn tiếng gọi tốt. Đồng thời, bọn hắn đều sợ hai thắng phục, không nghĩ tới Tương Dương Thành tiền gia thương hội còn có Lý Chiết thiếu hiệp cao thủ như vậy tồn tại, cái này thương hội không đơn giản à? Cửu Thiên Xích ngồi tại Cửu Thiên Nhẫn bên người, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng Trần Ngạn Chí trên thân nhìn. Nàng đối Cửu Thiên Nhẫn nói, "Nhị ca, lấy ánh mắt của ngươi, có thể hay không nhìn ra Trần tiên sinh người mang võ công?" Cửu Thiên Nhẫn sững sờ, cười nhạo nói, "Ta muội, ngươi nói đùa cái gì? Trần Ngạn Chí tiểu tử kia, yếu đuối dáng vẻ, một giới nghèo kiết hủ lậu thư sinh, hắn làm sao lại võ công? Ngươi nhị ca võ công của ta mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Một người có hay không tu luyện qua võ công, ta một chút liền có thể nhìn ra." Cửu Thiên Nhẫn là gần với ngũ tuyệt cao thủ tuyệt thế, hắn có tư cách nói lời như vậy. Thế nhưng là, sự tình thường thường đều có ngoại lệ. Hắn gặp Trần Ngạn Chí, liền nhìn sai rồi. Đừng nói là hắn Cửu Thiên Nhẫn, liền xem như Hoàng Lao Tà lần thứ nhất nhìn thấy Trần Ngạn Chí thời điểm, đều không có phát hiện hắn người mang tuyệt thế thần công. Cửu Thiên Xích nói ra, "Nhị ca, ngươi lần này coi như nhìn lầm. Trần tiên sinh là biết võ công, mà lại võ công của hắn, sợ là còn tại ngươi phía trên." Cửu Thiên Nhẫn lắc đầu, "Trần Ngạn Chí lợi hại hơn ta. Vậy hắn chẳng phải là cùng Hoàng Lao Tà cùng Hồng Lao Đầu bọn hắn một cái cấp độ nhân vật? Không có khả năng." Lý Chiết cùng Công Tôn Chỉ luận võ, càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đánh nhau thật tình, Công Tôn Chỉ đã bắt đầu sử dụng sát chiêu. Lý Chiết một bên thi triển dưỡng nô kiếm, một bên hồi tưởng Trần Ngạn Chí đã nói. Dưỡng nô kiếm, nuôi không phải kiếm, nuôi chính là tâm. Trước kia, Lý Chiết một mực không rõ, thế nhưng là tại cùng Công Tôn Chỉ thời điểm chiến đấu, hắn có chút lĩnh ngộ. "Ta hiểu được." Lý Chiết trong lòng kích động. Keng. Lý Chiết kiếm chiêu, mang theo một tia hạo nhiên chính khí ý cảnh, tốc độ đột nhiên tăng tốc, phá vỡ âm dương ngược lại loạn lưỡi đao pháp, trực tiếp đâm tới Công Tôn Chỉ trên lồng ngực. Đinh. Lý Chiết kiếm cũng không có đả thương được Công Tôn Chỉ, mà là bị một cỗ cứng cỏi khí kình đứt đoạn. Công Tôn Chỉ bế huyệt công, đao thương bất nhập, giang hồ nhất tuyệt. Lý Chiết lui lại mấy bước, nói ra, "Công Tôn cấp chủ, ta trưởng kiếm gãy, lần này luận võ coi như ta thua." Công Tôn Chỉ cười nói ra, "Lý Chiết thiếu hiệp, ngươi trưởng kiếm chỉ là phổ thông thanh cương kiếm, phẩm chất không tốt. Chúng ta còn không có đánh xong. Yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi." Công Tôn Chỉ vung tay lên, kim đao cùng hắc kiếm liền đính tại xa xa trên cây cột. Tay không chém liết. Lý Chiết vừa cười vừa nói, "Được, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử." Ha. Lý Chiết hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp bành trướng. Khổ luyện công ba đạo khí kình, trực tiếp đem hắn thân trên quần áo xé rách, lộ ra màu đồng cổ cường kiện cơ bắp. Công Tôn Chỉ có bế huyệt công. Lý Chiết người mang kim trung cháo thiết bố sam. Không biết, đến cùng là Lý Chiết khổ luyện ngạnh khí công lợi hại, vẫn là Công Tôn Chỉ ra truyền bế huyệt công càng mạnh. Chương 160, tuy bại nhưng vinh. Trần Ngạn Chỉ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Chiết cùng Công Tôn Chỉ chiến đấu, Cửu Thiên Nhẫn cùng Cửu Thiên Xích nói chuyện, một chữ không kém mà rơi vào đến trong tai của hắn. Trần Ngạn Chỉ khẽ miệng mang theo mỉm cười, Cửu Thiên Nhẫn không tin mình biết võ công, càng tốt hơn, nếu không, Cửu Thiên Nhẫn khẳng định sẽ ra tay khiêu chiến. Tu vi đến Trần Ngạn Chỉ cấp độ, đã không có tùy ý xuất thủ tất yếu. Lọt vào người khác khiêu chiến, Trần Ngạn Chỉ sẽ chỉ cảm thấy phiền phức. Lý Chiết thi triển ra khổ luyện công phu. Công Tôn Chỉ sững sờ, những người khác đều là một tràng thốt lên. Liền ngay cả Cửu Thiên Nhẫn cùng Cửu Thiên Xích đều phi thường kinh ngạc. Lý Chiết dáng người thon dài, thân thể mặc dù không nhặt mỏng, nhưng tuyệt đối không phải cường tráng tên lô mãng hình tượng. Không ai từng nghĩ tới, Lý Chết vậy mà luyện là thượng thừa ngoại gia công phu. Công Tôn Chỉ lớn tiếng cười nói, Lý Chết thiếu hiệp võ công, thật sự là bất phàm. Tốt, quyền kia cốc chủ liền lãnh giáo một chút quyền cước của ngươi võ công. Lý Chết kiếm pháp, Công Tôn Chỉ lĩnh giáo, rất tinh diệu. Nếu không phải hắn ỷ vào kim đao cùng hắc kiếm hai thanh thần binh lợi khí, hắn có lẽ sẽ bại bởi Lý Chết. Quyền cước võ công phương diện, Công Tôn Chỉ phi thường tự tin. Nhà hắn truyền bế huyệt công, đao thương bất nhập, kiếm pháp bên trên không thắng được Lý Chết, như vậy tại quyền cước bên trên, nhất định phải thắng. Lý Chết dưỡng nô kiếm, kiếm chiêu tinh diệu, giống như là một vị kiếm khách. Thế nhưng là công phu quyền cước của hắn thì giống như mang yêu, chỉ công không tuân thủ, mạnh mẽ đâm tới. Đơn giản liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Công Tôn Chỉ muốn lợi dụng chiêu số của mình ưu thế đến chống cự Lý Chết. Đáng tiếc, không như mong muốn. Không nói cái khác, chỉ bằng vào trên khí thế, Công Tôn Chỉ liền yếu đi nửa bậc. Giữa đại sảnh diện tích vốn cũng không lớn, coi như Công Tôn Chỉ nhượng bộ, lại có thể nhượng bộ ở đâu? Trừ phi hắn nhận thua. Thành thân này, Công Tôn Chỉ chủ động đưa ra cùng Lý Chết luận võ, kết quả còn thua. Nếu thật sự là như thế, tuyệt tình cốc cùng hắn Công Tôn Chỉ mặt mũi, coi như ném đi được rồi. Đến lúc đó cùng Lý Chết là được thương nghiệp đàm phán, khẳng định sẽ ở vào hạ phong. Trận chiến này, ta tuyệt không thể thua. Công Tôn Chỉ thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt hắn đều biến đỏ, ta Bế Huyệt Công là nội gia công pháp. Ta cũng không tin, Bế Huyệt Công sẽ thua bởi Lý Chết tiểu tử này ngoại gia công phu. Công phu nội gia cùng ngoại gia công phu, kỳ thật cũng không có ai mạnh ai yếu thuyết pháp. Nội gia công pháp, nội công có thể tăng lên tố chất thân thể, tăng cường gân cốt, ngoại gia công phu có thể từ ngoài vào trong, đạt tới nội tráng thần lực. Cả hai con đường tu luyện không thông, nội gia am hiểu dưỡng khí luyện khí, ngoại gia chuyên chú rèn luyện gân cốt khí huyết, tu luyện đến cao thâm cấp độ, là trăm sông đổ về một biển. Ai mạnh ai yếu, không phải công pháp quyết định, mà là người quyết định. Bành, cứng đôi cứng. Hai người nắm đấm, lần thứ nhất chính diện va chạm. Lý Chết sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể bị lực lượng cường đại chấn lui lại mấy bước. Công Tôn Chỉ đồng dạng lui lại, chỉ là hắn so Lý Chết ít lui hai bước. Điều này nói rõ Công Tôn Chỉ tu vi võ công cao hơn Lý Chết không ít. Công Tôn Chỉ cùng Lý Chết đều là nhất lưu cấp độ cao thủ, nhưng Công Tôn Chỉ là nhất lưu đỉnh phong, mà Lý Chết vừa mới bước vào nhất lưu cấp độ không lâu. Lý Chết công lực yếu một ít, rất bình thường. Trần Ngạn Chí dạy bảo lợi hại hơn nữa, Lý Chết lại thế nào không chịu thua kém, mà dù sao thời gian quá ngắn. Luyện võ không phải tu tiên, ăn một viên linh đan liền có thể một bước lên trời là không thể nào. Luyện võ nhất định phải khổ luyện, phải đi qua thời gian dài tôi luyện cùng tích lũy. Trần Ngạn Chí lợi dụng hoàng kim dầu cao đến phụ trợ Lý Chết tu luyện khổ luyện công phu, kỳ thật liền đã có chút đốt cháy giai đoạn, tiêu hao tiềm lực. Chỉ cần 5 năm, Công Tôn Chỉ công lực nếu là không thể đạt tới tông sư cấp độ, Lý Chết tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn. Phanh phanh phanh. Lý Chết cùng Công Tôn Chỉ luận võ, tiến vào gay cấn trình độ. Hai người quyền cước, theo đuổi không phải tinh diệu, mà là hoàn toàn ỷ vào tự thân phòng ngự cùng lực lượng liều mạng. Quyền quyền đến thịt. Chung quanh các tân khách, thấy là nhiệt huyết sôi trào. Cửu Thiên Nhẫn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lý Chết mới 20 tuổi à, vậy mà có thể cùng Công Tôn Chỉ chém giết, đồng thời bất bại. Chỉ là hơi ở vào hạ phong mà thôi. Như thế võ học thiên phú, có thể so với Trung Nguyên ngũ tuyệt. Trần Ngạn Chí bỗng nhiên nói với Cửu Thiên Nhẫn, Cửu bang chủ, Công Tôn cốc chủ cùng Lý Chết đã là chiêu chiêu là mệnh, đồng quy vu tận đấu pháp, trong lòng bọn họ lệ khí tăng nhiều. Tiếp tục đánh xuống, coi như không phải luận võ trợ hứng, mà là liều mạng tranh đấu. Nếu thật là có tử thương, chẳng tốt cho ai cả. Hy vọng Cửu bang chủ có thể xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Lần này luận võ liền dừng ở đây, tính Lý Chết thua. Luận võ biến thành sinh tử đọ sức, Lý Chết cùng Công Tôn Chỉ, ai cũng không dám tùy tiện thu tay lại. Một khi mình thu tay lại, đối phương lại hạ tử thủ, đó chính là tương đương với tự sát. Muốn dừng lại, trừ phi hai người tâm hữu linh tê, đồng thời dừng tay. Nếu không, chỉ có thể để mạnh hơn người tham gia, đem hai người bọn họ tách ra. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Cửu Thiên Nhẫn có bản sự này. Chỉ ít, mặt ngoài là như vậy. Biết Trần Ngạn Chí người mang võ công tuyệt thế người, chỉ có Lý Chết cùng Cửu Thiên Xích. Trần Ngạn Chí không có ý định xuất thủ, như vậy cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Cửu Thiên Nhẫn trên thân. Cửu Thiên Nhẫn vẫn không nói gì. Cửu Thiên Xích cười nói ra, Trần Tiên Sinh, Lý Chết thiếu hiệp cũng không có thua nha. Lại nói, lấy Trần Tiên Sinh tu vi võ công, muốn để cho ta tướng công cùng Lý Chết thiếu hiệp dừng tay, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vì sao muốn ta nhị ca xuất thủ đâu? Trần Ngạn Chí bình thản nhìn Cửu Thiên Xích một chút. Nữ nhân này mặc dù bây giờ rất xinh đẹp, thế nhưng là tâm cơ quá sâu, Trần Ngạn Chí rất không thích, nàng đây là đang ép mình hiện lộ võ công đâu. Trần Ngạn Chí cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cửu Thiên Nhẫn đang định xuất thủ, Cửu Thiên Xích lại kéo hắn lại, nhị ca, chớ nóng vội xuất thủ, chờ một chút. Có lẽ, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Cửu Thiên Nhẫn lắc đầu nói, hai người tiếp tục đánh xuống, cũng không phải là tỷ võ. Nhất định phải đem bọn hắn tách ra. Cửu Thiên Nhẫn không thể không tán thưởng, Trần Ngạn Chí mặc dù không biết võ công, nhưng là nhãn lực vẫn là vô cùng không tệ. Vậy mà có thể nhìn ra Công Tôn Chỉ cùng Lý Chết tỷ võ trình độ hung hiểm. Xem ra, cũng không thể tùy ý coi thường người đọc sách ra. Có Cửu Thiên Nhẫn xuất thủ, Công Tôn Chỉ cùng Lý Chết liền dừng tay. Lý Chết toàn thân là mồ hôi, hắn ôm quyền nói, Lý Chết đa tạ Cửu bang chủ tương trợ. Lần này luận võ, ta thua. Công Tôn cốc chủ tu vi võ công, tại trên ta, tiếp tục đánh xuống, ta cũng không có hy vọng thắng lợi. Lý Chết lời này, cho đủ Công Tôn Chỉ mặt mũi. Công Tôn Chỉ lớn tiếng cười nói, Lý Chết thiếu hiệp khách khí. Về sau có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục luận bàn. Lý Chết trở lại Trần Ngạn Chí bên cạnh ngồi xuống, có người làm lấy ra quần áo cho Lý Chết thay đổi. Trần Ngạn Chí nói, nhắm mắt dưỡng thần. Hảo hảo củng cố một chút chiến đấu mới vừa rồi đoạt được. Ngươi lần này kiếm pháp có thể có đột phá, là thật đáng mừng sự tình. Lý Chết gật đầu nói, vâng, thiên sinh. Cùng Công Tôn Chỉ luận võ, dưỡng nô kiếm pháp có một tia ý cảnh, kiếm pháp thi triển ra, càng thêm mượt mà hoàn mỹ, chẳng phải tượng khí mười phần. Lý Chết rất vui vẻ, trong lòng có chút kích động. Hắn dựa theo Trần Ngạn Chí yêu cầu, tại trước mắt bao người, nhắm mắt dưỡng thần, củng cố kiếm pháp cảnh giới. Lý Chết mặc dù nhận thua, nhưng là hắn tuy bại nhưng vinh. Dù sao, Lý Chết so Công Tôn Chỉ nhỏ 7-8 tuổi. Tất cả mọi người biết, Lý Chết chỉ cần không chết yểu, chờ đến Công Tôn Chỉ cái tuổi này, kiếm pháp của hắn khẳng định sẽ ở Công Tôn Chỉ phía trên. Lý Chết hiện lộ võ công, biểu hiện ra mình cường đại tiềm lực. Tin tưởng hắn tại tiếp hạ thương nghiệp trong hợp tác, tuyệt đối sẽ không bị Công Tôn Chỉ ngăn chặn. Yến hội kết thúc về sau, Lý Chết cùng Công Tôn Chỉ bắt đầu nói chuyện chính sự. Trần Ngạn Chí chuyên chú nghiên cứu tinh hoa. Chương 161, thảm kịch nhất định phát sinh. Trần Ngạn Chí chính trong phòng làm thí nghiệm, muốn hoàn toàn giải tinh hoa đặc tính. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, Trần Ngạn Chí đối tinh hoa có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Tinh hoa rất đặc biệt, rất có ý tứ. Cánh hoa là không có độc, thường xuyên ăn, còn có thể sống huyết trắng xương, mỹ nhan mạnh da, tăng cường khí huyết, dùng để làm kim xăng dược là không thể tốt hơn vật liệu. Tinh hoa độc tố, toàn bộ đều là tụ tập tại gai ngược bên trên. Bị đâm trúng, nhất định trúng độc. Trần Ngạn Chí trong lòng có chút do dự, muốn hay không mình tự mình thử độc, thể nghiệm một chút thanh hoa kịch độc thần kỳ. Tham gia xong mọi hôn lễ, Cửu Thiên Nhẫn liền rời đi Tuyệt Tình Cốc. Hắn là thiết trưởng bang ban chủ, trong bang có thật nhiều sự tình chờ lấy hắn xử lý, ở bên ngoài ở lâu không thể được. Cửu Thiên Nhẫn cùng Hồng Thất Công khác biệt. Hồng Thất Công thích ăn ngon, vì ăn uống, hắn có thể độc sông hoàng cung đại nội, rời đi cái bang tổng đà mấy năm. Nói dễ nghe một điểm, hắn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nói đến khó nghe, đó chính là không làm việc đàng hoàng. Cái bang kia một đám sự tình, Hồng Thất Công mặc kệ, toàn bộ giao cho mấy cái cựu đại trưởng lao quản lý. Trong cái bang thật xảy ra đại sự gì, Hồng Thất Công căn bản cũng không biết. Cửu Thiên Nhẫn nhất định phải tự mình trưởng quản thiết trưởng bang. Coi như Cửu Thiên Nhẫn rời đi thiết trưởng phong, cũng sẽ để cho mình song bảo thai ca ca cầu ngàn trượng giả trang chính mình. Cầu ngàn trượng võ công không được, nhưng trò lừa gạt cao minh. Nhưng trò lừa gạt dù sao cũng là trò lừa gạt, có thể lừa gạt người khác nhất thời, lừa gạt không được một thế, một lúc sau, nhất định lộ tẩy. Cửu Thiên Nhẫn vừa đi, Cầu Tam tiểu thư tựa như là thoát cương ngựa hoang, không người có thể quản, nàng hoàn toàn không có đem Công Tôn Chỉ vị này trượng phu để vào mắt. Công Tôn Chỉ cùng Lý Chết đàm phán đến thời kỳ mấu chốt. Cửu Thiên Xích không hề cố kỵ đi vào Trần Ngạn Chí gian phòng. Nàng bên ngoài nói là, hiếu kỳ Trần Ngạn Chí như thế nào nghiên cứu tinh hoa, coi như nghiên cứu ra thành tựu thì có ích lợi gì? Muốn đến xem. Thế nhưng là nàng mục đích thật sự, chỉ có chính nàng lòng dạ biết rõ. Trần tiên sinh, ta lại tới thăm ngươi. Cửu Thiên Xích vào phòng, vừa cười vừa nói. Trần Ngạn Chí bên người để phòng vài quặng tinh hoa, còn có thật nhiều bình bình lọ lọ. Không có pha lê ống nghiệm, Trần Ngạn Chí còn có thể dùng bình gốm để thay thế. Cũng may miễn cưỡng có thể sử dụng, không ảnh hưởng thí nghiệm. Có chuyện gì? Trần Ngạn Chí cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi. Tiểu nữ tử như thế thịnh tình, vì Hà tiên sinh muốn tránh xa người ngàn dặm đâu? Hẳn là tiểu nữ tử không vào được ngài pháp nhãn. Cửu Thiên Xích chẳng biết xấu hổ nói. Trần Ngạn Chí cười nhạo một tiếng, Công Tôn phu nhân, ngươi rất xinh đẹp, võ công lại cao, thân phận càng là không đơn giản, thiết trưởng bang Tam tiểu thư a đáng tiếc, ngươi đã là phụ nữ có chồng, không có thành thân trước đó, ngươi đêm khuya nhập phòng ta, chỉ có thể là không đủ thục nữ. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã thành thân, có trợ phu, còn muốn khắp nơi trêu chọc thị phi, đó chính là ai cũng có thể làm chồng. Hy vọng Công Tôn phu nhân tự giải quyết cho tốt, đừng để ta coi thường ngươi. Cửu Thiên Xích sắc mặt hơi đổi một chút. Ai cũng có thể làm chồng. Đây chính là phi thường nặng, phi thường không khách khí. Cửu Thiên Xích dù sao không phải tiểu thư khuê các, mà là giang hồ nhi nữ. Tính cách của nàng phi thường bá đạo, chính mình coi trọng đồ vật, nhất định phải đạt được. Cửu Thiên Xích sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Càng là tùy tiện không có được đồ vật, nàng thì càng sẽ không bỏ rơi. Không thể không nói, Cửu Thiên Xích là có đại nghị lực người. Đáng tiếc, nàng dạng này nghị lực không dùng tại chính đạo bên trên. Đúng lúc này, Lý Chết trở về. Thiên sinh. Lý Chết gặp Cửu Thiên Xích cũng tại, đầu tiên là sửng sở, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai Công Tôn phu nhân cũng tại. Cửu Thiên Xích cười nói ra, ta tìm Trần tiên sinh có chút việc, Lý Chết thiếu hiệp đã tới, vậy ngươi liền cùng tiên sinh trò chuyện. Ta đi về trước. Cáo tử. Cửu Thiên Xích rời đi về sau. Lý Chết hỏi, tiên sinh, Cửu Thiên Xích đây là? Nàng đối ngươi thế nhưng là hơi nóng tình quá mức a. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói ra, Cửu Thiên Xích nữ nhân này, tâm cơ thâm trầm, không phải người tốt lành gì. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình, không để ý tới nàng chính là. Nàng nếu là lại như thế hung hăng càng quái, ta tất xuất thủ giáo huấn. Nàng đã ảnh hưởng đến ta nghiên cứu tình hoa, thật là khiến người ta phiền phức vô cùng. Đúng, ngươi cùng Công Tôn Chỉ nói thế nào? Lý Chết nói ra, vẫn được. Phần lớn sự tình đã thỏa đàm. Bất quá, ta cảm thấy Công Tôn Chỉ mục đích khả năng không phải muốn cùng chúng ta thương hội hợp tác, mà là đang đánh dược hoàn chủ ý, hắn rất mịt mờ đưa ra, muốn dược hoàn phối phương. Trần Ngạn Chí cười một tiếng, Công Tôn Chỉ ánh mắt cũng không tệ, biết cứu mạng dược hoàn giá trị. Bất quá, chỉ cần là đầu người bình thường, đều sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Lý Chết, Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Xích đều là tâm thuật bất chính, hợp tác với bọn họ, nhưng phải cẩn thận một chút. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Lý Chết thận trọng gật gật đầu. Trải qua cùng Công Tôn Chỉ tiếp xúc những ngày gần đây, Lý Chết phát hiện, Công Tôn Chỉ hoàn toàn chính xác không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tên kia, mặt ngoài dạng chó hình người, một thân chính phái, thế nhưng là tâm tư lại phi thường tà ác. Như không phải là vì thương hội lợi ích, Lý Chết khẳng định không nguyện ý cùng Công Tôn Chỉ kẻ như vậy liên hệ. Còn có cái kia Cửu Thiên Xích, đã gả làm vợ người, lại còn muốn quấn lấy tiên sinh, thật sự là thật không biết xấu hổ. Tuyệt Tình Cốc, phong cảnh tú lệ, giống như tiên cảnh, thế nhưng là người bên trong này, liền không có một cái nào là bình thường. Lý Chết xem như đã nhìn ra, Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Xích kết hợp, chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Công Tôn Chỉ cùng Cựu Thiên Xích mặc dù vừa thành thần, nhưng là hai người bọn họ tính cách cùng phong cách làm việc liền rất nhiều chuyện, đã sơ hiện mánh khỏe, vì về sau thảm kịch chôn xuống mầm tai họa. Về sau khẳng định sẽ gà bay trứng vỡ, lấy cửa nát nhà tan kết cục kết thúc. Tuyệt tình cốc thảm kịch đã sớm mệnh chung chú định. Tâm tư bất chính, tâm niệm người tà ác cũng sẽ không có tốt kết cục. Mau chóng cùng Công Tôn Chỉ đàm. Nói xong rồi, chúng ta rời đi Tuyệt Tình Cốc. Trần Ngạn Chí nói, ta trong mấy ngày qua không những ở nghiên cứu tình hoa, còn tại quan sát Tuyệt Tình Cốc địa thế. Hy vọng trở lại Tương Dương về sau, có thể lợi dụng kỳ môn độn giáp chi thuật xây thành đại trận, có thể tẩy ghép tình hoa. Như thế ta nghiên cứu liền càng thêm thuận tiện. Trần Ngạn Chí phát hiện, tình hoa muốn nói vận dụng thỏa đáng, có thể phụ trợ tu hành. Bởi vậy, hắn đối tình hoa nghiên cứu liền càng thêm để tâm. Trần Ngạn Chí làm bất cứ chuyện gì đều là lấy người vì bản, lấy tăng cường tu vi cùng sinh mệnh lực làm mục đích. Lý Chết nói ra, vâng, thiên sinh, ta sẽ mau chóng cùng Công Tôn Chỉ thỏa đảm mọi chuyện cần thiết. Ngoài thành Tương Dương, Trần gia tư thủ Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công còn có một cái xử lấy quải trượng lao hạ tử. Hoàng Dung nói ra, chính là chỗ này, chúng ta đã đến. Đi vào phòng nhỏ trước, Hoàng Dung xe nhẹ đường quen đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không ai. Trần Tiên Sinh không tại. Hoàng Dung nói, khả năng tại cho các học sinh lên lớp. Hỏi tại tư thục bên trong tự học sinh, Hoàng Dung mới biết được, nguyên lai Trần Ngạn Chí ra ngoài rồi, không có ở nhà. Về phần đi địa phương nào, những học sinh kia cũng không biết. Lúc nào trở về, các học sinh đồng dạng không biết. Hoàng Dung đối Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công bọn hắn nói ra, Tĩnh ca ca, Thất Công, Trần Tiên Sinh không tại Tương Dương thành, không biết hắn lúc nào trở về. Chúng ta liền ở lại đây, chờ hắn trở về. Tĩnh ca ca lần này đi đảo hoa đảo cầu thân, lo lắng cha ta không đồng ý, vậy chúng ta liền mời Trần Tiên Sinh đi cầu hôn. Cha ta có thể không cho Thất Công mặt mũi, nhưng là Trần Tiên Sinh mặt mũi, hắn khẳng định là muốn cho. Chương 162, Kháng Long hữu hối. Tuyệt Tình Cốc. Lý Chết cùng Công Tôn Chỉ rốt cục thỏa đàm thương nghiệp hợp tác hết thảy chi tiết, cũng ký kết khế ước. Trần Ngạn Chí dùng gốm bùn nung mấy cái chậu hoa, dùng để cấy ghép tình hoa. Mặc dù hắn biết, tình hoa rời đi Tuyệt Tình Cốc, khả năng sống không được, nhưng cũng nên thử một lần. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu? Là đến rời đi thời điểm. Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ đến đây đưa tiễn. Cửu Thiên Xích đối Trần Ngạn Chí cười nói ra, "Trần tiên sinh, trở lại Tương Dương thành về sau, nếu là có thời gian, nhưng nhất định phải tới Tuyệt Tình Cốc làm khách, đa Tuyệt Tình Cốc vật gì khác không nhiều, chính là tình hoa nhiều." Trần Ngạn Chí bình thản nói ra, "Có cơ hội nói sau đi." Lý Chiết hướng Công Tôn Chỉ ôm quyền, "Công Tôn cốc chủ, tại hạ cáo tử." Công Tôn Chỉ ôm quyền hoàn lễ, "Lý Chiết thiếu hiệp bảo trọng." "Trần tiên sinh bảo trọng." Hôm nay ánh nắng rất liệt, khô nóng vô cùng. Rời đi Tuyệt Tình Cốc không đến 10 dặm, tình hoa liền bắt đầu khô héo. "Tiên sinh, tình hoa này..." Lý Chiết kinh ngạc nói. Mặc dù mặt trời chói chang trên không, nhiệt độ cao, thế nhưng là bọn hắn là mang đủ nước, thỉnh thoảng lại cho tình hoa tới nước. Không nghĩ tới rời đi Tuyệt Tình Cốc không đến 10 dặm đường, tình hoa liền khô héo. Lý Chiết gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngạn Chí thở dài, nói ra, tình hoa cần linh khí sung túc, âm u ẩm ướt địa phương mới có thể sinh trưởng. Càng là thần kỳ hoa cỏ, càng là dễ hỏng. Tình hoa này, rời đi Tuyệt Tình Cốc, quả nhiên là sống không được a. Tiên sinh, đã tình hoa đã khô héo, không bằng vứt bỏ được rồi. Lý Chiết một mặt tiếc rẻ nói. Hắn nhưng là biết, Trần Ngạn Chí đối tình hoa này coi trọng, hiện tại tình hoa khô héo, hoàn toàn chính xác để cho người ta đáng tiếc. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói, không cần. Tình hoa mặc dù khô héo, nhưng là y nguyên có rất cao giá trị nghiên cứu. Mang về đi. Tuyệt Tình Cốc cách Tương Dương thành không phải rất xa, nếu thật là có cái gì cần, ta lại đi Tuyệt Tình Cốc chính là. Đi Tuyệt Tình Cốc, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá nghĩ đến Cửu Thiên Xích nữ nhân này, Trần Ngạn Chí liền đau đầu. Về sau đi Tuyệt Tình Cốc nghiên cứu tình hoa, muốn lặng lẽ đi, cũng không phải Trần Ngạn Chí sợ, mà là cảm thấy Cửu Thiên Xích nữ nhân này rất phiền phức. Trần Ngạn Chí muốn chui vào Tuyệt Tình Cốc, bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Trở lại Tương Dương thành, Trần Ngạn Chí nhìn thấy Hoàng Dung, kinh ngạc nói, "Hoàng Dung, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng Dung bên người có cái chất phác người trẻ tuổi, còn có một cái tóc trắng lao khất cái. Trong phòng còn có một cái lao giả mù. Không cần Hoàng Dung giới thiệu, Trần Ngạn Chí liền đoán được thân phận của bọn hắn. Hoàng Dung cao hứng nói, "Trần tiên sinh, ngươi rốt cục trở về." Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh trong mắt lóe lên chấn kinh. Bọn hắn biết Trần Ngạn Chí võ công thâm bất khả trắc, là cái rất nhân vật thần bí. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn tự nhiên như thế tuổi trẻ, mới hơn 20 tuổi. Trần Ngạn Chí nói ra, "Trở về, ta lần này đi ra ngoài có chút việc, rời nhà thời gian nửa tháng, không có nghĩ đến ngươi sẽ ở thời điểm này trở về." Hoàng Dung nói ra, "Chúng ta có thể đợi ngươi trở về." "Đúng rồi tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quách Tĩnh Tĩnh ca ca, vị này là cái bang Hồng Thất Công Hồng lao bang chủ, trong phòng còn có một vị Kha đại hiệp." Trần Ngạn Chí gật đầu nói, "Nguyên lai là Quách Tĩnh cùng Hồng bang chủ. Tại hạ Trần Ngạn Chí, gặp qua hai vị. Tất cả mọi người không cần ở bên ngoài đứng đấy, vào nhà đàm." "Lý Chiết, đi trong thành mua chút rượu ngon thức ăn ngon trở về." Hồng Thất Công nghe được Trần Ngạn Chí muốn đi lấy rượu ngon thức ăn ngon, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thèm ăn nhỏ dãi. Hắn nghe Hoàng Dung nói qua, Trần Ngạn Chí làm dược thiện, đây chính là phi thường bổ dưỡng, thậm chí có thể tăng lên công lực. Lý Chiết nói ra, "Vâng, tiên sinh, ta cái này đi trong thành mua rượu đồ ăn." Sau khi vào nhà, Trần Ngạn Chí rót cho mình chén trà, uống một ngụm. "Tiểu Hoàng Dung, cha ngươi tìm ngươi khắp nơi. Hắn đến nơi này của ta, cùng ta đánh một trận. Ngươi không có gặp hắn sao?" Trần Ngạn Chí hỏi. Hoàng Dung gật đầu nói, "Gặp được. Thế nhưng là hắn hiện tại đã về Đào Hoa Đảo." "Trần tiên sinh, kỳ thật ta lần này đến là có chuyện muốn nhờ." Nghe Hoàng Dung khẩu khí, có chút một lời khó nói hết ý tứ. Trần Ngạn Chí nói ra, "Nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể giúp, nhất định sẽ không chối từ." Hoàng Dung đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh là lưỡng tình tương duyệt. Thế nhưng là Âu Dương Khắc đồng dạng thích Hoàng Dung. Quách Tĩnh hiện tại võ công mặc dù rất không tệ, thế nhưng là hắn cùng Âu Dương Khắc so sánh, tướng mạo bên trên vẫn là kém không ít. Quách Tĩnh một mặt khờ tướng, không có một chút cơ linh kình, Hoàng Lao Tà không thích hắn. Âu Dương Khắc liền không đồng dạng. Chẳng những tướng mạo anh tuấn, miệng cũng ngọt. Huống chi, Âu Dương Khắc thúc thúc, đây chính là ngũ tuyệt một trong Tây Độc, thân phận bối cảnh không phải Quách Tĩnh có thể so sánh. Nếu là chỉ cân nhắc tướng mạo, không nói nguyên nhân khác, Âu Dương Khắc cùng với Hoàng Dung, hoàn toàn chính xác càng xứng một chút. Thế nhưng là, chuyện tình cảm chính là như vậy kỳ quái. Hoàng Dung hết lần này tới lần khác không thích anh tuấn tiêu sái Âu Dương Khắc, ngược lại thích một mặt thật thà Quách Tĩnh. Trần Ngạn Chí nói ra, "Tiểu Hoàng Dung, ngươi ý tứ ta hiểu được, muốn cho ta mang theo Quách Tĩnh đi Đào Hoa Đảo cầu hôn. Thế nhưng là, hoàn toàn không cần thiết ta để thất công mang theo các ngươi đi Đào Hoa Đảo, cha ngươi khẳng định là sẽ đồng ý." Hoàng Dung lắc đầu nói ra, "Tiên sinh, lần này cầu hôn người, không chỉ có Tĩnh ca ca một người, Âu Dương Khắc tên kia cũng sẽ mang theo Âu Dương Phong đi Đào Hoa Đảo cầu thân. Nếu là ta cha đáp ứng Âu Dương Phong, vậy coi như không xong. Chỉ có Trần tiên sinh ngươi đi Đào Hoa Đảo mới có thể không sai sót, mà lại tốc độ nhanh hơn." Âu Dương Khắc cùng Âu Dương Phong, giờ phút này sợ là đã tại đi Đào Hoa Đảo trên đường. Quách Tĩnh bất thiện ngôn tử, hắn một mặt chờ đợi mà nhìn xem Trần Ngạn Chí. Hoàng Dược Sư cùng bọn hắn lúc gặp mặt, cực lực tôn sùng Trần Ngạn Chí. Đem Trần Ngạn Chí hình dung đến, là Vương Trùng Dương về sau võ lâm đệ nhất nhân. Hoàng Dược Sư là rất cao ngạo một người, hắn đều tôn sùng Trần tiên sinh. Chỉ cần Trần Ngạn Chí xuất mã, sự tình liền thành. Hồng Thất Công nói ra, "Trần tiên sinh, Dung Nhi cùng Quách Tĩnh tiểu tử này việc hôn nhân, thật muốn ngươi hỗ trợ. Ta lão khiếu hóa tử trên giang hồ có chút tên tuổi, thế nhưng là ép không được lao độc vật. Ta cùng công lực của hắn sàn sàn với nhau, ta đi Đào Hoa Đảo, đối mặt lao độc vật thời điểm, không chiếm ưu thế." Trần Ngạn Chí từ chối không được, gật đầu nói, "Tốt, ta vậy ta liền mang theo Quách Tĩnh đi một chuyến Đào Hoa Đảo." Quách Tĩnh đứng lên, ôn quyền nói, "Đa tạ Trần tiên sinh." Hoàng Dung sắc mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Chết đem rượu đồ ăn mua trở về. "Ăn cơm." Hồng Thất Công nói ra, "Trần tiên sinh, Khâu Sử Cơ cùng Hoàng Lao Tà đều nói ngươi võ công thông huyền, thâm bất khả trắc. Không biết có thể để lão khiếu hóa tử mở mang kiến thức một chút." Trần Ngạn Chí nói ra, "Chúng ta ăn cơm no, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt, coi như tiêu cơm một chút. Vậy liền chơi đùa đi." Ra phòng, Trần Ngạn Chí tùy ý đứng đấy, nói với Hồng Thất Công, "Thất Công, ngươi có thể tùy ý xuất thủ, ta đều tận lực buổi tiếp." Lý Chiết, Hoàng Dung, Quách Tĩnh ở bên cạnh quan chiến, ba người đều là hai mắt phát sáng, muốn gặp Trần Ngạn Chí xuất thủ cũng không dễ dàng. Quách Tĩnh càng là lần đầu tiên gặp Trần Ngạn Chí võ công, trong lòng phi thường kích động. Hoàng Dung nói với Quách Tĩnh, "Tĩnh ca ca, nhìn kỹ, ngươi vừa học được Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng, lần này gặp Thất Công toàn lực xuất thủ, đối ngươi mở rộng tầm mắt có trợ giúp rất lớn." "Ừm." Quách Tĩnh gật đầu. Hồng Thất Công một mặt thận trọng mà nhìn xem Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí toàn thân nhìn như lỏng lẻo đổ đổ, khắp nơi là sơ hở, thế nhưng là lại xem xét, lại khắp nơi không phải sơ hở. Mâu thuẫn như vậy cảm giác, Hồng Thất Công chỉ ở 20 năm trước Vương Trùng Dương trên thân cảm nhận được qua. Không nghĩ tới, cảm giác như vậy, vậy mà trên người Trần Ngạn Chí tái hiện. Hoàng Lao Tà nói không giả, ai Trần Ngạn Chí đích thật là cao thủ trong cao thủ. "Trần tiên sinh, lao khiếu hóa tử đã tội, kháng long hữu hối." Hồng Thất Công hét lớn một tiếng, toàn lực đánh ra một trường. Hắn không quan tâm Trần Ngạn Chí trên người sơ hở không kẽ hở, trực tiếp dùng mạnh nhất chiêu thức cường công. Đây là lấy lực phá pháp phương thức công kích, rất bá đạo. Hồng Thất Công trong thân thể phát ra một tiếng do nét tiếng long ngâm, trường lực hùng hậu hướng Trần Ngạn Chí ép tới. Trần Ngạn Chí nói ra, trường ra âm theo, thần hình gồm nhiều mặt, tốt một chiêu kháng long hữu hối. "Thất Công, ngươi đã đem Hàng Long Thập Bát Trưởng tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh." Trần Ngạn Chí tiện tay đánh ra một quyền. Hồng Thất Công trường lực bá đạo, nhưng là Trần Ngạn Chí quyền kình càng bá đạo. Chương 163, oan gia tụ đầu. Hồng Thất Công công lực cùng Hoàng Lao Tà không sai biệt lắm, chỉ bất quá Hồng Thất Công càng thêm coi trọng lực đạo vận dụng, mà Hoàng Lao Tà thì là chú trọng chiêu thức kỹ xảo. Cái này cùng hai người bọn họ tu luyện công pháp có quan hệ. Hàng Long Thập Bát Trưởng vốn là lấy lực phá pháp, lấy thế đè người tuyệt thế trường pháp, nặng nhất lực đạo cùng khí thế. Đào Hoa Đảo võ công đi là phiêu giật quỷ dị một đường. Trần Ngạn Chí có thể dùng tinh diệu chiêu thức đem Hồng Thất Công trưởng lực hóa giải, thế nhưng là hắn không có làm như vậy. Trần Ngạn Chí hiện tại mặc dù tu luyện chính là dưỡng sinh đạo dẫn thuật, thế nhưng là phong cách chiến đấu của hắn vẫn là lấy mạnh đụng mạnh, lấy cứng chọi cứng. Dù sao Trần Ngạn Chí lần thứ nhất tiếp xúc võ công chính là khổ luyện công phu. Luận võ tranh tài chỉ có lấy mạnh thắng yếu, không có lấy yếu thắng mạnh thuyết pháp. Thái cực quyền lấy yếu thắng mạnh, tứ lạng bạc thiên cân, kỳ thật đây là mọi người đối môn võ công này hiểu lầm. Thái cực quyền là dưỡng sinh quyền pháp, chí nhu luyện pháp, dựng dục ra chí cương đấu pháp mới là thái cực cảnh giới chi cao. Chiến đấu chém giết vẫn là phải dựa vào lực lượng cường đại mới được. Vâng. Trần Ngạn Chí nắm đấm giống như để không khí chung quanh đều sụp đổ, quyền kình đánh tan Hồng Thất Công kháng long hữu hối trưởng lực. Không được. Hồng Thất Công biến sắc, không đợi hắn né tránh, quyền kình liền đánh vào trên người hắn, đem hắn đẩy lui xa hơn 10 thước. Luận võ luận bàn, Trần Ngạn Chí quyền kình không có xuyên tấu lực, nếu không Hồng Thất Công chắc là phải bị chấn thành nội thương. Lại đến. Trần Ngạn Chí cười hỏi. Hồng Thất Công hít sâu một hơi, hóa giải một chút thân thể, lắc đầu nói, "Trần tiên sinh võ công không phải lao khiếu hóa tử có thể so sánh. Trần tiên sinh một quyền này đã lưu cho ta đủ mặt mũi. Lại đến, ta liền muốn nêu xấu. Trần tiên sinh, võ công của ngươi đã đuổi sát năm đó Vương Trùng Dương, thế nhưng là quyền pháp của ngươi so Vương Trùng Dương muốn bá đạo." Trần Ngạn Chí khiêm tốn nói, "Thất Công quá khen, ta điểm ấy trang giá bạc thức chỗ nào có thể cùng Vương Trùng Dương chân nhân so sánh. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là sáng chế ra tiên thiên công dạng này công pháp tu hành. Đáng tiếc, môn võ công này ta không có duyên gặp một lần." Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, Trần tiên sinh, ngươi muốn lĩnh hội tiên tiên công, chưa hẳn không thể làm được. Năm đó, Vương Trùng Dương lâm thời trước đó, vì phòng bị Âu Dương Phong đi Trùng Dương cung trộm lấy Cửu Âm chân kinh, cùng Đoàn Chí Hưng trao đổi công pháp. Vương Trùng Dương được Nhất Dương chỉ, Đoàn Chí Hưng được tiên tiên công. Vương Trùng Dương hồi quang phản chiếu thời điểm, lợi dụng Nhất Dương chỉ phá lao độc vật cấp mô công, lúc này mới bảo trụ toàn chân giáo. Vương Trùng Dương tiên tiên công, quá mức huyền diệu, quá mức hà khắc, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Đoàn Chí Hưng được tiên tiên công, cũng không có luyện thành. Nếu không, Đoàn Chí Hưng hiện tại liền là chân chính đệ nhất thiên hạ. Trần tiên sinh muốn lĩnh hội tiên tiên công, có thể trên người Đoàn Chí Hưng suy nghĩ chút biện pháp. Đoàn Chí Hưng, sinh ra ở Đại Lý Đoạn Thế hoàng tộc, là Trung Nguyên ngũ tuyệt bên trong Nam Đế. Hiện tại hắn đã xuất gia vì tăng, pháp hiệu Nhất Đăng. Nam Đế Nhất Dương chỉ công lực tinh thuần vô cùng, chỉ lực cứng mạnh, còn tại Hoàng Lao Tà Đạn chỉ thần công phía trên. Nhất Dương chỉ công lực đã có thể giết địch, cũng có thể cứu người. Trần Ngạn Chí nhãn tình sáng lên, cười nói ra, ta ngược lại thật ra quên đi việc này. Tiên tiên công cũng không có bởi vì Vương Trùng Dương chân nhân qua đời mà thất truyền. Nhất Đăng đại sư nơi đó đồng dạng có tiên tiên công. Lấy Nhất Đăng đại sư cảnh giới võ học, cũng không thể luyện thành tiên tiên công, ta hiện tại đối tiên tiên công là càng ngày càng mong đợi. Hồng Thất Công nói ra, lần sau lão khiếu hóa tử gặp được Đoàn Chí Hưng, nhất định thuyết phục hắn xuất ra tiên tiên công. Đoàn Chí Hưng Phật pháp tinh thâm, nghĩ đến sẽ không tàng tư. Trần Ngạn Chí nói ra, vậy liền đa tạ Thất Công. Chỉ cần Nhất Đăng đại sư nguyện ý xuất ra tiên tiên công, ta có thể đem tuyệt học của ta dưỡng sinh đạo dẫn thuật dùng để làm trao đổi. Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng đại sư là bằng hữu. Từ Hồng Thất Công ra mặt, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. Nếu là Trần Ngạn Chí lô mang tiến đến tìm Nhất Đăng đại sư, khẳng định sẽ đem sự tình biến khéo thành vụ. Dù sao, Trần Ngạn Chí cùng Nhất Đăng đại sư cũng không nhận ra. Đột nhiên tiến đến đòi hỏi tiên tiên công, Nhất Đăng đại sư nơi nào sẽ quản ngươi Trần Ngạn Chí là ai, nói không chừng sẽ còn ra tay đánh nhau. Trần Ngạn Chí đem tư thuộc bên trong sự tình đều giao cho Lý Triết. Chính hắn đi theo Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh bọn hắn cùng một chỗ tiến về Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung nói rất có đạo lý, nhất định phải đuổi tại Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc bọn hắn trước đó đuổi tới Đào Hoa Đảo, để Hoàng Dược Sư đồng ý Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh việc hôn nhân mới được. Nếu không, một khi Hoàng Dược Sư đáp ứng Âu Dương Phong, đem Hoàng Dung gả cho Âu Dương Khắc, vậy liền có chút phiền phức. Trần Ngạn Chí võ công cao, có thể bức bách Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc nhượng bộ, nhưng ỷ vào võ công khi dễ người, cũng không phải là Trần Ngạn Chí muốn làm. Cứ việc Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc không phải người tốt lành gì. Đi vào bến cảng, Hoàng Dung chỉ vào xa xa kia một đầu thuyền biển, nói ra, Trần tiên sinh, Tĩnh ca ca, Thất Công, chúng ta an vị chiếc thuyền này ra biển. Không cần đến hai ngày, liền có thể đến Đào Hoa Đảo. Trần Ngạn Chí nói ra, tiểu Hoàng Dung, ngươi ngược lại là đối những chuyện này xe nhẹ đường quen. Tốt, như vậy ra biển sự tình, liền giao an bài cho ngươi. Hy vọng đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Hoàng Dung nói ra, tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, ta vậy thì cùng Tĩnh ca ca cùng đi mua xong ăn mặc chi phí đồ vật. Đối với ra biển, Hoàng Dung là có kinh nghiệm. Rất nhanh, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Đến gần thuyền biển, Trần Ngạn Chí khẽ cho mày, dừng bước. Làm sao vậy, Trần tiên sinh? Hoàng Dung hỏi. Vài người khác đều nhìn Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí nói ra, trên thuyền có một cao thủ, nội công tu vi, sợ là không tại Thất Công phía dưới. Trần Ngạn Chí không có tận lực cảm giác trên thuyền động tĩnh, nhưng là tới gần thuyền biển, tự nhiên cũng cảm giác được phía trên có một cỗ cường đại khí tức. Hồng Thất Công sững sờ, cười nói ra, ồ, có cao thủ chân chính tại. Kia lão khiếu hóa tử ngược lại muốn xem hắn đến cùng là ai. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh một chút cũng không lo lắng sợ hãi. Có Hồng Thất Công cùng Trần Ngạn Chí tại, coi như vị kia cao thủ là địch nhân, hắn cũng không dám làm loạn. Trần Ngạn Chí nói ra, đi, chúng ta lên thuyền. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc ngay tại trên thuyền gian phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Khắc nói ra, thúc thúc, ngươi nói, lần này đi Đào Hoa Đảo, Hoàng đảo chủ có thể đem Hoàng Dung gả cho ta không? Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, không có chí khí. Khắc Nhi, ngươi là ta Âu Dương Phong chất nhi. Thân phận của ngươi địa vị, võ công của ngươi tu vi, tướng mạo của ngươi tài hoa, đều thắng được Quách Tĩnh kia tiểu tử ngốc gấp trăm lần. Hắn Hoàng Lao Tả có tư cách gì cự tuyệt ngươi, ngược lại lựa chọn Quách Tĩnh làm con rể. Ta lần này đi Đào Hoa Đảo, có hai cái mục đích, một là vì cho ngươi Khắc Nhi ngươi cầu hôn, hai là vì đạt được Cửu Âm chân kinh. Chỉ cần lấy được Cửu Âm chân kinh, võ công của ta liền có thể đạt tới năm đó Vương Trùng Dương cảnh giới. Đến lúc đó, ta Âu Dương Phong liền là chân chính thiên hạ đệ nhất. Âu Dương Phong nói chuyện cũng không có hạ giọng. Hán, bị mới vừa lên thuyền Trần Ngạn Chí cùng Hồng Thất Công bọn người nghe thấy. Hồng Thất Công cười nói ra, ha ha, ta còn tưởng rằng trên thuyền là từ đâu tới cao thủ, nguyên lai là lao độc vật ngươi. Không phải đoàn giả không gặp gỡ. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Âu Dương Phong mở cửa phòng ra, nhìn thấy Trần Ngạn Chí cùng Hồng Thất Công bọn người, cười lạnh nói, Hồng Thất, là ngươi cái này ăn mày. Ngươi cũng muốn đi Đào Hoa Đảo. Hồng Thất Công cười nói, thế nào, chỉ có thể ngươi đi tìm Hoàng Lao Tà cầu hôn, ta lại không được sao? Dung Nhi được cho lão khiếu hóa tử ta nửa cái đồ đệ, ta đi Đào Hoa Đảo làm khách, là không thể bình thường hơn được. Trần Ngạn Chí nhìn Âu Dương Phong vài lần, phát hiện trên người hắn ẩn giấu đi không dưới 5 con rắn độc. Âu Dương Phong gia hỏa này, là một cái nuôi rắn cao thủ, dùng độc rắn đánh lén, không có gì là không thuận tiện. Chắc không được Hồng Thất Công sẽ xưng hô hắn là lao độc vật. Trần Ngạn Chí bình tĩnh nói ra, Thất Công, đừng nói nữa. Đi thôi, đi chúng ta đặt trước căn phòng tốt. Có lời gì, đến Đào Hoa Đảo lại nói không muộn. Trần Ngạn Chí vững bước đi thẳng về phía trước, đi ngang qua Âu Dương Phong bên người, còn cười đối Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc gật đầu ra hiệu. Hồng Thất Công nói ra, Trần tiên sinh nói có lý. Hiện tại cùng lao độc vật nói lại nhiều, đều là lãng phí nước bọn. Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Kha Chính Ác cùng sau lưng Trần Ngạn Chí, đi thẳng về phía trước. Âu Dương Phong con ngươi có chút co rụt lại. Hồng Thất Công thế mà đối Trần Ngạn Chí nói gì nghe nấy. Vị này Trần tiên sinh lại không chút nào võ công bộ dáng, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thẳng đến Trần Ngạn Chí bọn hắn tiến vào gian phòng, Âu Dương Phong cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Âu Dương Khắc nói ra, thúc thúc, Hồng Bang chủ bọn hắn đối người trẻ tuổi kia thái độ quá mức cung kính đi. Hẳn là người trẻ tuổi này là cái nào quyền cao chức trọng đại thần nhà công tử. Âu Dương Phong gật đầu nói, có khả năng. Nói không chừng người trẻ tuổi kia là từ trong hoàng cung ra. Chương 164, Âu Dương tiên sinh sủng vật. Ra biển người tương đối nhiều. Trần Ngạn Chí bọn hắn chỉ đặt trước đến hai gian phòng. Trần Ngạn Chí cùng Hồng Thất Công một gian, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Kha Chính Ác ba người một gian. Sau khi vào nhà, Quách Tĩnh đỡ Kha Chính Ác tòa hạ, đại sư phó, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Không biết nhị sư phụ tam sư phụ bọn hắn hiện tại thế nào? Kha Chính Ác nói ra, nhị đệ tam đệ bọn hắn có chuyện muốn làm. Tĩnh Nhi ngươi lần này đi đảo hoa đảo cầu hôn, ta lão già mù này không yên lòng, nhất định phải cùng theo đi xem một chút. Không nghĩ tới, trên thuyền vậy mà gặp Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc. Cũng may có Trần Tiên sinh tại, nếu không, cho dù có Hồng Bán chủ, sợ là cũng tránh không được một trận ác chiến. Kha Chính Ác con mắt mù, thế nhưng là hắn chẳng những tâm cảnh không có đổi thành bình thản, ngược lại tính tình càng thêm cổ quái. Hắn võ công không được, bản sự không lớn, nhưng tính tình không nhỏ, kinh thường xuất khẩu đả thương người. Hắn ngoại trừ giảng điểm nghĩa khí bên ngoài, giống như không còn gì khác. Quách Tĩnh nói ra, ta cũng không nghĩ tới gặp được Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc. Hoàng Dung nhìn ra Quách Tĩnh lo lắng, an ủi, Tĩnh ca ca, ngươi đừng lo lắng, lần này có Thất Công cùng Trần Tiên sinh tại, Âu Dương Phong cũng lật không nổi cái gì sóng lừa tới. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc cái này hai thúc cháu đến Đào Hoa Đảo, khẳng định sẽ không công mà lui. Có Trần Ngạn Chí xuất mã, sự tình 89/10 có thể thành. Thế nhưng là gặp được Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Thuyền mở, Hồng Thất Công khoanh chân ngồi ở trên giường, Trần Ngạn Chí ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Hồng Thất Công trong lòng cảm thán, Trần Ngạn Chí đứng như tùng, ngồi như trông, đi như gió, ngay cả ăn cơm đi ngủ đều là yên lặng tại tu hành ở trong. Tu hành đối với Trần Ngạn Chí tới nói đã không còn là tận lực sự tình, mà là tạo thành tự nhiên. Chắc không được Trần Ngạn Chí công lực có thể đuổi sát năm đó Vương Chủ Dương. Hắn Hồng Thất nếu là giống như là Trần Ngạn Chí tu hành như vậy, sợ là đã sớm đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc, Trần Ngạn Chí dạng này phương pháp tu hành, không phải mỗi người đều có thể kiên trì nổi. Bọn hắn đều thử qua, chỉ có Quách Tĩnh kiên trì thời gian lâu nhất, hơn nửa tháng. Hoàng Dung tính tình nhảy thoát, Cổ Linh tinh quái, ba ngày đều không có kiên trì nổi liền từ bỏ. Trần Ngạn Chí loại này phương pháp tu hành, chỉ là thích hợp chính hắn. Những người khác xem mèo vẽ hổ, chưa hẳn dễ dùng. Nhưng bất kể nói thế nào, tu hành là cần đại nghị lực. Hồng Thất Công nói ra, Trần Tiên Sinh, Dung Nhi nha đầu kia cửu âm chân kinh, là ngươi truyền thụ cho a? Trần Ngạn Chí mở mắt. Theo Trần Ngạn Chí hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hắc bạch phân minh, không có chút nào tạp chất. Trần Ngạn Chí mang theo mỉm cười, "Không tệ, Hoàng Dung Cửu Âm Chân Kinh là ta truyền thụ cho. Đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nàng không có cơm ăn, trộm túi tiền của ta, bị ta bắt được. Ta thả nàng. Không nghĩ tới nàng thế mà đuổi tới ta tư thục bên trong. Ta đối kỳ môn độn giáp có chút hứng thú, ta nói ra không ít võ công để Hoàng Dung lựa chọn, nàng tuyển Cửu Âm Chân Kinh. Ta liền dùng Cửu Âm Chân Kinh cùng nàng trao đổi kỳ môn độn giáp chi thuật. Làm sao? Thất Công đối Cửu Âm Chân Kinh có hứng thú?" Hồng Thất Công gật đầu nói, đương nhiên là có hứng thú. Năm đó lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm, chúng ta chính là vì tranh đoạt cái này Cửu Âm Chân Kinh. Chỉ là Vương Trùng Dương võ công quá cao, ta, Lao Độc Vật, Đoàn Chí Hưng, Hoàng Lao Tả, bốn người liên thủ đều bái tại Vương Trùng Dương trong tay, đoạt đều không giành được. Dung Nhi tu luyện Cửu Âm Chân Kinh là ngươi truyền cho nàng, không có ngươi cho phép, Dung Nhi không dám tùy ý loạn truyền. Ta Lão Khiếu Hóa Tử muốn Cửu Âm Chân Kinh, thế nhưng là còn không thể trên người Dung Nhi nghĩ cách. Trần Ngạn Chí nói ra, Thất Công là cái người chính nghĩa. Hồng Thất Công dạng này người, Trần Ngạn Chí rất thưởng thức. Làm việc có điểm mấu chốt của mình cùng đạo đức tiêu chuẩn. Chuyện gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, Hồng Thất Công trong lòng rõ ràng. Mà lại Hồng Thất Công khắc chế lực mạnh phi thường, coi như muốn Cửu Âm Chân Kinh, hắn cũng không có trên người Hoàng Dung nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Âu Dương Phong liền không đồng dạng. Người này tâm tư âm độc, làm việc tàn nhẫn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Dạng này người, chỉ có thể xưng bá nhất thời, không thể xưng bá một thế. Hồng Thất Công hỏi, Trần Tiên Sinh, Lao Khiếu Hóa Tử trong lòng hiếu kỳ. Vương Trùng Dương năm đó lấy được Cửu Âm Chân Kinh, không có tu luyện, đồng thời không cho toàn chân giáo các đệ tử tu luyện. Chân khí của ngươi cũng không phải là xuất từ Cửu Âm Chân Kinh. Nói cách khác, Trần Tiên Sinh ngươi đồng dạng không có tu luyện môn thần công này. Vì sao? Kỳ thật, không chỉ là Hồng Thất Công nghi vấn trong lòng, cái khác người trong võ lâm trong lòng cũng có nghi vấn. Trần Ngạn Chí nói ra, Cửu Âm Chân Kinh môn võ công này là Bác Tống thời kỳ hoàng thượng tại bên trong lĩnh ngộ ra tới thần công tuyệt học. Cửu Âm Chân Kinh chỉ thích hợp hoàng thượng, những người khác vô luận như thế nào tu luyện cũng không thể đạt tới hoàng thượng như thế cảnh giới. Vương Trùng Dương chân nhân tiên thiên công không kém Cửu Âm Chân Kinh. Vương Trùng Dương không cần thiết bỏ qua mình tiên thiên công đi tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng thương sáng chế Cửu Âm Chân Kinh là vì tìm Minh giáo báo thủ. Cửu Âm Chân Kinh nội công chiêu thức bên trong khó tránh khỏi sẽ ẩn chứa lệ khí, cái này cùng toàn chân giáo tu đạo lý niệm không hợp. Tâm cảnh không đủ người, tu luyện Cửu Âm Chân Kinh cuối cùng sẽ hại người hại mình. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong kỳ thật chính là ví dụ tốt nhất. Hảo hảo một môn vô thượng tuyệt học, quả thực là bị bọn hắn đã luyện thành âm tàn ác độc Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Toàn chân giáo võ công kiếm thuật tu luyện đến cao thâm cấp độ, đã có thể tung hoành giang hồ, dương danh lập vạn, không cần thiết lại tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Ta đoán, có lẽ đây chính là Vương Trùng Dương chân nhân không cho toàn chân giáo các đệ tử tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nguy hệ sợ, n nhân đi. Về phần ta vì cái gì không có tu luyện Cửu Âm Chân Kinh? Đó là bởi vì môn võ công này không thích hợp ta. Cửu Âm Chân Kinh rất lợi hại, nhưng không thể để cho người trường sinh. Trần Ngạn Chí luyện chi vô dụng, làm gì đi luyện? Trần Ngạn Chí chỉ cần có thể sáng lập ra tầng thứ 2 công pháp, liền hoàn toàn có thể đem cửu âm chân kinh làm hạ thấp đi. Hồng Thất Công gật đầu nói, thì ra là thế. Ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Trần Tiên Sinh giống như Vương Chủ Dương, đều không có tận lực truy cầu cái gì thần công bí tịch. Các ngươi hy vọng có thể giống như Hoàng Thượng, tự sáng tạo thần công tuyệt học. Chắc không được, võ công của các ngươi sẽ như thế thâm bất khả chắc. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta lão khiếu hóa tử minh bạch quá chậm. Trần Ngạn Chí nói ra, không muộn. Chỉ cần thất công tâm thái của ngươi thỏa đáng, tâm cảnh triệt để yên tĩnh, tu vi võ công chưa hẳn không thể nâng cao một bước. Thất công nếu là đối cửu âm chân kinh có hứng thú, ta cái này giảng cho ngươi nghe. Hồng Thất Công khoát tay áo, nói ra, không cần. Trần Tiên Sinh cảnh tỉnh, để lao khiếu hóa tử minh bạch rất nhiều. Ta cái bang hàng Long Thập Bát Trưởng cùng đả cầu đồng pháp, vốn là hiếm có thần công tuyệt học, làm gì lại đi truy cầu võ công của hắn? Nếu là có thể đem hàng Long Trưởng cùng đả cầu đồng tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng đủ để cùng bất luận kẻ nào sánh vai. Nhân chi sở dĩ chấp mê bất ngộ, cũng là bởi vì tâm tính vấn đề, không thể nhìn thẳng vào bản tâm của mình, vạn sự đều yên. Hồng Thất Công nghĩ thông suốt về sau, lập tức cảm thấy phá mê khai ngộ, tâm cảnh giống như đạt được thăng hoa, tu vi võ công tăng trưởng một cái đại cảnh giới. Kỳ thật, đây là ảo giác. Bất quá, chỉ cần cho Hồng Thất Công đầy đủ thời gian, tin tưởng công lực của hắn, nhất định có thể tiến thêm một bước. Trần Ngạn Chí nói ra, Thất Công có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Lấy Thất Công thời khắc này trạng thái tinh thần, võ công tăng nhiều ở trong tầm tay. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng Thất Công. Ha ha. Vậy liền nhận Trần Tiên Sinh ngươi cát luôn. Hồng Thất Công cười đến rất vui vẻ. Ăn cơm tối. Trần Ngạn Chí đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên, nhìn phía xa mặt biển. Hôm nay khí trời tốt, trời trong gió nhẹ. Trời chiều vàng rực vẩy trên mặt biển, làm cho người tâm thần thanh hẳn. Thế nhưng là, Trần Ngạn Chí thời khắc này thần thái lại phi thường nghiêm túc cùng cung kính. Hắn không có thưởng thức trên biển mỹ cảnh, mà là tại dùng tầm cảm giác lực lượng đại hải. Trần Ngạn Chí đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, có thể cảm giác được đáy thuyền hạ 50 mét chiều sâu. Nơi đó nước biển sức chịu nén tương đối lớn. Thuyền biển theo sóng biển tại rất nhỏ chập trùng. Trần Ngạn Chí có thể phát giác được, lực lượng đại hải quá mức to lớn vĩ ngạn. Đáy biển tựa như là ẩn giấu đi một đầu hồng hoang cự thú, tùy thời nhắm người mà phệ. Trần Ngạn Chí vẫn luôn rất khiêm tốn, vẫn luôn rất ôn hòa. Kiến thức biển cả năng lượng, Trần Ngạn Chí mới biết được, mình điểm ấy tu hành thành tựu, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Người vũ lực, đối mặt thiên nhiên lực lượng, nhỏ bé tựa như là sâu kiến đồng dạng. Trần Ngạn Chí tại vĩ đại sức mạnh tự nhiên trước mặt, sao có thể không cung kính? Như là một ngày nào, ta có thế giới vĩ lực, mới có thể chân chính chính chúa tể vận mệnh đi. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng. Xì xì. Một đầu đuôi lớn nhỏ ngân sắc tiểu xà bò hướng Trần Ngạn Chí gót chân. Hả? Bị tiểu xà quấy rầy, Trần Ngạn Chí lấy lại tinh thần. Cái này tiểu xà cái đầu nhỏ, thế nhưng lại không đơn giản, độc tính mạnh phi thường. Bị cắn một cái, liền xem như võ lâm cao thủ, cũng sống không qua 10 cái hô hấp thời gian. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Trần Ngạn Chí cúi người, đưa bàn tay ra, tiểu xà dọc theo bàn tay bò tới trên thân. Màu bạc tiểu xà mặc dù là gián độc, thế nhưng là nó thích vô cùng Trần Ngạn Chí khí tức trên thân. Nó xoay quanh tại Trần Ngạn Chí trên thân, cũng không có phát động công kích. Chỗ tối Âu Dương Phong trong lòng chấn kinh, làm sao có thể? Cái này Trần Tiên Sinh, thế mà không sợ độc rắn? Chẳng lẽ, hắn giống như ta, là nuôi rắn cao thủ? Âu Dương Phong đi đến bong tàu, đi vào Trần Ngạn Chí bên người. Trần Tiên Sinh đúng không? Âu Dương Phong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh không biết võ công, lá gan lại rất lớn. Ngũ bộ xà cũng dám lấy ra chơi, lão phu bội phục. Trần Tiên Sinh cùng lão phu đều là nuôi rắn đại sư a. Âu Dương Phong mới hơn 40 tuổi. Hắn nhìn Trần Ngạn Chí tuổi trẻ, vậy mà tại Trần Ngạn Chí trước mặt tự xưng lão phu, Trần Ngạn Chí nghe, cảm giác có chút buồn cười. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói, Âu Dương Tiên Sinh thế nhưng là nhìn sai rồi. Ta sẽ không nuôi rắn. Bất quá, ta là đem rắn xem như bằng hữu. Đây là nó không cắn ta nguyên nhân, bởi vì ta đối với nó tới nói, không có uy hiếp. Âu Dương Tiên Sinh nuôi rắn là vì lấy nọc độc, thúc đẩy rắn độc. Ngươi liền không sợ có một ngày mình bị rắn độc phản vệ? Âu Dương Phong giống như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, lão phu khống chế rắn độc thủ đoạn rất cao minh. Rắn độc ngay cả xúc vật cũng không bằng, há có thể phản vệ lão phu? Thật sự là chuyện cười lớn. Trần Ngạn Chí mỉm cười, nói ra, vạn vật đều có linh. Âu Dương Tiên Sinh cũng không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Ta nói đến thế thôi. Âu Dương Tiên Sinh, tiểu xà rất đáng yêu, tương đối thích hợp làm sủng vật, bây giờ trả lại ngươi. Hy vọng Âu Dương Tiên Sinh có thể đối xử tử tế với nó. Ta về phòng trước, Âu Dương Tiên Sinh tiếp tục thưởng thức biển cả mỹ cảnh. Cáo tử. Trần Ngạn Chí đem màu bạc ngũ bộ xà còn đưa Âu Dương Phong, quay người rời đi. Âu Dương Phong đứng trên bong thuyền, nhìn xem Trần Ngạn Chí rời đi bóng lưng, không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Chương 165, ngươi vậy mà biết võ công. Đến đào hoa đảo, đập vào mi mắt chính là những cái kia cây đào. Đào nhỏ được xưng là đào hoa đảo, rất thỏa đáng. Những này rừng đào đều là bị Hoàng Dược Sư dùng kỳ môn độn giáp chi thuật bố trí qua. Không phải tông sư tu vi, tiến vào bên trong, khẳng định sẽ giống con ruồi không đầu, mất phương hướng, rất khó đi tới. Hạ thuyền. Hoàng Dung nói ra, Trần Tiên Sinh, trên đảo hoa đảo trận là cha ta tự mình bố trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Dung biết Trần Ngạn Chí được kỳ môn độn giáp tinh túy, chỉ là không biết cùng phụ thân của mình so sánh, ai kỳ môn độn giáp lợi hại hơn. Trần Ngạn Chí nói ra, đồ ta. Cái này rừng đảo, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Liền xem như tông sư tiến vào bên trong, đều muốn bị quân lấy một lát. Bất quá, không làm khó được ta. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trần Ngạn Chí nói xong, dẫn đầu tiến vào rừng đảo. Hoàng Dung đối Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công nói ra, chúng ta cũng đi vào. Âu Dương Khắc nhìn Âu Dương Phong một chút, hỏi, thúc thúc, chúng ta đi như thế nào? Âu Dương Phong nói ra, đuổi theo bọn hắn. Ta mặc dù không sợ Hoàng lão tà rừng đảo trận, thế nhưng là một khi hãm sâu trong đó, khẳng định sẽ để cho Hoàng lão tà cùng lão ăn mày trò cười. Chúng ta lần này là đến cầu thân, cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Tiến vào rừng đào, Trần Ngạn Chí liền có tiến vào vô biên vô hạn trong rừng cây ảo giác. Kỳ môn độ giác, lợi dụng địa thế cùng các loại khí tràng, để cho người ta sinh ra thị giác bên trên ảo giác, bất chi bất giác hám sâu trong đó. Bất quá, Hoa Đào trận đối Trần Ngạn Chí tới nói, không có bí mật. Chỉ gặp hắn giống như dạo bước, dọc theo đường cong hành tẩu, rất nhanh liền xuyên qua rừng đào. Hoàng Dung bọn hắn theo sát phía sau. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc thuận Trần Ngạn Chí giấu chân đi, đồng dạng hữu kinh vô hiểm đi ra rừng đào. Âu Dương Khắc trong lòng có chút sợ hãi nói ra, thúc thúc, cái này rừng đào, thật là tà môn. Tiến vào bên trong, ta giống như thấy được vô cùng vô tận cây đào, căn bản phân không ra phương hướng. Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, Đào Hoa đạo chủ nếu là không quỷ dị, không tà môn, hắn cũng không phải là Hoàng lão tà. Bất quá, đây đều là tà môn ma đạo thủ đoạn, không có tác dụng lớn. Chân chính lợi hại, vẫn là phải dựa vào tự thân công lực. Hoàng Dược Sư là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Hắn ở trên đảo chỗ ở, không xa hoa, nhưng là thắng ở đơn giản tinh xảo. Phong ốc cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất hiển nhiên, những kiến trúc này, Hoàng Dược Sư là lợi dụng kỳ môn độn giáp chi thuật đến bố cục. Hoàng Dược Sư đem mọi người mời đến đại sảnh. Thất công, Âu Dương tiên sinh, hai vị có thể đến ta Đào Hoa đảo làm khách, ta thật cao hứng. Hoàng lão tà nói, đặc biệt là Trần tiên sinh, ngươi có thể đến, thật là làm cho ta Hoàng mẫu người thụ sủng nhược kinh. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc tất cả giật mình. Âu Dương Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này Trần tiên sinh, rốt cuộc là ai? Lão ăn mày đối với hắn nói gì ngay đó, hiện tại Hoàng lão tà cũng cung kính với hắn như vậy. Phải biết, Hoàng lão tà thế nhưng là một người không tuân theo lễ giáo người. Hẳn là, cái này Trần tiên sinh, thật là một cái cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là, trên người hắn một điểm luyện võ vết tích đều không có a. Trần Ngạn Chí sau khi ngồi xuống, nói ra, Hoàng đạo chủ, ta lần này đến Đào Hoa đảo là bởi vì con gái của ngươi cùng Quách Tĩnh việc hôn nhân, ta thịnh tình không thể chối từ không được, chỉ có thể cùng theo tới. Trần Ngạn Chí làm việc, không nói lôi lệ phong hành, nhưng tuyệt đối không thích nói nhảm. Đi vào Đào Hoa đảo, chính là vì cho Quách Tĩnh cầu hôn. Hoàng Dược Sư chừng nữ nhi một chút. Hoàng Dung ngượng ngùng cười cười. Hồng Thất Công nói ra, Hoàng lão tả, Trần tiên sinh đều nói chuyện, ngươi đáp ứng đi. Dạng này kéo lấy, có ý gì? Ngươi có thể không cho ta lão khiếu hóa tử mặt mũi, nhưng là Trần tiên sinh mặt mũi, ngươi cũng nên cho đi. Hoàng Dược Sư thở dài, đang chuẩn bị đáp ứng. Âu Dương Phong lúc này nói ra, chậm rãi, Trần tiên sinh đến cho Quách Tĩnh cầu hôn, lão phu đồng dạng là đến cho ta chất nhi Âu Dương Khắc cầu hôn. Lão phu cảm thấy, cháu của ta vô luận là tướng mạo nhân phẩm, vẫn là tu vi võ công, thậm chí gia thế xuất thân, đều không phải là Quách Tĩnh có thể so sánh. Cháu của ta cùng hoàng huynh nữ nhi, mới thật sự là một đôi. Hoàng Dược Sư nhướng mày, nói ra, nếu không như vậy đi, dung nhi việc hôn nhân, chúng ta ngày mai bàn lại. Hôm nay, tất cả mọi người có chút mệt nhọc, ta để hạ nhân chuẩn bị chút thịt rượu, sau đó mọi người lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, được, cứ dựa theo hoàng đạo chủ ý tứ xử lý. Cầu hôn, dù sao cũng là đại sự, hoàng đạo chủ muốn suy tính một chút, là nhân chi thường tình. Âu Dương Phong nói ra, lão phu cũng đồng ý, cầu hôn sự tình, ngày mai bàn lại. Chỉ là không biết, vị này Trần tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào, có thể hay không cho lão phu giới thiệu một chút. Trần Ngạn Chí nói ra, tại hạ Trần Ngạn Chí, chỉ là cái phổ thông người đọc sách. Ta tại ngoài thành Tương Dương có một nhà tư thục, hiện tại lấy dạy học nữ sinh. Tiểu Hoàng Dung hướng ta hỏi qua học vấn, ta miễn cưỡng tính Hoàng Dung nửa cái tiên sinh đi. Âu Dương tiên sinh không cần đến đem ta nghĩ đến thần kỳ như vậy. Võ công bên trên học vấn, đồng dạng là học vấn. Trần Ngạn Chí lời này là không sai. Âu Dương Phong không tin, Trần Ngạn Chí nếu thật là cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, Hồng Thất Công cùng Hoàng lão tà không có khả năng đối với hắn tôn kính như vậy. Bất quá, hắn vẫn là cười gật đầu nói, nguyên lai Trần tiên sinh là nghiên cứu học vấn đại nho. Thật sự là thất kính thất kính. Hoàng Dược Sư cho đám người bày tiệc mời khách về sau, lại vì bọn họ an bài nghỉ ngơi gian phòng. Âu Dương Phong ngồi trong phòng. Âu Dương Khắc thì là có chút tâm phiền ý loạn. Thúc thúc, ta cảm thấy Hoàng đạo chủ có chút không chào đón ta. Âu Dương Khắc nói, ngươi nói, hắn sẽ đáp ứng đem Hoàng Dung gả cho ta sao? Âu Dương Khắc mặc dù là cái người xấu, nhưng hắn là thật tâm thích Hoàng Dung. Hôm nay nếu không phải thúc thúc đột nhiên ngắt lời, Hoàng Dược Sư nói không chừng đáp ứng Trần Ngạn Chí, đem Hoàng Dung gả cho Quách Tĩnh. Âu Dương Phong nói ra, sợ cái gì? Không phải còn chưa tới thời khắc quan trọng nhất sao? Khắc Nhi, ngày mai ta sẽ đề nghị để ngươi cùng Quách Tĩnh luận võ. Chỉ cần ngươi thắng Quách Tĩnh, Hoàng lão tà liền không có lý do đem nữ nhi gả cho Quách Tĩnh cái kia ngốc tiểu tử. Hồng Thất Công chính trong phòng luyện công. Lần này Hồng Thất Công hàng long trưởng, so với trước kia, càng thêm nội liễm, càng giản dị tự nhiên, trưởng lực thì càng hơn một bậc. Trước kia, Hồng Thất Công còn muốn lấy Cửu Âm chân kinh, muốn có được môn này võ lâm tuyệt học. Cùng Trần Ngạn Chí nói chuyện với nhau về sau, hắn tỉnh ngộ. Hắn là bang chủ cái bang, luyện tốt cái bang hai môn đích truyền tuyệt học, cũng đủ để hoành hành thiên hạ. Thâm vô tạp niệm, một môn xâm nhập, là lý tưởng nhất luyện công trạng thái. Tại dạng này trạng thái luyện công, có thể làm ít công to, để võ công nhập tiến ngàn dặm. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Dược Sư ra ba đạo để đến thi Quách Tĩnh cùng Âu Dương Khắc. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói ra, Hoàng đạo chủ, ra để mục. Ta nhìn, vẫn là thôi đi. Ngươi Đào Hoa đạo là tuyển con rể, không phải tuyển đồ đệ. Quách Tĩnh tiểu tử này, tính cách trầm ổn, đại trí nhược ngu, đáng tiếc bất thiện ngôn tử. Hắn người mang toàn chân giáo cùng cái bang hai phái thượng thừa võ học, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Càng quan trọng hơn là, Quách Tĩnh đối Hoàng Dung là thật tâm. Âu Dương Phong trong mắt lóe lên hàn mang, cười lạnh nói, Trần tiên sinh nói lời này có ý tứ gì? Hẳn là nhà ta Khắc Nhi đối Hoàng Dung không phải thật tâm. Hoàng đạo chủ ra đề mục, là để Quách Tĩnh cùng Khắc Nhi công bằng cạnh tranh. Trần tiên sinh có chủ tâm cản trở, là đối Quách Tĩnh không có lòng tin đi. Hừ, thua thiệt Trần tiên sinh còn đem Quách Tĩnh khen đến bầu trời. Âu Dương Khắc không lấy được Hoàng Dung, Âu Dương Phong liền mưu đồ không đến Cửu Âm chân kinh. Trần Ngạn Chí hết lần này đến lần khác chuyện xấu, để Âu Dương Phong lòng tham tức giận. Trần Ngạn Chí không chút nào sinh khí, một mặt bình tĩnh nói ra, "Âu Dương tiên sinh, nói câu không khách khí, Quách Tĩnh hoàn toàn chính xác so Âu Dương công tử mạnh. Đầu tiên, Quách Tĩnh niên kỷ so Âu Dương công tử nhỏ hơn một chút, thế nhưng là võ công của hắn đã cùng Âu Dương công tử lực lượng ngang nhau. Nói rõ Quách Tĩnh võ học thiên phú tại Âu Dương công tử phía trên. Thứ hai, Quách Tĩnh đối Hoàng Dung là toàn tâm toàn ý, Âu Dương công tử thì là sắc mặt tái nhợt, hai mắt thần quang tán loạn, nếu là ta không có nhìn lầm, đây là dương khí không đủ biểu hiện. Nói cách khác, Âu Dương công tử túng dục quá độ. Hoàng đảo chủ nếu để cho Âu Dương công tử làm con rể, đó cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt." Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, "Trần Ngạn Chí, ngươi cái này nghèo kết hủ lậu hủ nho, đều là nói hiệu nói vượng. Lão phu nhất định phải cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn." Âu Dương Phong linh xà trượng mang theo gào thét khí kình hướng Trần Ngạn Chí công tới. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Trần Ngạn Chí mặt mỉm cười, "Âu Dương tiên sinh, ngươi đây là thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu. Ngươi người này thật bá đạo, đều không cho người nói lời thật." Trần Ngạn Chí xuề bàn tay ra, không khí chung quanh giống như trở nên xiển xệ. Linh xà trượng đánh vào Trần Ngạn Chí trên bàn tay, không có thương tổn đến Trần Ngạn Chí mảy may. Âu Dương Phong cả kinh nói, "Cái gì? Ngươi vậy mà biết võ công?" Trần Ngạn Chí nói ra, "Âu Dương tiên sinh, ta nhưng chưa từng có nói qua, ta không biết võ công." Chương 166, lướt sóng mà đi. Linh xà trượng đâm tới lực đạo phi thường lớn, Âu Dương Phong dùng gần 6 thành lực lượng. Hắn vốn cho rằng có thể tùy tiện đem Trần Ngạn Chí cầm xuống, dù là Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công nhúng tay, hắn cũng có nắm chắc. Thế nhưng là sự tình ngoài Âu Dương Phong dự kiến. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công không những ở một bên xem kịch, không có chút nào nhúng tay ý tứ, Trần Ngạn Chí càng là tùy tiện đem mình linh xà trượng cả lại. Hồng Thất Công cười ha ha, "Lão đồ vật, ngươi bá đạo đã quen. Cũng liền e ngại năm đó Vương Trùng Dương lão đạo, thế nhưng là Vương Trùng Dương chết về sau, ngươi liền vô pháp vô thiên, cho rằng toàn bộ võ lâm không có người có thể chế ngươi. Ngươi khi dễ những người khác có thể. Thế nhưng là ngươi vậy mà hướng Trần tiên sinh xuất thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, một điểm không có nhãn lực sức lực đều không có." Hoàng Dược Sư nói ra, "Âu Dương Minh, ngươi không phải là đối thủ của Trần tiên sinh, vẫn là dừng tay đi." Như là đã xuất thủ, Âu Dương Phong làm sao có thể tùy tiện dừng tay? Dừng tay, hắn Âu Dương Phong mặt mũi liền sẽ mất hết. Mình chỉ dùng 6 thành công lực mà thôi. Âu Dương Phong cảm thấy, mình sử xuất toàn lực, chưa hẳn không thắng được Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí lợi hại hơn nữa, có thể có năm đó Vương Trùng Dương lợi hại sao? Âu Dương Phong linh xà trượng lần nữa hướng Trần Ngạn Chí đâm tới, lần này công kích so với lần trước mạnh liệt gấp đôi. "Âu Dương tiên sinh đã muốn chơi, vậy ta liền cùng ngươi chơi chơi." Trần Ngạn Chí nói, "Bất quá trong phòng không thi triển được, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đi. Kỳ thật, ta cũng muốn kiến thức một chút Bạch Đà Sơn trang võ công tuyệt học." Trần Ngạn Chí mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân thể liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Cái này khinh công thân pháp, thi triển đến trôi chảy đến cực điểm, còn như nước chảy mây trôi, giống như không mang theo mảy may khói lửa nhân gian. Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, muốn chạy trốn. "Bành!" Âu Dương Phong trực tiếp ở trên vách tường mặc vào lỗ lớn, đi ra phía ngoài. "Giết!" Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, linh xà trượng lần nữa hướng Trần Ngạn Chí tấn công mạnh. Linh xà trượng pháp tuyệt đối là thượng thừa võ công, cương mãnh bên trong mang theo âm nhu. Linh xà trượng tại Âu Dương Phong trong tay, giống như tràn đầy linh tính, giống như cự mãng một dạng công kích địch nhân. Cùng cái băng đả cầu đồng pháp so sánh, linh xà trượng pháp không kém chút nào. Điểm, đâm, bổ, quét. Xuất thần nhập hóa linh xà trượng pháp, liên tục chẳng những công kích tới Trần Ngạn Chí quanh thân yếu hại. Nhưng Trần Ngạn Chí thân pháp quá mức cao minh huyền diệu, mỗi lần đều có thể lệch một ly tránh đi công kích. Âu Dương Phong đánh trúng, chỉ là Trần Ngạn Chí lưu lại tàn ảnh. Âu Dương Phong tốc độ luôn luôn muốn so Trần Ngạn Chí chậm nửa nhịp. Tiếp tục như vậy, Âu Dương Phong vĩnh viễn công kích không đến Trần Ngạn Chí. "Âu Dương tiên sinh, ngươi linh xà trượng pháp chiêu số, bắt đầu lặp lại." Trần Ngạn Chí gặp Âu Dương Phong một bộ linh xà trượng pháp thi triển hoàn tất, tái diễn chiêu thức, đối ta không có ý nghĩa. "Ngươi linh xà trượng pháp rất không tệ, đáng tiếc còn không đả thương được ta." Trần Ngạn Chí một quyền đánh ra. Quyền kinh đánh vào linh xà trượng bên trên, Âu Dương Phong lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, rốt cuộc cầm không được linh xà trượng. Linh xà trượng bị bắn bay, cắm vào mặt đất. Âu Dương Phong không để ý hai tay bị chấn động đến run lên, nằm trên đất, hít sâu một hơi, trong bụng truyền ra một tiếng vang ầm ầm. "Cô ba." Thanh âm giống như trâu được gào thét, giống như cự hết kêu gọi. "Các mô công." Trần Ngạn Chí nói, "Ngươi rốt cục sử xuất mình áp đáy hòm công phu. Hy vọng ngươi các mô công, đừng để ta thất vọng." Trần Ngạn Chí cẩn thận quan sát Âu Dương Phong. Kỳ thật, đối với các mô công, Trần Ngạn Chí rất hiếu kỳ. Các mô công rất không tệ, thuộc về nội gia tuyệt học. Trần Ngạn Chí cảm thấy, các mô công có chút hậu thế quốc thuật nội luyện chi pháp vật vị, cùng thái cực quyền nội luyện chi pháp câu thiểm kình rất tương tự. Bất quá, các mô công khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tụ lực cần thời gian, một khi bị đối thủ bắt lấy đứng không, liền sẽ cho đối phương thời cơ lợi dụng. Trần Ngạn Chí giờ phút này nếu là xuất thủ chặn giết, Âu Dương Phong thậm chí ngay cả các mô công đều không thi triển ra được, liền muốn lập bại. Bất quá, Trần Ngạn Chí quyết định tại Âu Dương Phong đỉnh phong nhất thời điểm đem nó đánh bại, chỉ có dạng này, Âu Dương Phong mới có thể tâm phục khẩu phục. Âu Dương Phong tụ lực hoàn thành, toàn lực hướng Trần Ngạn Chí công tới. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, Âu Dương Phong các mô công, thật sự là bá đạo, so với Hồng Thất Công hàng Long Thập Bát Trưởng ý lực, chỉ có hơn chứ không kém. Các mô công là thuộc về tượng hình quyền, Âu Dương Phong xem như đến tinh túy. Trần Ngạn Chí cảm giác giống như một con to lớn đít châu chấm dứt tốc độ nhanh hướng mình thôn vệ mà tới. Hóa thân cự con đít, nhắm người mà phệ. Trần Ngạn Chí cười nói, "Âu Dương tiên sinh, ngươi là dự định đem ta xem như côn trùng ăn hết sao? Ngươi cũng tiếp ta một quyền." Trần Ngạn Chí một nắm quyền, phương viên trong vòng ba thước không gian chấn động, không khí đều bị quyền kình ép thành sền sệt thể lỏng hình. Đấm ra một quyền, không trung truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Âu Dương Phong trong mắt mang theo kinh hãi, hắn cảm thấy hít thở không thông, cảm giác áp bách, hô hấp đều có chút khó khăn. lòng có sợ hãi. Âu Dương Phong cấp mô công uy lực lập tức giảm xuống hai thành. Không phải Âu Dương Phong tâm cảnh không quá quan, mà là cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn. Trần Ngạn Chí công lực căn bản không phải Âu Dương Phong có thể so sánh. Không tốt. Âu Dương Phong sắc mặt biến đổi lớn, thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là Âu Dương Phong giờ khắc này ở không trung, không chỗ mượn lực, muốn tránh né Trần Ngạn Chí quyền kình đều không có khả năng. Bành! Quyền kình đánh vào Âu Dương Phong viên kia phình lên trên bụng. Hoa! Âu Dương Phong miệng lớn thổ huyết, toàn thân khí kình một tiết, thân thể lại khôi phục nguyên dạng. Âu Dương Phong bị quyền kình đánh bay hơn 10 mét, rớt xuống đất. Hắn nhìn xem Trần Ngạn Chí, ánh mắt e ngại mang theo âm độc. Trần Tiên Sinh võ công cái thế, ta Âu Dương Phong tâm phục khẩu phục. Cháu của ta cùng Hoàng Dung sự tình, như vậy coi như thôi. Âu Dương Phong đứng lên ôm quyền nói, việc đã đến nước này, Âu Dương Phong không thể không chịu thua. Dù sao hắn cũng sợ, sợ Trần Ngạn Chí giết mình. Bại bởi Trần Ngạn Chí, Âu Dương Phong đạt được Cửu Âm Chân Kinh ý nghĩ càng thêm bức thiết. Đây là hắn chấp niệm. Hắn cảm thấy, chỉ có đạt được Cửu Âm Chân Kinh, chính mình mới có thể chiến thắng Trần Ngạn Chí, thành là thiên hạ đệ nhất. Vương Trùng Dương sau khi chết, Âu Dương Phong kiêng kỵ nhất người, là Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư Nhất Dương Chỉ, chính là Cấp Mô Công Khắc Tinh. Nhưng là bây giờ, Âu Dương Phong kiêng kỵ nhất người, là Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí quyền kình rất nặng, rất nặng. Đấm ra một quyền, tựa như là một tòa núi lớn đè ép tới. Mình cùng Trần Ngạn Chí công lực cách biệt quá xa. Đánh như thế nào? Căn bản không có cách nào đánh. Âu Dương Phong chỉ có thể trong lòng thần cầu, hy vọng Trần Ngạn Chí không muốn giết mình. Người là dao tớt, ta là thịt cá. Loại này cảm giác, để cho người ta tuyệt vọng, để cho người ta rất không thích. Trần Ngạn Chí nói ra, Bạch Đà Sơn Trang võ công đều là thượng thừa võ học, chỉ là Âu Dương tiên sinh công lực còn kém một chút. Nếu không, ta sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Âu Dương Phong công lực kém, khả năng chỉ có Trần Ngạn Chí dám nói lời như vậy. Trần Ngạn Chí nói với Hoàng Dược Sư, Hoàng đạo chủ, Âu Dương tiên sinh không còn cầu hôn, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lại là lưỡng tình tương duyệt, hai người bọn họ ở giữa sự tình, cứ như vậy định ra tới đi. Hoàng Dược Sư gật đầu nói, Trần tiên sinh nói có lý. Quách Tĩnh cùng tiểu nữ hôn sự, ta đáp ứng. Âu Dương khắc không cam tâm, thế nhưng lại không thể làm gì. Thúc thúc hắn Âu Dương Phong đều bại bởi Trần Ngạn Chí, hắn còn có thể thế nào? Âu Dương khắc võ công không tệ, nhưng là tại Trung Nguyên Ngũ Tuyệt trước mặt, ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Chớ nói chi là giờ phút này còn có một cái công lực tại Ngũ Tuyệt phía trên Trần Ngạn Chí tại. Ta đến Đào Hoa đảo sự tình đã xong xuôi, kết quả coi như để cho người ta hài lòng. Trần Ngạn Chí nói, Hoàng đạo chủ, Thất Công, Quách Tĩnh, Tiểu Hoàng Dung, còn có Âu Dương tiên sinh cùng Âu Dương công tử, chúng ta xin từ biệt. Về sau chư vị nếu là có việc khó gì, có thể tới ngoài thành Tương Dương Trần gia tư thuộc tìm ta. Cáo tử. Hoàng Dung vội vàng nói, Trần tiên sinh, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Hôm nay nhưng không có trở về thuyền a. Trần Ngạn Chí nói ra, sự tình xong xuôi, đương nhiên liền muốn rời khỏi. Không có thuyền không quan trọng, ta dự định đi trở về đi. Đi, đi trở về đi. Hoàng Dung bọn hắn đều kinh hãi. Trung quanh đều là biển cả, đi như thế nào trở về? Trần Ngạn Chí thoát giày, đi chân đất đi tới bờ biển. Trần Ngạn Chí tay trái dẫn theo giày, tay phải đối Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công bọn hắn phất phất tay, nói ra, ta đi. Tất cả mọi người trở về đi. Trần Ngạn Chí hướng biển cả đi đến. Quốc thuật tông sư, liền có thể làm được nước bất quá đầu gối. Trần Ngạn Chí công lực có thể so với đại tông sư, không biết so tông sư cao hơn bao nhiêu. Nước biển chỉ là bao phủ đến bắp chân của hắn chỗ. Trần Ngạn Chí đi trên mặt biển, giống như đất bằng. Âu Dương Phong nói ra, Trần tiên sinh thật sự là người trong chốn thần tiên a, cũng không biết chân khí của hắn có thể chống đỡ bao lâu. Chân khí hao hết, hắn khẳng định sẽ bị biển rộng mênh mông thôn phệ. Âu Dương Phong có chút cười trên nỗi đau của người khác. Âu Dương khắc trong lòng càng là mừng rỡ. Trần Ngạn Chí ra hỏa này, chết tử tế nhất rơi. Nếu không phải hắn từ đó cản trở, nói không chừng mình liền có thể cưới được Hoàng Dung. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhìn xem Trần Ngạn Chí đi xa bóng lưng, một mặt lo lắng. Hoàng Dược Sư nói ra, Trần tiên sinh không dùng chân khí. Trần tiên sinh đã dám ở trên biển lướt sóng mà đi, vậy hắn liền nhất định có nắm chắc trở lại lục địa. Chúng ta trở về đi. Trần Ngạn Chí muốn từ trên biển đi trở về đại lục đi, cho chúng nhân tâm linh càng thêm rung động. Trần Ngạn Chí võ công thâm bất khả chắc, bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao Vương Trùng Dương năm đó công lực, đồng dạng là thâm bất khả chắc. Thế nhưng là Trần Ngạn Chí hành tẩu ở trên biển, mà lại vừa đi chính là mấy ngày lộ trình. Cái này đã siêu việt võ công phạm chủ. Hoàng Dược Sư tại Trần gia tư thuộc dưỡng thương thời điểm, thường xuyên cùng Trần Ngạn Chí luận bàn. Hắn biết, Trần Ngạn Chí chẳng những chân khí tinh thuần, thể lực càng là cường đại đến giống như quái vật. Coi như không có chân khí, Trần Ngạn Chí dựa vào thể lực, đều có thể tại vạn quân từ đó chém giết cái 3 ngày 2 đêm. Không ngoại ý muốn nổi lên, Trần Ngạn Chí có lẽ thật có thể từ trên biển đi trở về đại lục. Cảnh giới võ học đến Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong dạng này cấp độ, bọn họ cũng đều biết, Trần Ngạn Chí ở trên biển lướt sóng mà đi, nhất định là vì tu hành, vì khiêu chiến cực hạn của mình. Bất quá người bình thường cũng không dám làm như vậy. Bởi vì thất bại, liền sẽ táng thân đáy biển cho cá ăn, rơi vào hải cốt không còn hạ tràng. Hoàng Dược Sư cảm thán nói, Trần tiên sinh công lực, khẳng định không tại năm đó Vương Trùng Dương phía dưới. Chỉ là không biết, võ công của chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới cái kia dạng cảnh giới. Trần Ngạn Chí vẫn luôn không thừa nhận mình là đại tông sư. Nhưng Hoàng Dược Sư cảm thấy, Trần Ngạn Chí đều đã cường đại đến trình độ như vậy, có phải hay không đại tông sư, đã không có quan hệ gì. Hồng Thất Công ánh mắt kiên định, nói ra, chỉ cần chúng ta dụng tâm tu hành, sớm muộn cũng có một ngày có thể đạt tới Trần tiên sinh cao như vậy độ. Trần tiên sinh tại võ đạo chi lộ bên trên, bất quá là đi đầu một bước mà thôi. Chương 167, không xứng có được. Dùng gần 4 ngày, Trần Ngạn Chí rốt cục hữu kinh vô hiểm về tới trên lục địa. Từ Đào Hoa đảo lướt sóng mà đi trở lại lục địa. Chẳng những là đối thể lực cực hạn khảo nghiệm, càng là đối với tâm linh cực hạn khảo nghiệm. Đối mặt biển cả, người võ công lại cao hơn, đều lộ ra nhỏ bé. Nếu là gặp phong bạo, khả năng Trần Ngạn Chí liền thật táng thân đáy biển. Cũng may Trần Ngạn Chí vận khí không tệ, liên tục mấy ngày đều là thời tiết tốt, mặt biển gió êm sóng lặng. Trần Ngạn Chí vừa bước lên lục địa, liền lập tức sủi lơ tại trên bờ cát. Lần này Trần Ngạn Chí thể lực cùng tinh thần đều đạt đến cực hạn. Mặc dù vất vả, thế nhưng là đối với tự thân tu hành là rất có ích lợi. Trần Ngạn Chí cảm giác được, mình cách đại tông sư cảnh giới lại tiến một bước. Trong vòng 10 năm, mình nhất định có thể sáng chế dưỡng sinh đạo dẫn thuật tầng thứ 2 công pháp, trở thành chân chính đại tông sư. Bình tĩnh tu hành mặc dù chiếm cứ lấy chủ yếu, thế nhưng là y nguyên phải không ngừng khiêu chiến đột phá cực hạn của mình. Chỉ có dạng này, tu vi cảnh giới mới có thể đột nhiên tăng mạnh, mới có thể hiểu sinh mệnh chân lý. Trần Ngạn Chí nằm tại trên bờ cát, nhìn lên bầu trời, trong lòng tự hỏi lần này tu hành bắt được. Người chỉ có tại bất lực nhất, sợ hãi nhất thời điểm, mới có thể nhìn thẳng vào bản tâm của mình. Trở lại ngoài thành Tương Dương Trần gia tư thủ, Trần Ngạn Chí lại vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Hắn mỗi ngày ngoại trừ dạy các học sinh đọc sách, chính là luyện dưỡng sinh đạo dẫn thuật, lại không chính là nghiên cứu kỳ môn độn giáp cùng y thuật. Hôm nay là học đường ngày nghỉ thời gian, Trần Ngạn Chí dự định đi hái thuốc. Trần Ngạn Chí tại viện tử trung quanh mở ra dược viên, thế nhưng là bên trong trồng dược liệu, chủng loại cũng không phải là rất nhiều, cần không ngừng cấy ghép các loại dược liệu mới được. Lý Chiết cũng tại để tiền ra thương hội hỗ trợ, thu thập càng nhiều tươi sống cây dược liệu. Trần Ngạn Chí cầm cái cuốc nhỏ cùng cái kéo, con cái gùi trúc, đi ngang qua thôn xóm thời điểm, dân chúng đều hướng hắn chào hỏi. Trần Tiên Sinh tốt. Trần Tiên Sinh, lại đi hái thuốc sao? Cần gì dạng dược liệu, Trần Tiên Sinh ngươi có thể nói với chúng ta một tiếng. Chồng của ta thường xuyên lên núi đi săn, có thể giúp một tay hái thuốc. Trước kia, dân chúng chỉ là cho rằng Trần Ngạn Chí là một cái bình thường người đọc sách. Thế nhưng là từ khi Lý Chiết trở thành tiền gia thương hội nhị trưởng quỹ, bọn hắn mới biết được Trần Ngạn Chí là có người có bản lĩnh lớn. Lý Chiết tại Tương Dương thành lớn nhỏ xem như cái nhân vật, muốn gặp Tương Dương thành quan lớn cùng các tướng quân đều có thể tùy tiện làm được. Có thể nói là chân chính làm dạng rỡ tổ tông. Dân chúng đều biết Lý Chiết bản sự là Trần Tiên Sinh dạy. Bọn hắn nhìn thấy Trần Ngạn Chí cung kính như thế cùng nhiệt tình, không có chút nào kỳ quái. Trần Ngạn Chí cười nói ra, mọi người tốt, hôm nay trong học đường nghỉ, ta trong lúc rảnh rỗi đi trên núi nhìn xem, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Hái thuốc nha, chính là tìm vận may. Đi vào trên núi, Trần Ngạn Chí chuyên chọn quý báu dược liệu thu thập. Bình thường thảo dược hắn đã coi thường. Đương nhiên, Trần Ngạn Chí nghe được cách đó không xa truyền đến thuốc thít âm thanh. Nghe thanh âm, hẳn là một cái tiểu cô nương. Đi qua nhìn một chút. Đi không đến 200 bước, Trần Ngạn Chí liền gặp được một người mặc tử sắc kiểu nữ trang phục tiểu cô nương ngồi tại trên tảng đá thuốc thít. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, cùng Hoàng Dung tương đương. Nàng dung mạo tư thái đều không kém, rất xinh đẹp, chỉ là không biết vì sao khóc đến lê hoa đái vũ. Bất quá có thể khẳng định là nàng khẳng định là gặp cực kỳ bi thương sự tình. Tiểu cô nương này chính là cổ mộ đời thứ ba đại đệ tử Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tại một lần vô tình dưới cùng Lục Triển Nguyên tại Trung Nam Sơn quen biết, sau đó hai người rơi vào bể tình, tư định chung thân. Lục Triển Nguyên rời đi thời điểm đáp ứng chẳng mấy chốc sẽ đến cưới nàng. Thế nhưng là Lý Mạc Sầu đợi trái đợi phải, chính là không thấy Lục Triển Nguyên đến cầu thân. Tục ngữ nói, một ngày không thấy như cách ba thu. Lý Mạc Sầu yêu Lục Triển Nguyên, chỗ nào có thể đợi thời gian lâu như vậy? Nàng giấu giếm sư phụ xuống núi, đi lục gia trang. Thế nhưng là Lý Mạc Sầu nhìn thấy Lục Triển Nguyên thời điểm, Lục Triển Nguyên mặc màu đỏ tân lang phục, cùng Hà Nguyên Quân ngay tại bãi đường thành thân. Lý Mạc Sầu vì yêu sinh hận, muốn đại khai sát giới, tới tham gia Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân hôn lễ tân khách bên trong, có một vị đại lý Thiên Long tự cao tăng. Hắn dùng nhất dương chỉ đem Lý Mạc Sầu đánh bại, cũng định ra 10 năm ước hẹn. Lý Mạc Sầu cực kỳ bi thương, lại không dám về phái của mộ, sợ sư phụ trách phạt. Nàng bị hái thuốc Trần Ngạn Chí đụng phải. Trần Ngạn Chí đi đến phía sau của nàng, hỏi: "Cô nương, không biết ngươi gặp cái gì bi thương sự tình? Ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, cũng có thể mở miệng, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ." Lý Mạc Sầu giật mình, quay đầu, nhìn xem Trần Ngạn Chí. Lý Mạc Sầu nội công tu vi không yếu, sắp đạt tới nhất lưu cảnh giới. Nàng không nghĩ tới, có người tới gần, mình vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Chẳng lẽ là mình khóc quá mức bi thương? Trần Ngạn Chí khí chất cùng tướng mạo, so với Lục Triển Nguyên càng hơn một bậc. Lý Mạc Sầu vì yêu sinh hận, gặp được anh tuấn nam nhân, liền tức giận. Nàng hừ lạnh một tiếng, rút kiếm liền giết. Phái cổ mộ kiếm pháp rất cao minh, đáng tiếc Lý Mạc Sầu tu vi không cao. Đối Trần Ngạn Chí không có một chút uy hiếp. Nếu là phái cổ mộ tổ sư Lâm Triệu anh tới, có lẽ có thể bức bách Trần Ngạn Chí sử xuất toàn lực tương đối. Trần Ngạn Chí khẽ cho mày. Tiểu cô nương này, thật sự là không thể nói lý. Rồi ra ngón tay, Trần Ngạn Chí nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lý Mạc Sầu kiếm trong tay đứt đoạn. Hiu. Lý Mạc Sầu tay hất lên, mấy cái mảnh như lông châu ngân châm đâm về phía Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí bàn tay đẩy, trước người tạo thành một đạo khí tượng. Chính là Trần Ngạn Chí trước hết nhất lĩnh ngộ nội ra cương khí. Ngân châm bị cương khí ngăn trở, tiến lên không được mảy may. Tiểu cô nương, người ta không oán không cửu, thế nhưng là ngươi ra tay quá ác độc đi. Nếu không phải ta biết chút trang giá bản thức, hôm nay sợ là sẽ chết tại trong tay của ngươi. Trần Ngạn Chí nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu nói. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hộ thể cương khí, chỉ có ta tổ sư bà có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái cao thủ tuyệt thế. Đàn ông các ngươi đều không là đồ tốt, đều là phụ tâm hán. Ta muốn giết sạch các ngươi những này người phụ tình. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tới giết ta a. Lý Mạc Sầu bị quá lớn đả kích, không sợ sinh tử. Nàng hiện tại cũng không sợ Trần Ngạn Chí, dù là Trần Ngạn Chí là cao thủ tuyệt thế. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói, tiểu cô nương, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ngươi mới gặp được mấy nam nhân, làm sao sẽ biết nam nhân đều là phụ tâm hán? Tâm trí của ngươi còn chưa thành thục, không xứng có được tình yêu. Bị ngươi cự tuyệt một lần, liền muốn chết muốn sống, là bực nào ngây thơ. Sinh mệnh rất đáng quý. đừng trà đạp thân thể của mình, không đáng. Lý Mạc Sầu chảy nước mắt, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy. Ta Lý Mạc Sầu làm sao lại không xứng có được tình yêu? Là Lục Triển Nguyên tên hỗn đản kia phụ ta. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tiểu cô nương này là Lý Mạc Sầu, chắc không được xuất thủ ác như vậy. Trần Ngạn Chí nói ra, ngươi vừa rồi đối ta ra tay độc ác, lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Bất quá xem ở ngươi bản tính không xấu, chỉ là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ta liền nói ngươi hai câu. Yêu một người, đừng như vậy oanh oanh liệt liệt, dạng này tình yêu không hội trường lâu. Dù sao, yêu một người là cả đời sự tình. Nếu là có một ngày, ngươi vì yêu trả giá, bị người cự tuyệt về sau, còn có thể thản nhiên đối mặt, không buồn không vui. Lúc kia, ngươi liền có thể có được tình yêu. Lý Mạc Sầu như có điều suy nghĩ. Trần Ngạn Chí quay người rời đi. Lý Mạc Sầu lấy lại tinh thần, đối Trần Ngạn Chí bóng lưng la lớn, "Uy, ngươi chờ một chút. Ngươi là ai?" Trần Ngạn Chí cũng không quay đầu lại nói ra, "Hồi sư môn của ngươi đi thôi." Quên cái kia vứt bỏ ngươi đàn ông phụ lòng, đem hắn xem như một người xa lạ, đây là đối với hắn trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trần Ngạn Chí hái thuốc trở về, vừa đem cái gửi cất kỹ. Lý Mạc Sầu liền đi vào tiểu viện. Trần Ngạn Chí nhìn Lý Mạc Sầu một chút, nàng vậy mà theo tới. Chương 168, Tiên Tiên lại xuất hiện. Lý Mạc Sầu đúng không? Ngươi không trở về sư môn, đi theo ta, có làm được cái gì? Trần Ngạn Chí hỏi. Lý Mạc Sầu nói ra, ta không có chỗ để đi. Trần Ngạn Chí hoàn toàn có thể minh bạch Lý Mạc Sầu tâm thái. Nàng tựa như là làm sai chuyện, không dám trở về gặp gia trưởng học sinh tiểu học. Lúc này Lý Mạc Sầu còn không phải về sau cái kia vô pháp vô thiên, tâm ngoan thủ lãng xích luyện tiên tử. Trần Ngạn Chí nói ra, ngươi có thể tạm thời trước ở chỗ này, chờ tâm tình của ngươi bình tĩnh, lại về sư môn. Bất quá, ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi, muốn ăn cơm, nhất định phải hỗ trợ làm việc. Lý Mạc Sầu mặt đỏ lên, ta sẽ không. Nàng từ nhỏ tại trong cổ mộ lớn lên, ngoại trừ luyện công, chính là luyện công, ngay cả sách đều rất ít đọc. Ăn uống đều là tôn bà mỗi ngày chuẩn bị xong. Để nàng làm việc, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn nàng. Trần Ngạn Chí bình tĩnh nói ra, không có người trời sinh cái gì cũng biết. Sẽ không, liền học. Đương nhiên, ngươi cũng có thể rời đi, đối ngươi như vậy ta hai người đều là chuyện tốt. Lý Mạc Sầu cắn răng một cái, gật đầu nói, được. Ta làm. Lý Mạc Sầu ngoại trừ người dung mạo xinh đẹp, biết chút võ công, có thể nói không còn gì khác, sinh hoạt kinh nghiệm cơ hồ là không. Trần Ngạn Chí cảm thấy, nàng nếu là rời đi phái của mộ, đến trên giang hồ đi pha trộn, hoặc là đến đại hộ nhân gia trong nhà, áo đến đưa tay cơm đến há miệng nhà giàu phu nhân, hoặc là ỷ vào võ công đi làm cường đạo tiểu thâu. Nếu không, nàng căn bản là sống không nổi. Lý Mạc Sầu rất khó khăn. Nàng học kiếm thuật cùng ám khí chi thuật, tại trong sinh hoạt không hề có tác dụng. Đừng nói cái khác, liền liên tục cắt đồ ăn nàng đều cắt không tốt. Lý Mạc Sầu thầm nghĩ trong lòng, làm việc mà nhưng so sánh luyện công khó khăn nhiều. Trần Ngạn Chí gặp Lý Mạc Sầu thái thịt dáng vẻ, lắc đầu, được rồi, vẫn là ta tới đi. Lấy ngươi dạng này thái thịt độ, tiếp qua một canh giờ, chúng ta sợ là đều ăn không được cơm. Ngươi đi cho lò bên trong thêm chút tuổi lửa. Vâng. Lý Mạc Sầu nói. Không biết vì cái gì, Lý Mạc Sầu tiến vào Trần Ngạn Chí phòng nhỏ, trong cảm giác tâm bình tĩnh rất nhiều. Tâm linh thương tích là khó khăn nhất khép lại. Lâm Triều Anh năm đó võ công so với thời khắc này Trần Ngạn Chí còn mạnh hơn. Nàng thế nhưng là có thể cùng đỉnh phong nhất thời điểm Vương Trùng Dương chống lại, có thể thấy được công lực của nàng chi thâm hậu, đích thật là hiếm thấy trên đời. Lúc đầu, lấy Lâm Triều Anh tu vi võ công, lại thêm này phương thế giới có mỏng manh linh khí tồn tại, nàng sống 170-180 tuổi là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là bởi vì chuyện tình cảm, tâm linh thương tích một mực không có khép lại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Lý Mạc Sầu tình huống hiện tại, cùng Lâm Triều Anh năm đó không sai biệt lắm. Chỉ là Lý Mạc Sầu so Lâm Triều Anh càng thêm cực đoan, vì yêu sinh hận. Lâm Triều Anh trước khi chết trong lòng đều còn có tiếc nuối, không có có thể cùng Vương Trùng Dương thành thân. Lâm Triều Anh không có đạt được tình yêu, nhưng là nàng không có thương tổn bất luận kẻ nào, càng không có biến thành người người e ngại nữ ma đầu. Tiến vào Trần Ngạn Chí trong phòng nhỏ, Lý Mạc Sầu tâm linh thương tích ngay tại chậm rãi khép lại. Người có thể thay đổi hoàn cảnh đồng dạng có thể cải biến người. Trần Ngạn Chí phòng nhỏ là lợi dụng kỳ môn độn giáp chi thuật cải tạo mà thành, trong phòng từ trường cùng nhân thể từ trường tần suất cơ hồ là nhất trí. Đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Táo bạo người đi vào ở, liền có thể trở nên trầm ổn. Nóng nội người ở đi vào, có thể trở nên tỉnh táo. Tóm lại, Trần Ngạn Chí cái phòng nhỏ này là bảo vật hiếm có. Coi như cùng phái cổ mộ giường Hàn Ngọc so sánh, giá trị cũng không chút nào thấp. Trần Ngạn Chí cầm lấy dao phay, nói với Lý Mạc Sầu, nhân sinh chính là một trận tu hành. Luyện võ chỉ là tu hành rất nhỏ một phần rất nhỏ. Bỏ sinh hoạt, chỉ luyện võ, nhưng thật ra là bỏ gốc lấy ngọn. Luyện võ là vì cái gì? Đương nhiên là vì cuộc sống của mình có thể càng thêm thư thái, Mạc Sầu ngươi nói có phải không? Lý Mạc Sầu gật đầu nói, đúng thế. Trần Ngạn Chí nói ra, thượng thừa võ công, cần tại trong sinh hoạt đến tìm kiếm cùng lĩnh ngộ. Làm đồ ăn là một môn học cao thâm, giảng cứu đao công cùng hỏa công. Thái thịt chính là đang huấn luyện đao pháp. Mời xem. Lý Mạc Sầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Ngạn Chí giao phay. Đương nhiên, giao phay động. Chỉ gặp giao phay lấy một loại kỳ dị tần suất dưới núi huy động, hóa thành từng mảnh đao quang, trên thất đồ ăn, trong khoảnh khắc liền bị cắt gọn. Lớn nhỏ, độ dày, mỗi một phiến đồ ăn cơ hồ đều là giống nhau như lúc, mấy vị cân xứng. Mắt đến, tâm đến, tay đến. Trần Ngạn Chí nói, làm được mắt tâm tay hợp nhất, làm chuyện gì đều có thể không có gì là không thuận tiện. Luyện võ cũng giống như thế. Sau đó, Trần Ngạn Chí xào rau động tác, liền để Lý Mạc Sầu hoa mắt. Trần Ngạn Chí xào rau đã không phải là đơn thuần xào rau, mà là đang chơi nghệ thuật. Chân chính làm được sắc hương vị đều đủ. Đồ ăn bưng lên cái bàn. Trần Ngạn Chí vừa ăn, vừa nói với Lý Mạc Sầu, "Ăn cơm, ngươi đem nồi bát rửa sạch sẽ. Còn có, phòng cũng muốn quét dọn một chút." ta buổi chiều nghỉ học trở về, hy vọng trong phòng sẽ không nhốn bụi trần. Muốn luyện thành thượng thừa võ công, trước hết đem tự thân sự tình làm tốt. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Buổi chiều, học đường nghỉ học. Trần Ngạn Chí kiểm tra một chút phòng cùng phòng bếp, âm thầm nhẹ gật đầu. Lý Mạc Sầu trải qua mấy ngày nữa tôi luyện, cái khác việc có lẽ còn không làm được, nhưng là quét dọn vệ sinh, miễn cưỡng hợp cách. Trần Ngạn Chí ra phòng nhỏ, đứng ở cách đó không xa trên tảng đá, bắt đầu tu luyện dưỡng sinh đạo dẫn thuật. Lý Mạc Sầu ở bên cạnh nhìn, muốn học trộm. Võ công của nàng cảnh giới quá thấp, căn bản là xem không hiểu Trần Ngạn Chí võ công. Theo Trần Ngạn Chí cảnh giới tăng lên, hắn dưỡng sinh đạo dẫn thuật động tác trở nên càng chậm hơn. Thế nhưng là, động tác của hắn chậm nữa, y nguyên có thể trên không trung lưu lại tàn ảnh, cho người ta một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác. Người bình thường, cảm thấy nhanh chính là nhanh, chậm chính là chậm. Cả hai là tương đối. Thế nhưng là đại tông sư lại không nhìn như vậy. Ở trong mắt đại tông sư, nhanh cùng chậm đã không có giới hạn. Lý Chiết cưỡi ngựa xe trở về. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Lý Chiết, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lý Chiết không biết Lý Mạc Sầu là ai, nhưng vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, có lời gì sau đó lại nói, đừng quấy rầy tiên sinh luyện công. Trời chiều dư huy vẩy vào Trần Ngạn Chí trên thân, tựa như trên người hắn tản ra kim quang, to lớn mà thần thánh. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Trần Ngạn Chí mới đưa một bộ dưỡng sinh đạo dẫn thuật đánh xong. Tiên sinh, ta trở về. Lý Chiết nói. Trần Ngạn Chí đối Lý Chiết nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh xe ngựa, nói ra, lại đưa bạc trở về. Lý Chiết cười nói ra, tiên sinh, hôm nay là mùng 6. Trần Ngạn Chí cảm thán nói, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh, lại là một tháng trôi qua. Lý Chiết đem trên xe ngựa cái dương toàn bộ chuyển xuống đến mở ra, nói ra, tiên sinh, ngươi có muốn hay không điểm một chút bạc số lượng? Trần Ngạn Chí nói ra, không cần. Dựa theo trước đó như thế, đem bạc cất kỹ. Không lâu sau đó, những bạc này sẽ có tác dụng lớn. Lý Mạc Sầu trong lòng chấn kinh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trên xe ngựa những cái kia trong dương, toàn bộ đều là trắng bóng bạc. Nhưng phải có bao nhiêu tiền a? Lý Chiết, ban đêm liền tại ta chỗ này ăn cơm. Trần Ngạn Chí nói, ta tự mình xuống bếp. Lý Chiết mang trên mặt vui mừng, tiên sinh làm đồ ăn, nhất là bổ dưỡng, được. Tiên sinh, ta đi trước đem bạc cất kỹ. Trần Ngạn Chí nói với Lý Mạc Sầu, Mạc Sầu, đi theo ta phòng bếp, giúp ta nhóm lửa. Ban đêm, Trần Ngạn Chí làm một bàn lớn thức ăn, ăn mặn làm phối hợp rất khá. Trần Ngạn Chí chỉ vào Lý Chiết, nói với Lý Mạc Sầu, Mạc Sầu, vị này là Lý Chiết, đệ tử của ta. Lý Chiết, nàng là Lý Mạc Sầu, Trung Nam Sơn phái cổ mộ truyền nhân. Lý Chiết đối Lý Mạc Sầu gật đầu nói, Mạc Sầu cô nương, rất cao hứng biết ngươi. Lý Mạc Sầu nói ra, gặp qua Lý Chiết thiếu hiệp. Trần Ngạn Chí rót cho mình một ly rượu thuốc, uống một ngụm, hỏi, Lý Chiết, hiện tại thương hội bên trong sự tình vẫn thuận lợi chứ? Lý Chiết gật đầu nói, vẫn được, chỉ là cùng Tuyệt Tình Cốc hợp tác bên trên có chút không thuận. Công Tôn chỉ vì tranh thủ càng nhiều lợi ích, có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không phải cân nhắc đến thương hội đại cục, ta nói không chừng đã cùng hắn lên xung đột. Trần Ngạn Chí nghiêm túc nói, Công Tôn chỉ người này tâm tư tà ác, nhưng là chuyện gì đều làm ra được. Lý Chiết, đối mặt hắn thời điểm, ngươi nhất định phải 12 phần cẩn thận. Ngươi khổ luyện công phu cùng kiếm pháp đã thành, không sợ Công Tôn chỉ tới cứng. Thế nhưng là vẫn là phải đề phòng hắn sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Lý Chiết gật đầu nói, thiên sinh ngươi yên tâm, ta sẽ đề phòng hắn. Trần Ngạn Chí cùng Lý Chiết đàm luận thương hội bên trong sự tình, Lý Mạc Sầu là một điểm nói đều không đúng vào. Lý Chiết, ngươi gần nhất có thời gian hay không? Trần Ngạn Chí nhìn Lý Mạc Sầu một chút, hướng Lý Chiết hỏi. Lý Chiết nói ra, không phải bể bộn nhiều việc. Thương hội bên trong phần lớn sự tình đều là Lưu trưởng quỹ đang quản lý. Trần Ngạn Chí nói ra, Mạc Sầu là vụng trộm chạy đến. Ngươi nếu là có thời gian, liền thay ta đưa một phong thư đến phái cổ mộ, tự tay giao cho Lâm trưởng môn. Mạc Sầu tạm thời không muốn về phái cổ mộ, nhất định phải thông chi Lâm trưởng môn một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Lý Chiết nói ra, được rồi, thiên sinh, ta ngày mai liền lên đường đi Trung Nam Sơn. Trần Ngạn Chí nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, phái cổ mộ bên trong đều là nữ tử, các nàng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, tính cách khó tránh khỏi có chút không giống bình thường. Ngươi đến phái cổ mộ, muốn lấy lễ đánh người, không nên cùng Lâm trưởng môn các nàng lên xung đột. Lý Chiết ăn cơm tối, liền dẫn Trần Ngạn Chí thân bút thư rời đi. Nửa tháng sau, Trần gia tư thục tới hai khách người, chính là Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng đại sư. Trần Ngạn Chí nhiệt tình đem hai người mời đến trong phòng, để Lý Mạc Sầu cho bọn hắn châm trà. Thất Công, thương thế của ngươi cũng không nhẹ a, kém một chút thương tổn tới căn cơ. Toàn bộ võ lâm bên trong, có thể thương tổn được ngươi người, lác đác không có mấy. La Âu Dương Phong. Trần Ngạn Chí liếc mắt liền nhìn ra đến, Hồng Thất Công thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hồng Thất Công gật đầu nói, Trần tiên sinh nhãn lực như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra lão khiếu hóa tử bị trọng thương, chính là lão độc vật hạ độc thủ. Ta cùng Nhất Đăng đại sư tiến về Tương Dương thành, là hướng Trần tiên sinh cầu cứu tới. Nhất Đăng đại sư chắp tay trước ngực, hổ thẹn nói ra, A Di Đà Phật. Thất Công thương thế quá nặng, lão nạp nhất dương chỉ bất lực. Nghe nói Trần tiên sinh y thuật thông huyền, hy vọng ngươi có thể mau cứu Thất Công. Lão nạp lần này Tương Dương thành, còn có một việc, chính là cùng Trần tiên sinh trao đổi công pháp. Trần Ngạn Chí trong lòng vui mừng, sau đó tâm cảnh lại tiến vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái, đa tạ Nhất Đăng đại sư tín nhiệm. Tu vi võ công đến chúng ta cấp độ này, kỳ thật thần công gì bí pháp, tác dụng cũng không lớn. Hy vọng Vương Trùng Dương đạo trưởng tiên thiên công, có thể cho ta một chút xúc động. Đương nhiên, càng hy vọng ta dưỡng sinh đạo dẫn thuật, có thể làm đại sư tu vi nâng cao một bước. Ta trước thay Thất Công chữa thương, trao đổi công pháp sự tình, chúng ta sau đó bàn lại. Mạc Sầu, đi đem thuốc của ta dương lấy ra. Lý Mạc Sầu gật đầu, rất mau đem cái hòm thuốc đem ra. Chương 169, trộm công. Trần Ngạn Chí vì Hồng Thất Công làm châm cứu, lại dùng ám kình đem ẩn tàng ở trong cơ thể hắn cấp độ sâu tụ huyết cùng độc rắn bước ra. Trần Ngạn Chí lại để cho Lý Mạc Sầu lấy ra bút mực giấy nghiên, vì Hồng Thất Công hút thuốc. Thất Công, trong cơ thể ngươi độc rắn cùng tụ huyết, ta đều giúp ngươi bước ra. Trần Ngạn Chí một bên dùng bút lông viết, vừa nói, bất quá, ngươi lần này thương thế quá nghiêm trọng, có thể nói là nguyên khí đại thương. Nếu không phải thất công nội công của ngươi thâm hậu, sợ là tu vi võ công sẽ rơi xuống một cảnh giới. Trong vòng nửa năm, tốt nhất đừng động võ. Hồng Thất Công phất phất tay cánh tay, cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng. Hắn cười to nói, lão khiếu hóa tử ta chỉ là thích ăn ngon, chém chém giết giết sự tình, nhưng không có chút nào thích. Trần Tiên Sinh, ngươi nơi này có ăn có uống, chỗ ở càng là dễ chịu, ta dự định tại ngươi dạng này dưỡng thương. Không biết ngươi có hoan nghênh hay không? Trần Ngạn Chí nói ra, Thất Công có thể ở chỗ này, ta đương nhiên là hoan nghênh. Nhiều cái người, chính là nhiều đôi đũa mà thôi, không phải cái đại sự gì. Trần Ngạn Chí viết xong phương thuốc, nói với Lý Mạc Sầu, Mạc Sầu, phương thuốc bên trên thuốc, ta chỗ này đại bộ phận đều có, nhưng là còn thiếu khuyết mấy vị. Ngươi đi một chuyến Tương Dương Thành, đến hiệu thuốc bốc thuốc. Có thể làm được sao? Lý Mạc Sầu gật đầu nói, Trần Tiên Sinh, ta tin tưởng ta có thể làm. Trần Ngạn Chí cho Lý Mạc Sầu 10 lượng bạc, nói ra, đi nhanh về nhanh. Lý Mạc Sầu rời đi về sau. Hồng Thất Công nói ra, Trần Tiên Sinh, ngươi rời đi đảo Hoa đảo không lâu, liền xảy ra chuyện lớn. Trần Ngạn Chí sững sờ, ồ, xảy ra đại sự gì? Hồng Thất Công đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Âu Dương Phong cầu hôn thất bại. Không cam tâm. Giang Nam Thất Quái 6 người khác đến đảo Hoa đảo tìm Quách Tĩnh thời điểm, bị Âu Dương Phong giết, mà lại hắn còn cần quỷ kế vu oan cho Hoàng Dược Sư, dẫn đến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung náo động lên thiên đại hiểu lầm. Hiện tại Giang Nam Thất Quái chỉ còn lại Kha Chính ác vị này mù lòa. Nếu không phải Hoàng Dung thông minh, khám phá Âu Dương Phong âm mưu, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hỗn sự, sợ là muốn lớn rừng. Về Trung Nguyên thời điểm, Hồng Thất Công bị Âu Dương Phong đánh lén, còn cùng Quách Tĩnh phân tán. Hồng Thất Công đã động toàn bộ cái bang lực lượng, cố gắng tìm kiếm Quách Tĩnh. Lão độc vật vì đạt được cửu âm chân kinh, hắn đã điên rồi. Hồng Thất Công nói, không biết hắn về sau còn muốn làm ra chuyện lớn gì đến. Trần Ngạn Chí nói ra, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hỗn sự, đích thật là làm việc tốt thường gian nan. Bất quá, Thất Công không cần lo lắng quá mức. Ta xem ra, Quách Tĩnh tướng mạo cũng không giống như là đoạn mệnh bộ dáng. Thất Công vẫn là hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế tốt, bàn lại cái khác. Người bây giờ sốt ruột, là chuyện vô bổ. Vẫn là chờ cái bang tin tức đi. Trần Ngạn Chí cùng Nhất Đăng đại sư trao đổi công pháp. Cầm tới Tiên Thiên Công, Trần Ngạn Chí trong lòng vẫn là không nhịn được kích động. Nhất Đăng đại sư đạt được dưỡng thương đạo dẫn thuật, lật ra xem về sau, nói ra, Trần Tiên Sinh công pháp, quả nhiên không đơn giản, cùng Vương Trùng Dương chân nhân Tiên Thiên Công, có dị khúc đồng công chi diệu. Tiên Thiên Công điểm xuất phát quá cao, tu hành điều kiện quá mức hà khắc. Vẫn là Trần Tiên Sinh công pháp, càng thích hợp người bình thường tu luyện. Trần Ngạn Chí nói ra, Nhất Đăng đại sư quá khen. Ta cảm thấy, công pháp nhất định phải có phổ biến tính, người người có thể tu luyện, mới có thể dương làm vinh dự, không đến mức thất truyền. Nếu là một môn võ công, có quá nhiều hà khắc yêu cầu, liền khó lưu truyền. Thái Cực Quyền chính là người người nhưng tu luyện công pháp, già trẻ đều là. Tu luyện dưỡng sinh đạo dẫn thuật yêu cầu rất thấp, nhưng là còn làm không được giống Thái Cực Quyền như thế phổ cập. Bởi vì tu luyện dưỡng sinh đạo dẫn thuật, ý nguyên đối tâm tính có yêu cầu. Về phần Tiên Thiên Công yêu cầu, kia liền càng cao. Công pháp tờ thứ nhất liền viết tâm như trẻ sơ sinh, mới có thể tu hành. Phải có xích tử chi tâm, có thể thấy được yêu cầu là cỡ nào hà khắc. Coi như lấy Trần Ngạn Chí tâm linh tu vi, đều làm không được tâm như trẻ sơ sinh. Bất quá, Tiên Thiên Công đồng dạng có ưu thế. Một khi nhập môn, liền xem như bước vào đại tông sư cánh cửa. Tu luyện Tiên Thiên Công, khó khó khó. Trần Ngạn Chí miễn cưỡng xem như đạt đến tu luyện Tiên Thiên Công yêu cầu, có thể hay không tu luyện thành công, còn muốn dựa vào một chút may mắn. Bất quá, Trần Ngạn Chí không có tính toán tu luyện Tiên Thiên Công. Hắn là muốn hấp thụ Tiên Thiên Công tinh túy, dùng cái này đến hoàn thiện mình dưỡng sinh đạo dẫn thuật. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, có Tiên Thiên Công, ta dưỡng sinh đạo dẫn thuật tầng thứ 2 công pháp, tin tưởng rất nhanh có thể thôi diễn hoàn thành. Có lẽ không dùng đến 10 năm, trong vòng 5 năm, ta liền có thể trở thành đại tông sư. Tiên Thiên Công mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại để cho ta tiết kiệm thời gian 5, 6 năm. Tiên Thiên Công dù sao cũng là Vương Trùng Dương sáng lập công pháp, cũng không hoàn toàn thích hợp Trần Ngạn Chí. Thế nhưng là toàn chân giáo rất nhiều tu hành lý niệm, vẫn là có thể tham khảo. Trần Ngạn Chí giờ phút này đã có thể cảm giác đến đại tông sư cảnh giới. Loại kia vô câu vô thúc, tiêu giao thế gian tâm linh cảnh giới, giống như lục địa thần tiên tồn tại. Nhất Đăng đại sư tại Trần Ngạn Chí nơi này ở 2 ngày liền rời đi, chỉ để lại Hồng Thất Công ở đây dưỡng thương. Những ngày tiếp theo, Trần Ngạn Chí đem tinh lực chủ yếu đặt ở thôi diễn dưỡng sinh đạo dẫn thuật tầng thứ 2 công pháp bên trên. Lý luận là có, thế nhưng là thôi diễn thời điểm, vẫn là gặp không ít khó khăn. Nhưng là Trần Ngạn Chí có lòng tin giải quyết hết những này khó khăn. Lý Mạc Sầu cho Trần Ngạn Chí bưng tới một chén trà xanh. Mạc Sầu, tạ ơn. Trần Ngạn Chí buông xuống bút lông, ngẩng đầu nhìn Lý Mạc Sầu một chút. Lý Mạc Sầu cười nói ra, Trần tiên sinh quá khách khí. Ta còn muốn cảm tạ Trần tiên sinh thu lưu đâu. Trần Ngạn Chí nói ra, ngươi đi làm việc trước đi. Lý Mạc Sầu gật đầu nói, Trần tiên sinh, thôi diễn công pháp mặc dù trọng yếu, thế nhưng là thân thể quan trọng hơn. Lý Mạc Sầu rời đi thời điểm, nhìn chằm chằm trên bản sách Tiên Tiên Công nhìn thoáng qua. Nửa đêm về sáng, Lý Mạc Sầu đột nhiên mở mắt. Nàng lặng lẽ rời giường, đi vào bên bàn đọc sách, đem trên bản sách Tiên Tiên Công nhét vào trong ngực. Sau đó, nàng liền cầm lấy bội kiếm của mình, rời đi phòng nhỏ. Lý Mạc Sầu vẫn muốn tu luyện phái của Mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh. Thế nhưng là sư phụ một mực không truyền thụ cho mình. Nếu là mình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, lần này đi Lục Gia Trang, định không bị thua cho Thiên Long Tự cao tăng. Kỳ thật, Lý Mạc Sầu căn bản cũng không biết, không phải Lâm trưởng môn không truyền nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh, mà là Lý Mạc Sầu lòng có tạp niệm. Một khi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, chẳng những sẽ không tăng trưởng công lực, sẽ còn để nàng tẩu hỏa nhập ma. Ngọc Nữ Tâm Kinh là Lâm Triều Anh sáng tạo ra khắc chế Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công thần công. Tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhất định phải thể xác tinh thần đều đạt tới băng thanh ngọc khiết trạng thái mới được. Lý Mạc Sầu tạp niệm quá nhiều, không có khả năng tu luyện thành công. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới, đến Trần Ngạn Chí nơi này, thế mà gặp được toàn chân giáo chân giáo thần công tiên thiên công, hơn nữa còn dễ dàng như thế liền lấy tới tay. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Tiên thiên công so ngọc nữ tâm kinh lợi hại hơn, chỉ cần luyện thành thần công, Lý Mạc Sầu cảm thấy mình liền có thể đi tìm cái kia Thiên Long tự cao tăng báo thủ. Nói không chừng đến lúc đó, mình còn có thể trở thành tổ sư bà cùng Vương Trùng Dương như thế cường giả tuyệt thế. Hồng Thất Công hiện Lý Mạc Sầu trộm cắp công pháp. Lý Mạc Sầu vừa đi ra phòng, hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, bên hai truyền đến Trần Ngạn Chí thanh âm, "Thất Công, được rồi. Nàng muốn đi, liền để nàng đi thôi. Lưu được nàng người, lưu không được lòng của nàng." Lý Mạc Sầu rời đi tư thục, biến mất trong bóng đêm. Hồng Thất Công thở dài, nói ra, "Nàng trộm đi Tiên Thiên Công." Trần Ngạn Chí từ trong phòng ngủ đi tới, nói ra, "Tu luyện Tiên Thiên Công, cần xích tử chi tâm. Ta ngược lại thật ra hy vọng Lý Mạc Sầu có thể luyện thành Tiên Thiên Công, như thế võ lâm ở giữa nhiều một vị đại tông sư." Lý Mạc Sầu lòng có quỷ, nàng không luyện được Tiên Thiên Công, chỉ hy vọng nàng về sau không nên hối hận. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, không ai có thể bù đắp được ở Tiên Thiên Công dụ hoặc. Lý Mạc Sầu trộm đi Tiên Thiên Công, Trần Ngạn Chí hoàn toàn có thể hiểu được. Trần Ngạn Chí đem Tiên Thiên Công tùy ý thả ở trên bản sách, chưa hẳn không có thi nghiên cứu Lý Mạc Sầu ý tứ. Chỉ cần Lý Mạc Sầu có thể bù đắp được ở dụ hoặc, Trần Ngạn Chí có thể đem mình cái này một thân bản sự đều giao cho nàng. Đáng tiếc, Lý Mạc Sầu không có ngăn cản được Tiên Thiên Công dụ hoặc. Lý Mạc Sầu ở chỗ này những ngày gần đây, nhìn như tâm cảnh bình hòa không ít, thế nhưng là Trần Ngạn Chí biết, trong lòng của nàng vẫn là còn có cừu hận. Lục Chiến Nguyên đưa nàng tổn thương quá hung ác, muốn Lý Mạc Sầu tùy tiện buông xuống cừu hận là không thể nào. Lý Mạc Sầu trộm Tiên Thiên Công, lặng lẽ rời đi, là bất ngờ, chuyện hợp tình hợp lý. Trần Ngạn Chí không cảm thấy kỳ quái. Hồng Thất Công lắc đầu, tiếc hận nói ra, Lâm Triều Anh võ công cái thế, năm đó có thể cùng Vương Trùng Dương đánh đồng. Thật sự là mày liễu không nhường mày dâu. Không nghĩ tới đồ tôn của nàng luân lạc tới không chịu được như thế tình trạng. Trần Ngạn Chí mỉm cười, nói ra, Vương Trùng Dương chân nhân sau khi qua đời, toàn chân giáo đệ tử, còn không phải nhất đại không bằng nhất đại. Thất Công, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chương 170, công pháp đã thành. Hồng Thất Công tại Trần Ngạn Chí nơi này ở gần một tháng, vẫn là đi. Hồng Thất Công tâm cảnh mặc dù cải biến một chút, thế nhưng là y nguyên nhẫn nhịn không được tịch mịch. Thương thế ổn định, hắn đương nhiên muốn rời khỏi. Toàn bộ giang hồ trong trốn võ lâm, giống Trần Ngạn Chí dạng này có thể chịu được người tịch mịch, thực sự quá ít. Trần Ngạn Chí tiếp tục yên lặng tại thôi diễn công pháp ở trong. Lại nói Lý Chết rời đi Tương Dương Thành, chạy tới Trung Nam Sơn của mộ. Trần Ngạn Chí chỉ nói, cổ mộ cùng toàn chân giáo là tiếp giáp, nhưng cụ thể tại vị trí nào, Trần Ngạn Chí chưa hề nói. Bởi vì Trần Ngạn Chí không biết. Toàn chân giáo người, khẳng định biết cổ mộ vị trí cụ thể. Chỉ cần tìm được toàn chân giáo, liền xem như tìm được cổ mộ. Toàn chân giáo Trùng Dương Cung là giang hồ võ lâm đệ nhất đại phái, đương nhiên dễ tìm. Thế nhưng là Lý Chiết không nghĩ tới, toàn chân giáo đệ tử phi thường không tốt ở chung. Lý Chiết còn chưa tới Trùng Dương Cung, liền bị hai cái trẻ tuổi đạo sĩ ngăn cản đường đi. Người kia dừng bước, trong đó một cái đạo sĩ đối Lý Chiết quát lớn, nơi này là toàn chân giáo địa giới, không phải là cái gì người đều có thể tới. Mời ngươi rời đi. Lý Chiết nhướng mày, hỏi, tại hạ Lý Chiết, Tương Dương Thành tiền gia thương hội quản sự. Ta dâng nhà ta tiên sinh chi mệnh, đến toàn chân giáo nghe ngóng một ít chuyện. Trần Ngạn Chí một mực dạy bảo Lý Chiết, muốn lấy lễ đãi người. Lý Chiết lại tại thương hội làm việc, giảng cứu hòa khí sinh tài. Lý Chiết mặc dù tu luyện chính là khổ luyện ngạnh khí công, thế nhưng là hắn làm người làm việc, không có chút nào ngang ngược, thậm chí có chút khéo đưa đẩy. Ngược lại là toàn chân giáo đệ tử, nói chuyện làm việc bá đạo, có chút ý thế hiếp người. Trẻ tuổi đạo sĩ cười lạnh nói, ha ha, ta Triệu Chí Kính còn là lần đầu tiên gặp được đến ta toàn chân giáo nghe ngóng chuyện đâu. Đi thôi, đừng để ta động thủ. Triệu Chí Kính sau lưng tuổi trẻ đạo sĩ nói ra, Triệu sư huynh, nếu không, chúng ta vẫn là trước xem hắn nói như thế nào, hoặc là chúng ta đi bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Triệu Chí Kính âm thanh lạnh lùng nói, Chân Chí Bính, hai năm trước cái kia gọi là Trần Ngạn Chí người đến Trùng Dương Cung, đem chúng ta toàn chân giáo quấy đến long trời lở đất, ngươi sẽ không quên đi. Sau đó, liền thường xuyên có người trong giang hồ đến ta toàn chân giáo nháo sự. Người này nói mình là tại thương hội bên trong làm việc, thế nhưng là ngươi nhìn hắn trang phục cùng khí thế, nghiễm nhiên là tu luyện qua người có võ công. Chúng ta tuyệt không thể để hắn bên trên Trùng Dương Cung. Chân Chí Bính biến sắc. Hắn đương nhiên không có khả năng quên hơn hai năm trước kia, có một cái gọi là Trần Ngạn Chí người tới Trùng Dương Cung. Hắn nói thẳng muốn lĩnh hội Vương Trùng Dương tổ sư Tiên Thiên Công. Tất cả mọi người cảm thấy người này cuồng vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Ngạn Chí là thật lợi hại, tùy tiện liền đánh bại toàn chân giáo Thất Tinh kiếm trận. Toàn chân giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai lợi hại nhất Khâu Sử Cơ, tại Trần Ngạn Chí trước mặt, ba chiêu đều không tiếp nổi. Đây là Trần Ngạn Chí thủ hạ lưu tình liền kết quả. Từ khi Trần Ngạn Chí tới qua Trùng Dương Cung về sau, toàn bộ toàn chân giáo liền có một chút thần hồn nát thần tính. Nhìn thấy có người trong giang hồ đến toàn chân giáo địa giới, khó tránh khỏi liền có chút khẩn trương quá độ. Lý Chiết thầm cười khổ, không nghĩ tới toàn chân giáo các đệ tử không chào đón mình, là bởi vì tiên sinh nguyên nhân. Bất quá, tiên sinh lời nhắn nhủ sự tình, nhất định phải hoàn thành. Lý Chiết nói ra, hai vị đạo trưởng, vẫn là để ta đi nhìn một chút sư phụ của các ngươi đi. Cùng các ngươi nói không rõ ràng. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, để ngươi đi, ngươi không đi, còn muốn gặp sư phụ ta. Xem kiếm. Chân Chí Bính gặp Triệu Chí Kính vừa ra tay chính là sát chiêu, vội vàng hô, Triệu sư minh, không thể giết người. Triệu Chí Kính trong mắt sát cơ lóe lên, không thể giết người. Không giết người, sao có thể không giữ gìn toàn chân giáo uy nghiêm. Lý Chiết sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trong lòng tức giận. Toàn chân giáo đạo sĩ, thật sự là không thể nói lý. Không oán không cừu, rút kiếm liền giết, quá bá đạo. Quá không đem nhân mạng coi là gì, là người phải nhẫn. Thế nhưng là không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Lý Chiết hướng Triệu Chí Kính trường kiếm chụp tới. Triệu Chí Kính cười to nói, tiểu tử, người không rút kiếm, lại còn dùng tay đến bắt bần đạo trường kiếm, thật sự là muốn chết. Nhìn ta chặt đứt bàn tay của ngươi. Lý Chết cười nhạo một tiếng, Triệu Chí Kính đạo trưởng, võ công của ngươi bất quá miễn cưỡng nhất lưu, kiếm pháp qua quýt bình bình, còn chưa xứng ta rút kiếm. Đinh. Lý Chết bắt lấy Triệu Chí Kính trường kiếm, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Triệu Chí Kính biến sắc, hoảng sợ nói, ngươi lại là đao thương bất nhập. Đao thương bất nhập không tính là, nhưng là phòng ngự Triệu đạo trưởng kiếm pháp, vẫn là có thể. Lý Chết nói. Lý Chết khổ luyện công phu, ngăn cản không nổi Công Tôn Chỉ đao kiếm, nhưng là ngăn cản Triệu Chí Kính kiếm pháp, là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, Triệu Chí Kính võ công cùng Công Tôn Chỉ so sánh chênh lệch mấy lần. Triệu Chí Kính rút kiếm. Lý Chết lực lượng quá mạnh, hắn căn bản là không nổ ra được. Lý Chết nhẹ buông tay, Triệu Chí Kính lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã. Triệu Chí Kính nói với Chân Chí Bính, "Chân sư đệ, người này lợi hại, là cái ngạch thủ. Chúng ta cùng tiến lên." Chân Chí Bính rút ra trường kiếm. Giờ phút này, không động thủ cũng không được. Hai người liên thủ hướng Lý Chết tiến công. Keng. Lý Chết rút kiếm. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính cảm giác cổ tay mát lạnh, trong lòng hai người phát lạnh. Lý Chết kiếm pháp, hạo nhiên hùng vĩ, tốc độ quá nhanh, bọn hắn chố cổ tay, xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết kiếm. Nếu không phải Lý Chết thủ hạ lưu tình, chỉ cần kiếm khí phun một cái, cổ tay của bọn hắn liền sẽ bị chặt đứt, triệt để biến thê hát dạ giả vờ, nhờ phế nhân. Lý Chết hừ lạnh một tiếng, hai vị đạo trưởng, ta đem sự tình nói đến rất rõ ràng, ta không phải đến gây chuyện. Ta nhiều lần nhường cho, lấy lễ để tiếp đón, các ngươi lại không thèm nói đạo lý, nếu là lại hung hăng càng quái, chớ có trách ta không khách khí. Triệu Chí Kính là một cái tiêu chuẩn tiểu nhân, chẳng những sợ chết, còn rất vô sỉ. Chớ nhìn hắn vừa rồi lời nói được lẽ thẳng khí hùng. Khi biết được mình không phải Lý Chết đối thủ thời điểm, trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên, chính là đảo bệnh. Chân sư đệ, chúng ta trốn. Triệu Chí Kính nói với Chân Chỉ Bính, như thế ác đồ, võ công quá cao, không thể địch lại. Chỉ có thể để trưởng giáo chân nhân bọn hắn tới đối phó. Chân Chí Bính sững sờ, nhưng vẫn là đi theo Triệu Chí Kính cùng một chỗ hướng Trùng Dương cung phương hướng bỏ chạy. Lý Chết lắc đầu, tiên sinh nói không sai, toàn chân giáo đệ tử, thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Triệu Chí Kính chạy về Trùng Dương cung, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, lại có ác nhân giết tới Trùng Dương cung. Vương Sử Nhất sắc mặt đại biến. Triệu Chí Kính, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Vương Sử Nhất nói. Không đợi Triệu Chí Kính mở miệng lần nữa, Khâu Sử Cơ liền nói ra, không cần nói, người này đã tới. Đi, chúng ta ra ngoài gặp một lần hắn. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Đàm Chỗ Bưng, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông, Lưu Sử Huyền, Tôn Bất Nhị. Bảy người mang theo Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính bọn người ra Trùng Dương cung, vừa vặn nhìn thấy Lý Chết đi đến bậc thang, đi vào Trùng Dương cung trước cổng chính. Trong toàn chân thất tử võ công cao nhất Khâu Sử Cơ, tiến lên một bước, hỏi, người đến người nào? Không biết đến toàn chân giáo, cần làm chuyện gì? Lý Chết ôm quyền nói, tại hạ Lý Chết, sư thừa Trần Ngạn Chí Trần tiên sinh, lần này phụng nhà ta tiên sinh chi mệnh đến đây Trung Nam Sơn, là vì cho phái cổ mộ Lâm trưởng môn đưa một phong thư. Thế nhưng là ta không biết phái cổ mộ cụ thể địa chỉ có thể đến toàn chân giáo đến hỏi thăm, còn xin các vị đạo trưởng cáo chi. Lý Chết vô cùng cảm kích. Phái cổ mộ ngay tại toàn chân giáo phía sau núi, nơi đó là toàn bộ toàn chân giáo cấm địa, toàn chân giáo đệ tử không thể bước vào cấm địa nửa bước. Đây là Vương Trùng Dương di huấn. Khâu Sử Cơ bọn người là biến sắc, sự tình dính đến Trần Ngạn Chí cùng phái cổ mộ thật rất phiền phức. Trường giáo sư minh, việc này nên làm thế nào cho phải? Khâu Sử Cơ hỏi. Mã Ngọc sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng nói ra, nếu là Trần tiên sinh tao đổ, vậy liền để hắn tiến vào cấm địa đi. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất bọn hắn đều là gật đầu. Trần Ngạn Chí võ công quá kinh khủng, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Chủ yếu hơn chính là, Trần Ngạn Chí là người chính phái, lấy lý phục người, không giống Âu Dương Phong bá đạo như vậy vô lý, giết người như ngoé. Nghĩ đến, Trần Ngạn Chí đệ tử sẽ không tổn thương phái của mộ những cô gái kia. Mã Ngọc đem Lý Chiết dẫn tới cấm địa biên giới, nói ra, Lý Chiết thiếu hiệp, bần đạo chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Phía trước là ta toàn chân giáo cấm địa, ngươi không phải toàn chân giáo đệ tử, không cần tuân thủ toàn chân giáo quy củ. Lâm trưởng môn có nguyện ý hay không gặp ngươi, bần đạo liền không được biết rồi. Lý Chết ôm quyền nói, đa tạ trưởng giáo chân nhân. Lý Chết đi vào phái cổ mộ, ám đạo, phái cổ mộ được xưng là cổ mộ, thật rất hình tượng. Cái này không tựa như là cái cự đại phần mộ nha. Lý Chết vận đủ khí tức, la lớn, tương dương Lý Chết, đến đây bái kiến Lâm trưởng môn, mong rằng Lâm trưởng môn hiện thân gặp nhau. Không bao lâu, trong cổ mộ đi ra ba bóng người, cầm đầu là một cái khoảng 40 tuổi phụ nhân, nàng chính là Lâm Triều Anh Nha Hoàn, hiện tại phái cổ mộ trưởng môn. Phía sau của nàng thì là Tôn bà bà. Tôn bà bà tay phải nắm một cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Nàng trừng mắt một đôi tinh khiết mắt to, tò mò nhìn Lý Chiết. Lâm trưởng môn nói ra, "Lý Chiết, ngươi không phải toàn chân giáo đệ tử, bản tọa không làm có ngươi. Nói đi, ngươi đến phái cổ mộ, tìm bản tọa có chuyện gì?" Lý Chiết đem Lý Mạc Sầu sự tình nói một lần, cuối cùng nói ra, "Mạc Sầu cô nương tại Tương Dương thành Trần gia tư thủ, Lâm trưởng môn không cần lo lắng. Đây là ta tiên sinh viết cho Lâm trưởng môn tự tay viết thư." Lâm trưởng môn tiếp nhận thư, bình tĩnh nói ra, Lý Mạc Sầu vi phạm với không gia cổ mộ lời thề, không tuân theo sư lệnh. Bản tọa đã đem nàng trục xuất sư môn. Lý Mạc Sầu không còn là phái cổ mộ đệ tử, nàng về sau làm bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với phái cổ mộ. Lý Chiết thiếu hiệp, mời trở về đi. Lý Chiết ôm quyền nói, Lâm trưởng môn, ta nhất định mang cho nhà ta tiên sinh cùng Mạc Sầu cô nương. Cáo tử. Trần Ngạn Chí rốt cục đem dưỡng sinh đạo dẫn thuật tầng thứ 2 công pháp hoàn thiện, còn lại chính là làm từng bước tu hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy năm Trần Ngạn Chí trở thành đại tông sư, là nước chảy thành sông sự tình. Lý Chiết trở về. Tiên sinh, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta hoàn thành. Thư của ngươi, ta tự tay giao cho Lâm trưởng môn trong tay. Lý Chiết nói nói, bất quá, Lâm trưởng môn đã đem Mạc Sầu cô nương trục xuất sư môn. Đúng, Mạc Sầu cô nương đâu? Trần Ngạn Chí nói ra, không cần tìm, nàng đã đi. Lý Chiết, ngươi về thương hội đi làm việc đi, đừng lại quản lý Mạc Sầu sự tình. Lý Chiết gật đầu nói, vâng, tiên sinh. Chương 171, tiên tiên cương khí. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 năm. Trong 3 năm, sinh rất nhiều đại sự. Âu Dương Khắc chết, Dương Khang ám toán Hoàng Dung không thành, chết tại Thiết Thương Miếu, Âu Dương Phong tại Hoàng Dung nơi đó đạt được cửu âm chân kinh, kinh mạch nghịch hành, công lực đại tăng, thế nhưng là đầu óc không thanh tỉnh. Thảo Nguyên người thống trị Thiết Mộc Chân trước khi chết, diệt Kim Quốc. Sau này, Đại Tống muốn trực diện Mông Cổ thiết kỵ. Trần Ngạn Chí tu vi trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, đồng thời đem nội ra cương khí chuyển đã hóa thành tiên tiên cương khí. Ngày này, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đi vào Trần gia tư thủ. Bọn hắn là tới mời Trần Ngạn Chí đi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Trần Ngạn Chí đem bọn hắn nên vào nhà bên trong, nói ra, Hoa Sơn Luận Kiếm, các ngươi tham gia liền tốt nha. Cần gì phải ta đi một chuyến Hoa Sơn? Nói thật, ta cũng không phải là một cái chân chính người trong võ lâm, tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm chưa hẳn phù hợp. Lại nói, thiên hạ đệ nhất danh hảo, ta là thật không có hứng thú gì. Hồng Thất Công nói ra, Trần tiên sinh, lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi không đi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, chúng ta liền cảm giác tựa như là tiểu hài tử tại hồ nháo. Cái này Hoa Sơn Luận Kiếm liền không có một chút ý tứ. Ngươi là cường giả chân chính, thâm tàng bất lộ, chúng ta những người này giống như là tôm tép ngại nhép như thế chạy đến Hoa Sơn đi luận võ, tranh đoạt cái gọi là thiên hạ đệ nhất danh hảo, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Hoàng Dược Sư gật đầu nói, Thất Công nói đúng, Trần tiên sinh nếu là không đi Hoa Sơn, chúng ta vô luận là ai được thiên hạ đệ nhất đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thử hỏi Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, ai dám tại Trần tiên sinh trước mặt của ngươi tự xưng thiên hạ đệ nhất? Ta nhìn a, Hoa Sơn Luận Kiếm, như vậy coi như thôi. Hoàng Dược Sư nói rất có đạo lý. Trần Ngạn Chí nhịn không được cười lên, nói ra, các ngươi đều đem nói được cái này phần lên. Ta nếu là không đi một chuyến Hoa Sơn, là thật là có lỗi với các ngươi. Tốt, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, ta tham gia. Bất quá, ta chưa chắc sẽ xuất thủ. Thế gian hư danh, với ta mà nói, giống như mây khói, không phải ta theo đuổi. Hồng Thất Công nói ra, Trần tiên sinh coi như không tham gia luận võ, làm công chứng viên cũng là tốt. Hoa Sơn Luận Kiếm kỳ hạn cuối cùng đã tới. Trần Ngạn Chí cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đi tới Hoa Sơn. Lão Ngân Đồng, anh cô, Nhất Đăng đại sư, Cửu Thiên Nhẫn chờ người đều tới. Thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, chỉ thiếu Âu Dương Phong không có hiện thân. Lý Chiết võ công mặc dù không tệ, nhưng là Trần Ngạn Chí không để cho hắn tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Hoa Sơn Luận Kiếm, kỳ thật chính là tranh đoạt danh lợi luận võ. Lý Chiết làm tốt thương hội sự tình là được rồi, không cần đến cao điệu. Kỳ thật, Trần Ngạn Chí tu vi đã đến đột phá cảnh giới thời kỳ mấu chốt, thực sự không nên phân tâm. Nếu không phải từ chối không được, hắn là sẽ không tới Hoa Sơn. Nhất Đăng đại sư hướng Trần Ngạn Chí hành lễ, gặp qua Trần tiên sinh. Không nghĩ tới Trần tiên sinh cũng tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Nếu là Trần tiên sinh xuất thủ, những người khác liền không có tranh giành. Trần Ngạn Chí cười nói ra, ta chỉ là đến xem. Đại sư là phương ngoại chi nhân, không định tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, kỳ thật ta cũng giống vậy. Bất quá, có một số việc từ chối không được. Ha ha, vậy ta cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lão Ngoan Đồng nhảy đến Trần Ngạn Chí trước mặt, hỏi, ngươi là bọn hắn nói cái kia Trần tiên sinh? Bọn hắn nói, võ công của ngươi cùng ta sư huynh như thế cao cường. Ta Lão Ngoan Đồng không tin. Trần Ngạn Chí nhìn Lão Ngoan Đồng, chỉ gặp hắn đầu tuyết trắng, làn da giống như trẻ con non mịn, ánh mắt trong trẻo mà thuần chân. Lão Ngoan Đồng chân khí phi thường tinh thuần, thâm như trẻ sơ sinh. Trần Ngạn Chí thầm nghĩ trong lòng, Lão Ngoan Đồng vô câu vô thúc, đem luyện võ trở thành chơi đùa. Đây chẳng phải là ám hợp xích tử chi tâm trạng thái sao? Lão Ngoan Đồng tỉnh tỉnh mê mê, không biết mình tiềm lực võ công cường đại. Hắn là có hy vọng nhất trở thành đại tông sư người. Thời khắc này Lão Ngoan Đồng, công lực kỳ thật đã tại Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư bọn hắn phía trên. Chỉ là Lão Ngoan Đồng mình không biết mà thôi, coi như biết, hắn cũng sẽ không coi là gì. Trần Ngạn Chí nói ra, ta hiện tại còn không đạt được Vương Trùng Dương chân nhân cao như vậy độ. Bất quá, ta tin tưởng, nhanh ta rất nhanh liền có thể đạt tới Vương Trùng Dương chân nhân như thế cảnh giới. Lão Ngoan Đồng nhãn tình sáng lên, thật. Vậy chúng ta tỉ thí một chút. Hồng Thất Công nói ra, Lão Ngoan Đồng, hiện tại cũng không phải tỉ võ thời điểm. Anh cô nói ra, Chu Bá Thông, Hoa Sơn Luận Kiếm còn chưa có bắt đầu. Ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. Lão Ngoan Đồng giật mình, không còn hòa đàm Trần Ngạn Chí tỉ võ sự tình. Vội vàng nói với anh cô, ta đau bụng. Ta. Lão Ngoan Đồng vừa nói vừa trốn. Hắn cảm thấy anh cô thật đáng sợ. Anh cô hướng Lão Ngoan Đồng đuổi theo. Cửu Thiên Nhẫn nhìn chằm chằm Trần Ngạn Chí, cười lạnh nói, "Trần tiên sinh, ngươi lừa bản bàng chủ thật đáng á, lần kia tại Tuyệt Tình Cốc, ngươi vậy mà giả dạng làm không biết võ công. Ngươi xem thường ta Cửu Thiên Nhẫn có phải hay không?" Trần Ngạn Chí lắc đầu nói ra, "Ta không có giả, càng không có xem thường ngươi. Chỉ là không có tất yếu hiển lộ võ công mà thôi. Biết chút võ công, không có cái gì ghê gớm, làm gì khắp thế giới ồn ào." Cửu Thiên Nhẫn âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ta liền nhìn võ công của ngươi, có phải thật vậy hay không như vậy thâm bất khả trắc." Cửu Thiên Nhẫn một trường hướng Trần Ngạn Chí đánh tới. Trần Ngạn Chí tiện tay ra một trường, trường phong hình thành khí tượng, đem Cửu Thiên Nhẫn ngăn cản trở về. Nhất Đăng đại sư chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, không nghĩ tới Trần tiên sinh vậy mà đã luyện thành Tiên Thiên cương khí. Tiên Thiên cương khí, chỉ có năm đó Vương Trùng Dương chân nhân mới đã luyện thành. Cửu Thiên Nhẫn bị cương khí chấm đến khí huyết sôi trào, kém chút thổ huyết. Hắn không nghĩ tới Trần Ngạn Chí lợi hại như thế. Hồng Thất Công nói với Trần Ngạn Chí, "Trần tiên sinh, ngươi hoàn toàn không cần lưu thủ, có thể đem Cửu Thiên Nhẫn đánh chết." Cửu Thiên Nhẫn ra hỏa này, thân là Thiết Trưởng Bang ban chủ, cấu kết kim nhân, thông đồng với địch bán nước, mất hết tiền nhiệm bang chủ thượng quan kiếm nam mặt. Trần Ngạn Chí nhìn xem Cửu Thiên Nhẫn lập tức cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Nhất Đăng đại sư ngăn tại Cửu Thiên Nhẫn trước người, nói ra, "Trần tiên sinh, còn xin thủ hạ lưu tình. Không biết có thể xem ở lão nạp chút tình mọn bên trên, vung tha Cửu Thiên Nhẫn lần này. Lão nạp nguyện đem hắn thu làm môn hạ. Cửu Thiên Nhẫn vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, ta nguyện ý bái nhập Nhất Đăng đại sư môn hạ. Trần Ngạn Chí võ công quá kinh khủng. Trần Ngạn Chí nghĩ muốn giết mình ngay cả phản kháng cơ hội đảo tẩu đều không có. Trần Ngạn Chí bình tĩnh nhìn xem Nhất Đăng đại sư, cho Nhất Đăng đại sư rất lớn áp lực. Qua hơn 10 hô hấp thời gian, Trần Ngạn Chí gật đầu nói, ta có thể được đến Tiên Thiên Công, là đại sư ân tình. Xem ở đại sư trên mặt mũi, ta liền không khó vì Cửu Thiên Nhẫn. Hy vọng đại sư về sau đem Cửu Thiên Nhẫn chặt chẽ quản thúc, đừng để hắn hại người nữa hại mình. Nhất Đăng đại sư mang theo Cửu Thiên Nhẫn đi. Hoa Sơn Luận Kiếm, kỳ thật tương đối không thú vị. Trần Ngạn Chí khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công luận võ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư luận võ, trong vòng 300 chiêu, Hoàng Dược Sư không có thể thắng. Hiện tại, Quách Tĩnh lại tại cùng Hồng Thất Công luận võ, vẫn là lấy 300 chiêu làm hạn định. Quách Tĩnh tâm tư tinh khiết, đại trí nhược ngu, thích hợp nhất tu luyện võ công. Quách Tĩnh 3 năm này, võ công đột nhiên tăng mạnh, cùng Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công so sánh, còn có chút chênh lệch, nhưng là đã có thể cùng hai người đánh nhau. Đương nhiên, đây cũng là Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công tương nhượng kết quả, nếu không, Quách Tĩnh tuyệt đối không thắng được. Hoàng Dung đi đến Trần Ngạn Chí bên người, hỏi: "Trần tiên sinh, ngươi cảm thấy Tĩnh ca ca võ công như thế nào?" Trần Ngạn Chí gật đầu nói: "Vẫn được." Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng, trưởng lực so với 3 năm trước đây, càng thêm nội liễm hùng hậu, hiển nhiên là được Thất Công chỉ điểm. Bất quá, dạng này luận võ, tựa như là chơi đùa, không có ý gì. Hoàng Dung nói ra: "Trần tiên sinh, để Tĩnh ca ca bái nhập môn hạ của người, như thế nào?" Trần Ngạn Chí mỉm cười: "Hoàng Dung, ngươi cũng đã đem Cửu Âm chân kinh truyền cho Quách Tĩnh. Hắn là trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, lại trải qua mấy năm tích lũy cùng lắng đọng, Quách Tĩnh võ công qua Thất Công cùng cha ngươi, hoàn toàn có khả năng. Hắn không cần thiết bái nhập môn hạ của ta. Lại nói, ta đã không có gì có thể truyền thụ cho hắn." Hoàng Dung nói ra: "Ta không tin. Trần tiên sinh ngươi sẽ võ công nhiều lắm. Thì như nói, Cửu Dương thần công cũng không tệ." Trần Ngạn Chí cười ha ha một tiếng: "Nguyên lai Hoàng Dung ngươi muốn Quách Tĩnh đến chỗ của ta học Cửu Dương thần công. Đi, Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, ta tìm một cơ hội đem Cửu Dương thần công truyền cho hắn." Nói thật, Quách Tĩnh hoàn toàn chính xác thích hợp tu luyện Cửu Dương thần công. Bất quá bái sư coi như xong, ta không có ý định thu đồ đệ nữa. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công đánh 300 chiêu, bất phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Phong đến. Âu Dương Phong thần trí mơ hồ tỉnh, thế nhưng là công lực của hắn tăng trưởng thật tốt nhanh. So với Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư võ công, cao hơn ra một đại thể. Nghịch luyện Cửu Âm chân kinh, lại thêm các mô công, quả nhiên cường hành vô cùng. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư ba người liên thủ, đều đánh không lại hắn. Âu Dương Phong cười to nói: "Ha ha, ta mới thật sự là thiên hạ đệ nhất." Hoàng Dung trong lòng thần trương. Đương nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng, đối Âu Dương Phong la lớn: "Lao độc vật, ngươi đánh bại Tĩnh ca ca bọn hắn, không tính bản sự. Chân chính thiên hạ đệ nhất là Trần tiên sinh. Ngươi không có khả năng đánh thắng Trần tiên sinh." Âu Dương Phong giận dữ: "Ai là Trần tiên sinh?" Hoàng Dung chỉ một chút Trần Ngạn Chí, nói ra: "Hắn chính là Trần tiên sinh." Trần tiên sinh trợn khóc trợn cười: "Hoàng Dung, ngươi nhà đầu này." Âu Dương Phong hét lớn một tiếng: "Được, vậy ta trước hết đánh bại Trần tiên sinh, lại đến thu thập các ngươi. Không có người nào có thể cùng ta tranh đoạt thiên hạ đệ nhất." Âu Dương Phong một trường hướng Trần Ngạn Chí công tới. Trần Ngạn Chí đứng lên, quần áo trên người không gió mà bay. Vành! Âu Dương Phong trưởng lực đánh vào Trần Ngạn Chí trên thân, ra một tiếng to lớn một ngạt âm thanh. Trần Ngạn Chí sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói: "Vẫn được. Một trường này lực lượng có chút ý tứ." Giết! Âu Dương Phong hét lớn, liên tục không ngừng mà hướng Trần Ngạn Chí quanh thân công kích. Mỗi một quyền, mỗi một trường, Âu Dương đều đem lực lượng vung tới cực hạn. Trần Ngạn Chí ánh mắt bình tĩnh, dùng Tiên Thiên Cương Khí hộ thể. Tùy ý Âu Dương Phong điên cuồng công kích. "Âu Dương Phong, ngươi nếu là có thể phá ta Tiên Thiên Cương Khí, ta liền xuất thủ cùng ngươi đánh." Trần Ngạn Chí nói với Âu Dương Phong. "Hoa!" Âu Dương Phong thể nội ra một tiếng vang ầm ầm, giống như cự hết kêu gọi. Âu Dương Phong đánh ra nhất giữ dần một quyền. Trần Ngạn Chí sắc mặt hơi đổi một chút. Âu Dương Phong một quyền này, mình Tiên Tiên Cương Khí chưa hẳn ngăn cản được. Trần Ngạn Chí xuề bàn tay ra, một trường đánh vào Âu Dương Phong trên nắm tay. Oeng! Âu Dương Phong quyền kình bị đánh tan, thân thể hướng về sau ném bay ra ngoài. "A, ta là thiên hạ đệ nhất." Âu Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng kêu lên, thân thể hướng dưới vách núi rơi đi. Trần Ngạn Chí sững sờ, nhìn xem bàn tay của mình, vừa rồi tâm tình ta hơi có chút ba động, xuất thủ lực đạo nặng một chút. Không biết Âu Dương Phong rơi xuống sân ngay, có thể hay không bị ngã chết. Chương 172, người chết sống lại. Hồng Thất Công nhìn một chút vách núi, nói ra: "Trần tiên sinh không cần chú ý lao độc vật làm nhiều việc ác, cho dù chết, đối với người trong thiên hạ tới nói, cũng là chuyện tốt. Huống chi lão độc vật võ công đã là đăng phong tạo cực, coi như hắn hiện tại trở thành tiên điên, muốn ngã chết hắn, sợ không phải dễ dàng như vậy." Hoàng Dược Sư gật đầu nói: "Lấy vách núi độ cao, muốn ngã chết lao độc vật, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng." Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, nói ra: "Vậy lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, ai là thiên hạ đệ nhất?" Âu Dương Phong rất xuống vách núi. Trần Ngạn Chí đối thiên hạ đệ nhất danh hào không có hứng thú. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư trong vòng 300 chiêu, không có đánh bại Quách Tĩnh. Dựa theo Hoàng Dung ý tứ, Quách Tĩnh chính là lần này Hoa Sơn Luận Kiếm thiên hạ đệ nhất. Cứ việc thiên hạ này thứ nhất có chút hữu danh vô thực. Trần Ngạn Chí nói với Quách Tĩnh: "Quách Tĩnh, ta nghe ngươi nói, ngươi về sau sẽ ở tại Tương Dương thành, vì chống cự Mông Cổ đại quân xuôi nam làm chuẩn bị đúng hay không?" Quách Tĩnh gật đầu nói ra: "Đúng vậy, Trần tiên sinh. Ta Quách Tĩnh một giới vũ phu, tự hỏi không có bảo đảm đại tống một nước chi thái bình bản sự, nhưng là bảo đảm một thành chi an bình, vẫn là có thể làm được. Ta thương lượng với Dung Nhi qua, Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, liền đi Tương Dương thành." Trần Ngạn Chí nói ra: "Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tốt, có chí khí. Đã ngươi có như thế hùng tâm trang trí, như vậy lần này Hoa Sơn luận kiếm thiên hạ đệ nhất chính là ngươi Quách Tĩnh. Ta một cái tiên sinh dạy học, không có xương bá võ lâm dạ tâm, chỉ hy vọng tiểu phú tức an tâm tu hành. Thất công cùng nhạc phụ ngươi, lớn tuổi, nghĩ đến không quan tâm đệ nhất thiên hạ hư danh. Bất quá, cái này đệ nhất thiên hạ tên tuổi, đối ngươi Quách Tĩnh rất hữu dụng. Tỷ như nói sau này chiêu binh mãi mã, mở võ lâm đại hội cái gì, nhất định có thể nhất hô bách tướng. Quách Tĩnh liền vội vàng lắc đầu nói, không được, không được. Trần tiên sinh, võ công của ta chỗ nào đảm đương được thiên hạ đệ nhất tên tuổi? Ta sợ về sau có người không phục. Hoàng Dung lôi kéo Quách Tĩnh cánh tay, vội vàng nói, Tĩnh ca ca, ngươi liền nghe Trần tiên sinh đi. Trần Ngạn Chí cười nói ra, ta nói ngươi Quách Tĩnh là thiên hạ đệ nhất, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ giang hồ võ lâm, ai không phục? Ai dám không phục? Lời nói này đến đủ bá khí. Lấy Trần Ngạn Chí võ công cảnh giới, hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Hồng Thất Công nói ra, Tĩnh Nhi, Trần tiên sinh nói đến có lý, ngươi cũng không nên từ chối. Hoàng Dược Sư nói ra, tiểu tử thúi, ngươi về sau muốn trấn thủ Tương Dương Thành, hoàn toàn chính xác so bất luận kẻ nào đều cần cái này thiên hạ đệ nhất tên tuổi. Trần Ngạn Chí đi ra Quách Tĩnh trước mặt, vỗ vô bờ vai của hắn, nam tử hán đại trợ phu, tự tin một điểm. Ngươi còn trẻ, bây giờ không phải là thiên hạ đệ nhất, tương lai chưa hẳn không thể trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất. Ta chuẩn bị gần 80 vạn lượng bạc, số tiền kia, tương lai ngươi khẳng định cần dùng đến. Không cần chối từ, bạc không phải cho ngươi Quách Tĩnh, mà là để ngươi dùng để chống cự ngoại địch. 80 vạn lượng bạc. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh đều kinh hãi. Bọn hắn biết Trần Ngạn Chí là cái tiên sinh dạy học, không thiếu ăn mặc, tháng ngày trôi qua tới nhuận. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Ngạn Chí vậy mà như thế có tiền. Hồng Thất Công cười to nói, lão khiếu hóa tử không nghĩ tới, Trần tiên sinh lại còn là một phương tụ giàu. Trần tiên sinh có thể mày cũng không nhăn một chút liền lấy ra 80 vạn lượng bạc, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Quách Tĩnh một mặt kích động, nói ra, đà tạ Trần tiên sinh. Có số tiền này, liền có thể tại Tương Dương thành triều binh mãi mã. Chống cự Mông Cổ đại quân, tuyệt không là vấn đề. Trần Ngạn Chí nói ra, chứ không cần vội vã triều binh mãi mã. Quách Tĩnh, ngươi mặc dù được Nhạc Phi binh pháp, nhưng nói cho cùng vẫn là một giới dân gian. Ngươi bây giờ cấp thiết nhất việc cần phải làm, là mua trước cái con nhi. Vào triều đình, triều binh mãi mã, mới có thể danh chính ngôn thuận, nếu không, sợ đợi không được Mông Cổ đại quân đến Tương Dương thành, đại tống triều đình liền sẽ xuất binh giết ngươi. Mua quan nhi sự tình, không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ thông báo cho Tiền gia thương hội, bọn hắn trên triều đình có nhân mạch quan hệ, chỉ cần chịu sai bạc, hẳn là có thể giúp ngươi làm cái tướng quân. Về sau a, Tương Dương thành quân đội, liền từ ngươi Quách Tĩnh định đoạt. Tiền có thể thông thần. Một số thời khắc, võ công làm không được sự tình, nhưng là dùng tiền, lại có thể tùy tiện làm được. Trần Ngạn Chí đôi bốn người ôm quyền nói, ta liền đi về trước. Thất Công, Hoàng đạo chủ, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, chúng ta Tương Dương gặp lại. Cáo tử. Hoàng Dung hướng về phía Trần Ngạn Chí bóng lưng hô, uy. Trần tiên sinh ngươi đã nói, muốn truyền Tĩnh ca ca Cửu Dương thần công, cũng không nên quên a. Trở lại Tương Dương thành. Trần Ngạn Chí đem Quách Tĩnh muốn tới Tương Dương thành sự tình cùng Lý Chết nói một lần. Lý Chết nói ra, tiên sinh, Quách Tĩnh niên kỷ, cùng ta không chênh lệch nhiều. Đem 80 vạn lượng bạc toàn bộ giao cho hắn, thích hợp sao? Trần Ngạn Chí nói ra, không có cái gì không thích hợp. Quách Tĩnh từ nhỏ đã đi theo Thiết Mộc Chân đánh đông dẹp bắc, đánh cầm tối thiểu không dưới trăm trận, coi là thân kinh bách chiến. Hắn được Vũ Mục Di Thư, lại thêm có Hoàng Dung từ bên cạnh hiệp trợ, lấy Tương Dương thành quân lực, tiến công có lẽ có lòng không đủ lực, nhưng là phòng thủ, tuyệt đối là không có vấn đề. Lý Chết gật đầu nói, đi. Tiên sinh đã xem trọng Quách Tĩnh, nghĩ đến Quách Tĩnh khẳng định là có thể giữ vững Tương Dương thành. Mua quan sự tình, ta sẽ nói cho Đông gia, để hắn tự mình ra mặt đi hoàn thành. Trần Ngạn Chí nói ra, mua quan bạc, liền từ ta lợi nhuận bên trong khấu trừ. Còn có, ta cần bế quan mấy ngày, không có đặc biệt chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Lý Chết ôm quyền nói, vâng, tiên sinh. Bởi vì muốn bế quan, Trần Ngạn Chí cho học đường thả mấy ngày nghỉ kỳ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Trần Ngạn Chí cái này một bế quan, chính là bế tử quan. Trần Ngạn Chí nằm ở trên giường, thân thể băng lãnh, hô hấp hoàn toàn không có, giống như đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Có cái học đường học sinh đến trong phòng nhỏ tìm kiếm Trần Ngạn Chí đi học. Trần Ngạn Chí chỉ là nghỉ mấy ngày thời gian, cái này đều nửa tháng, còn không thấy tiên sinh, các học sinh trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Xảy ra chuyện a, ra đại sự nha. Tiến vào phòng nhỏ học sinh sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh hãi chạy ra, tiên sinh chết rồi. Tiên sinh chết rồi? Cái gì? Tiên sinh chết rồi? Tiên sinh làm sao lại chết? Đi, chúng ta vào xem. Mười mấy cái học sinh tràn vào phòng nhỏ, hiện Trần Ngạn Chí quả nhiên đình chỉ hô hấp và nhịp tim, thân thể lạnh buốt. Nhanh, đi Tương Dương thành Tiền gia thương hội, thông tri Lý Chết sư huynh. Một cái niên kỷ hơi lớn học sinh lớn tiếng nói. Lý Chết ngay tại Tiền gia thương hội bên trong chiêu đãi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Quách huynh, Hoàng ban chủ, tiên sinh đem các ngươi muốn tới Tương Dương thành sự tình cáo chi ta. Mua quan sự tình, chúng ta thương hội Đông gia đã tại vận hành. Chỉ chờ thánh chỉ cùng binh phủ xuống tới, Quách huynh cùng Hoàng ban chủ liền có thể theo ta cùng đi đem kia 80 vạn lượng bạc lấy ra. Quách Tĩnh ôn quyền nói, vậy liền đa tạ Lý Chết huynh đệ. Lý Chết lắc đầu nói ra, Quách huynh sư thừa Hồng lão bang chủ cùng toàn chân giáo, lại phải Nhạc Vương gia Vũ Mục Di Thư, tiên sinh đối ngươi có kỳ vọng quá lớn. Ngươi nếu là có thể giữ vững Tương Dương thành, nhưng thật ra là chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Nhưng vào lúc này, hai cái dưới đại tiểu tử vọt lên trong phòng. Lý Chết sư huynh, hai họa nha, tiên sinh qua đời. Lý Chết lập tức đứng dậy, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Tiên sinh qua đời? Tiên sinh tu vi võ công vô địch thiên hạ, hắn làm sao lại đột nhiên qua đời? Hai người các ngươi tiểu tử nếu là dám nói láo, ta không phải lột da cắt của các ngươi. Chúng ta không dám nói láo. Tiên sinh nói cho chúng ta thả vài ngày nghỉ, thế nhưng là cái này đều nửa tháng, tiên sinh còn không có đến lên lớp. chúng ta liền đi tiên sinh trong nhà. Hiện tiên sinh nằm ở trên giường, không có hô hấp và nhịp tim, thân thể lạnh bớt. Đây không phải đã qua đời là cái gì? Lý Triết không chờ bọn họ nói xong, liền thi triển khinh công hướng Trần Gia Tư Thục tiến đến. Hoàng Dung một mặt nghiêm túc nói ra, Tĩnh ca ca, chúng ta đi xem một chút. Ta không tin, Trần tiên sinh liền dễ dàng như vậy liền chết. Quách Tĩnh nói ra, ta cũng không tin. Dung Nhi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Lý Triết, Quách Tĩnh, Hoàng Dung tiến vào Trần Ngạn Chí phòng ngủ, đem các học sinh đều đuổi ra ngoài. Đi đi đi, đều ra ngoài. Các ngươi những tiểu tử này, đừng lưu tại nơi này quấy rối. Lý Triết nhỏ giọng nói. Hoàng Dung ngồi ở mép giường, cho Trần Ngạn Chí đem bắt mạch. Thế nào? Lý Triết cùng Quách Tĩnh khẩn trương hỏi. Hoàng Dung lắc đầu nói, quả nhiên không có mạch đập. Bất quá, Trần tiên sinh thân thể không giống là bình thường thi thể sẽ trở thành cứng ngắc, thời gian dài sẽ hư thối thối. Trần Ngạn Chí thân thể mặc dù lạnh bớt, thế nhưng là phi thường mềm mại, trong phòng chẳng những không có mùi hôi thối, còn có nhàn nhạt thoải mái mùi thơm ngát. Lý Triết nhẹ nhàng thở ra, tiên sinh không có đi thế, thật sự là quá tốt. Hoàng Dung nói ra, ta mặc dù kết luận Trần tiên sinh không có chết, thế nhưng là hắn lúc nào có thể tỉnh lại, ta nhưng lại không biết. Trần Ngạn Chí đương nhiên không có chết. Tâm linh của hắn tu vi tăng lên, tiến vào người chết sống lại cảnh giới. Vương Trùng Dương năm đó tiến vào người chết sống lại cảnh giới về sau, mới trở thành đại tông sư. Đồng thời tại Trung Nam Sơn xây một tòa cổ mộ. Trần Ngạn Chí tình huống, đồng dạng là như thế. Chỉ cần Trần Ngạn Chí tỉnh lại, hắn chính là đại tông sư. Lý Triết, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, ba người thay phiên trông coi Trần Ngạn Chí, một tấc cũng không rời, làm hộ pháp cho hắn. Thẳng đến sau một tháng, ngày này, Trần Ngạn Chí trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà, toàn bộ trôi lơ lửng, giống như bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, triệt tiêu địa cầu trọng lực. Lý Triết, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều cảm thấy áp lực cực lớn. Loại áp lực này, không phải công lực cùng tu vi bên trên áp lực, mà là cấp thấp sinh mệnh đối mặt cấp cao sinh mệnh, bản năng cảm thấy tự ti cùng tính sợ. Trần Ngạn Chí mở rộng tầm mắt, trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà rơi xuống nguyên địa. Thiên sinh, Lý Triết ngạc nhiên hô. Trần Ngạn Chí khoanh chân ngồi ở trên giường, cười nói ra, hơn một tháng đến nay, đa tạ ba người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Lần này bế quan tu hành, ta cuối cùng bước ra một bước dài, đạt đến Vương Trùng Dương chân nhân như thế cảnh giới. Chân chính đạt đến đại tông sư cảnh giới, Trần Ngạn Chí trong lòng chỉ có bình tĩnh, không có mừng rỡ như điên cảm giác. Hắn có thể trở thành đại tông sư, là nước chảy thành sông, là chuyện đương nhiên, không có gì đáng giá mừng rỡ. Trần Ngạn Chí tu hành nhiều năm như vậy, mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, khắc kỷ tu thân, ủng có thành tựu như thế này, là hắn nên đến. Ông trời đền bù cho người cần cù. Nếu là Trần Ngạn Chí không thể trở thành đại tông sư, đây mới thực sự là kỳ quái. Trần Ngạn Chí nói với Quách Tĩnh, Quách Tĩnh, ngày mai ta liền đem Cửu Dương Thần Công truyền cho ngươi. Lấy ngươi thời khắc này nội công tu vi, trong vòng nửa năm, liền có thể đem Cửu Dương Thần Công luyện tới đại thành. Hoàng Dung kéo một chút Quách Tĩnh ống tay áo, nhắc nhở, Tĩnh ca ca, còn không mau tạ ơn Trần tiên sinh. Quách Tĩnh vội vàng quỳ một chân xuống đất, Quách Tĩnh đa tạ Trần tiên sinh. Chương 173, độc nhất không phải phụ nhân tâm. Quách Tĩnh có toàn chân giáo nội công làm căn cơ, lại tu luyện cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt trường, căn cơ chế tạo đặc biệt vững chắc. Lại thêm tu vi võ công của hắn đã đăng đường nhập thất, lại đến tu luyện cửu dương thần công, thật sự là quá thích hợp. Trần Ngạn Chí nói với Quách Tĩnh, cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh khác biệt. Môn này võ công không có nhiều như vậy biến hóa đồ vật, chỉ là một môn thượng thừa nội công tâm pháp. Bất quá, cửu dương thần công luyện tới đại thành về sau, hồi khí đặc biệt nhanh, phi thường thích hợp trong quân chém giết. Quách Tĩnh ngươi về sau muốn làm tương dương thành tướng quân, đây cũng là ta đáp ứng chuyển cho ngươi cửu dương thần công nguyên nhân. Trần Ngạn Chí ngồi trong đại sảnh, nói với Quách Tĩnh. Lý Triết cùng Hoàng Dung ở bên ngoài thò đầu ra nhìn, hiển nhiên là muốn thăm dò Cửu Dương thần công. Trần Ngạn Chí nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, hai người các người, muốn nghe, liền tiến đến nghe đi. Bất quá ta muốn đem chuyện xấu nói trước, Cửu Dương thần công mặc dù lợi hại, nhưng chưa hẳn thích hợp các ngươi. Lý Triết ngươi luyện tốt khổ luyện ngạnh khí công cùng dưỡng nô kiếm, liền đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Hoàng Dung ngươi đem Cửu Âm chân kinh cùng Đả Cẩu đồng pháp luyện tốt, cũng đủ để hoành hành giang hồ. Được Cửu Dương thần công, có thể mở mang tầm mắt, nhưng tốt nhất đừng luyện chơi, nhớ lấy tham thì thâm. Không ra Trần Ngạn Chí sở liệu. Quách Tĩnh được Cửu Dương thần công, nửa năm sau liền đại thành. Hắn thời khắc này một thân nội công tu vi, lại phối hợp cái bang đích truyền tuyệt học hàng Long Thập Bát Trưởng, cường mãnh dị thường. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đã không còn là Quách Tĩnh đối thủ. Coi như cùng Âu Dương Phong chém giết, Quách Tĩnh có lẽ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Tiền gia thương hội tại Hoàng Thành tiêu tốn rất nhiều bạc trên dưới chuẩn bị, kết lực khơi thông quan hệ. 8 tháng về sau, Thánh Chỉ cùng binh phủ rốt cục đưa đến Quách Tĩnh trong tay. Không thể không nói, đại tống quan viên chẳng những lòng tham không đáy, mà lại hiệu suất làm việc còn thấp. Vì cho Quách Tĩnh mua con nhi, Trần Ngạn Chí hết thảy hao tốn gần 6 vạn lượng bạc. Bất quá chỉ cần để Quách Tĩnh làm tới tương dương thành tướng quân, Trần Ngạn Chí cảm thấy những này tốn hao đều là đáng giá. Có con thân, có tiền, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền bắt đầu trong tương dương thành triều binh mãi mã. Dựa theo Vũ Mục Di thư phía trên ghi lại luyện binh phương pháp, bọn hắn chuẩn bị tổ kiến một chi kỷ luật nghiêm minh nhạc gia quân. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác qua 5 năm, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đại nữ nhi Quách Phủ đã 4 tuổi nhiều. Tiểu nha đầu rất nghịch ngợm, bị Hoàng Dung làm hư, có chút vô pháp vô thiên. Phụ thân nàng là trong thành tương dương tướng quân, nổi tiếng thiên hạ Quách đại hiệp. Mẫu thân Hoàng Dung là bang chủ cái bang. Toàn bộ trong thành tương dương, ai dám đối nàng Quách đại tiểu thư không cung kính. Một lúc sau, để Quách phủ dưỡng thành nuông chiều từ bé, tâm tư quái đản tính tình, cũng liền không kỳ quái. Có lẽ, Hoàng Dung cảm thấy nàng còn nhỏ, không cần chặt chẽ quản thúc. Có lẽ Quách phủ một chút phi thường quá phận cử động, Hoàng Dung cảm thấy cái này là tiểu hài tử thiên tính, còn cho rằng nàng phi thường đáng yêu. Thế nhưng là, 3 tuổi nhìn thấy già. Trần Ngạn Chí xem như đã nhìn ra, Quách phủ lại tiếp tục như thế, tương lai khẳng định sẽ cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung gây chuyện. Thương Dương thành, Quách phủ. Quách Phủ cùng cái khác tiểu hài tử đánh nhau. Quách Tĩnh đang muốn hảo hảo giáo huấn Quách Phủ, lại bị Hoàng Dung ngăn lại. Dung Nhi, ngươi tránh ra. Ta hôm nay không phải giáo huấn một chút nàng không thể. Quách Tĩnh chỉ mặt, nhìn chằm chằm tránh sau lưng Hoàng Dung Quách Phủ nói. Hoàng Dung khuyên nói ra, Tĩnh ca ca, ngươi trước bất giận. Phú Nhi niên kỷ còn nhỏ, lần này coi như xong. Ta đã trấn an được đối phương, bọn hắn sẽ không lại trách tội Phú Nhi. Quách Tĩnh ngồi vào trên ghế, nói ra, Dung Nhi, ngươi liền nuông chiều nàng đi. Ta liền sợ là mẹ chiều con hư. Phú Nhi nàng tuổi còn nhỏ liền không học tốt, có chút không vừa lòng đẹp ý sự tình, liền cùng người khác đánh nhau, cứ thế mãi, tương lai còn chịu nổi sao? Quách Phủ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nói ra, là hắn cướp đồ vật của ta đánh hắn thế nào? Ba. Quách Tĩnh hung hăng vô bàn một cái. Quách Phủ bị giật nảy mình. Quách Tĩnh quát lớn, ngươi còn dám mạnh miệng? Lý Chết đi đến. Thế nào đây là? Lý Chết hỏi nói, không phải là Phú Nhi lại gặp rắc rối đi? Ha ha. Quách Tĩnh một mặt cười khổ đứng lên, để Lý Chết minh đệ chê cười. Nhà ta Phú Nhi lại cùng người đánh nhau. Ai? Lý Chết cười nói, tiểu hài tử nha, khó tránh khỏi tình một chút. Quách huynh, Hoàng ban chủ, ta đem tháng này bạc cho các ngươi đưa tới. Quách Tĩnh cảm kích nói, đa tạ. Những năm này, nếu không phải Trần Tiên Sinh cùng Lý Chết huynh đệ kiệt lực giúp đỡ Quách Mộ, Tương Dương thành đại quân quân tiền ta khả năng đều chủ không đến. Lý Chết nói ra, tiên sinh nói qua, bạc chỉ có tiêu xài mới có giá trị. Tiên sinh cùng ta chỉ có thể ra ít tiền, những chuyện khác đều giúp không được gì. Huấn luyện tướng sĩ, thủ thành sự tình, cũng chỉ có thể dựa vào Quách huynh. Lúc này, một cái tướng sĩ tiến đến bẩm báo, Quách tướng quân, Hoàng ban chủ, Lý Chết tiên sinh, bên ngoài phủ tới một vị phụ nhân, tự xưng là Tuyệt Tình Cốc chủ nhân. Lý Chết sững sờ, sau đó nói ra, khẳng định là Thiết trưởng Hoa Sen Cửu Thiên Sích. Mời nàng vào đi. Cửu Thiên Sích nắm một cái 4 tuổi tả hữu áo xanh tiểu nữ hài đi đến. Lý Chết thiếu hiệp, chúng ta thế nhưng là có chút thời gian không gặp. Cửu Thiên Sích vừa cười vừa nói, ta đi tiền ra thương hội mới biết được, nguyên lai ngươi đến Quách đại hiệp phủ thượng. Lý Chết hỏi, công tôn phu nhân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Cửu Thiên Sích nói ra, Trần tiên sinh không phải xây dựng một nhà tư thuộc sao? Ta lần này đến Tương Dương thành là muốn đem nữ nhi của ta Công Tôn Lục Ngạc đưa đến Trần Tiên Sinh nơi đó đi đọc sách. Quách Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nói với Hoàng Dung, Dung Nhi, nếu không, chúng ta cũng được nữ nhi đưa đến Trần Tiên Sinh nơi đó đi. Có Trần Tiên Sinh dạy bảo, tin tưởng Phú Nhi tính tỉnh, nhất định sẽ cải biến. Hoàng Dung do dự một chút, gật đầu nói, tốt, ta Trần Tiên Sinh nơi đó rời bên trong không xa, ta mỗi ngày có thể đi đem Phú Nhi tiếp trở về. Trần Ngạn Chí đạt đến đại tông sư cảnh giới, giống như lục địa giống như thần tiên tồn tại. Dung mạo của hắn giống như lại trẻ mấy tuổi. Chợt nhìn, hắn so Lý Chiết cùng Quách Tĩnh niên kỷ còn muốn nhỏ. Học đường vừa tan học, Trần Ngạn Chí ngay tại nấu thuốc. Trải qua mấy năm không ngừng cố gắng, hắn rốt cục đem tình hoa nghiên cứu ra thành tựu. Độc hoa tình đối với Trần Ngạn Chí tới nói, không còn là vô giải kịch độc. Quách Tĩnh, Lý Chiết, Hoàng Dung, Cửu Thiên Sích, còn có Quách Phủ cùng Công Tôn Lục Ngạc hai cái tiểu nha đầu, đi vào phòng nhỏ. Trần Ngạn Chí hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Trong thành Tương Dương không chuyện làm sao? Trần Ngạn Chí tại phòng bếp bận rộn, Hoàng Dung cho hắn trợ thủ. Lý Chiết ngồi tại lò đường tiền nhóm lửa. Cửu Thiên Sích làm sao cũng không nghĩ ra, võ công thâm bất khả chắc Trần Tiên Sinh, bang chủ cái bang Hoàng Dung, tiền ra thương hội quản sự Lý Chiết, vậy mà lại liên thủ nấu cơm. Trần Ngạn Chí làm một bàn dưỡng sinh yến. Công Tôn Lục Ngạc ăn đến rất văn tĩnh. Cứ việc đồ ăn rất mỹ vị ngon miệng, nhưng nàng y nguyên ăn đến không đội không chậm. Thật là một cái văn tĩnh tiểu nữ hài. Quách Phù lại khác biệt, nàng không có chút nào hiểu được cái gì gọi là khách khí, thích ăn đồ ăn, nàng sẽ toàn bộ chiếm lấy. Trần Ngạn Chí minh bạch Hoàng Dung cùng Cửu Thiên Sích bọn hắn ý đồ đến. Ăn bữa cơm này, các ngươi từ đâu tới đây, liền về đến nơi đâu? Trần Ngạn Chí nói, ta chỗ này là tư thục, là dạy học hỏi địa phương, không phải dụ anh đường. Các ngươi đi học đường bên trong nhìn xem, bên trong nhỏ nhất học sinh đều là 8 tuổi trở lên. Chí ít bọn hắn sinh hoạt đều có thể tự gánh vác. Các ngươi hiện tại cho ta đưa hai cái 4 tuổi tiểu nha đầu tới. Các nàng đến tư thục bên trong, không phải tới làm học sinh của ta, là tới làm tiểu tổ tông, ta muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ các nàng a, các ngươi thật muốn đem hai người bọn họ đưa tới đọc sách, chờ đến 8 tuổi sau này hay nói. Trần Ngạn Chí khí chất trên người, triệt để phản phát quy chân, trở nên bình thường thuần phát. Không còn giống tại ủy thiên thế giới như thế, khí chất ôn hòa như ngọc, có thể ảnh hưởng đến người khác cảm xúc, dương bất hối đợi tại bên cạnh hắn, liền sẽ trở nên yên tĩnh. Trần Ngạn Chí muốn tu hành, dạy học sinh, chỗ nào có thể một tấc cũng không rời mang theo Quách Phù cùng Công Tôn Lục Ngạc hai cái này tiểu nha đầu. Cửu Thiên Sích nói ra, Trần Tiên Sinh, chiếu cố Lục Ngạc sự tình, ta sẽ để cho hạ nhân đến xử lý, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Trần Tiên Sinh sinh hoạt cùng tu hành. Hoàng Dung nói ra, ta mỗi ngày đều sẽ đến tiếp Phủ Nhi về thành. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, được, ta miễn cưỡng đáp ứng các ngươi. Bất quá chỉ cần hai cái này tiểu nha đầu ảnh hưởng đến ta cho các học sinh lên lớp, mời lập tức đưa các nàng mang đi. Tuyệt Tinh Cốc, Công Tôn Chỉ ngay tại lớn tính tỉnh, hắn cùng một cái nha hoàn hoàn hảo bị Cửu Thiên Sích phát hiện. Cửu Thiên Sích trực tiếp đem nha hoàn vứt xuống tình hoa, còn tại trên người nàng đâm mấy kiếm. Cửu Thiên Sích giết nha hoàn là ngay trước mặt Công Tôn Chỉ mà làm, cái này khiến Công Tôn Chỉ cảm thấy thật mất mặt, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị trà đạp. Cửu Thiên Sích, ngươi tiện nhân này, ta liền biết ngươi những năm này trong lòng khẳng định còn muốn lấy Trần Ngạn Chí cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi cho rằng ẩn tàng rất khá, ta liền phát hiện không được sao? Ngươi bây giờ càng là mang theo nữ nhi đi Tương Dương thành, ta thậm chí hoài nghi nữ nhi đến cùng phải hay không ta thân sinh. Công Tôn Chỉ biểu lộ trở nên có chút vặn mèo. Thiết trưởng bang võ công, ta đã toàn bộ học đến tay. Cửu Thiên Nhẫn bị Nhất Đăng đại sư thu đi làm đồ đệ, ta không còn sẽ sợ ngươi. Cửu Thiên Sích, ta muốn phế võ công của ngươi, đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tục nữ nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thế nhưng là Công Tôn Chỉ tâm tư ác độc, so với Cửu Thiên Sích phụ nhân này, còn muốn tà ác oán độc gấp 10. Cửu Thiên Xích không biết, nàng vận rủi đã lặng lẽ giáng lâm. Chương 174, tiên tử. Trần Ngạn Chí không quá tin tưởng thần đồng. Đọc sách luyện võ, cũng không phải là niên kỷ càng nhỏ càng tốt. Tuổi còn nhỏ, tâm tính không chừng, hoặc bát hiếu động, khẳng định không thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Lý Chết đi theo Trần Ngạn Chí lúc đi học, đã 18 tuổi, xem như người trưởng thành rồi, hắn biết học tập cơ hội kiếm cũng dễ. Sở dĩ Lý Chết so trong học đường bất kỳ một cái nào học sinh, đều muốn khắc khổ cố gắng. Hữu tâm dốc lòng cầu học. Lại thêm Trần Ngạn Chí vị này danh sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tự mình chỉ đạo. Lý Chết rất nhanh tại võ công cùng đọc sách bên trên nhập môn. Trải qua thời gian mấy năm tích lũy, dày tích mỏng, Lý Chết mấy năm tu hành, có thể so với những người khác mấy chục năm khổ tu. Trần Ngạn Chí bản nhân càng là 23 tuổi mới bắt đầu luyện võ. Có thể nói, Trần Ngạn Chí là chân chính có tài nhưng thành đạt mượn. Thế nhưng là hắn thành tựu hiện tại, ngoại trừ Trương Tam Phong cùng Vương Trùng Dương chờ số ít mấy vị võ học đại tông sư bên ngoài, còn có ai có thể cùng hắn sánh vai? Chỉ cần chân chính quyết định nghiên cứu học vấn, lúc nào cũng sẽ không muộn. Thế nhưng là tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu người, kia là thông minh quá mức, thường thường là lớn bất hạnh. Cam Lam 12 tuổi vì tướng, có thể nói là một bước lên trời. Thế nhưng là hắn kết cục không tốt lắm. Trọng Vĩnh, từ nhỏ chính là thần đồng danh xưng, ngâm thi tác đối, là vô sự tự thông. Thế nhưng là về sau lại phai mờ tại đám người. Trần Ngạn Chí cảm thấy, là người, vẫn là phải giống Quách Tĩnh như thế, nhìn như chất phác, kỳ thật đại trí nhược ngu, tính cách cứng cỏi, ý chí bao la. Quách Tĩnh võ công cũng không có trải qua Trần Ngạn Chí tự mình dạy bảo, thế nhưng là hắn chính là so Lý Chết lợi hại. Cái này không phải là không có đạo lý. Tâm tính quyết định một người thành tựu. Quách Phủ chính là Hoàng Dung phiên bản, tính cách nhảy thoát, cổ linh tinh quái, vô pháp vô thiên, thế nhưng là nàng không có kế thừa Hoàng Dung thông minh tài trí. Huống chi, nàng đã bị Hoàng Dung cho làm hư. Trần Ngạn Chí tự hỏi bản sự không đủ, dạy không tốt nàng. Nếu là Quách Phủ có 17-18 tuổi, tâm trí thành thục, Trần Ngạn Chí có lẽ sẽ cân nhắc chăm chú dạy nàng một đoạn thời gian. Bất quá có thể hay không dạy tốt, Trần Ngạn Chí không dám hứa chắc. Trần tiên sinh, vậy chúng ta ngày mai lại đến. Cáo tử. Hoàng Dung nói. Cựu Thiên Xích đem Công Tôn Lục Ngạc bế lên, ta trong Tương Dương thành mua tòa nhà. Lục Ngạc ta ngày mai sẽ đích thân đưa nàng tới. Mấy ngày sau, Cựu Thiên Xích liền về Tuyệt Tình Cốc, chỉ lưu lại một cái nha hoàn Tương Dương thành chiếu cố Công Tôn Lục Ngạc. Trần Ngạn Chí coi là Cựu Thiên Xích rất nhanh liền sẽ trở lại thăm nữ nhi, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng một đi không trở lại. Trọn vẹn qua 4 năm, Cựu Thiên Xích không tiếp tục đến Trần gia tư thụ. Công Tôn Lục Ngạc ở chỗ này, nàng không đến thăm nhìn, cái này nhưng không phải là tính cách của nàng a. Trần Ngạn Chí tìm đến Lý Chiết, nói ra, Lý Chiết, ngươi để cho người ta đi Tuyệt Tình Cốc hỏi một chút, Cựu Thiên Xích đến cùng tình huống như thế nào? Còn chưa tới thăm hỏi con gái nàng. Nàng không biết, lưu cho Công Tôn Lục Ngạc tiền sinh hoạt dùng, đã sớm dùng hết chưa? Lý Chiết cũng cảm thấy việc này không bình thường, nói ra, tiên sinh, ta sáng sớm ngày mai cũng làm người ta đi Tuyệt Tình Cốc hỏi cho ra nhẽ. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, mau chóng. Công Tôn Lục Ngạc đều nhanh quên cha mẹ nàng. Công Tôn Lục Ngạc tiểu nha đầu này học tập rất chân thành. Tính cách của nàng văn tĩnh, Trần Ngạn Chí giao phó việc học, nàng đều sẽ không bất chủ hoàn thành. Không chỉ như thế, Công Tôn Lục Ngạc cơ sở quyền pháp, đồng dạng đánh cho không tệ. Thế nhưng là Quách Phủ liền không đồng dạng. Vô luận Trần Ngạn Chí dạy thế nào, đều dạy không tốt Quách Phủ. Trần Ngạn Chí cũng từ bỏ. Có ít người, không trải qua một ít chuyện, là sẽ không trưởng thành, vô luận như thế nào tự thân dạy dỗ, cũng không thể dạy tốt. Quách Phủ có Quách Tĩnh dạng này phụ thân, có Hoàng Dung dạng này mẫu thân, điểm xuất phát quá cao, là nhân sinh chi đại hạnh, nhưng cùng lúc lại là lớn bất hạnh. Nếu là Quách Phủ sinh ở nhà nghèo bên trong, vận mệnh liền hoàn toàn khác nhau. 3 ngày sau, Lý Chiết phái đi Tuyệt Tình Cốc người trở về. Lý Chiết cho Trần Ngạn Chí mang đến tin tức, tiên sinh, chúng ta người không có nhìn thấy Cựu Thiên Xích, chỉ là gặp đến Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ nói, Cựu Thiên Xích cái này tiện nhân đã rời đi Tuyệt Tình Cốc. Từ nay về sau, Cựu Thiên Xích không còn là Tuyệt Tình Cốc nữ chủ nhân, Công Tôn Chỉ đã đem nàng cho bỏ. Còn có, Công Tôn Chỉ ngôn từ chuẩn xác nói, Công Tôn Lục Ngạc không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, còn mắng Công Tôn Lục Ngạc là tiểu giá chủng, về sau cũng đừng lại về Tuyệt Tình Cốc. Nếu không, hắn không đánh chết Công Tôn Lục Ngạc không thể. Trần Ngạn Chí nhướng mày, hỏi, Công Tôn Chỉ thật đã nói như thế? Lý Chiết gật đầu nói, người ta phải đi, sẽ không nói dối. Trần Ngạn Chí nói ra, Cựu Thiên Xích là sẽ ra chuyện. Việc này không muốn tuyên dương, đừng cho Công Tôn Lục Ngạc biết. Về sau, liên để nàng ở tại ta chỗ này đi. Ai, khổ tiểu nha đầu này, gặp dạng này cha mẹ, vận mệnh không tốt. Công Tôn Chỉ tâm tư ác độc, Cựu Thiên Xích đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Sinh ở dạng này kỳ hoa gia đình, Công Tôn Lục Ngạc còn có thể bảo trì thuần chân bản tính, tuyệt đối đáng quý. Trần Ngạn Chí đem Công Tôn Lục Ngạc đưa tới, nói ra, Lục Ngạc, ngươi mấy năm này việc học không tệ, võ công không có lãnh đạm, rất tốt. Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nghiêm trang nói ra, đều là tiền sinh dạy tốt. Công Tôn Lục Ngạc so Quách Phủ càng hiểu được tôn sư trọng đạo. Trần Ngạn Chí vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, hiền hòa nói ra, ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ, không muốn học người lớn nói chuyện. Tùy ý một điểm, đừng câu nệ như vậy. Về sau a, ngươi liền ở tiền sinh nơi này, trên dưới học cũng thuận tiện một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Lục Ngạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta ở tiền sinh nơi này không có vấn đề, thế nhưng là tiểu hoàng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tiểu hoàng chính là Cựu Thiên Xích lưu tại Tương Dê 432, ở thành chiếu cố Công Tôn Lục Ngạc nha hoàn. Trần Ngạn Chí nói ra, ngươi tiểu hoàng tỷ tỷ, đương nhiên cũng lưu tại tư thục bên trong. Chờ sau này ngươi việc học hoàn thành, lại về Tuyệt Tình Cốc không muộn. Hy vọng ngươi bảo trì hiện tại học tập trạng thái, tương lai việc học có thành tựu, liền sẽ không để cha mẹ ngươi thất vọng. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu nói, tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho mẹ ta thất vọng. Trần Ngạn Chí nói ra, tốt, ngươi đi trước lên lớp đi. Ta cái này để cho người ta cho ngươi cùng ngươi tiểu hoàng tỷ tỷ sắp xếp chỗ cư trú gian phòng. Mấy năm này, Thiền gia thương hội sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Lý Chết chuyện quản lý, tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Trần Ngạn Chí dặn dò qua hắn, muốn đem võ công tu luyện đặt ở vị thứ nhất. Mình có thực lực, mới có bảo hộ, cái khác hết thảy đều là hư. Hai ngày trước, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mang theo Quách Phủ cùng lão già Mù Kha Chính Ác rời đi Tương Dương, về Đào Hoa đảo thăm người thân. Dù sao, bọn hắn đã nhanh 10 năm không có trở về, là nên về đi xem một chút. Hôm nay là Tết Trung Thu. Lý Chết đang định thu dọn đồ đạc ra khỏi thành, về nhà mời tiên sinh cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Không nghĩ tới lúc này Lưu Trưởng Quỹ bỗng nhiên tới chơi. Lưu Trưởng Quỹ thay đổi của những năm này tương đối lớn, già hơn rất nhiều, đầu đều hoa bạch. Lưu Trưởng Quỹ, hôm nay tại sao không có về nhà ăn Tết? Lý Chết hỏi. Lưu Trưởng Quỹ nói ra, ăn cái gì Tết ta Lý Chết, thương hội xảy ra chuyện. Lý Chết sững sờ, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngay ngồi, uống một ngụm trà, từ từ nói. Lưu Trưởng Quỹ nhấp một ngụm trà, nói ra, tháng trước mùng 8, Lục Gia Trang không phải tại chúng ta thương hội mua một nhóm hàng sao? Chúng ta cho Lục Gia Trang đưa qua, ở nửa đường bên trên xảy ra chuyện. Đưa hàng người, cơ hồ toàn bộ bị giết, hàng hóa bị một mùi lửa đốt đi. Theo may mắn còn sống sót hỏa kế nói, hung thủ là cái trẻ tuổi đạo cô, người mặc nhạt trang phục màu đỏ, tay cầm phất trận, cong trường kiếm. Đạo này cô võ công rất là cao minh, kiếm pháp cực nhanh, bọn hắn cơ hồ không có thấy rõ ràng nàng là thế nào xuất kiếm, liền ngã tại vũng máu bên trong. Đúng, đạo cô kia tự báo qua danh hảo, kêu cái gì Xích Luyện Tiên Tử. Nàng còn bàn tiếng, về sau nếu ai còn dám cho Lục Gia Trang vận chuyển hàng hóa, gặp một cái giết một cái. Lưu Trưởng Quỹ một mặt tiếc hận. Hàng hóa còn không có đưa đến Lục Gia Trang, tổn thất này đương nhiên là thương hội. Huống chi, lần này thương hội áp hàng hỏa kế, thế nhưng là chết hơn 20 người. Lưu Trưởng Quỹ đối Lý Chết nói ra, "Lý Chết, chúng ta thương hội bên trong liền võ công của ngươi kiếm pháp lợi hại nhất. Việc này chỉ có thể ngươi tự mình ra mặt. Bằng không mà nói, tổn thất hàng hóa bạc là chuyện nhỏ, nhưng nếu là mất tín dự, vậy coi như xong à." Lý Chết một mặt âm trầm nói ra, "Lưu Trưởng Quỹ yên tâm, việc này ta sẽ xử lý. Hai ngày nữa, ta tự mình áp giải hàng hóa đi Lục Gia Trang. Không sợ vị này Xích Luyện Tiên Tử đến, liền sợ nàng không tới. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là dạng gì nhân vật, lại dám đánh chúng ta thương hội chủ ý." Lý Chết đến Trần gia tư thục. Trần Ngạn Chí đang luyện công. Trần Ngạn Chí đánh xong dưỡng sinh đạo dẫn thuật, Lý Chết mới nói ra, "Tiên sinh, hôm nay Tết Trung Thu, một mình ngươi, không bằng đến nhà ta đi ăn cơm đi." Trần Ngạn Chí nhìn Lý Chết một chút, nói ra, "Đừng nói trước chuyện ăn cơm. Ngươi khí tức bất ổn, hiển nhiên có chút phập phồng không yên. Làm sao, gặp phiền lòng sự tình?" Lý Chết cười khổ nói, "Cái gì đều không thể gạt được tiên sinh con mắt. Thương hội bên trong xảy ra chút việc." Lý Chết đem thương hội hàng hóa bị cướp đi tiêu hủy sự tình nói một lần. Trần Ngạn Chí thở dài, nói ra, "Vị này đạo cô giết người cướp của, hiển nhiên không phải là vì cầu tài. Ta xem ra, nàng là vì báo thù." Lý Chết gật đầu nói, "Ta cũng cho là như vậy." Trần Ngạn Chí đối Lý Chết phất phất tay, nói ra, "Việc này chính ngươi xử lý là được. Tốt, ngươi về nhà cùng ngươi phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội đoàn tụ đi thôi. Ta liền không cùng đi với ngươi ăn cơm. Ta cùng Công Tôn Lục Ngạc cùng Tiểu Hoàn các nàng cùng một chỗ qua Tết Trung Thu." Lý Chết ôm quyền nói, "Vậy được. Đệ tử cáo tử." Trần Ngạn Chí nhìn xem Lý Chết bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, "Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, hơn 10 năm không thấy, hẳn là ngươi đã luyện thành Tiên Thiên Công. Nếu không, ngươi từ đâu tới lực lượng, dám trêu chọc Tiền Gia Thương Hội?" Tiền Gia Thương Hội, nhìn như chỉ là làm ăn, thế nhưng là người hữu tâm đều biết, thương hội bên trong có Lý Chết vị cao thủ này tại, vô luận là Lục Lâm cao thủ vẫn là cường đạo, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Càng quan trọng hơn là, Tiền Gia Thương Hội giúp đỡ Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương, nếu là đắc tội Tiền Gia Thương Hội thì tương đương với đắc tội Quách Tĩnh cùng toàn bộ cái bang. Không có người nào dám làm loạn. Thế nhưng là lần này, thật là có người dám chạm đến Tiền Gia Thương Hội dâu hùm. Trần Ngạn Chí lắc đầu. Thiên Thiên Công cũng không phải dễ luyện như vậy. Lấy Lý Mạc Sầu tâm tính, khẳng định là không luyện được. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, Lý Mạc Sầu võ công tuyệt đối tăng trưởng không nhỏ. Chương 175, Quốc sư xuôi nam. Tết Trung Thu qua đi, Lý Chết tự mình áp giải hàng hóa, cao điệu chạy tới Lục Gia Trang, hy vọng có thể đem Xích Luyện Tiên Tử cho câu ra. Trần Ngạn Chí chỉ là tùy ý tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra, liền không có lại chú ý Lý Mạc Sầu. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trở thành đại tông sư về sau, Trần Ngạn Chí cảm giác lực, tâm linh tu vi, thân thể tiềm lực lần nữa đề cao. Hắn đối kỳ môn độn giáp lĩnh ngộ đã sớm vượt qua Hoàng Dược Sư. Muốn xâm nhập nghiên cứu kỳ môn độn giáp, nhất định phải nghiên cứu. Càng là nghiên cứu, Trần Ngạn Chí thì càng cảm thấy bác đại tinh thâm. Có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ văn minh căn cơ cùng khởi nguyên. Tham ngộ đầy đủ dịch kinh, đối Trần Ngạn Chí tu hành có trợ giúp cực lớn. Trần Ngạn Chí muốn tại tiểu viện của mình cùng trong dược điền một lần nữa bố trí kỳ môn độn giáp trận pháp. Lần này Trần Ngạn Chí bố trí kỳ môn độn giáp trận pháp, so trước đó càng thêm tinh xảo cùng hoàn mỹ. Mô phỏng tuyệt tình cốc hoàn cảnh, tẩy ghép tinh hoa, hoàn toàn không là vấn đề. Trần Ngạn Chí tâm linh cảnh giới tăng lên, không chỉ là tu vi võ công tăng lên, mà là sinh mệnh cấp độ chỉnh thể tăng lên, để hắn càng tiếp cận thiên nhân hợp nhất trạng thái. Trần Ngạn Chí tại trong bình tĩnh tu hành. Thế nhưng là, ngoại giới lại sóng cả gợn sóng. Mông Cổ. Thiết Mộc Chân chết bệnh về sau, Thác Lôi liền trở thành Mông Cổ đại hãn. Thác Lôi tại trong đại trướng tiếp đãi vừa trở thành Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương cùng hai tên đồ đệ của hắn. Đặt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô. Mông Cổ cùng Đại Tống là quan hệ thù địch, nhưng là biên giới thương mậu, cũng không có triệt để đoạn tuyệt. Hơn 10 năm trước bắt đầu, Đại Tống Tiền Gia Thương Hội liền bán ra một loại có thể cứu mạng dược hoàn. Chỉ cần không phải thụ thương quá nặng tại chỗ tử vong, có loại thuốc này hoàn, liền có thể bảo mệnh. Thậm chí trên thảo nguyên rất nhiều ôn dịch, loại thuốc này hoàn đều có thể khắc chế. Loại này dược hoàn giá trị, theo người Mông Cổ, so với muối ăn, lá trà, vải vóc, đồ sắt những vật này tư, quý giá gấp 10. Thế nhưng là người Tống quá tham lam. Muốn có được loại này chân quý dược hoàn, nhất định phải xuất ra hải lượng dê bỏ ngựa đến trao đổi. Vì đạt được loại này cứu mạng dược hoàn phối phương, Thác Lôi âm thầm điều tra tiền gia thương hội 10 năm gần đây. Đáng tiếc, đều không thể thành công. Lần này, Thác Lôi đem hy vọng đặt ở quốc sư Kim Luân Pháp Vương trên thân. Quốc sư mời ngồi. Thác Lôi nói. Kim Luân Pháp Vương nói, đà tạ đại hãn. Thác Lôi nói ra, quốc sư, ta đại thảo nguyên có một loại thần kỳ dược hoàn, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói, hồi đại hãn, loại này thần kỳ dược hoàn, ta đích xác nghe nói qua. Nghe nói, là từ đại tống bên kia lưu truyền tới. Thác Lôi nói ra, quốc sư nói không sai. Đón lấy, Thác Lôi đem mình cái này mười mấy năm qua điều tra đến tin tức, nói với Kim Luân Pháp Vương một lần. Thác Lôi thở dài, nói ra, tiền gia thương hội hơn 10 năm trước, chỉ là tại Tương Dương có chút danh khí, miễn cưỡng xem như đại tống cảnh nội nhị lưu thương hội. Thế nhưng là từ khi bọn hắn đạt được loại này thần kỳ dược hoàn phối phương về sau, nhà này thương hội trong vòng mấy năm, nhanh chóng bành trướng, trở thành đại tống khuất một chỉ đại thương đi. Hàng năm đều có thể từ chúng ta đại thảo nguyên kiếm lấy hải lượng tài phú. Thác Lôi trong mắt lóe lên mãnh liệt tham lam. Nếu có thể đạt được dược hoàn phối phương, bọn hắn gia tộc hoàng kim sẽ càng thêm giàu có. Mà lại loại thuốc này hoàn, không biết là tài phú, càng là bảo mệnh linh dược. Kim Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, cười nói ra, đại hãn ý tứ, ta hiểu được. Đại hãn là hy vọng ta tiến về đại tống, đem dược hoàn phối phương nắm bắt tới tay. Thác Lôi gật đầu nói, bản hãn chính là ý này. Bất quá, muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Thiền gia căn cơ tại Tương Dương thành. Thế nhưng là trong thành Tương Dương có Quách Tĩnh tại, không tốt ra tay. Ha ha, ta vị này Quách Tĩnh ăn đạn, hắn chẳng những là trung nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ, hơn nữa còn chấp trưởng lấy Tương Dương thành quân quyền. Toàn bộ Tương Dương thành bị hắn chế tạo còn như thùng sắt. Bất quá, bản hãn tra được, Thiền gia dược hoàn phối phương là xuất từ một cái thần bí Trần Tiên Sinh chi thủ. Theo thám tử của chúng ta truyền về tin tức phán đoán, vị này thần bí Trần Tiên Sinh khẳng định là một vị thần y. Mà lại, ngay tại Tương Dương một vùng. Quốc sư lần này xuôi nam, mục quan trọng chính là vì tìm kiếm vị thần y này Trần Tiên Sinh. Tốt nhất có thể đem Trần Tiên Sinh đưa đến Đại Thảo Nguyên tới. Bất quá muốn nhớ lấy, không thể tiến vào Tương Dương thành, nếu không, gặp ta kia Quách Tĩnh ăn đạn, quốc sư sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Trần Tiên Sinh là người địa thấp. Ngoại trừ Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lý Triết, còn có tiền gia thương hội hạch tâm nhất mấy cái cao tầng, bình thường người, cơ hồ cũng không biết hắn là một cái thần y. Thác Lôi thân là Mông Cổ đại hãn, quyền cao chức trọng, thế nhưng là hắn tại đại tống lực lượng, dù sao cũng có hạn. Thám tử truyền trở về tin tức, chưa hẳn chuẩn xác. Thám tử có thể đoán được Trần Tiên Sinh là một vị thần y, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Trần Tiên Sinh còn là một vị tiên sinh dạy học. Bọn hắn không biết này Trần Tiên Sinh chính là kia Trần Tiên Sinh. Đây là đại ẩn ẩn vào thế. Trần Ngạn Chí dạng này người mới thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Kim Luân Pháp Vương trong lòng không phục. Hắn nhưng là đem mật tông hộ pháp thần công tu luyện đến tầng thứ 8, người mang lòng tượng chi lực. Người khác sợ Quách Tĩnh, hắn Kim Luân Pháp Vương cũng không sợ. Kim Luân Pháp Vương là võ học kỳ tài. Long tượng bàn nhược công là Phật gia mật tông vô thượng hộ pháp thần công, hết thảy tầng 13 công pháp, nhất là khó luyện. Trước kia mật tông thành tiểu tối cao người, bất quá đem môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 7. Thế nhưng là Kim Luân Pháp Vương không đến 40 tuổi, liền đem long tượng bản nhược công tu luyện đến tầng thứ 8, là hoàn toàn xứng đáng ngông cổ mật tông đệ nhất cường giả. Hắn rất muốn cùng Quách Tĩnh tỉ thí một phen, nhìn xem đến cùng là Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng lợi hại, vẫn là mình mật tông hộ pháp thần công càng mạnh. Kim Luân Pháp Vương nói ra, đại hãn yên tâm, ta nhất định sẽ đem thần ý Trần Tiên Sinh mang sẽ đại thảo nguyên. Chỉ cần tìm được Trần Tiên Sinh, đại hãn tự nhiên là có thể được đến dược hoàn phối phương. Đại hãn, việc này không nên chậm trễ, ta liền cáo lui. Thác Lôi đứng dậy, nói ra, quốc sư, bản hãn đưa ngươi khoản chi. Kim Luân Pháp Vương trở lại chỗ ở. Nhị đệ tử Hoắc Đô nói ra, sư phụ, lần này xuôi nam, liền sư phụ, nhị sư huynh, ta muốn tìm được cái này cái gọi là Trần Tiên Sinh, sợ là mò kim đáy biển. Đạt Nhĩ Ba nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù đầu óc ngu si tứ chi đạn, nhưng cũng biết, chỉ dựa vào bọn hắn sư đồ ba người, muốn tìm được cái kia thần bí Trần Tiên Sinh, hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh một tiếng, đại hãn cho vi sư nhiệm vụ thứ nhất, đương nhiên sẽ không đơn giản. Đơn giản việc, cũng sẽ không để vi sư tự mình xuất thủ. Đại hãn không phải đã nói rồi sao, vị thần y này Trần Tiên Sinh ngay tại Tương Dương một vùng. Chỉ cần chúng ta bỏ chút thời gian, nhất định có thể tìm tới hắn. Lần này xuôi nam, vi sư còn có một cái mục đích, chính là cùng Quách Tĩnh đánh một trận. Hoắc Đô giờ phút này mới 20 tuổi, võ công chẳng ra sao cả, nhưng là đầu óc lại không ngu ngốc. Hắn gánh thầm nghĩ, sư phụ, kia Quách Tĩnh trước tiên là chúng ta Mông Cổ Kim Đao Phò Mã, hiểu binh pháp, đánh trận rất có thủ đoạn. Nghe nói, hơn 10 năm trước, hắn càng bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất, đại tống đệ nhất cường giả. Người này võ công thâm bất khả chắc, khó đối phó a. Kim Luân Pháp Vương cười nhạo một tiếng, Quách Tĩnh võ công có lẽ là thật lợi hại, nhưng là vi sư đồng dạng là mật tông đệ nhất cường giả. Đánh bại Quách Tĩnh mới có thể chứng minh ta mạnh hơn hắn. Chỉ có ta mới có thể xưng là chân chính thiên hạ đệ nhất. Lý Triết áp giải hàng hóa, đi tại trên quan đạo. Vương Nhị, chúng ta bây giờ đến cái gì địa giới? Cách Lục Gia Trang vẫn còn rất xa. Lý Triết ngồi trên lưng ngựa, phía bên trái bên cạnh một cái hán tử hỏi. Vương Nhị nói ra, hồi Lý quản sự, qua đỉnh núi này, càng đi về phía trước 15 dặm, chính là Lục Gia Trang. Chúng ta độ nhanh một chút, trước khi trời tối có thể tới. Lý Triết đang muốn thúc mọi người nhanh lên đi đường, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Ngừng. Lý Triết vung tay lên, lớn tiếng nói. Thương đội toàn bộ ngừng lại. Phía trước trăm trượng trên đại thụ, đứng đấy một người mặc đạo bào màu đỏ nhà xinh đẹp đạo cô. Lý Triết nhìn thấy đạo cô lần đầu tiên, liền nhận ra nàng là Lý Mạc Sầu. Mạc Sầu cô nương, nguyên lai Xích Luyện Tiên Tử chính là ngươi. Lý Triết nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, lạnh giọng nói, hơn 10 năm trước, ngươi tại Trần Gia Tư thuộc ở lại qua một đoạn thời gian, tiên sinh cùng ta đối với ngươi thế nào, ngươi tâm lý nắm chắc. Tiền gia thương hội, cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết người cướp của? Ngươi một cái cô nương ra, đầy tay huyết tinh, không cảm thấy quá lòng dạ độc ác chút sao? Lý Mạc Sầu bình tĩnh nói ra, Lý Chết Đại Hiệp cùng Trần Tiên Sinh đều đối với ta rất tốt. Thế nhưng là các ngươi không nên cùng Lục Gia Trang dính liễu quan hệ. Phàm là cùng Lục Gia Trang dính liễu quan hệ người, ta đều muốn giết. Lý Chết bị Lý Mạc Sầu khí cười, Lý Mạc Sầu, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn muốn đối phó nhà ta tiên sinh. Thật sự là vô tri đến buồn cười. Hôm nay, ta liền cầm xuống ngươi, phế đi võ công của ngươi, đưa ngươi mang về để tiên sinh xử trí. Chương 176, ta có trách nhiệm. Lý Mạc Sầu lớn tiếng cười nói, Lý Đại Hiệp võ công kiếm pháp cao minh, nhưng giờ phút này cũng không phải 10 năm trước kia. Tục ngữ nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi bây giờ, chưa chắc là đối thủ của ta. Lý Chết nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta so tài xem hư thực đi. Lý Chết rút ra bội kiếm, từ trên lưng ngựa nhảy lên thật cao, thi triển khinh công hướng Lý Mạc Sầu công tới. Lý Mạc Sầu đồng dạng từ trên cây nhảy xuống, công về phía Lý Chết. Lý Mạc Sầu tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm phất trận. Có hai thanh binh khí nơi tay, nàng cho rằng mình nhất định có thể chiếm được tiện nghi, dù gì cũng có thể để Lý Chết luống cuống tay chân một phen. Đáng tiếc là, nàng đánh giá thấp Lý Chết, đánh giá cao chính mình. Lý Chết dưỡng nô kiếm pháp, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lý Mạc Sầu công kích, bị Lý Chết toàn bộ ngăn lại. Lý Mạc Sầu thầm nghĩ trong lòng, Lý Chết kiếm pháp, làm sao lại phòng ngự đến giọt nước không lọt. Ta phất trần thuộc về mềm binh khí, quỷ dị nhất, thế mà một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Lý Chết mạnh nhất không phải kiếm pháp, mà là cái kia một thân lực lượng khổng lồ. Dùng phất trần cái này mềm binh khí cùng Lý Chết trường kiếm va nhau, còn có thể tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Thế nhưng là dùng mũi đao cùng Lý Chết bội kiếm va nhau, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Mạc Sầu trường kiếm, mỗi lần cùng Lý Chết bội kiếm chạm vào nhau, nàng đều là toàn thân bị chấn động đến nha, khí huyết sôi trào, mắt nổi đom đóm. Lý Mạc Sầu xuất thân phái của mộ, khinh công thân pháp rất lợi hại, thi triển ra phiêu giật như tiên. Lực lượng không bằng Lý Chết, Lý Mạc Sầu cải biến chiến đấu phương lược, nàng lựa chọn du đấu. Lý Chết cười lạnh một tiếng, Lý Mạc Sầu, ngươi lời nói mới rồi, nói đến thật là lực khí. Làm sao, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Nếu là như vậy, ngươi liền nhất định phải thua. Tuy là nói như vậy, thế nhưng là Lý Chết trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu võ công đã tăng cường đến có thể cùng mình chu toàn cảnh giới. Lý Mạc Sầu bị trục xuất sư môn, còn có thể võ học bên trên có thành tựu này, hoàn toàn chính xác đáng quý. Thời khắc này Lý Mạc Sầu mạnh hơn Hoàng Dung. Lý Mạc Sầu hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Lý Chết cổ họng đâm tới. Một kiếm này phi thường kinh diễm, trường kiếm trong tay của nàng giống như hóa thành một đạo kiếm quang, độ nhanh đến mức cực hạn. Lý Chết luyện thành dưỡng nô kiếm, thời khắc có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn tập trung tinh thần, nhìn chăm chú lên Lý Mạc Sầu mỗi một cái động tác. Lý Chết trong tay bội kiếm vạch ra một đường vòng cung. Đinh. Lý Mạc Sầu cái này tất sát một kiếm, bị Lý Chết ngăn. Lý Chết thuận thế một cước đá ra, đem Lý Mạc Sầu bước lui. Lý Mạc Sầu thi triển khinh công hướng về sau trượt, trong mắt mang theo ý cười. Chỉ gặp nàng phất trần vung lên, hơn 10 mai mảnh như lông châu ngân châm hướng Lý Chết vọt tới. Chính là Lý Mạc Sầu độc môn ám khí, băng phách ngân châm. Kiếm pháp không phải sát chiêu, ám khí mới là. Lý Chết kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm mạc. Đinh đinh đinh. Băng phách ngân châm bị cản lại. Hả? Lý Chết trước ngực cảm thấy một trận rất nhỏ đau đớn. Có một viên băng phách ngân châm, hắn không ngăn được. Băng phách ngân châm độ nhanh, lực xuyên thấu mạnh, càng quan trọng hơn là ngân châm quá nhỏ, muốn bảo vệ tốt, nói nghe thì dễ. Lý Chết kiếm pháp phòng ngự mạnh hơn, luôn luôn có khe hở, dù sao bội kiếm không phải tầm chắn. Lý Chết kiếm pháp còn không có đạt tới Trần Ngạn Chí loại kia có thể thông thần cảnh giới kỳ diệu. Lý Mạc Sầu đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể lần nữa hướng nơi xa lướt tới. Nàng không phải Lý Chết đối thủ, chuyện không thể làm, chỉ có thể rút đi. Lý Đại Hiệp, là ta đánh giá thấp ngươi. Lý Mạc Sầu thanh âm truyền đến, ngươi những năm này tại Trần Tiên Sinh nơi đó, không có hưởng phí lợi, võ công kiếm pháp đang phong tạo cực. Ta luyện thành tiên thiên công, vậy mà đều còn không phải là đối thủ của ngươi. Lý Đại Hiệp, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Chết nổ xong trước ngực băng phách ngân châm, cảm giác lồng ngực cùng tay bắt đầu chết lặng mất đi trí giác. Ngân châm có độc. Vương Nhị đi tới, kinh hãi nói. Lý Chết bình tĩnh nói ra, trên người của ta muốn dược hoàn, ăn một viên có thể áp chế độc tính. Không có chuyện gì. Vương Nhị nói ra, Lý quản sự, kia xích luyện tiên tử thật đúng là hung ác. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Lý Chết lắc đầu nói, không cần đuổi. Khinh công của nàng thân pháp rất lợi hại, coi như ta đuổi theo, sợ là đều muốn phí chút sức lực. Ta liền sợ Lý Mạc Sầu thừa dịp ta không tại, giết cái hồi mã thương. Ta không tại, trong thương đội nhưng không có người nào là đối thủ của nàng. Vương Nhị, để thương đội tiếp tục lên đường, chúng ta trước đuổi tới Lục Gia Trang lại nói. Vương Nhị gật đầu nói, là, Lý quản sự. Lý Chết áp lấy hàng hóa đi vào Lục Gia Trang, lập tức trợn tròn mắt. Lục Gia Trang đã bị đốt thành đất khô cằn. Lý Chết tại lớp kín tàn phá trên tường, gặp được mấy đạo huyết thủ ấn. Vương Nhị nhất mặt nghiêm túc hỏi, Lý quản sự, Lục Gia Trang hủy, hàng hóa của chúng ta làm sao bây giờ? Lại trở về đi. Lý Chết nhìn quanh một tuần, nói ra, Vương Nhị, ngươi để các huynh đệ xem trọng hàng hóa, ta đi phía trước nhìn xem. Vương Nhị gật đầu nói, là, Lý quản sự. Lý Chết tiến đến không xa, hiện hữu một gian phá hầm lò. Hắn thật bất ngờ, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng thế mà cũng ở nơi đây. Bên cạnh bọn họ có mấy cái tiểu hài, có nữ hài cùng Quách phủ niên kỷ không chênh lệch nhiều. Mấy cái nam hài so Quách phủ lớn hơn vài tuổi. Trong đó còn có một người quần áo lam lũ hài tử chúng băng phách ngân châm độc, hôn mê bất tỉnh. Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Chết hỏi. Chúng ta là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Hoàng Dung kinh ngạc nói, Lý Chết huynh đệ, ngươi làm sao cũng tới Lục Gia Trang rồi? Lý Chết nói ra, ta là cho Lục Gia Trang đưa hàng tới. Lục Gia Trang đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì bị đốt thành một vùng đất trống? Cụ A A Cốt, Cờ Hờ Tĩnh nói ra, chúng ta không rõ ràng lắm. Chỉ biết là một người mặc đạo bào màu đỏ nhạt đạo cô tại Lục Gia Trang đại khai sát giới. Đạo này cô võ công cực cao, thân pháp càng là võ lâm nhất tuyệt. Ta cùng Dung Nhi chạy đến ngăn cản, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Lục Gia Trang có một nữ hải, bị đạo này cô cho bắt đi. Lý Chết nói ra, Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mạc Sầu. Quách Tĩnh gật đầu nói, đúng, đúng. Đạo cô kia chính là tự xưng mình là Xích Luyện Tiên Tử. Lý Chết huynh đệ, ngươi biết người này? Lý Chết gật đầu nói, nhận biết. Nàng vốn là Trung Nam Sơn phái cổ mộ đệ tử, hơn 10 năm trước, còn tại Tiên Sinh Tư Thục ở đây một đoạn thời gian. Thế nhưng là người này tâm thuật bất chính, trộm tiên thiên công lặng lẽ đi. Không nghĩ tới, hơn 10 năm không thấy, võ công của nàng đã đạt đến lợi hại như thế cảnh giới. Quách Tĩnh nghiêm túc nói ra, nàng có tiên thiên công, có thể trở nên lợi hại như vậy, liền không kỳ quái. Lý Chết nói ra, tiên thiên công há lại dễ luyện như vậy? Ta dám khẳng định, nàng tuyệt đối là dùng cái gì tà môn ma đạo mới khiến cho võ công tăng trưởng nhanh như vậy. Lý Chết áp lấy hàng hóa trở về Tương Dương Thành. Lục Gia Trang bị Lý Mạc Sầu diệt môn, áp giải tới hàng hóa, không có người tiếp thu, không trở về Tương Dương, còn có thể làm sao? Lý Chết đem Lý Mạc Sầu tình huống nói cho Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí hỏi, Lý Mạc Sầu võ công thật có người nói lợi hại như vậy? Lý Chết gật đầu nói, đệ tử, câu câu là thật. Trần Ngạn Chí phất phất tay, nói ra, ta không có cảm thấy ngươi nói láo, chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Mạc Sầu vậy mà có thể tại trong tay của ngươi làm bệnh, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Hẳn là, nàng thật đúng là đem tiên tiên công luyện được một điểm thành tựu tới. Lý Chết võ công kiếm pháp như thế nào, Trần Ngạn Chí là lại quá là rõ ràng. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, hiện tại chưa chắc là Lý Chết đối thủ. Lý Mạc Sầu trốn thời điểm ra đi, thật sự là hắn nói qua, mình đã luyện thành tiên tiên công. Lý Chết nói. Trần Ngạn Chí lắc đầu, không có khả năng. Không có Xích Tử chi tâm, không luyện được tiên tiên công. Nàng khả năng cùng Mai Siêu Phong như vậy, đem công pháp luyện sai. Bất quá, luyện sai cũng có luyện sai chỗ tốt, mặc dù trở thành đại tông sư vô vọng, nhưng chỉ cần không tẩu hỏa nhập ma, công lực liền có thể nhanh tăng trưởng. Tà môn ma đạo là thuộc về kiếm tẩu tiên phong, có thể làm công lực trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Nhưng đây là tự tuyệt tiền trình cách làm, có chí lớn hướng người tu luyện đều sẽ không như thế làm. Lý Mạc Sầu công lực đại tăng, dẫn đến nàng làm nhiều việc ác, không người có thể chế. Trần Ngạn Chí thở dài, việc này ta có trách nhiệm. Nếu không phải ta để nàng cầm đi tiên thiên công, có lẽ nàng hôm nay võ công sẽ không như thế mạnh. Lý Chết nói ra, tiên sinh không cần tự trách. Hoàng bang chủ đã hạ lệnh người của cái bang toàn lực tìm hiểu Lý Mạc Sầu hạ lạc. Trần Ngạn Chí nói ra, có tung tích của nàng, nói cho ta, ta tự mình đi gặp nàng. Kim Luân Pháp Vương bọn hắn sư đồ ba người đi vào Tương Dương Thành một vùng đã có thời gian gần một tháng, thế nhưng là vẫn không có tìm kiếm được thần y Trần tiên sinh. Tương Dương xung quanh, họ Trần đại phu ngược lại là có mấy cái, thế nhưng là y thuật của bọn hắn thực sự quá mức bình thường, có một cái thậm chí còn là lang băng, đã từng y chết qua người. Bọn hắn cũng không thể là thần y Trần tiên sinh. Kim Luân Pháp Vương ngồi ở ngoài thành trong một gian phòng, vô kế khả thi. Hoắc Đô lúc này đi đến, hưng phấn nói, sư phụ, ta tra được. Ngoài thành Tương Dương có một Trần gia tư thục. Bên trong có cái Trần tiên sinh, người này dạy học rất có chút bản lãnh, hắn có phải hay không là chúng ta muốn tìm Trần tiên sinh? Kim Luân Pháp Vương hỏi, Hoắc Đô, chúng ta người muốn tìm là thần y Lý, không phải tiên sinh dạy học. Dạy học Trần tiên sinh, hắn hiểu y thuật sao? Hoắc Đô lắc đầu nói, này cũng chưa nghe nói qua. Chương 177, tìm được. Hoắc Đô nói ra, sư phụ, chúng ta trước mặc kệ cái này dạy học Trần tiên sinh, có phải hay không chúng ta muốn tìm thần y Lý, chúng ta đi trước thăm dò hắn một chút, chẳng phải rõ ràng sao? Đại Tống cường giả, tranh danh đoạt lợi không ít người, nhưng là đồng dạng có người thích thâm tàng bất lộ. Hoắc Đô là mông cổ một cái tiểu bộ lạc vương tử. Hắn nuôi Trung Nguyên văn hóa, vẫn tương đối hiểu rõ. Trung Nguyên có một ít chân chính cao nhân, thích làm ẩn sĩ. Loại này ẩn sĩ, thường thường so với những cái kia tranh danh đoạt lợi cao thủ, càng thêm lợi hại. Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói, Hoắc Đô, người nói không sai. Mặc kệ vị này dạy học Trần tiên sinh, có phải hay không chúng ta muốn tìm người, đi dò xét hắn một chút, liền khẳng định biết lai lịch của hắn. Kim Luân Pháp Vương đến Trung Nguyên, là cho Thác Lôi thừa nhượng, coi như tìm không thấy thần y Trần tiên sinh, cũng muốn đem dược hoàn phối phương mang về. Hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, bọn hắn còn không có một chút thần y Trần tiên sinh tin tức. Kim Luân Pháp Vương chỉ có thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Hoắc Đô gật đầu nói, sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi Trần gia tư thục. Kim Luân Pháp Vương mang theo Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô chạy tới Trần gia tư thục. Kim Luân Pháp Vương nhìn phía trước Trần gia tư thục, rung động trong lòng. Tu vi võ công của hắn cao thâm, rất có nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra tư thục bố cục thật không đơn giản. Đặc biệt là Trần Ngạn Chí ở lại tòa tiểu viện kia, càng là tinh xảo đến không thể tưởng tượng nổi. Đẹp. Tiểu viện cùng hoàn cảnh xung quanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quá đẹp. Còn có tiểu viện phía sau kia mấy nào đó dược điển, không ngừng tràn ra cỏ cây mùi thơm ngát vị. Kia nhưng đều là quý báu dược liệu. Kim Luân Pháp Vương mặc dù còn không có nhìn thấy Trần Ngạn Chí, nhưng là hắn đã xác định mình muốn tìm thần ý Trần tiên sinh, khẳng định ngay ở chỗ này. Phổ thông tiên sinh dạy học cũng sẽ không làm ra tốt như vậy dược điển. Hoắc Đô gặp Kim Luân Pháp Vương ngừng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước tiểu viện nhìn. Hắn vội vàng nói, sư phụ, nơi này chính là Trần gia tư thục, cái kia dạy học rất lợi hại Trần tiên sinh, liền ở lại đây. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng cười nói, ha ha, Hoắc Đô, ngươi lần này lập công lớn. Chúng ta muốn tìm thần y Lý, rất có thể chính là vị này dạy học Trần tiên sinh. Đi, chúng ta đi gặp vị này thần long thấy đầu không thấy đôi thần y Lý. Lý Chết cùng Trần Ngạn Chí trao đổi xong sự tình, liền đứng lên nói ra, tiên sinh, không có những chuyện khác, vậy ta trước hết về thương hội. Trần Ngạn Chí nói ra, nếu không, lưu tại ta chỗ này ăn cơm lại trở về. Lý Chết do dự một chút. Tiên sinh trong nhà đồ ăn, mỹ vị ngon miệng, hơn nữa còn phi thường bổ dưỡng. Nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, tính toán tiên sinh, ăn cơm, lần sau đi. Lý Mạc Sầu giết thương hội không ít người, ta còn muốn đi thăm bọn hắn một chút người nhà, cho bọn hắn đưa chút bạc đi qua. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, cho nhân công hy sinh vì nhiệm vụ người nhà đưa chút tiền trợ cấp đi qua, là cần phải làm. Lý Chiết, ngươi có mấy cái niên đệ lập tức sẽ rời đi tư thục, bọn hắn không có ý định thi khoa cử. Ngươi nhìn có thể hay không để cho bọn hắn đến thương hội bên trong làm việc. Lý Chiết gật đầu nói, đi. Ta trở về liền cho mấy cái kia niên đệ an bài sự tình làm. Mấy cái kia niên đệ đều là siêu quần bạn tụy nhân tài trụ cột, Lưu trưởng quỹ cùng Đông gia khẳng định sẽ đáp ứng. Lý Chiết ra tiểu viện, vừa vận động phải Kim Luân Pháp Vương bọn hắn. Kim Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, đối Lý Chiết nói ra, xin hỏi thế nhưng là Trần tiên sinh ở trước mặt. Lý Chiết lắc đầu nói, nhà ta tiên sinh trong phòng. Không biết ba vị là. Kim Luân Pháp Vương cười nói ra, nguyên lai là Trần tiên sinh đệ tử. Ta chính là Phật môn Mật tông Kim Luân Pháp Vương, hai vị này là đồ đệ của ta. Chúng ta tìm Trần tiên sinh có chuyện quan trọng thương lượng. Kim Luân Pháp Vương trang phục của bọn hắn, cùng người Hán có chút không giống. Lý Chiết nhướng mày, nói ra, nhà ta tiên sinh không tiếp khách, các ngươi đi thôi. Kim Luân Pháp Vương nói mình là đệ tử Phật môn, thế nhưng là tại Lý Chiết xem ra, hắn khí tức trên thân, không giống người trong Phật môn như thế bình thản, ngược lại có chút hùng hổ dọa người hương vị. Lý Chiết có thể kết luận, Kim Luân Pháp Vương khẳng định không phải dễ đối phó. Trần Ngạn Chí thích thanh tĩnh, Lý Chiết không hy vọng tiên sinh tùy tiện bị quấy nhiễu. Kim Luân Pháp Vương cười nói, chúng ta đã tới, khẳng định phải nhìn thấy Trần tiên sinh. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương trực tiếp mang theo Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô hướng trong tiểu viện đi đến. Lý Chiết hừ lạnh một tiếng, đối Kim Luân Pháp Vương quát lớn, đại hòa thượng, ngươi làm cản. Đạt Nhĩ Ba hai bước đạp vào trước, xuất trưởng hướng Lý Chiết đẩy đi. Lý Chiết thân cao bất quá mới chừng 1 thước 8, so Đạt Nhĩ Ba thấp nửa cái đầu. Đạt Nhĩ Ba so Lý Chiết cao, so Lý Chiết cường tráng, lại thêm hắn trời sinh thần lực, tu luyện võ công lại là đại lực thần sự. Lý Chiết đứng tại Đạt Nhĩ Ba trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Kim Luân Pháp Vương không có ngăn cản Đạt Nhĩ Ba, hắn đang định nhìn Lý Chiết làm trò cười cho thiên hạ. Lý Chiết nói ra, to con, ngươi dám động thủ với ta? Can đảm lắm. Lý Chiết một quyền đánh vào Đạt Nhĩ Ba trên bàn tay. Bành! Một tiếng vang trầm. Đạt Nhĩ Ba biến sắc, thân thể bị Lý Chiết kia cường đại quyền kình đánh bay ra ngoài. Hoắc Đô bị giật nảy mình, vội vàng lui lại mấy bước. Đạt Nhĩ Ba lực lượng, Hoắc Đô rất rõ ràng, thế nhưng là, Đạt Nhĩ Ba thế mà tại Lý Chiết trước mặt, không qua được một chiêu. Kim Luân Pháp Vương hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Lý Chiết, nói ra, tốt công lực, tốt khí lực. Không nghĩ tới, Tương Dương còn có các hạ cao thủ như vậy. Hẳn là ngươi chính là Quách Tĩnh, năm đó Mông Cổ Kim Đao Phò Mã. Lý Chiết lắc đầu nói, ta không phải Quách Tĩnh. Tại hạ Lý Chiết, là tiền gia thương hội một cái nho nhỏ còn sự. Quách Minh võ công, tại trên ta. Kim Luân Pháp Vương cười nói, tốt, tốt, tốt. Ngươi có mạnh mẽ như vậy công lực, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta rốt cục có thể tìm một người tới thử một chút ta Long Tượng Bản Ngự Công. Tiếp chiêu đi. Kim Luân Pháp Vương vận đủ công lực, một trường hướng Lý Chiết đánh tới. Hắn một trường này, so với vừa rồi Đạt Nhĩ Ba trường lực, nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Kim Luân Pháp Vương người mang Long Tượng chi lực, không phải Đạt Nhĩ Ba có thể so sánh. Lý Chiết cười lạnh nói, đại hòa thượng, ta liền biết ngươi tìm đến ta nhà tiên sinh, nhất định là không có hảo ý, ta hôm nay liền thử một lần ngươi cân lượng. Lý Chiết không cam lòng yếu thế, liên tục bước ra mấy cái bước xa, một quyền đánh phía Kim Luân Pháp Vương. Lý Chiết tu luyện chính là Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Khổ luyện ngạnh khí công, vốn là lấy lực lượng lấy xương công phu. Cùng người so lực lượng, Lý Chiết còn không có sợ qua ai đây. Oeng, cứng đôi cứng. Lý Chiết cùng Kim Luân Pháp Vương toàn thân chấn động, khí huyết sôi trào, đều cảm nhận được thân thể đối phương bên trong kia lực lượng khổng lồ. Hai người đồng thời lui lại mấy bước, trong khoảnh khắc liền điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị lần nữa toàn lực công kích. Dừng tay. Trần Ngạn Chí đi ra. Lý Chiết đi đến Trần Ngạn Chí bên người, hơi cung kính hô, thật có lỗi tiên sinh. Quấy rầy đến ngươi. Trần Ngạn Chí phất phất tay, ra hiệu Lý Chiết an tâm chớ vội. Trần Ngạn Chí nhìn xem Kim Luân Pháp Vương, nói ra, ta chính là Trần tiên sinh. Kim Luân Pháp Vương nói ra, Mông Cổ Quốc sư Kim Luân Pháp Vương, gặp qua Trần tiên sinh. Ta lần này tìm đến Trần tiên sinh, có chuyện quan trọng thương lượng. Trần Ngạn Chí tuổi trẻ, nhưng khí độ bất phàm. Kim Luân Pháp Vương không có ở trên người hắn nhìn ra có luyện võ vết tích. Bất quá, Kim Luân Pháp Vương kiêng kỵ Lý Chiết, nếu không phải Lý Chiết ở bên cạnh, hắn nói không chừng đã ra tay muốn đem Trần Ngạn Chí mang đi. Người không biết không sợ. Kim Luân Pháp Vương làm sao biết, Trần Ngạn Chí nhìn như người vật vô hại, đối xử mọi người hiền hòa, kỳ thật, Trần Ngạn Chí mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Lý Chiết, bất quá là Trần Ngạn Chí đệ tử mà thôi. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, Kim Luân quốc sư đúng không? Người tới là khách, quốc sư, chúng ta vào nhà đàm. Lý Chiết, ngươi cũng cùng đi. Kim Luân Pháp Vương nói, vậy liền quay dậy. Trần tiên sinh mời. Tiến vào tiểu viện, Kim Luân Pháp Vương cảm giác đến trong này không khí, so bên ngoài càng thêm tươi mát. Hít một hơi, giống như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Dễ chịu. Đợi tại khu nhà nhỏ này bên trong, thật là rất thư thái. Trần Ngạn Chí nói với Tiểu Hoàn, cho Kim Luân Quốc sư cùng hắn hai người đệ tử dâng trà. Chương 178, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tu vi đến Trần Ngạn Chí dạng này cấp độ, đã sớm tâm cảnh bình thản, sẽ không dễ dàng cùng người động thủ. Trừ phi có người cùng Trần Ngạn Chí tu vi võ công lực lượng ngang nhau, hoặc là uy hiếp đến Trần Ngạn Chí sinh mệnh, Trần Ngạn Chí mới có thể xuất thủ. Kim Luân Pháp Vương tới đây, khẳng định là không có hảo ý. Nhưng Trần Ngạn Chí không có chút nào quan tâm. Có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 8, đích thật là phi thường không tầm thường thành tựu. Thế nhưng là, ở trong mắt Trần Ngạn Chí, cái này không tính là gì. Kim Luân Pháp Vương muốn cùng mình chống lại, trừ phi hắn có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 11. Kim Luân Pháp Vương là cái võ học kỳ tài, trăm năm khó gặp. Võ học của hắn thiên phú, còn tại Lý Chiết cùng Quách Tĩnh phía trên. Nhưng muốn đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 11, hắn cả đời này hy vọng xa vời. Long Tượng Bàn Nhược Công, cùng Thái Cực Quyền, dễ học khó tinh. càng là tu luyện tới đằng sau thì càng khó luyện. Từ xưa đến nay, mật tông những cái kia đại năng còn giống như không có người nào có thể đem môn này võ công tu luyện tới tầng thứ 13. Kim Luân Pháp Vương người này tâm tính không tốt, không phải một cái chân chính Phật học mọi người, hắn tên hay lợi, thích vinh hoa phú quý. Đây cũng là hắn trở thành Mông Cổ Quốc sư nguyên nhân. Trần Ngạn Chí có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra loại kia bừng bừng dạ tâm. Kim Luân Pháp Vương cùng Trần Ngạn Chí hàn huyên một trận, gặp Lý Chết cũng không rời đi, liền chắp tay trước ngực nói ra: "Trần tiên sinh, ta lần này đến Tương Dương là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, không biết chúng ta có thể đơn độc nói một chút." Lý Chết hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Có lời gì không thể ở trước mặt mọi người mà nói? Quốc sư đây là muốn đuổi ta đi, ngươi như thế cách làm cũng không đủ quang minh chính đại a." Lý Chết những năm này đọc sách không ít, hắn học vấn cũng không so trên triều đình những cái kia các đại nho thấp, chỉ là Lý Chết nghe theo tiên sinh dạy bảo, thờ phụng chi hành hợp nhất, không khoe khoang học vấn mà thôi. Kim Luân Pháp Vương tiềm ẩn ý tứ, lấy Lý Chết kiến thức, há có thể nghe không rõ. Trần Ngạn Chí đối Kim Luân Pháp Vương mỉm cười, nói ra: "Quốc sư lời này khách khí. Lý Chết là đệ tử của ta, hắn tại ta tư thuộc bên trong đọc qua sách, tính là người một nhà. Quốc sư có lời gì có thể nói thẳng, không cần có điều kiêng kỵ gì." Kim Luân Pháp Vương thầm nghĩ trong lòng, Lý Chết chỉ là tại Trần gia tư thuộc bên trong đọc qua sách. Nói như vậy, Lý Chết một thân võ công, không phải Trần tiên sinh truyền thụ. Hiện tại Kim Luân Pháp Vương trong lòng xác định, Trần Ngạn Chí chỉ là một cái học vấn cao thâm, hiểu được y thuật tiên sinh, mà không phải có được tuyệt thế vũ lực cường giả. Theo Trần Ngạn Chí tu vi tinh tiến, trở thành đại tông sư, vô luận là tâm linh hay là thân thể, đều vượt qua đến người bình thường không thể lý giải cấp độ. Tuế nguyệt cơ hồ không có tại Trần Ngạn Chí trên thân lưu lại rõ ràng vết tích. Hắn nhìn tựa như là thiếu niên đồng dạng. Kim Luân Pháp Vương vô luận như thế nào đều đoán không được, Trần Ngạn Chí là một cái chân chính lão quái vật, hơn nữa còn bồi dưỡng được Lý Chết dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Kim Luân Pháp Vương cười lên, nói ra: "Trần tiên sinh, ta và ngươi nói sự tình, việc quan hệ cơ mật, vẫn là đừng cho càng nhiều người biết tốt. Hôm nay đã không tiện, vậy chúng ta hôm nào lại đến?" "Cáo tử." Trần Ngạn Chí gật đầu nói: "Quốc sư đã muốn đi, kia ta đưa các ngươi ra ngoài đi." "Đưa tiễn Kim Luân Pháp Vương." Lý Chết nói ra: "Tiên sinh, cái này Mông Cổ đại hòa thượng, gây đến giống tê dại cán, không nghĩ tới vậy mà có được như thế cự lực. Hắn không tại Mông Cổ hảo hảo làm quốc sư của hắn, chạy đến Tương Dương đến, khẳng định không có hảo ý, nói không chừng sẽ đối với tiên sinh bất lợi. Chúng ta làm gì khách khí với hắn?" Trần Ngạn Chí nói ra: "Bạc của ta đều để dùng cho Quách Tĩnh luyện binh. Ta chỉ là một cái dạy học tiên sinh. Có thể nói, ta chỗ này không có tiền, không mỹ nữ, không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Người, không màng lợi nhỏ, tất có đại mưu. Kim Luân Pháp Vương khẳng định điều tra qua ta, hắn chỗ này, tính toán quá lớn. Kim Luân Pháp Vương đến cùng muốn mưu đồ cái gì, Trần Ngạn Chí tạm thời còn không biết." Lý Chết trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra: "Bọn hắn thật sự là muốn chết, dám đem chủ ý đánh tới tiên sinh trên đầu tới. Tiên sinh, ta hiện tại liền đi giết hắn." "Giết hắn?" Trần Ngạn Chí nhìn Lý Chết một chút, hắn hiện tại cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho chúng ta sự tình, ngươi lấy dạng gì lấy cớ giết hắn? "Ngươi a, vẫn còn có chút vội vàng sao động. Ngươi biết những năm gần đây, võ công của ngươi vì cái gì một mực không đổi kịp Quách Tĩnh sao? Cũng là bởi vì tâm tính của ngươi không đủ. Quách Tĩnh là người làm việc, so ngươi ổn trọng. Huống chi, Kim Luân Pháp Vương võ công không giới ngươi. Ngươi chưa hẳn giết hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào. Liền xem như ta, cũng không dám nói là vô địch thiên hạ. Không chừng lúc nào, liền bỗng nhiên toát ra một cái có thể đem ta đánh chết siêu cường cường giả. Sở dĩ a, làm người nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, đừng hơi một tí liền giết người. Lý Chết, ngươi về trước thương hội, bận điều chuyện của mình ngươi đi." Lý Chết nói ra, cẩn tuân tiên sinh dạy bảo. Thế nhưng là Kim Luân Pháp Vương bọn hắn. Trần Ngạn Chí nói ra, Kim Luân Pháp Vương còn uy hiếp không được ta. Lý Chết gật đầu nói, đệ tử cáo tử. Kim Luân Pháp Vương trở lại chỗ ở. Hoắc Đô hỏi, sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Hoắc Đô không nghĩ tới, trong thành Tương Dương ngoại trừ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, lại còn ẩn giấu đi có thể cùng mình sư phụ chống lại cao thủ. Phải biết, sư phụ Kim Luân Pháp Vương thế nhưng là Mông Cổ đệ nhất cao thủ a. Đại Tống thật sự là cao thủ nhiều như mây. Hoắc Đô thầm hạ quyết tâm, về tới Mông Cổ, nhất định phải chuyên tâm tu luyện. Kim Luân Pháp Vương tự tin cười nói, không cần lo lắng. Chúng ta đã tìm được thần ý Trần tiên sinh, những chuyện khác liền dễ làm. Cái kia Lý Chết võ công mặc dù cao mình, nhưng hắn không có khả năng mỗi ngày đi theo Trần tiên sinh bên người. Kim Luân Pháp Vương kiến thức Lý Chết võ công, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Kim Luân Pháp Vương là thảo nguyên đệ nhất cường giả, không có địch thủ. Thế nhưng là Đại Tống có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư, Âu Dương Phong, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, hiện tại lại xuất hiện một cái Lý Chết. Kim Luân Pháp Vương thể phải đem nó từng cái đánh bại, vinh đăng đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Có nhiều như vậy đối thủ, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên cảm giác được không tỉnh mịch. Qua vài ngày nữa, Kim Luân Pháp Vương mang theo Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô lại tới Trần gia tư thủ. "Trần tiên sinh." Kim Luân Pháp Vương vừa cười vừa nói. Trần Ngạn Chí nói ra, "Quốc sư tại sao lại tới?" "Trong phòng mời." "Không có Lý Chết tại." Kim Luân Pháp Vương trực tiếp mở miệng, đưa ra yêu cầu của mình, muốn Trần Ngạn Chí dâng ra dược hoàn phối phương, còn muốn mời hắn đi Mông Cổ làm khách. Không tiếc hứa hẹn, chỉ cần Trần Ngạn Chí nguyện ý đi Mông Cổ, muốn quyền cho quyền, muốn tiền cho tiền, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Trần Ngạn Chí hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Kim Luân Pháp Vương tới đây là vì thuốc sổ hoàn phối phương chủ ý. Kim Luân Pháp Vương vừa đấm vừa xoa, đối Trần Ngạn Chí một chút tác dụng đều không có. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói ra, "Quốc sư, ngươi nói những này, ta một chút hứng thú đều không có. Dược hoàn phối phương, ta bán cho tiền gia thương hội. Ngươi nếu là muốn phối phương, có thể tại tiền gia thương hội bên trong nghĩ biện pháp. Bất quá Lý Chết là thương hội bên trong quản sự, quốc sư võ công, sợ là chưa hẳn thắng được qua hắn. Còn đi Mông Cổ làm khách, ta càng là không có tính toán như vậy. Tư thuộc bên trong, có 70-80 cái học sinh trở lấy ta cho bọn hắn lên lớp đâu. Hoàn toàn chính xác đi không được. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói, Trần tiên sinh, ta thế nhưng là tiên lễ hậu binh. Ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Việc này, nhưng không phải do ngươi. Trần Ngạn Chí một mặt nghiêm túc nhìn xem Kim Luân Pháp Vương, hỏi, Kim Luân Quốc sư, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chương 179, đánh người đánh trước gan. Kim Luân Pháp Vương nói ra, Trần tiên sinh đem bản quốc sư lý giải thành uy hiếp, cũng không gì không thể. Ta hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng là Trần tiên sinh thật sự là không biết điều. Đã như vậy, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Không có lý chết tại Trần Ngạn Chí bên người, Kim Luân Pháp Vương liền không sợ hãi. Toàn bộ đại tống, có thể bị Kim Luân Pháp Vương xem như đối thủ người cường giả, có lẽ có không ít, nhưng tuyệt đối không bao gồm Trần tiên sinh. Kim Luân Pháp Vương thầm nghĩ rất đẹp. Thế nhưng là, hiện thực là tàn khốc. Nói đều nói đến đây cái phần bên trên, Hoắc Đô không cần đến sư phụ lên tiếng, hắn liền trực tiếp hướng Trần Ngạn Chí đi đến, muốn đem Trần Ngạn Chí mang đi. Chỉ cần đến Mông Cổ, vô luận Trần Ngạn Chí có nhiều cốt khí, hắn đều có biện pháp để Trần Ngạn Chí thỏa hiệp, giao ra dược hoàn phối phương. Đương nhiên, Hoắc Đô tại Trần Ngạn Chí trước mặt xa ba thước địa phương, dừng bước, thân thể cứng ngắc, qua một cái hô hấp thời gian, cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía sau. Tình huống tới quá đột ngột. Đạt Nhĩ Ba cùng Kim Luân Pháp Vương căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hoắc Đô, ngươi thế nào? Kim Luân Pháp Vương liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là, Hoắc Đô đã lâm vào hôn mê, không thể trả lời hắn. Đạt Nhĩ Ba hướng Trần Ngạn Chí đi tới, giống như Hoắc Đô muốn bắt lấy Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí ngồi tại trên ghế bành, thân thể không hề động. Thế nhưng là, tay của hắn động. Kim Luân Pháp Vương chỉ gặp Trần Ngạn Chí tay lóe lên, Đạt Nhĩ Ba liền giống như Hoắc Đô, giống như là bị làm định thân thuật, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Trần Ngạn Chí xuất thủ, không mang theo một tia khói lửa, tốc độ quá nhanh, nhanh đến luyện Kim Luân Pháp Vương đều thấy không rõ. Thậm chí, Trần Ngạn Chí xuất thủ thời điểm, đều không có gây nên không khí một điểm chấn động. Theo lý thuyết, tốc độ càng nhanh, động tĩnh lại càng lớn mới là. Kim Luân Pháp Vương tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh, có đôi khi còn có thể đánh ra âm bạo. Nhưng là, hắn tuyệt đối làm không được giống Trần Ngạn Chí tốc độ như vậy, hơn nữa còn không có chút nào âm thanh, vô cùng kỳ dị. Đạt Nhĩ Ba, Kim Luân Pháp Vương la lớn, "Trần tiên sinh, ngươi giết hai tên đồ đệ của ta." Kim Luân Pháp Vương con mắt mang theo tinh quang, nhìn chằm chằm Trần Ngạn Chí, lạnh giọng hỏi. Trần Ngạn Chí bình tĩnh nói ra, "Ta không giết người, trừ phi có người uy hiếp đến tính mạng của ta, ta mới có thể đưa người vào chỗ chết. Hoặc là nói, tội ác chồng chất người, ta mới có thể giết." Nói thật, Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô còn không đáng đến ta thống hạ sát thủ. Ta chỉ là chọn hắn nhóm huyệt vị, để bọn hắn ngủ một hồi. Kim Luân Pháp Vương cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực nói ra, bản quốc sư nhìn lầm. Nguyên lai, Lý Chết chỉ là cao thủ, Trần Tiên Sinh mới thật sự là cường giả tuyệt thế. Nếu là ta không có đoán sai, Lý Chết một thân võ công, là Trần Tiên Sinh truyền thụ cho đi. Chuyện này không có cái gì tốt dấu diếm. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, không tệ. Lý Chết tại tư thục lúc đi học, ta liền bắt đầu truyền thụ cho hắn võ công. Bất quá, Lý Chết khổ luyện ngạnh khí công cùng dưỡng nô kiếm pháp, là hắn rời đi tư thục về sau, ta mới dạy hắn. Kim Luân Quốc sư, ngươi bây giờ còn muốn ép buộc ta đi Mông Cổ làm khách sao? Kim Luân Pháp Vương nói ra, ta biết mình không có nắm chắc mời Trần Tiên Sinh đi Mông Cổ thảo nguyên làm khách. Thế nhưng là, ta còn là muốn kiến thức một chút Trần Tiên Sinh võ công. Làm một võ giả, đều là khát vọng đối thủ. Kim Luân Pháp Vương biết không phải là đối thủ của Trần Ngạn Chí. Thế nhưng là, hắn vẫn là muốn kiến thức một chút, Trần Ngạn Chí đến cùng đã cường đại đến loại trình độ gì. Trần Ngạn Chí dạng này cơ giả, cũng không dễ dàng đụng phải. Không kiến thức một chút võ công của hắn, Kim Luân Pháp Vương tuyệt đối sẽ không cam tâm. Trần Ngạn Chí âm thanh lạnh lùng nói, Kim Luân Quốc sư, ngươi xác định muốn kiến thức bản tọa võ công, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Kim Luân Pháp Vương nói ra, sợ, đương nhiên sợ. Thế nhưng là, ta còn là muốn kiến thức một chút Trần Tiên Sinh cái thế võ công. Trần Ngạn Chí đột nhiên hỏi một cái nhìn như không liên hệ vấn đề, các ngươi đi vào Đại Tống, có hay không giết qua người? Kim Luân Pháp Vương sững sờ, nói ra, ta lần này đến Đại Tống, là dâng đại hán mệnh lệnh, đến mời Trần Tiên Sinh đi Mông Cổ làm khách, cũng không phải vì giết người mà tới. Đến Đại Tống cảnh nội, thầy cho chúng ta ba người, không có giết qua một người. Trần Ngạn Chí nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương con mắt. Lấy Trần Ngạn Chí tâm linh tu vi, Kim Luân Pháp Vương muốn ở trước mặt hắn nói láo, gần như không có khả năng. Trừ phi, Kim Luân Pháp Vương tâm lý tố chất so Trần Ngạn Chí còn cường hắn hơn. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt nói cho Trần Ngạn Chí, hắn không có nói sai. Trần Ngạn Chí gật đầu nói, không có giết người, vậy là tốt rồi. Bất quá, kiến thức võ công của ta, hy vọng ngươi không nên hối hận. Kim Luân Pháp Vương nói ra, tuyệt không hối hận. Được. Trần Ngạn Chí hét lớn một tiếng, vậy liền tiếp chiêu đi. Trần Ngạn Chí đứng dậy, thi triển thân pháp, cả người hắn giống như thuần gì, đột nhiên đi tới Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Trần Ngạn Chí đánh ra ưng trảo quyền, hướng Kim Luân Pháp Vương đỉnh đầu chụp tới. Kim Luân Pháp Vương cảm giác toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt một màu, Trần Ngạn Chí móng vuốt tựa như là thái cổ hung thú ma chảo, xé rách không gian, chụp vào chính mình. Phản kích, chạy trốn, hò hét, đều làm không được, thậm chí ngay cả một chút vô vị dãy ruột đều làm không được. Kim Luân Pháp Vương tâm tính vốn cũng không tốt, trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực lập tức bạo phát ra, tuyệt vọng, sợ hãi tràn ngập Kim Luân Pháp Vương toàn bộ trái tim. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Kim Luân Pháp Vương hối hận, hắn hối hận vì cái gì mình nhất định phải kiến thức Trần Ngạn Chí võ công. Lấy Trần Ngạn Chí võ công muốn giết mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Mình đây là muốn chết ta. Kim Luân Pháp Vương con mắt đã mất đi thần thái, hắn tuyệt vọng, hắn đang chờ Trần Ngạn Chí cái này tuyệt thế một chảo lấy xuống. Thế nhưng là Kim Luân Pháp Vương lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Ngạn Chí lại là ngồi tại trên ghế bành uống trà, giống như không hề động qua đồng dạng. Trần Ngạn Chí tâm linh cảnh giới phối hợp ưng trảo quyền đã có thể ảnh hưởng đến Kim Luân Pháp Vương tinh thần. Kim Luân Pháp Vương vừa rồi cảm giác toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm lại, nhưng thật ra là tinh thần bị Trần Ngạn Chí khí thế trấn nhiếp, sinh ra ảo giác. Kim Luân Pháp Vương lập tức quỳ gối trên sàn nhà, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Vừa rồi, hắn cảm giác mình tại Diêm Vương điện đi một lượt. Kim Luân Pháp Vương không dám mắt nhìn thẳng Trần Ngạn Chí, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh hãi cùng sợ hãi. Trần Ngạn Chí nhìn Kim Luân Pháp Vương một chút, âm thầm lắc đầu, Kim Luân Pháp Vương dũng khí bị mình đánh rớt. Mặc dù mình một quyền kia cũng không có đạt tới trên người hắn, thế nhưng là hiệu quả là giống nhau. Kim Luân Pháp Vương nếu là không có thể loại trừ sợ hãi trong lòng, hắn đời này tu vi sẽ không lại tăng trưởng, thậm chí cảnh giới sẽ còn rút lui. Thân thể thương tích tốt chữa trị, thế nhưng là tâm linh thương tích không phải tốt như vậy chữa trị. Kim Luân Quốc sư, ngươi muốn kiến thức bản tọa võ công. Vừa rồi kiến thức đi, cảm giác như thế nào? Trần Ngạn Chí hỏi. Kim Luân Pháp Vương nói ra, Trần tiên sinh võ công vang dội của Kim, không phải ta có thể so sánh. Ta Kim Luân, tâm phục khẩu phục. Đa tạ tiên sinh nhân không giết. Trần Ngạn Chí nói ra, vang dội của Kim không tính là. Ta chỉ là so với bình thường nhiều người cảm ngộ ít đồ mà thôi. Kim Luân Quốc sư, ngươi đến Đại Tống không có giết người, ta tha mạng của ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi mang theo Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô về Mông Cổ Thảo Nguyên đi thôi. Trở về nói cho các ngươi biết đại hãn, ta chỗ này đồ tốt không ít, thế nhưng là sẽ không cho hắn, để hắn đừng có lại có ý đồ với ta. Nếu không, ta không ngại đi Mông Cổ Thảo Nguyên đi một chút. Kim Luân Pháp Vương vội vàng hướng Trần Ngạn Chí hành lễ, Trần tiên sinh, hai tên đồ đệ của ta. Trần Ngạn Chí nói ra, bọn hắn không ngại. Sau một canh giờ, liền sẽ tỉnh lại. Kim Luân Pháp Vương nhấc lên Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô rời đi Trần gia tư thủ. Trần Ngạn Chí là thật đem Kim Luân Pháp Vương hù dọa, dẫn đến Kim Luân Pháp Vương trở lại Mông Cổ còn thường xuyên làm ác mộng, hơn một năm đa tài khôi phục lại. Đánh người đánh trước gan. Kim Luân Pháp Vương dũng khí bị Trần Ngạn Chí đánh dụng, dẫn đến tinh thần không phân chấn, liền không có chút nào kỳ quái. Mấy tháng sau, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung từ Đào Hoa đảo trở lại Tương Dương thành. Bọn hắn mang theo Dương Quá, Quách Phủ, Vũ Đôn Nho cùng Vũ Tu Văn hai huynh đệ đi vào Trần gia tư thủ. Trần Ngạn Chí ngồi tại trên ghế bành, bình tĩnh nhìn xem mấy người bọn hắn trai trai tiểu tử. Anh em nhà họ Vũ cùng Quách Tĩnh khi còn bé, có chút chất phác. Nhưng là bọn hắn cùng Quách Tĩnh điểm khác biệt lớn nhất chính là, bọn hắn là thật bình thường chi cực, mà Quách Tĩnh thì là đại trí nhược ngu. Dương Quá ánh mắt bên trong, tự ti, lại có cực độ tự ngạo. Khá là kiệt ngạo bất tuần. Cái này cùng hắn từ nhỏ mất đi phụ mẫu, thiếu khuyết yêu mến có quan hệ. Hoàng Dung nói ra, Trần tiên sinh, lại muốn làm phiền ngươi. Mấy hài tử kia, còn hy vọng ngươi có thể giáo dục một chút. Trần Ngạn Chí thở dài, nói ra, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, hai người các ngươi muốn võ công có võ công, học vấn, Hoàng Dung đồng dạng không kém. Tại sao phải đem bọn nhỏ hướng ta tư thục bên trong đưa? Quách Phủ tại ta chỗ này đọc mấy năm sách, thế nhưng là nàng đọc lên manh mối gì sao? Không có, ta chỉ là cái tiên sinh dạy học, không phải thần tiên, chưa hẳn có thể để cho mỗi một cái học sinh thành tài. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Ngươi tập tính, một khi dưỡng thành, sẽ rất khó từ bỏ. Muốn từ bỏ xấu tập tính, là cần đại nghị lực. Quách Phủ tập tính, từ nhỏ đã dưỡng thành, sửa không được, Trần Ngạn Chí không có cách nào. Liền xem như Khổng Phu tử trùng sinh, có lẽ đều cầm Quách Phủ không có cách nào. Dương Quá tập tính, cũng giống như thế. Dương Quá từ nhỏ không có cha mẹ, phi thường mẫn cảm, tự ti tự ngạo, lại kiệt ngạo bất tuần. Muốn từ bỏ tật xấu của hắn, gần như không có khả năng. Về phần anh em nhà họ Vũ, ngược lại là nghe lời, nhưng lại quá bình thường. Bọn hắn hiện tại tâm tư, toàn bộ đặt ở Quách Phủ trên thân, nghĩ đến như thế nào lấy lòng nàng đâu. Coi như đem thượng thừa nhất võ học thả ở trước mặt bọn hắn đều chưa hẳn đi tu luyện. Hoàng Dung nói ra, Trần tiên sinh, ưu đọc sách ta cùng Tĩnh ca ca công vụ bề bộn, không có quá nhiều thời gian dạy bọn họ. Ngươi nơi này là học đường, chúng ta chỉ có thể đem Quá Nhi cùng Phù Nhi đưa đến ngươi nơi này tới. Trần Ngạn Chí bản sự, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh là lại quá là rõ ràng. Chính bọn hắn dạy bảo, nơi nào có Trần Ngạn Chí dạy bảo thật tốt. Trần Ngạn Chí nói ra, tốt ta bọn hắn có thể đến học đường lên lớp, bất quá, ta sẽ đối xử như nhau, sẽ không cho bọn hắn đặc thủ chiếu cố. Dương Quá cùng Quách Phủ, bọn hắn đều là gây chuyện hạng người. Không đến nửa tháng, Dương Quá liền cùng trong học đường học sinh đánh nhau nhiều lần. Dương Quá tu luyện qua Âu Dương Phong cấp vô công, nhưng Trần gia tư thuộc bên trong những học sinh kia, đồng dạng không kém. Trần Ngạn Chí vì không để cho mình dưỡng sinh đạo dẫn thuật thất truyền, liền đem môn công pháp này xem như các học sinh môn bắt buộc. Có chút học sinh ngộ tính không tệ, lại còn luyện được chút thành tựu. Dương Quá cùng bọn hắn đánh nhau, không có chiếm được tiện nghi. Thứ nay về sau, Dương Quá thì càng không thích sống chung. Hắn bị trong học đường các học sinh cô lập. Trần Ngạn Chí thuyết phục Dương Quá nhiều lần, thế nhưng là hắn không nghe, ngược lại không phục, càng thêm làm trầm trọng thêm. Trần Ngạn Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể thông chi Quách Tĩnh đến đem Dương Quá tiếp đi. Chương 180, cắt giả phái giáo chủ. Chương 180, cắt giả phái giáo chủ. Quách Tĩnh đi vào Trần gia tư thục, nhìn xem Dương Quá một mặt khó xử, "Trần tiên sinh, Quá Nhi chỉ là đứa bé, niên kỷ của hắn nhỏ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn." Trần Ngạn Chí nói ra, "Ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, sư chi biến nhác. Làm người làm việc những đạo lý kia, ta đều nói với Dương Quá không hạ ba lần, thế nhưng là hắn không nghe, hắn không học, ta có thể có biện pháp nào?" Dương Quá cúi đầu, nhưng Quách Tĩnh cùng Trần Ngạn Chí đều biết, kỳ thật trong lòng của hắn không phục. Dương Quá tiểu tử này, võ học thiên phú cực cao, thế nhưng là quá phản nghịch. Nói thật, Trần Ngạn Chí không thích Dương Quá tính cách, mặc dù hắn có nhân vật chính quang hoàn. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Dương Quá về sau còn muốn ăn rất nhiều thua thiệt. Dương Quá cùng tư thuộc bên trong đồng học, quan hệ phi thường cường, ở lại chỗ này nữa, đối tất cả mọi người không tốt. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Dương Quá lĩnh về Tương Dương thành. Tương Dương thành, Quách phủ. Hoàng Dung hướng Quách Tĩnh hỏi, "Tĩnh ca ca, Trần tiên sinh không nguyện ý dạy bảo Quá Nhi sao?" Quách Tĩnh lắc đầu nói ra, "Không phải không nguyện ý dạy, mà là không có cách nào dạy." Quá Nhi không nghe lời, khắp nơi đánh nhau, Trần Tiên Sinh cũng không có cách nào. Dung Nhi, ta dự định đưa Quá Nhi đi Trung Nam Sơn toàn chân giáo học nghệ. Bằng vào chúng ta cùng toàn chân giáo tình nghĩa, tin tưởng các vị đạo trưởng nhất định sẽ dụng tâm dạy bảo Quá Nhi. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, đồng ý Quách Tĩnh cách làm. Nàng nhìn Dương Quá một chút, thở dài, tiếc rẻ nói ra, Quá Nhi nếu là một mực tại Trần Tiên Sinh nơi đó học tập, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, Trần Ngạn Chí là Hoàng Dung gặp qua người lợi hại nhất, học vấn chi uyên bác, so với phụ thân của mình cao thâm hơn. Đáng tiếc Dương Quá không có phúc khí bái tại Trần Ngạn Chí môn hạ. Dương Quá hiển nhiên không phục lắm. Hừ lạnh một tiếng, Quách bà bá, Quách bá mẫu, các ngươi có phải hay không đem cái này Trần Tiên Sinh nói đến quá thần? Ta xem ra, Trần Tiên Sinh là mua danh chủ tiếng, một giới hủ nho, chẳng có gì ghê gớm. Hắn mỗi ngày sẽ chỉ dạy một chút trung dung đại học loại hình không dùng được đồ vật. Ta lại không đi thi khoa cử, học những món kia làm cái gì? Lại không, hắn liền truyền thụ mọi người dưỡng sinh đạo rất thuật, động tác chậm rãi, căn bản cũng không giống võ công. Thật sự là không hiểu đấu. Đi theo hắn học, ta sợ là cả một đời cũng không thể trở thành cao thủ. Hoàng Dung âm thầm lắc đầu, Dương Quá vậy mà nói Trần Tiên Sinh không có cái gì ghê gớm. Thật sự là người không biết không sợ. Quách Tĩnh bị Dương Quá khí cười. Quá Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, sao có thể khẩu xuất cùng nôn? Quách Tĩnh quá lớn, Trần Tiên Sinh tu vi thâm bất khả chắc, coi như ta ở trước mặt hắn, cũng không dám có chút bất kính. Trần Tiên Sinh là ẩn sĩ cao nhân, không tranh với người tên đoạt lợi. Hắn chẳng lẽ muốn cả ngày đi khắp nơi tuyên dương võ công của mình cao cường hay sao? Ta biết ngươi tại Âu Dương Phong nơi đó học được mấy chiêu cấp mô công, thế nhưng là ngươi không biết, Âu Dương Phong tại Trần Tiên Sinh trước mặt, ba chiêu đều không tiếp nổi. Dương Quá lớn tiếng nói, ta không tin. Âu Dương Phong là Dương Quá nghĩa phụ. Dương Quá cho rằng, mình nghĩa phụ là trong thiên hạ người mạnh nhất. Thậm chí ngay cả thiên hạ đệ nhất Quách bá bá, đều không phải là nghĩa phụ đối thủ. Chỉ là, nghĩa phụ tinh thần không quá bình thường, hiện tại không biết ở nơi nào. Trần Ngạn Chí bất quá là cái tiên sinh dạy học, hắn làm sao có thể so với mình nghĩa phụ còn muốn lợi hại hơn. Hoàng Dung nói ra, hết ngồi đáy giếng. Thính ca ca, quên đi thôi, đừng nói nữa. Lấy Quá Nhi kiến thức, coi như nói lại nhiều, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trừ phi Trần Tiên Sinh tại Quá Nhi trước mặt hiện lộ võ công. Thế nhưng là ngươi cảm thấy, Quá Nhi có tư cách để Trần Tiên Sinh hiện lộ võ công sao? Dương Quá hoàn toàn chính xác không có tư cách để Trần Ngạn Chí hiện lộ võ công. Quách Tĩnh nói với Dương Quá, Quá Nhi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Qua mấy ngày, ta đưa ngươi đi toàn chân giáo Trùng Dương cung học nghệ. Toàn chân giáo là Vương Trùng Dương chân nhân sáng lập môn phái, là thiên hạ lớn nhất tông môn, ngươi ở nơi đó hảo hảo học võ, tương lai tất có một phen thành tựu. Mẹ ngươi trên trời có linh thiêng nhìn xem ngươi đây, đừng cho nàng thất vọng. Kim Luân Pháp Vương trở lại Mông Cổ, không có hoàn thành thác lôi lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trên mặt rất mất mặt. Nhưng cái này không thể trách Kim Luân Pháp Vương, là Trần Ngạn Chí tu vi quá mạnh. Cương đại đến Kim Luân Pháp Vương ở trước mặt của hắn, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Kim Luân Pháp Vương có thể còn sống trở về, còn muốn cảm tạ Trần Ngạn Chí thủ hạ lưu tình. Mấy tháng đến nay, Kim Luân Pháp Vương ban đêm thường xuyên làm ác mộng, mỗi lần tỉnh lại đều là một thân đổ mồ hôi. Ban đêm nghỉ ngơi không tốt, ban ngày tự nhiên tinh thần mệt mỏi. Tâm hồn mang tới thống khổ, chỉ có chính Kim Luân Pháp Vương mới có thể trải nghiệm. Thật sự là sống không bằng chết. Một lúc sau, coi như Kim Luân Pháp Vương nội công thâm hậu, cũng chịu không được. Lại tiếp tục như thế, Kim Luân Pháp Vương không phải tinh thần sụp đổ không thể. Trần Ngạn Chí đơn giản liền thành Kim Luân Pháp Vương ác mộng. Kỳ thật, tâm linh nhận lấy thương tích cùng thống khổ, dùng Phật pháp là có thể hóa giải cùng chữa trị. Phật pháp bản chất chính là tu tâm, tăng cường trí tuệ. Phật môn tu tâm chi pháp, không tại đạo gia cùng nho gia phía dưới. Phật môn rất nhiều đại thành tựu người, là phi thường có trí tuệ. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát nào ra vẻ đạo mạo hòa thượng. Chỉ tiếc, Kim Luân Pháp Vương sinh ở Phật môn, không tu Phật pháp, chỉ luyện võ công. Căn bản là trải nghiệm không đến Phật pháp thần diệu. Hoắc Đô đi vào Kim Luân Pháp Vương đại trướng, nói ra: "Sư phụ, Tây vực Tát Giả tự Bát Tư Ba đại sư đến, hắn ngay tại cho đại hãn giảng kinh thuyết pháp. Nghe nói vị này Bát Tư Ba đại sư có thần thông, bị Tây vực người xưng là thánh giả. Sư phụ tinh thần không tốt, có lẽ có thể đi tìm Bát Tư Ba đại sư nhìn xem." Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói, vi sư cũng đã được nghe nói Bát Tư Ba đại sư Phật pháp tinh thâm, có đại trí tuệ. Thế nhưng là chưa nghe nói qua hắn biết võ công. Bát Tư Ba từ nhỏ đã thông minh, biểu hiện ra không có gì sánh kịp trí tuệ. Tuổi còn nhỏ, liền trở thành Tây vực Tát Giả tự chủ trì, khắp nơi giảng kinh thuyết pháp. Nhưng là không có người nghe nói qua hắn có võ công mang theo. Kim Luân Pháp Vương mặc dù là mật tông cương giả, nhưng cũng đã được nghe nói Tát Giả tự Bát Tư Ba đại sư. Bát Tư Ba vừa cho đại hãn kể xong Phật kinh, trở lại trụ sở, liền có đệ tử đến thông báo, mật tông Kim Luân Pháp Vương tới chơi. Bát Tư Ba con mắt sáng tỏ, một mặt ôn hòa nói ra, nguyên lai là quốc sư tới, mời hắn vào. Kim Luân Pháp Vương một người đến đây, cũng không mang theo Đạt Nhĩ Ba cùng Hoa Đô. Kim Luân Pháp Vương tiến vào đại trướng, chỉ gặp 20 tuổi Bát Tư Ba khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Kim Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, mật tông Kim Luân gặp qua Bát Tư Ba đại sư. Bát Tư Ba cười nói ra, quốc sư khách khí, ngươi là mật tông, ta là Tát Giả phái, chúng ta đều thuộc về đệ tử Phật môn, không cần như vậy khách khí. Quốc sư mời ngồi. Kim Luân Pháp Vương ngồi xuống. Bát Tư Ba dùng tràn đầy trí tuệ hai mắt nhìn xem Kim Luân Pháp Vương, nghiêm túc nói ra, quốc sư, tâm linh của ngươi đụng phải trọng thương, nếu là không nhanh chóng khôi phục, thời gian càng kéo dài, xảy ra vấn đề lớn. Bát Tư Ba làm Phật môn Tát Giả phái giáo chủ, tâm linh tu vi cùng với cao thâm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Kim Luân Pháp Vương tâm linh nhận lấy rất lớn tổn thương. Quốc sư chính là Mông Cổ đệ nhất cường giả, nghe nói đã đem mật tông hộ pháp thần công Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến tầng thứ 8. Bát Tư Ba nói, người nào có thể tại không làm thương hại quốc sư thân thể tình huống dưới, trực tiếp thương tới tâm linh của ngươi? Không phải là Đại Tống toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương? Thế nhưng là theo ta được biết, Vương Trùng Dương đã chết rất nhiều năm. Kim Luân Pháp Vương nói ra, không phải Vương Trùng Dương. Sau đó, Kim Luân Pháp Vương đem mình cùng Trần Ngạn Chí là như thế nào nhận biết, như thế nào giao thủ, kỹ càng nói một lần. Kim Luân Pháp Vương thở dài, nói ra, ta không nghĩ tới, ngoài thành Tương Dương một cái nho nhỏ tiên sinh dạy học, lại là cường giả tuyệt thế. Ta ở trước mặt của hắn, tựa như là hài đồng bất lực, hắn muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Trần Ngạn Chí nói qua, ta nếu là có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 11, có lẽ có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau. Long Tượng Bàn Nhược Công đến 7 tầng trở lên, mỗi đột phá một tầng, không phải 30 năm khổ công không thể. Kim Luân Pháp Vương muốn đem thần công tu luyện tới tầng thứ 11, nếu là không có kỳ tích sinh, liền cần 90 năm. 90 năm? Kim Luân Pháp Vương còn có thể sống thêm 90 năm sao? Bát Tư Ba tinh quang trong mắt lóe lên, bình tĩnh nói ra, người này kinh khủng. Năm đó Vương Trùng Dương vì tu hành, tại Trung Nam Sơn đảo cái cổ mộ, hắn ở bên trong đạt đến người chết sống lại cảnh giới. Quốc sư nói cái này Trần tiên sinh, tâm linh tu vi đã không kém Vương Trùng Dương. Liền xem như tâm linh của ta cảnh giới, đều chưa hẳn có thể so sánh qua được hắn. Kim Luân Pháp Vương cả kinh nói, đại sư bị toàn bộ Tây vực phụng làm thánh giả, Phật pháp tinh thâm, lấy đại sư võ công, đều không phải là đối thủ của Trần Ngạn Chí sao? Bát Tư Ba mặc dù tuổi trẻ, nhưng là ở trong mắt Kim Luân Pháp Vương thì là cao thâm mặt chắc. Trần Ngạn Chí nhìn còn trẻ như vậy, đều có thể trở thành đại tông sư. Bát Tư Ba làm Phật môn Tát Giả phái giáo chủ, có võ công tuyệt thế, liền không kỳ quái. Thế nhưng là, không nghĩ tới Bát Tư Ba vậy mà lắc đầu, quốc sư hiểu lầm, ta cũng không biết võ công. Ta nói, là tâm linh cảnh giới, không phải tu vi võ công. Tâm linh cảnh giới đại biểu là trí tuệ, tu vi võ công đại biểu là lực lượng. Có trí tuệ, tự nhiên là có lực lượng. Tâm linh cảnh giới mới là căn bản. Bằng vào ta tâm linh tu vi, nếu là tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, trong vòng nửa năm có thể luyện đến tầng thứ 11. Kim Luân Pháp Vương nghe Bát Tư Ba, triệt để kinh hãi. Thời gian nửa năm, liền có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 11. Quá kinh khủng đi. Tự mình tu luyện mấy chục năm võ công, chẳng phải là luyện đến chó trong bụng đi. Kỳ thật, Bát Tư Ba một chút cũng không có khuyết đại. Dù sao, tâm linh của hắn cảnh giới đã đạt đến cao thâm như vậy cấp độ, nội tình cùng tiềm lực, căn bản không phải Kim Luân Pháp Vương có thể so sánh. Trương Vô Kỵ Cửu Dương Thần Công đại thành, mấy canh giờ liền có thể đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đến đệ lục trọng. Mà Dương Đỉnh Thiên nội tình cùng tiềm lực không đủ, luyện mấy chục năm Càn Khôn Đại Na Di, cũng bất quá mới tu luyện đến đệ tứ trọng. Bát Tư Ba tiềm lực cường đại, có thể trong vòng nửa năm đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 11, Trần Ngạn Chí cũng tương tự có thể. Điểm này cũng không kỳ quái. Bất quá, tâm linh tu vi đến đại tông sư cấp độ, Bát Tư Ba cùng Trần Ngạn Chí đã không còn truy cầu võ công lực sát thương. Bát Tư Ba là một phái giáo chủ, hắn theo đuổi là trí tuệ. Trần Ngạn Chí theo đuổi thì là con đường trường sinh. Kim Luân Pháp Vương lấy lại tinh thần, hỏi, đại sư lời ấy thật chứ? Bát Tư Ba gật đầu nói, coi là thật. Chỉ cần tâm linh cảnh giới đến, có cường đại nội tình cùng tiềm lực, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, không nhất định nhất định phải mấy chục năm khổ công. Kim Luân Pháp Vương vội vàng nói, cầu đại sư chỉ điểm. Bát Tư Ba nói ra, quốc sư, ta chỗ này có một môn vô thượng yoga mật thừa, công pháp này có thể tăng cường nhân thể tính dẻo dai cùng tiềm lực, nhưng không phải dùng để chiến đấu. Ngươi cầm đi luyện một chút đi, hy vọng có thể đối ngươi có trợ giúp. Về tát giả tự trước đó, ta mỗi ngày cho quốc sư giảng kinh nửa canh giờ, giúp ngươi chữa trị tâm linh thương tích. Kim Luân Pháp Vương cung kính nói, đa tạ Bát Tư Ba đại sư. Chương 181, cỏ cây đều có thể làm kiếm. Đưa tiễn Kim Luân Pháp Vương, Bát Tư Ba một mặt bình tĩnh nhìn về phía phương nam. Bát Tư Ba trí tuệ, hắn biết, Mông Cổ kỵ binh thiên hạ độc bộ, tương lai nhất định có thể diện đại tống, nhất thống thiên hạ. Thế nhưng là đại tống có một vị tâm linh cảnh giới đạt tới người chết sống lại cảnh giới đại tông sư, khẳng định sẽ cho Mông Cổ xuôi nam, tạo thành phiền toái rất lớn cùng trở ngại. Trung Nguyên văn minh, Bắc Đại tinh thâm. Bát Tư Ba thầm nghĩ trong lòng, không có Vương Trùng Dương, không đến 30 năm ở giữa, Trung Nguyên vậy mà lại xuất hiện một vị đại tông sư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có cơ hội, hy vọng có thể cùng đại tống vị này Trần tiên sinh gặp mặt. Ở xa Tương Dương Trần Ngạn Chí, tâm huyết dâng trào, quay người tướng mạo phương bắc, ánh mắt một cách lạ kỳ bình tĩnh. Có ý tứ, có ý tứ. Trần Ngạn Chí vừa cười vừa nói, về phần là cái gì có ý tứ, có lẽ chính Trần Ngạn Chí cũng không rõ ràng. Bất quá, Trần Ngạn Chí tin tưởng mình cảm ứng, phương bắc khẳng định có cái gì thú vị đồ vật khả năng hấp dẫn chính mình. Trần Ngạn Chí rất ít đi cho các học sinh đi học, hắn đem Tư Thục giao cho mình một cái học sinh quản lý. Người học sinh này luyện võ không có cái gì thiên phú, nhưng là học vẫn làm được đặc biệt tốt. Để hắn dạy bảo hiện tại những cái kia Tư Thục bên trong bọn trẻ, không có gì thích hợp bằng. Hướng thu tới, có thời gian, Trần Ngạn Chí không định giờ cho các học sinh hơn mấy tiết khóa là được. Như thế đến nay, Trần Ngạn Chí liền có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực dùng để luyện công, làm những chuyện khác. Tỷ như nói nghiên cứu y thuật cùng kỳ môn độn giáp cái gì, dưỡng sinh đạo dẫn thuật tầng thứ 2 công pháp. Trần Ngạn Chí đánh cho tinh thuần thuần thục, thế nhưng là vẫn cảm thấy thiếu một chút cái gì, giống như không có đạt tới mình mong muốn. Nói rõ Trần Ngạn Chí tu hành còn cần tiếp tục tôi luyện, bởi vì hắn động tác cùng ý cảnh không có đạt tới tầng thứ 2 công pháp lý tưởng trạng thái. Công pháp không có vấn đề, vậy khẳng định chính là trên việc tu luyện xảy ra vấn đề. Sự tình thường thường chính là như vậy. Lý luận là hoàn mỹ, nhưng là chân chính làm liền không nhỏ khác biệt. Đây chính là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Trần Ngạn Chí công pháp rất hoàn mỹ, thế nhưng là lúc tu luyện chính là không đạt được yêu cầu. Trần Ngạn Chí chính là muốn không ngừng mà hướng công pháp lý niệm dần dần dựa sát vào. Chỉ có chân chính làm được tầng thứ 2 công pháp bên trên miêu tả cái chủng loại kia kỳ dị trạng thái, Trần Ngạn Chí dưỡng sinh đạo dẫn thuật tầng thứ 2 công pháp mới tính chân chính tu luyện viên mãn. Ngày nọ buổi chiều, Lý Chết mang theo Lý Mạc Sầu tin tức đến Trần gia tư thủ, tiến vào tiểu viện. Lý Chết nhìn thấy Trần Ngạn Chí đang ở trong sân chậm rãi gian ra động tác. Trần Ngạn Chí động tác đơn giản mộc mạc, tự nhiên hào phóng, nhưng lại để cho người ta cảm thấy là xinh đẹp như vậy. Trần Ngạn Chí động tác phi thường nhu hòa, toàn thân giống như không có xương cốt, tựa như là trong biển rộng một con sứa đang chậm rãi nhúc nhích. Trần Ngạn Chí rõ ràng cước đạp thực địa đứng trên mặt đất, thế nhưng là theo cái kia chậm rãi động tác, Lý Chết luôn luôn cảm giác hắn giống như đã mất đi trọng lượng, tùy thời có thể lấy bay đi giống như. Chuyên khí chí nhu, có thể như hài nhi hô. Đạo đức kinh Lý Chết đồng dạng đã qua, tiên sinh tu vi, thật đạt đến lao tử Lý Nhĩ miêu tả như vậy cảnh giới sao? Trần Ngạn Chí động tác thực sự quá chậm, đánh xong dưỡng sinh đạo dẫn thuật, đã qua hơn 2 canh giờ, mặt trời đều xuống núi. Theo lý thuyết, Trần Ngạn Chí động tác chậm như vậy là sẽ không ra mồ hôi. Thế nhưng là giờ phút này Trần Ngạn Chí mồ hôi trên người giống như trời mưa. Mỗi một lần xuất mồ hôi đều có thể đem Trần Ngạn Chí trong thân thể độc tố cùng tạp chất mang đi một bộ phận. Tiểu Hoàn đưa qua khăn mặt, Trần Ngạn Chí lau một cái mặt. Tiểu Hoàn là Công Tôn Lục Ngạc nha hoàn, nhưng là bây giờ nàng đều sắp biến thành Trần Ngạn Chí nha hoàn. Trần Ngạn Chí đối Lý Chết nói ra, vào nhà đi. Ngươi đã đến không biết mình vào nhà ngồi sao? Nhất định phải đứng ở một bên. Ta nếu là tu luyện 3 ngày 3 đêm, ngươi có phải hay không muốn đứng bên cạnh trước 3 ngày 3 đêm? Lý Chết cười nói ra, nhìn tiên sinh luyện quyền là một loại hưởng thụ. Ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Trần Ngạn Chí nói ra, muốn uống trà mình ngược lại. Ta tắm trước, thay quần áo khác. Không đến một khắc đồng hồ. Trần Ngạn Chí tắm rửa thay quần áo, đi đến phòng khách, nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lý Chết nói ra, cái bang truyền đến tin tức, có Lý Mạc Sầu tiêu tung tích. Tiên sinh không phải nói, có Lý Mạc Sầu tin tức, liền đến thông chi người sao? Trần Ngạn Chí gật đầu nói, đúng. Ta là nói qua. Nàng ở đâu? Lý Chết nói ra, Trung Nam Sơn. Lý Mạc Sầu về phái cổ mộ đi. Nàng trên giang hồ tuyên dương, nói nàng sư muội Tiểu Long Nữ muốn chiêu vị hôn phu. Không biết nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Nàng đem nàng sư muội miêu tả phải là nhân gian tuyệt sắc, đơn giản tựa như là tiên nữ đồng dạng. Ta là có chút không tin, Lý Mạc Sầu đã đủ đẹp, nàng sư muội hẳn là so với nàng xinh đẹp hơn. Lấy Lý Chết tại tương dương giới kinh doanh cùng giang hồ địa vị, nhìn thấy cô gái xinh đẹp khẳng định không ít. Nhưng là không có một cái nào có thể so sánh được Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu. Các nàng hai người tuyệt đối là trong giang hồ nhất đẳng đại mỹ nhân. Tiểu Long Nữ so Lý Mạc Sầu xinh đẹp hơn. Lý Chết không tưởng tượng nổi, nàng sẽ xinh đẹp tới trình độ nào? Hẳn là thật là tiên tử hạ phàm. Lý Chết trong đầu hiện ra một cái tiểu nữ hài tử thân ảnh. Kia là hắn năm đó đi cổ mộ cho Lâm trưởng môn đưa tin, nhìn thấy cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Tiểu nữ hài kia chính là Lý Mạc Sầu sư muội. Trần Ngạn Chí nói ra, Lâm trưởng môn khi còn tại thế, Lý Mạc Sầu không dám trở về. Hiện tại Lâm trưởng môn qua đời, nàng lập tức liền về cổ mộ. Nàng trở về, không ở ngoài chính là vì công pháp. Lý Chết nói ra, Lý Mạc Sầu có tiên thiên công, còn chưa đủ ạ. Phái cổ mộ bên trong còn có so tiên thiên công lợi hại hơn thần công bí pháp. Trần Ngạn Chí cười nói, có tiên thiên công vô dụng, không luyện được công pháp, cao minh đến đâu, lại thần diệu, đối với Lý Mạc Sầu tới nói, đều không có chút nào giá trị cùng ý nghĩa. Phái cổ mộ bên trong có một môn Ngọc Nữ Tâm Kinh, là năm đó Lâm Triều Anh sáng tạo, có thể khắc chế toàn chân giáo võ công kiếm pháp, tuyệt đối là thượng thừa công pháp. Lý Mạc Sầu rất có thể là có ý đồ với nó. Lý Chết nói ra, tiên sinh, nếu không, ta thay ngươi đi một chuyến Trung Nam Sơn, đem Lý Mạc Sầu mang về. Nơi này cách Trung Nam Sơn không gần, miễn cho tiên sinh chạy tới chạy lui. Lý Chết biết tiên sinh thích lưu tĩnh, mới đưa ra yêu cầu này. Trần Ngạn Chí lắc đầu nói, không cần. Ta đem Tư Thục giao cho ngươi một cái niên đệ, hắn học vấn rất không tệ, không giới ngươi. Ta tĩnh cực tự động, tự mình đi một chuyến cổ mộ, nhìn một chút Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lợi dụng tiên thiên công tăng cường công lực, làm sang làm bậy, nếu là nàng không biết hối cải. Trần Ngạn Chí không ngại phế đi tu vi của nàng, để nàng làm một người bình thường. Trung Nam Sơn, cổ mộ. Tôn bà làm xong đồ ăn, bưng lên bàn đá, hô Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cùng đi ăn cơm. Dương Quá đến toàn trần giáo, tập tính không thay đổi, kiệt ngạo bất tuần. Hắn là bái tại Triệu Chí Kính môn hạ. Triệu Chí Kính cũng không phải cái gì đồ tốt. Sư đồ hai người có thể hòa thuận ở chung, đó mới là quái sự. Dương Quá kém chút bị toàn chân giáo các đạo sĩ khi dễ chết. Hắn hoảng hốt chạy vừa chạy tới cổ mộ, bị Tôn bà cứu. Hiện tại lại bái tại Tiểu Long Nữ môn hạ. Tiểu Long Nữ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, thanh tâm quả dục, không am hiểu giao thiệp với người. Dương Quá đồng dạng quái gở, hai người ngược lại là tính cách tương tự, trò chuyện rất hợp. Dương Quá cầm lấy đũa, trước cho Tiểu Long Nữ kẹp nàng thích ăn nhất đồ ăn, cô, ngươi ăn. Tiểu Long Nữ nói ra, Quá Nhi ngươi cũng ăn. Bên ngoài truyền đến không ít người giang hồ tiền ồn ào. Tôn bà hừ lạnh nói, cô nương, bên ngoài những nam nhân xấu kia, thật sự là lưỡi khô. Quá đáng hơn là đại tiểu thư, nàng sao có thể khắp nơi tuyên dương cô nương ngươi muốn tìm vị hôn phu. Dương Quá có chút tức giận. Tiểu Long Nữ một điểm không buồn, bình tĩnh nói ra, Tôn bà không cần chú ý cơm nước xong xuôi, ta dùng Ngọc Phong đem phía ngoài những người giang hồ kia đuổi đi chính là. Tôn bà nói ra, nhưng đây là trị ngọn không trị gốc. Bọn hắn hai ngày nữa vẫn là sẽ đến. Trần Ngạn Chí đi vào phái cổ mộ, gặp cổ mộ bên ngoài có mấy trăm giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn cầm binh khí, hướng trong cổ mộ kêu gào, muốn Tiểu Long Nữ ra luận võ, thua liền muốn gả cho bọn hắn. Tiểu Long Nữ ra qua một lần, bọn hắn gặp, kinh động như gặp thiên nhân. Chính vì vậy, bọn hắn mới cố chấp như thế, muốn cưới Tiểu Long Nữ. Có thể lấy được Tiểu Long Nữ dạng này tiên nữ, sống ít đi 20 năm, bọn hắn đều nguyện ý. Nhìn thấy Trần Ngạn Chí, bọn hắn đều là sững sờ. Sau đó, liền có người cười nhạo. Tới một cái tiểu bạch kiểm. Bộ dáng ngược lại là rất tuấn thiếu. Đáng tiếc trông thì ngon mà không dùng được. Phái cổ mộ tiên tử chiêu vị hôn phu, là muốn võ công cao cường nam nhân. Tiểu tử này thể cốt yếu như vậy, chắc chắn sẽ không võ công. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể tới. Mau chóng rời đi. Nhanh lên lăn đi. Trần Ngạn Chí không có chút nào sinh khí, không cần thiết cùng những này giang hồ thô hán nhóm chấp nhận. Trần Ngạn Chí đối bọn hắn phất phất tay, nói ra, các ngươi đều rời đi đi. Tiểu Long Nữ sẽ không gả cho các ngươi. Nàng không có chiêu vị hôn phu, chỉ là một trận hiểu lầm. Tiểu tử, ngươi đánh rắm. Chúng ta đi, tốt đem cơ hội nhường cho ngươi có phải hay không? Tiểu Bạch kiểm xéo đi, nếu không đừng trách ra chặt ngươi. Đi theo tiểu tử khách khí cái gì? Trực tiếp đem hắn xử lý là được. Trần Ngạn Chí lắc đầu, nói ra, ta không có ý định động thủ, thế nhưng là các ngươi không nên ép ta. Trần Ngạn Chí tiện tay gãy to bằng ngón tay cái mảnh, dài 3 thước nhánh cây. Trần Ngạn Chí giống như tản bộ, đi hướng bọn hắn, trong tay nhánh cây tùy ý vung dậy, vô luận bọn hắn là công kích, vẫn là phòng ngự, thậm chí là chạy trốn, đều không dùng. Nhánh cây đâm vào trên người của bọn hắn, đau tận xương cốt. Trần Ngạn Chí tựa như là đang giáo huấn hải tử, dùng một cái nhánh cây liền đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Ngay trong bọn họ, không thiếu nhất lưu cao thủ, thế nhưng là trước mặt Trần Ngạn Chí, võ công chiêu thức đều không thi triển ra được. Trần Ngạn Chí kiếm pháp đã sớm đạt tới độc cô cầu bại miêu tả có cây đều có thể làm kiếm cảnh giới. Không đến 10 cái hô hấp thời gian, Trần Ngạn Chí liền đem mấy trăm người toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Bọn hắn nằm trên mặt đất bên trên rên rỉ thống khổ, đau nhức, quá đau. Mỗi người trong mắt chảy nước mắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, không dám mắt nhìn thẳng Trần Ngạn Chí. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, cái này thư sinh bộ dáng anh tuấn người trẻ tuổi, lại là một cái cường giả tuyệt thế. Đừng ở chỗ này lưỡi khô. Trần Ngạn Chí nghiêm túc nói, mau chóng rời đi. Nếu không, bản tọa không ngại phế bỏ ngươi nhóm võ công. Đi, đi, đi mau. Đám người đứng lên, nâng đỡ nhau, rời đi phái của mộ. Nhưng vào lúc này, chung quanh chuyển đến ong ong thanh âm. Ngọc Phong. Trần Ngạn Chí cười nói, một chiêu này đối phó những người khác hữu dụng. Liền xem như tông sư đối mặt hàng ngàn hàng vạn Ngọc Phong, sợ là đều muốn ăn thiệt thòi. Đáng tiếc, Ngọc Phong uy hiếp không được ta. Tông sư không có hộ thể cương khí, thế nhưng là Trần Ngạn Chí có. Tiên thiên cương khí trải rộng toàn thân, Trần Ngạn Chí liền xem như đứng đấy bất động, Ngọc Phong bảy cũng đừng hòng làm bị thương hắn mảy may. Chương 182, người đáng thương. Ngọc Phong tới gần Trần Ngạn Chí một thước khoảng cách, liền bị vô hình khí tường ngăn trở, rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Tiểu Long nữ thấy mặt ngoài bỗng nhiên không có động tĩnh, mang theo Dương Quá cùng Tôn bà đi ra cổ mộ. Trần Ngạn Chí không có thương tổn những ngày Ngọc Phong, không lâu sau, Ngọc Phong liền ai đi đường ấy. Tiểu Long có thể lợi dụng Ngọc Phong tương tạm thời khống chế Ngọc Phong, thế nhưng là Ngọc Phong dù sao không có trí tuệ, Trần Ngạn Chí không có uy hiếp được bọn chúng lại công kích không đến Trần Ngạn Chí. Sau đó tự nhiên là tan học đi. Không có lít nha lít nhít Ngọc Phong che chắn ánh mắt, Dương Quá liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Ngạn Chí, Trần tiên sinh. Làm sao ngươi tới Trung Nam Sơn rồi? Những người khác đâu? Vừa rồi bên ngoài thế nhưng là có mấy trăm người a, hiện tại làm sao chỉ có Trần Ngạn Chí một người? Tiểu Long nữ tò mò nhìn Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí khí chất trên người không giống những cái kia giang hồ thô hán đồng dạng của dã, Tiểu Long nữ cũng không ghét. Sư phụ nói qua, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Sư tỷ Lý Mạc Sầu chính là bị nam nhân lừa gạt, mới ngộ nhập lạc lối. Tiểu Long nữ đối nam nhân chẳng ghét, thâm căn cổ đế, duy chỉ có không để cho nàng phản cảm, chỉ có Dương Quá. Bất quá Dương Quá vẫn chỉ là đứa bé, tính không được nam nhân. Hiện tại, nàng rốt cục nhìn thấy một cái làm nàng không ghét nam nhân. Trần Ngạn Chí nói ra, ta đến Trung Nam Sơn là phải chờ một người. Những người khác bị ta đuổi đi. Các ngươi thanh tịnh. Tiểu Long nữ bình tĩnh nói ra, Quá Nhi, Tôn bà, chúng ta về cổ mộ đi. Đợi một chút. Trần Ngạn Chí bỗng nhiên hô. Tiểu Long nữ hỏi, ta không có nói qua muốn chiêu vị hôn phu, ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi đi đi. Trần Ngạn Chí cười nói ra, ta cũng không có tính toán muốn cưới ngươi. Ta nói qua, ta lần này đến là vì chờ một người. Ngươi tới là khách, Long cô nương liền không mời ta đi vào ngồi một chút. Tiểu Long nữ nói ra, Tiểu Long nữ không chiêu đãi nam nhân. Dương Quá nói ra, cô, Trần tiên sinh là ta trước kia tiên sinh, dạy ta đọc sách. Nếu không, liền để hắn đi vào đi. Tiểu Long nữ lắc đầu, phái cổ mộ không chiêu đãi nam nhân, là tổ hấn. Còn có, ngươi vị này Trần tiên sinh, không chỉ là một cái tiên sinh dạy học, võ công của hắn cao minh đây. Ngọc Công lợi hại, Tiểu Long nữ lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn Ngọc Công đều không đả thương được Trần Ngạn Chí mảy may, điều này nói rõ võ công của hắn tu vi đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Coi như Tiểu Long nữ đối với hắn không căm ghét, lại là lần đầu tiên gặp mặt, song phương cũng không trả đổi giải. Nàng sẽ không dễ dàng để Trần Ngạn Chí tiến vào cổ mộ. Trần Ngạn Chí nhân vật cường hành như thế, vẫn là bất trêu chọc vi diệu. Trần Ngạn Chí nói ra, phái cổ mộ không chiêu đãi nam nhân là tổ hấn, vậy ta liền không miễn cưỡng. Ta chờ ở bên ngoài. Trần Ngạn Chí đang chờ người nào? Tiểu Long nữ cùng Dương Quá bọn hắn rất hiếu kỳ. Trần Ngạn Chí khoanh chân ngồi tại cổ mộ bên ngoài. Nơi này sơn thanh thủy tú, thích hợp tinh tu. Trần Ngạn Chí tâm thần yên lặng tại trong thiên nhiên rộng lớn, giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tựa như là tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới đồng dạng. Kỳ thật, Trần Ngạn Chí biết mình cũng không có đạt tới chân chính thiên nhân hợp nhất. Muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khó khăn cỡ nào? Trần Ngạn Chí ngồi 7 ngày 7 đêm, thân thể không có chút nào động đậy, nhưng hắn tâm thần cũng rất sinh động. Đây chính là cái gọi là thân chết thân sống. Tôn bà cùng Dương Quá đều tương đối lo lắng Trần Ngạn Chí. 7 ngày 7 đêm không ăn không uống, liền xem như võ lâm cao thủ đều chống đỡ không nổi a. Cô, chúng ta thật mặc kệ Trần tiên sinh sao? Dương Quá vừa ăn cơm, vừa nói. Tôn bà gật đầu nói, đúng vậy a cô nương, phía ngoài người trẻ tuổi kia đã không ăn không uống ngồi ở chỗ đó 7 ngày. Tiếp tục như vậy nữa, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Tiểu Long nữ do dự một chút, nói ra, Quá Nhi, ngươi sau đó cho cái kia Trần tiên sinh đưa chút đồ ăn ra ngoài. Dương Quá gật đầu nói, được. Ăn cơm, Dương Quá cho Trần Ngạn Chí đưa cơm. Đi vào Trần Ngạn Chí bên người, Dương Quá thậm chí đều cảm giác không thấy hắn mà hô hấp. Dương Quá nhỏ giọng nói, Trần tiên sinh, cô để cho ta đưa cơm cho ngươi tới. Ngươi nhanh lên ăn đi. Trần Ngạn Chí mở mắt, nói ra, ta tạm thời còn không cần ăn cái gì. 7 ngày 7 đêm không ăn không uống, đối với người mà nói, đã là cực hạn, lại mang xuống, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là đối với ta mà nói, không tính là gì. Dương Quá nói ra, Trần tiên sinh, Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mẫu đều nói ngươi là cường giả tuyệt thế, ta trước đó không tin, nhưng là bây giờ tin tưởng. Tính tọa 7 ngày 7 đêm, không ăn không uống, không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Trần tiên sinh, người rốt cuộc muốn chờ cái gì người? Dương quá thông minh, có thể quan sát sự vật. Hắn chỉ là tâm tính không tốt, tính cách nhảy thoát, cũng không phải là ngu xuẩn. Bất quá hắn những ngày thông minh, theo Trần Ngạn Chí, giống như Hoàng Dung, đều là thuộc về tiểu thông minh, không phải chân chính đại trí tuệ. Trần Ngạn Chí nói ra, ta muốn chờ người, cùng ngươi cô có chút quan hệ. Hả? Trần Ngạn Chí nhìn về phía nơi xa, nói ra, nàng đến rồi. Trần Ngạn Chí tiện tay lấy xuống bên người một mảnh lá cây, ngón tay búng một cái. Hiu. Lá cây trên không trung nằm ngoài tiếng khóc, lực lượng mạnh mẽ, để Dương Quá cảm thấy da đầu tê dại. Đúng lúc này, xa xa trong rừng cây, hiện lên một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh. Mặc sầu cô đương, võ công của ngươi tu vi, ngày tiếng ngàn dặm, để cho người ta sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Ngạn Chí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lý Mạc Sầu võ công, hoàn toàn chính xác để hắn kinh ngạc một chút. Theo lý thuyết, Lý Mạc Sầu là không thể nào có như thế tu vi, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, để võ công của nàng đột nhiên tăng mạnh. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới tại cổ mộ bên ngoài sẽ đụng phải Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí dạng này cường giả, không phải nàng có thể chống đỡ, nàng thậm chí cùng Trần Ngạn Chí giao thủ dũng khí đều không có. Gặp Trần Ngạn Chí, trong đầu của nàng ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Trốn được xa xa. Trần Ngạn Chí thi triển thân pháp hướng Lý Mạc Sầu đuổi theo. Dương Quá lấy lại tinh thần, bên cạnh Trần Ngạn Chí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trần Ngạn Chí là thế nào rời đi, hắn không có chút nào biết. Thật nhanh. Trần tiên sinh độ quá nhanh. Dương Quá cả kinh nói, hắn so cô thân pháp nhanh hơn thật nhiều. Tiểu Long nữ thi triển kinh công, Dương Quá có thể thấy được nàng thân hình, thế nhưng là Trần Ngạn Chí thì là đột nhiên biến mất. Trong đó chênh lệch là tại quá lớn. Coi như Dương Quá sơ bộ tiếp xúc võ công, đồng dạng minh bạch đạo lý này. Cô không phải là đối thủ của Trần tiên sinh. Đi qua nhìn một chút. Dương Quá chạy theo quá khứ. Tiểu Long nữ cùng Tôn bà nghe được động tĩnh, cũng ra. Lý Mạc Sầu còn không có chạy ra 10 trượng khoảng cách, Trần Ngạn Chí liền chợt phát hiện thân, ngăn tại nàng phía trước. Trần tiên sinh. Lý Mạc Sầu nhìn xem Trần tiên sinh, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, không dám mắt nhìn thẳng Trần Ngạn Chí. Lý Mạc Sầu làm việc trái với lương tâm, nàng đương nhiên không dám quang minh chính đại đối mặt Trần Ngạn Chí. Trần Ngạn Chí có thật nhiều lời nói, thế nhưng là gặp được Lý Mạc Sầu, lập tức còn nói không ra. Lý Mạc Sầu dạng này người, đáng thương, thật đáng buồn, đồng dạng đáng hận. Mạc Sầu cô nương, đã lâu không gặp. Ngươi quả nhiên luyện tiên thiên công. Trần Ngạn Chí trầm mặc một hồi, nói, đáng tiếc không phải chính đồ. Ngươi dạng này luyện tiếp, sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, coi như không chết, cũng sẽ rơi cái toàn thân tê liệt hạ trạng. Lý Mạc Sầu trong thân thể có thật nhiều ám thương, khả năng chính nàng cũng không biết. Nàng hiện tại cái này một thân công lực là dùng sinh mệnh nguyên khí đổi lấy, loại này giảm bớt tuổi thọ cách làm, theo Trần Ngạn Chí, không thể nghi ngờ là hành vi phi thường ngu xuẩn. Lý Mạc Sầu hỏi, ta cái này nữ ma đầu, thế mà kinh động đến Trần tiên sinh, thật là làm cho ta Lý Mạc Sầu thụ sủng nhược kinh, rất cảm thấy vinh hạnh. Trần tiên sinh là tới giết ta sao? Trần Ngạn Chí nói ra, có quyết định này. Thế nhưng là gặp được ngươi, cảm thấy ngươi rất đáng thương, giống như có chút không hạ thủ được. Lục Chiến Nguyên vợ chồng đã chết, ngươi xem như đã báo đại thủ, trong lòng oán khí hẳn là tản đi đi. Nhưng ta phát hiện ngươi trôi qua cũng không vui.